Điểm thứ hai, thân phận địa vị muốn so những người khác cao, như vậy ngươi đủ khả năng hưởng thụ được đãi ngộ, tự nhiên cũng là cùng phổ thông ngoại môn đệ tử không đồng dạng. Phổ thông ngoại môn đệ tử một tháng tiền tháng là 30 lượng, 3 hạt trung phẩm bồi nguyên đan, 1 hạt thượng phẩm bồi nguyên đan, 1 hạt tối cốt đan. Chiến đường đệ tử một tháng nguyệt tiền ngũ 10 lượng, 5 hạt trung phẩm bồi nguyên đan, 3 hạt tam phẩm bồi nguyên đan, 3 hạt tối cốt đan, càng là mỗi tháng có một lần có thể miễn phí tại tàng thư đường thác ấn võ học cơ hội. Những này vẫn chỉ là mặt ngoài chênh lệch, trên thực tế chiến đường đệ tử có thể hưởng thụ chỗ tốt, không phải một lời hai ngữ có thể nói xong, chiến trong công đường nhiệm vụ, ban thưởng càng thêm phong phú, chiến đường bên trong chuyên môn chỉ điểm đệ tử chấp giáo, càng không phải là ngoại môn bên trong chấp giáo có thể so sánh. Linh Đằng cùng Dương Trạch giải thích lên, Dương Trạch nghe vậy, rơi vào trầm mặc. Liên quan tới chấp giáo phương diện này, Phiêu Miểu Võ Viện là một cái võ viện, cũng không phải một cái tông môn, cho nên tại Phiêu Miểu Võ Viện bên trong còn có rất nhiều chấp giáo, bọn hắn phụ trách chính là truyền thụ ngoại môn đệ tử các loại kiến thức võ đạo, cũng không giới hạn với võ đạo tu luyện. Bất kỳ một cái nào ngoại môn đệ tử đều cần lựa chọn chấp giáo học tập, đây là Phiêu Miểu Võ Viện bên trong cứng nhắc quy định, mà bây giờ thoạt nhìn, tựa hồ gia nhập chiến đường về sau, cũng không cần chịu quy định này ảnh hưởng. Cân nhắc một phen lợi và hại về sau, Dương Trạch lập tức liền làm ra quyết định, gia nhập chiến đường. Nhìn thấy Dương Trạch đáp ứng gia nhập chiến đường, Ninh Đằng bật cười, vuốt vuốt chòm râu nói, ta liền biết ngươi sẽ không để cho ta thất vọng, ngươi từng trong giang hồ mò lăn lộn bỏ qua, không giống những này được bảo hộ tốt như vậy đệ tử, thiếu khuyết kinh nghiệm giang hồ, tại chiến đường bên trong, ngươi nhất định sẽ xông ra uy danh của mình. Ninh Đằng tự tin nói, càng là nhìn xem Dương Trạch, hắn càng là nhớ tới từng nghe đến chuyện kia. Đi, ta dẫn ngươi đi chiến đường vung tay áo, Ninh Đằng nhiếp trụ Dương Trạch thân thể, nắm lấy hắn hướng Hoành Vân Phong phía dưới bay tới. Bị Ninh Đằng bắt lấy Dương Trạch trong lòng âm thầm đoán thầm, những trưởng lão này đều như thế ưa thích trực tiếp bắt lấy người sao, một lời không hợp liền tóm lấy hắn bay đi. Nghĩ thì nghĩ, Dương Trạch đương nhiên là sẽ không đem lời nói này đi ra, vạn nhất chờ sau đó trưởng lão sinh khí, trực tiếp đem hắn cho ném xuống tới làm sao đây. Tại Hoành Vân Phong bên trong nhanh chóng qua lại như thôi, Dương Trạch liền xung quanh cảnh vật đều không thể thấy rõ ràng, tự bị bắt được một tòa trước đại địa phương. Trên đại điện treo lấy một khối bảng hiệu, trên đó viết chiến đường hai chữ, dưới tấm bảng mặt còn có bốn người đệ tử tinh đứng đấy, cái này bốn người đệ tử trên thân tản mát ra tu vi khí tức, đều là nhất phẩm thối cốt cảnh. Vừa thấy được Ninh Đằng thân thể từ trên trời rơi xuống, cái này bốn cái thủ vệ đệ tử trực tiếp bị kinh đến, cái này Hoành Vân Phong cũng không phải cái gì trưởng lão đều có thể phi hành. Bước nhanh chạy ra, đối Ninh Đằng bắt đầu hành lễ. Những này Ninh Đằng cũng không thèm để ý, nếu không phải chiến đường sau lưng theo hầu quá sâu, hắn đã sớm vọt thẳng đi vào, lên tiếng chào về sau, Ninh Đằng một bước bước ra, tiến vào chiến trong nội đường. Mới vừa tiến vào, trước mặt một cái mặt đỏ nam tử đi tới, ngũ tuần tuổi tác, thân mang Phiêu Miểu Võ Viện trưởng lão quần áo, ngăn cản Ninh Đằng đường đi. Chiến đường Tiêu Bắc Viễn, gặp qua ngoại môn thủ tịch trưởng lão. Tiêu Bắc Viễn ôm quyền nói, Tiếu trưởng lão khách khí, ta hôm nay tới là đến cho ngươi đưa người. Ninh Đằng nói một tiếng, đem Dương Trạch đẩy đi ra. Nhất phẩm thối cốt cảnh sơ kỳ, từ khí tức bên trên nhìn, nên đột phá cũng không đến bao lâu thời gian, người này liền là Dương Trạch. Tiêu Bắc Viễn quét Dương Trạch một chút, Dương Trạch liền cảm giác đến toàn thân cao thấp đều bị nhìn thấu. Hắn liền là Dương Trạch, ta phụ trách đem hắn đưa đến chiến đường tới, còn sót lại sự tình, từ ngươi đến giải quyết. Ninh Đằng nói, Ninh trưởng lão, ngươi liền thân phận đều không giúp hắn giải quyết, còn muốn ta tới, mà thôi, lần này ta liền giúp ngươi một lần. Tiêu Bắc Viễn có chút bất đắc dĩ nói, ta lúc này mới xuất quan không đến 3 ngày thời gian, gác lại lấy quá nhiều chuyện còn chưa giải quyết, thực tế là không cách nào phân thân, làm phiền Tiếu trưởng lão. Ninh Đằng mặt mang dáng tươi cười nói, xoay người muốn đi. Dương Trạch, trước mắt người này liền là ngoại môn chiến đường trưởng lão Tiêu Bắc Viễn, cũng không nên xem thường hắn, thực lực đã tới ngũ phẩm khí hải cảnh hậu kỳ, chính là một vị cường giả, ngày sau gặp được không cách nào giải quyết sự tình có thể tìm hắn, hắn lại trợ giúp ngươi một câu truyền âm qua đi. Ninh Đằng tiểu biến mất không thấy. Ninh Đằng đi rồi, Tiêu Bắc Viễn mang theo Dương Trạch hướng trong đại điện đi tới, kết quả hai người đi còn không có mấy bước, từ đại điện mặt khác một bên, có hai cỗ khí thế phóng lên cao, đụng vào nhau, cho dù là ngăn cách lấy không ngắn khoảng cách, cỗ khí thế này còn là bị Dương Trạch cảm ứng được. Chương 143, Cửu Châu rèn thể bảng. Cái này hai cỗ khí tức đều là không yếu, chí ít so với Dương Trạch tới, muốn mạnh không biết bao nhiêu lần, tùy tiện một đạo khí tức đều có thể dễ dàng đem hắn cho nghiền nát rơi. Phát giác đến hai cỗ khí tức xuất hiện, cảnh giác Dương Trạch theo bản năng liền muốn xuất thủ chống đỡ khí thế kia, thế nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt suy nghĩ một chút, hắn liền thu hồi ý nghĩ này, trước người còn có Tiêu Bắc Viễn cường giả này tại, chỗ nào đến phiên chính mình ra tay. Đứng tại Dương Trạch trước người Tiêu Bắc Viễn so Dương Trạch còn phải sớm hơn phát giác cái này hai cỗ khí thế xuất hiện, hai đầu lông mày có vẻ không vui hiện. Đám người này là Bành Trường A, tại chiến nội đường đấu võ, liền phòng hộ trận pháp cũng dám không mở ra. Sau khi nói xong Tiêu Bắc Viễn ra lệnh một tiếng, một vị tứ phẩm võ giả lập tức tiểu từ một bên khác bước nhanh chạy tới. Người đi xem một chút diễn võ trưởng tình huống, hai người kia sau khi đánh xong đem bọn hắn đưa đến ta bên kia tới, đây cũng quá không tưởng nổi, không mở ra phòng hộ, là đem chiến đường đương nhà mình hậu hoa viên sao? Tiêu Bắc Viễn âm thanh rất nghiêm nghị, vị kia tứ phẩm võ giả ở trước mặt Tiêu Bắc Viễn căn bản cũng không dám nói thêm cái gì, chính là một mặt gật đầu, lập tức liền muốn ly khai. Mà bên cạnh Dương Trạch còn tại nhìn phía xa hai cỗ khí thế va chạm, nhìn thấy một màn này, Tiêu Bắc Viễn dường như nghĩ tới chuyện gì, gọi lại cái kia sắp rời đi tứ phẩm võ giả, mang lên hắn, ghi nhớ kỹ muốn bảo vệ an toàn của hắn. Tiêu Bắc Viễn chỉ vào Dương Trạch, đối vị kia tứ phẩm võ giả phân phó nói. Vị kia tứ phẩm võ giả ngơ ngác một chút, tựa hồ là không nghĩ tới Tiêu Bắc Viễn lại đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy, bất quá hắn cũng không có tùy tiện luận hỏi, xuất thủ liền muốn kéo lấy Dương Trạch. Dương Trạch cũng không biết tình huống, quay đầu nhìn hướng Tiêu Bắc Viễn, hắn chính là tò mò cái gì người sẽ tại chiến đường loại địa phương này giao thủ mà thôi, cũng không phải một cái ưa thích tham gia náo nhiệt người. Ngươi cùng hắn đi à, thuận tiện để ngươi nhìn một chút chiến đường đệ tử phong mạo, tốt có điểm tâm lý chuẩn bị, chờ sự tình xử lý xong về sau, ngươi tìm đến ta là được. Dứt lời, Dương Trạch cũng không nói thêm gì, đi theo vị kia tứ phẩm võ giả liền đi ra ngoài. Hai người tại chiến đường tiểu đạo đi tới, Dương Trạch nhìn xem bên cạnh vị trung niên nam tử này, thế nhưng là không có chút nào dám chủ quan, chỉ sợ chọc giận người này, cuối cùng đây chính là một vị tứ phẩm quý nhất cảnh võ giả. Tại Tiêu Bắc Viễn loại kia cường giả trước mặt là cầu khẩn nhiều lần, nhưng muốn đặt ở ngoại giới, đều là một phương cường giả, chính mình cũng không phải Tiêu Bắc Viễn loại kia cấp bậc cường giả, vạn nhất chọc giận người này, kia nhưng đủ chính mình uống một bình. Bất quá Dương Trạch nhìn xem người này, trên tay chợt đi, nhiều hơn một tỏi bạc, thuận tay run lên, nhét vào vị này tứ phẩm võ giả trong túi áo. Động tác này mặc dù ẩn nấp, nhưng dùng tứ phẩm võ giả năng lực cảm ứng, tự nhiên là thoáng cái tựu cảm giác được, người kia nắm tay đặt ở trong túi áo sờ sờ, nhìn hướng Dương Trạch ánh mắt có chút không tốt. Nhưng mà Dương Trạch cũng không bị này không phải thiện ánh mắt bị dọa cho phát sợ, mà là cười nói, vị sư huynh này, đây là ta một điểm tâm ý, cuối cùng ta cũng không thể để ngươi bạch bạch dẫn đường không thành. Dương Trạch nhét chính là bạn, cuối cùng thân phận của hắn bây giờ là mới vừa tiến vào ngoại viện đệ tử, không thể thể hiện ra chính mình có đồ tốt, bằng không khẳng định sẽ dẫn tới người khác hoài nghi. Nhưng bạc thứ này mình còn có không ít, tại ngoại viện bạc đại gia không thiếu, nhưng cũng chỉ là không thiếu mà thôi, còn xa xa không đạt tới phú quý tình trạng. Dương Trạch lộ ra ngoài điểm kia bạc, đã đầy đủ nhượng cái này tứ phẩm võ giả hưởng thụ một phen. Quả nhiên tại nghe Dương Trạch lời nói về sau, người này cái kia lạnh như băng trên mặt hiện lên tiêu dung, vừa cười vừa nói, ha ha ha, nhìn không ra ngươi còn rất hiểu là ta suy nghĩ, bất quá ta cũng không phải sư huynh của ngươi, ta gọi Trần Nghiệp, là chiến đường một vị chấp sự. Đệ tử Dương Trạch, gặp qua Trần chấp sự. Dương Trạch rất là hiểu chuyện hành lễ, chấp sự tại chiến đường địa vị không bằng trưởng lão cùng chấp giáo, cũng liền so đệ tử cao hơn một chút mà thôi, trong ngày thường vị trí này còn có chút lúng túng, giống như vậy vị trí lúng túng người, hẳn là thích nhất bộ này người. Không ra Dương Trạch sở liệu, Trần Nghiệp trên mặt đều cười lên hoa, liên tục nói, không cần đa lễ, cái này đường dài mênh mông, đã ngươi có thời gian mà nói, chúng ta không ngại tới thật tốt tâm sự vài câu. Trần Nghiệp cũng rất thức thời, biết Dương Trạch cho chính mình nét bạc khẳng định là có chỗ cầu, trước tiên triển khai chủ đề về sau, Dương Trạch mượn cơ hội này, đem đáy lòng nghi vấn từng cái hỏi lên. Cái này hỏi một chút liền là nửa ngày thời gian, Dương Trạch cũng hiểu rõ, vì sao tại chiến đường bên trong sẽ có người tại độc thủ. Nguyên lai là tại Cửu Châu bên trong, Thiên Vũ Vương triều thiết hạ một cái bảng đơn, kêu là Cửu Châu rèn thể bảng. Cái gì gọi là rèn thể? Rèn thể liền là cửu phẩm võ đạo bên trong trước ba phẩm xưng hô, từ nhất phẩm đến tam phẩm, đều là tại tôi luyện nhục thân, kích phát lực lượng của thân thể, từ đó khiến cho tự thân càng ngày càng mạnh. Mà cái này Cửu Châu rèn thể bảng liền là chuyên môn là trước ba phẩm võ giả thiết lập, chỉ có cả cái Cửu Châu trước ba phẩm cảnh giới bên trong, mạnh nhất 1000 người mới có tư cách lưu danh tại cửu phẩm rèn thể trên bảng. Lưu danh cái kia 1000 người, cũng chính là cả cái Cửu Châu bên trong, tứ phẩm bên dưới, mạnh nhất 1000 người. Vì có thể tại phía trên kia lưu danh, Cửu Châu bên trong tam phẩm võ giả thường xuyên sẽ phát sinh quyết chiến, chính là vì đánh bại đối phương, thu hoạch ở phía trên lưu danh tư cách. Mà dạng này một cái bảng đơn, có thể thống kê Cửu Châu hết thể rèn thể võ giả bảng đơn, Cửu Châu bên trong cũng chỉ có một cái thế lực có thể làm được, đó chính là Thiên Vũ Vương triều. Thiên Vũ Vương triều thân là có thể ép lại Cửu Đại Chấn Châu thế lực Vương triều, càng có Cửu Châu đệ nhất cường giả tọa chấn, thiết hạ bảng danh sách này mới có công chính tính. Đối với Thiên Vũ Vương triều cái này cách làm, Dương Trạch trong lòng cũng là có chút chấn kinh, Thiên Vũ Vương triều với thiết hạ bảng danh sách này, có thể nói từ trong vô hình tăng cường uy tín của mình. Cuối cùng Cửu Châu to lớn như thế, bốn viện năm tông đều không làm được sự tình, Thiên Vũ Vương triều làm đến, càng là chấn nhiếp những người khác. Cửu Châu rèn thể đầu bảng ra, mấy trăm năm thời gian, vô số trẻ tuổi tuấn kiệt đều bởi vì bước lên bảng danh sách này nỗ lực tu luyện, tình huống này, tại Phiêu Miểu Võ Viện cũng giống như vậy phát sinh. Đối với chuyện này, Phiêu Miểu Võ Viện cũng không đúng tay, bởi vì có loại này bảng đơn tồn tại, sẽ chỉ kích thích các đệ tử tu luyện chi tâm, đối bọn hắn mà nói, là một loại chuyện tốt. Không đơn thuần không phản đối, Phiêu Miểu Võ Viện cũng thiết hạ một cái Phiêu Miểu rèn thể bảng, cùng sở hữu 100 cái danh ngạch, chỉ có Phiêu Miểu Võ Viện tứ phẩm bên dưới mạnh nhất 100 người mới có thể ở phía trên lưu danh. Phiêu Miểu rèn thể bảng lực hấp dẫn, tại Phiêu Miểu Võ Viện bên trong đối với quảng đại đệ tử mà nói, so Cửu Châu rèn thể bảng còn muốn lớn, cuối cùng phần lớn người đều là không có tư cách bước lên Cửu Châu rèn thể bảng, nhưng không lên được những người kia, nhưng là có cơ hội có thể xông một cái này Phiêu Miểu rèn thể bảng. Bước lên loại này bảng đơn, không chỉ có nổi danh, lợi đồng dạng là không ít. Chiến đường bên trong hiện tại phát sinh trận chiến đấu này, liền là hai cái tam phẩm cảnh đệ tử tại tranh đoạt Phiêu Miểu rèn thể bảng danh lệch. Đợi đến Dương Trạch vuốt rõ ràng những tình huống này về sau, bọn hắn cũng rốt cục đi tới chiến đường bên trong diễn võ trường, mới vừa bước vào, xông tới mặt liền là một đạo mãnh liệt sóng xung kích. Chương 144, hiển lộ thân thủ. Mãnh liệt sóng xung kích trước mặt đánh tới, đứng tại Dương Trạch bên người từ đầu đến cuối không có lên tiếng Trần Nghiệp, lúc này một bước nhanh chóng bước ra, tay phải vung lên, từng đạo chân nguyên từ trên tay của hắn phóng thích ra ngoài, hoành đường tại Dương Trạch trước người. Mà chính hắn thì là đứng tại bên kia, mặc cho sóng xung kích quét ngang qua tới, cũng không đả thương được hắn nửa phần. Hừ lạnh một tiếng, từ Trần Nghiệp trên thân có cô ba động tự động tán phát đi ra, bao phủ tại cả cái diễn võ trường phía trên, trong tràng hết thảy mọi người đều bị cô ba động này chế trụ, hướng nhìn bên này qua tới. Các ngươi thật là thật to gan a, Trần Nghiệp ngữ khí băng lãnh, như là chấn động hàn phong đồng dạng, thổi tới trong diễn võ trường trên người mọi người. Diễn võ trường lúc này tụ tập mấy chục cái đệ tử, những người này vốn là từng cái trên mặt vẻ mặt hưng phấn, có thể tại nghe đến Trần Nghiệp mà nói về sau, náo nhiệt chẳng diện, nhất thời tiểu nghiêm túc. Đặc biệt là đài diễn võ phía trên còn có hai cái thanh niên nam tử, hai người bọn họ vốn là tại kỳ chiến, nhưng vừa vặn Trần Nghiệp vừa ra tay, trực tiếp đem bọn hắn hai người đánh bay đi ra, đánh vào đài diễn võ bên trên hai cái sừng rơi. Lâm Vi Phong, Kha Dương, cho ta xuống tới. Trần Nghiệp nhìn chằm chằm đài diễn võ bên trên hai người, nghiêm nghị quát. Hai người kia mau từ đài diễn võ bên trên nhảy xuống tới, bọn hắn mặc dù đều là tam phẩm cảnh giới đệ tử, có thể tại tứ phẩm cảnh giới chấp sự trước mặt, bọn hắn vẫn là không dám khinh suất, trừ phi bọn hắn có thể thăng cấp trở thành nội môn đệ tử. Ánh mắt tại diễn võ trường bên trong quét mắt, Trần Nghiệp nhìn xem cái này mấy chục cái chiến đường đệ tử, mặc dù vẻ mặt mắt nghiêm nghị, thế nhưng lại nhưng trong lòng thì kêu khổ. Chiến đường đệ tử không thể so bình thường ngoại môn đệ tử, có thể tiến vào chiến đường, cơ hồ đều là ngoại viện bên trong có khả năng nhất tiến vào nội viện. Đừng nhìn những đệ tử này bây giờ tại trước mặt hắn muốn thấp một đầu, nhưng nếu là ngày sau lên như diều gặp gió, hắn hôm nay nhằm vào, đối với hắn mà nói liền là một cái phiền toái. Cho nên đối với mấy cái này chiến đường đệ tử, Trần Nghiệp cũng là không dám tùy ý hạ thủ. Lâm Vi Phong, Kha Dương, hai người các ngươi không tuân thủ chiến đường quy củ, cùng ta đi một chuyến tiếu trưởng lão nơi đó. A Trần Nghiệp suy nghĩ một chút, chính là đối hai người kia nói một câu. Nào có thể đoán được đến hắn lời này vừa ra, cái kia Kha Dương sắc mặt lập tức tựu thay đổi, vội vàng nói, Trần chấp sự, không cần thiết như vậy đi, hai người chúng ta phạm đến cũng không phải cái gì sai lầm lớn. Đúng thế, chúng ta hôm nay liền tại diễn võ trường nháo đằng một phen, cũng không thương đến bất cứ một người đệ tử nào, ngươi cần gì phải nhìn chằm chằm chúng ta không thả. Lâm Vi Phong ở một bên bổ miệng nói. Nhìn bọn họ hai người nói chuyện bộ dạng, là một chút đều không muốn cùng Trần Nghiệp ly khai. Trần Nghiệp sắc mặt nhất thời tựu trở nên có chút bất thiện, lạnh lùng nói, chiến đường có quy định, chiến đường đệ tử tại diễn võ trường đọ sức, nhất định muốn mở ra phòng hộ, để tránh ảnh hưởng đến chiến đường những người khác, hai người các ngươi hôm nay sở tác sở vi, đã vi phạm chiến đường quy định, ảnh hưởng đến những người khác. Mà lại là tiếu trưởng lão để cho ta tới, các ngươi nếu là có cái gì dị nghị mà nói, có thể đi tìm tiếu trưởng lão thật tốt địa nói một chút, ở chỗ này cùng ta giải thích, là không có ích lợi gì. Trần Nghiệp minh bạch dùng thân phận của mình là không cách nào ép lại những này chiến đường bên trong tam phẩm đệ tử, cho nên chỉ có thể chuyển ra Tiêu Bắc Viễn. Vừa nghe đến tiếu trưởng lão ba chữ này, Kha Dương cùng Lâm Vi Phong trên mặt cứng lại, trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được, hai người liếc nhau một cái, chỉ được đi ra. Hai người bọn họ vốn là nghe nói chiến đường mấy vị trưởng lão đều tại bế quan, nghĩ muốn thống thống khoái khoái tranh tài một trận, có thể làm sao biết tin tức có sai, Tiêu Bắc Viễn lại vào lúc này đi ra. Trần Nghiệp bên cạnh Dương Trạch nhìn xem một màn này, trong lòng đã có điểm ý nghĩ, cái này chiến đường kỷ luật, thoạt nhìn tựa hồ không phải rất tốt, đệ tử trong lúc tựa hồ có chút kiêu ngạo, tự liền chấp sự cũng đều áp chế không nổi những đệ tử này. Tinh tế suy nghĩ một chút, hắn tựa hồ cũng minh bạch trong đó nguyên nhân. Chiến đường đệ tử đô là ngoại viện thiên kiêu, từng cái tâm cao khí ngạo, nhất là càng là tại chiến đường chỗ như vậy, thưởng thụ lấy vượt qua đệ tử còn lại đãi ngộ, khẳng định sẽ càng thêm khó mà quản giáo. Bất quá mặc dù biết tình huống này, nhưng Dương Trạch là sẽ không đối với chuyện này làm ra bất luận cái gì phát biểu, hắn đều không phải chính thức nhập môn đệ tử, lung tung phát biểu, ngược lại là sẽ cho chính mình gọi tới một chút không cần thiết phiền toái. Chính là hắn mặc dù nghĩ muốn điệu thấp, nhưng là rất đáng tiếc, có vẻ như có những người khác không muốn nhìn thấy hắn biết điều như vậy. Kha Dương cùng Lâm Vi Phong đi đến Trần Nghiệp đối diện thời điểm, hai người lần này chú ý tới Dương Trạch, dùng tu vi của bọn hắn nhãn lực, càng là liếc mắt liền nhìn ra Dương Trạch tu vi, mới miễn cưỡng tiến vào nhất phẩm thối cốt cảnh. Nhìn thấy tình huống này, Kha Dương lập tức tựu sinh ra một cái chủ ý, thừa dịp Trần Nghiệp còn chưa mở lời thời điểm, đoạt trước nói, "Trần chấp sự, vị này là mới tới đệ tử." Trần Nghiệp nhìn thấy Kha Dương biểu lộ, trong lòng lập tức tựu sinh ra không bình thường ý nghĩ, nói thẳng, "Hắn là mới tới đệ tử, nhưng là ngay cả nhập môn thủ tục đều còn chưa làm, các ngươi nếu là dám có cái gì thất thất bát bát ý tưởng, ta dám cam đoan, các ngươi khẳng định sẽ xui xẻo." Ha ha ha, Trần chấp sự cái này nói là lời gì, vị sư đệ này một khi nhập môn, vậy chúng ta tiểu đều là chiến đường đệ tử, chúng ta làm sao sẽ có cái gì thất thất bát bát ý nghĩ. Lâm Vi Phong ở một bên vừa cười vừa nói. Vi Phong sư đệ nói không sai, gia nhập chiến đường, chính là chính chúng ta người, nhưng là chiến đường cũng không phải một cái tùy tiện liền có thể tiến vào người, nếu là ta không có nhớ lầm, gia nhập chiến đường, tựa hồ muốn trước cùng đệ tử cũng đọ sức một phen, ít nhất cũng phải chịu đựng 10 chiêu, mới có tư cách kia gia nhập à. Kha Dương nói chuyện thời điểm là hướng về phía Trần Nghiệp nói, nhưng là lời nói bên trong ý tứ, nhưng càng giống là nói với Dương Trạch. Dương Trạch có nghe hay không nói chuyện, nhưng là bên cạnh Trần Nghiệp vừa nghe, nhưng là lập tức quát lớn, các ngươi đây là muốn cầm không phục phát tiết tại một cái còn chưa chính thức nhập môn đệ tử trên thân sao? Nhìn tới các ngươi hiện tại đã càn rỡ đến dám khiêu khích môn quy trình độ. Trần chấp sự cũng không nên cho chúng ta chụp lên một đỉnh dạng này chủ mũ, chúng ta có thể không chịu nổi à, chúng ta chính là ăn ngay nói thật mà thôi, năm đó là chư vị trưởng lão đồng ý thỉnh cầu của chúng ta. Đệ tử mới nhập môn nếu là liền cùng đệ tử cũ giao thủ đảm lượng cũng không có, vậy hắn liền xem như có thể tiến vào chiến đường, sợ là cũng sẽ không nhận người chào đón. Lâm Vi Phong làm ra kinh hoàng biểu lộ, ngữ khí lại rất là bình tĩnh. Vừa nói chuyện thời điểm, còn dùng dư quang nhìn xem Dương Trạch. Dương Trạch mặt không biểu tình, hắn cũng không tính nói chuyện, vừa mới đến, chuyện gì đều không hiểu rõ, cái này cùng một chỗ, liền muốn nhìn Trần Nghiệp an bài như thế nào. Thấy thế, Trần Nghiệp sắc mặt tái nhợt, cho Dương Trạch truyền âm nói, bọn hắn kỳ thật liền là nghĩ muốn ngươi cùng lên một cái gia nhập chiến đường đệ tử đánh một trận, trận này thắng thua không quá quan trọng, nhưng trọng điểm là cần ngươi chí ít có thể chống đỡ 10 chiêu mới được. Nếu là không chống nổi 10 chiêu mà nói, ngươi cũng có thể tiến vào chiến đường, nhưng sẽ bị những này đệ tử cũ bài xích, tương lai ngươi tại chiến nội đường, có thể nói là rất khó phát triển. Chuyện này ta cũng không ngăn cản được bọn hắn, là năm đó mấy vị chiến đường trưởng lão tự thân đồng ý, dù sao có thể gia nhập chiến đường, có thể nói tuyệt đại đa số đều là thiên tiêu, riêng phần mình trong lòng khó tránh khỏi sẽ cao ngạo một chút, vừa mới đến đệ tử mới, nếu là không thể để bọn hắn thỏa mãn mà nói, cũng là một kiện chuyện phiền phức. Trần Nghiệp cái này thực sự nói thật, hắn ngược lại là không nghĩ tới hôm nay tại diễn võ trường tranh đấu sẽ là Kha Dương cùng Lâm Vi Phong hai cái này đau đầu, nếu như biết, hắn cũng sẽ không mang Dương Trạch qua tới, lần này ngược lại tốt, sự tình không có hoàn thành, còn tiện thể liên lụy Dương Trạch. Dương Trạch sau khi nghe, trong lòng một trận cười lạnh. Phiêu Miểu Võ Viện cũng là cùng bên ngoài giang hồ đồng dạng, đối với người mới, đây là đều muốn tới một trận hạ mã uy. Những người này bị Trần Nghiệp bắt bao thiếu không được một trận xử phạt, nhìn thấy chính mình cùng Trần Nghiệp cùng đi, liền cho rằng chính mình cùng Trần Nghiệp có chút quan hệ, muốn dạy dỗ một bận chính mình, thuận tiện ác tâm một phen Trần Nghiệp. Nhìn tới phàm nhân tu luyện võ đạo được đến cường đại lực lượng, cũng không có cải biến phàm nhân bản chất. Dương Trạch không có chút gì do dự, lập tức mở miệng nói ra, muốn đánh tự đánh, ai muốn ra sân, Dương Mộ có thể phục bồi. Những này chiến đường đệ tử mỗi người đều là gai đầu, Dương Trạch xem như nhìn ra rồi, ở chỗ này còn chưa thể một mực địa thấp, bằng không, sợ là thời gian đều qua không an ổn. Đã không cách nào địa thấp, cái kia Dương Trạch khẳng định liền muốn hung hăng một thanh, khiến cái này người minh bạch, chính mình không phải dễ khi dễ. Vừa thấy được Dương Trạch mở miệng đồng ý, Kha Dương cùng Lâm Vi Phong lập tức tiểu bật cười, Kha Dương sau này hô một câu, "Dư Mộ, sư đệ mới đến, liền dạy cho ngươi." Tại Kha Dương hô to bên trong, một cái cười hì hì nam tử bước nhanh chạy tới. Dư Mậu đứng tại Kha Dương cùng Lâm Vi Phong phía sau, cười hì hì nhìn xem Dương Trạch, đánh giá Dương Trạch mấy mắt, phát hiện Dương Trạch tu vi thoạt nhìn cũng không cao bộ dáng, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Tại Dư Mậu nhìn xem Dương Trạch thời điểm, Dương Trạch giống nhau là nhìn xem Dư Mậu, Dư Mậu không có ẩn tàng tự thân khí tức, Dương Trạch căn cứ Dư Mậu trên thân tản mát ra khí huyết cảm giác, đã đoán được Dư Mậu nên ở vào rèn luyện 30 khối chi giới cốt tả hữu cảnh giới. Nếu là đổi thành lúc trước, Dương Trạch có lẽ sẽ còn cảm thấy không có phần thắng, nhưng trải qua treo lơ lửng giữa trời cầu đá khảo nghiệm về sau, hắn lại rèn luyện tốt một khối chi giới cốt, lại thêm chính mình tôi cốt cùng những người khác không đồng dạng, gặp gỡ cái này Dư Mậu, trong lòng của hắn cũng không bất kỳ lo âu nào. Hai người đều là không nói gì thêm nói nhảm, lên đài diễn võ. Mới vừa đứng đi lên, Trần Nghiệp liền đem đài diễn võ bên trên phòng hộ cho mở lên, trong diễn võ trường có đạo đạo quang mang phong xuất, tạo thành một tầng phòng hộ, đem toàn bộ diễn võ trường đều cho bao phủ đi xuống. Đợi đến cả cái diễn võ trường đều bị một tầng màn sáng bao bọc lại thời điểm, Dương Trạch cảm giác được một cỗ cảm giác đột ngột, áp lấy khí huyết đều có chút ngưng trệ. Hắn giờ mới hiểu được Kha Dương hai người vì sao không mở ra phòng hộ. Có phòng hộ tại đè nén võ giả, một thân thực lực căn bản là không cách nào toàn bộ phát huy ra. Bất quá điểm này đè nén đối với Dương Trạch tới nói, kia là căn bản cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Trần Nghiệp ra lệnh một tiếng, Dương Trạch vượt lên trước xung ra, tay phải nắm quyền, trực tiếp địa đánh về phía Dư Mậu. Vốn còn cười hì hì Dư Mậu nhìn thấy Dương Trạch cái này hậu sinh đi trước độc thủ, ánh mắt trong nháy mắt lạnh, tay phải giống nhau là nắm quyền đánh ra ngoài. Chương 145, khiển trách. Đến cùng là tiểu tử này thật sự có bản sự vẫn là không hiểu sự tình, cùng lâu năm chiến đường đệ tử giao thủ, thế mà còn dám vượt lên trước độc thủ. Dựa theo quy củ, có thể chống nổi 10 chiêu thì tính hắn thông qua khảo hạch, bình thường mới tới đệ tử đều sẽ toàn lực né tránh, tranh thủ sống qua cái này 10 chiêu, ta tại chiến đường nhiều năm như vậy, cũng liền chỉ thấy được cái này một cái mã phu. Kha Dương nhìn xem Dương Trạch ra quyền, tại diễn võ trường bên dưới chỉ điểm lấy. Nghe vậy Lâm Uy Phong nhưng là lắc lắc đầu, nói, người này không phải mã phu, ngươi nhìn hắn ra quyền thời cơ cùng lực đạo đều nắm chắc vô cùng tốt, lực lượng tập trung ở một quyền kia bạo phát đi ra, không có tiết lộ quá nhiều, chứng minh hắn kinh nghiệm chiến đấu hẳn là không ít. Nên biết còn lại mới tới đệ tử, mặc dù thiên phú đều là không sai, nhưng là cái kia kinh nghiệm chiến đấu thật là một lời khó nói hết. Lâm Uy Phong lời này vừa nói ra, trong sân không ít nhân mã bên trên tiểu bị điểm tỉnh, vốn là tiếng cười cũng đều thu liễm. Hai người trò chuyện thời điểm, đài diễn võ bên trên, Dương Trạch cùng Dư Mậu nắm đấm đụng vào nhau, hai cỗ khí huyết lẫn nhau đối bính, kinh lực tự hai người trên nắm tay quét ngang đi ra. Dương Trạch ống tay áo bị cái này kinh lực đánh lấy không ngừng vũ động, trên người hắn khí huyết sớm đã bạo phát đến cực hạn, tôi cốt chi lực càng là chạy xuôi toàn thân, cho hắn cường đại lực lượng. Hắn đối diện Dư Mậu, ánh mắt tại lúc này cũng biến thành ngưng trọng, vốn là cho rằng một quyền liền có thể đánh bay Dương Trạch, thế nhưng là một quyền này đối bính bên trong, hắn nhưng cảm giác được Dương Trạch khí huyết trên người so với chính mình cũng yếu không được quá nhiều. Dư Mậu không dám chủ quan, chân nguyên từ trên nắm tay bạo phát tuôn hướng Dương Trạch, bước Dương Trạch cũng chỉ có thể phóng xuất ra chân nguyên. Hai người chân nguyên kích đụng nhau, đại lực tiết ra, khí huyết chi lực khuấy động cùng một chỗ, bạch bạch bạch, hai người thân thể đều là lùi ra ngoài. Dư Mậu đỉnh lấy xông tới mặt cố kia lại lực lui về phía sau hai bước, về sau chân phải tại mặt đất dùng sức giẫm mạnh ngừng lại thân hình, hét lớn một tiếng, khí thế trên người bạo phát đến cực hạn. Ta một quyền này là ta bây giờ rèn luyện tốt 29 khối chi giới cốt sau toàn lực một quyền, chỉ cần ngươi có thể tiếp lấy, tiểu tính ngươi thắng. Dư Mậu sắc mặt tiếu dung hoàn toàn biến mất không thấy, thay vào đó mãnh liệt chiến ý. Thân là một cái so Dương Trạch muốn sớm nhập môn chiến đường đệ tử, ở chính diện một quyền bị Dương Trạch đánh lui về sau, Dư Mậu chiến ý trong lòng bị nhen lửa, lại không lưu thủ, cái này vừa ra tay, liền muốn toàn lực cầm xuống Dương Trạch. Dương Trạch vẻ mặt cũng không nhẹ nhõm, nhẹ nhàng địa quan một thoáng tay phải, mới đưa tay phải tê liệt cảm cho xua tán đi. Chiến đường đệ tử quả nhiên không tầm thường, kinh nghiệm chiến đấu bên trên không phải ký danh đệ tử đám kia yếu gà có thể so sánh. Một khi gặp được cường địch, liền sẽ lập tức dùng ra toàn lực. Sau lưng huyết sát đao ra khỏi vỏ, Dương Trạch cầm đao trong nháy mắt, đao thế lên, đao phong lộ, lăng lệ chi ý, trong nháy mắt liền từ trên người hắn chậm chậm bộc lộ đi ra. Huyết sát đao xuất hiện một khắc này, đài diễn võ bên dưới những cái kia chiến đường đệ tử, không ít con mắt đều là phát ra tinh quang, không chớp mắt nhìn chằm chằm Dương Trạch huyết sát đao. Thượng phẩm lợi khí, hắn lại còn có thứ đồ tốt này nói chuyện chính là Kha Dương, cho dù bọn hắn là tam phẩm võ giả, thượng phẩm lợi khí đối với bọn hắn tới nói, cũng là hiếm có đồ tốt. Không tốt, không nghĩ tới Dương Trạch lại có thượng phẩm lợi khí, Dư Mậu có phiền toái. Lâm Uy Phong kinh hô một tiếng, mà Dương Trạch ở thời điểm này đang điền toàn bộ chân nguyên rót vào huyết sát đao bên trên, ngoại nhân càng là nhìn không thấy, hắn cái kia 12 khối rèn luyện tốt chi giới cốt, tại lúc này cùng nhau tràn ra màu vàng nhạt quang mang, cho Dương Trạch mang đến cường đại lực lượng, đem vốn là đạt tới cực hạn đao thế, càng tăng lên một cảnh giới. Huyết sát đao trên thân, một đạo đao khí tự nhiên sinh ra, Dương Trạch hai tay cầm đao, một đao kia, hắn đồng dạng là dùng ra toàn lực, bên cạnh hắn không khí, tại cái này lạnh thấu xương đao thế bên dưới, đều là bị dần dần xếp hàng. Dương Trạch làm ra hết thảy, Dư Mậu tự nhiên là xem ở trong mắt, nhưng là Dư Mậu không chỉ không có lộ ra khiếp ý, hai mắt đỏ bừng, tại Dương Trạch khí thế muốn đạt tới cực hạn một khắc này, tay phải một quyền bỗng nhiên vung ra. Một quyền này vung ra trước mắt, chân nguyên tuân ra lôi kéo đài diễn võ bên trên khí lưu tụ tập tại một chỗ, nương tụ tạo thành một cái mơ hồ to lớn nắm đấm, đánh phía Dương Trạch. Dương Trạch từ đầu đến cuối không có xuất đao, thẳng đến cái kia to lớn nắm đấm cách mình chỉ có 3 thước khoảng cách thời điểm, hắn động. Hai tay dùng sức vung lên, cái kia bẩn nhượng thật lâu đao thế trong chớp mắt chuốt xuống mà ra, một đạo bàng bạc đao khí chém xuống, cùng nắm đấm kia đối vung tại một chỗ. Trong nháy mắt này, đài diễn võ bên trên lập tức dâng lên một tầng phòng hộ màn sáng, đem tòa này đài diễn võ cho bao phủ lại, tiếp theo một cái chớp mắt đối bính trung tâm có cố lực trùng kích bắn ra. Hai người bọn họ chỗ đứng vị trí mặt đất tại cái này lực trùng kích bên dưới, ầm một tiếng trực tiếp bị vén lên một tầng, quần quần khói đặc tràn ra, hai người thế xông tới không ngừng lại, Dương Trạch trường đao rơi xuống, Dư Mậu Hữu quyền đánh ra. Đao quang chợt lóe, trong khói dày đặc Dương Trạch thân thể bị đánh bay đi ra, sát mặt đất trượt đến đài diễn võ mặt khác một bên mới ngừng lại được. Dương Trạch tay phải đao căng chính mình thân thể quỳ một chân trên đất, máu trong cơ thể cuộn cuộn, phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn xem đài diễn võ bên trên tình hình, bên dưới một chút chiến đường đệ tử đô không rõ đến cùng là ai thắng, bởi vì Dư Mậu lúc này còn chưa xuất hiện, thân hình bao phủ tại cái kia trong khói dày đặc. Đứng tại phía trước nhất Trần Nghiệp lúc này vung tay lên, đài diễn võ bên trên phòng hộ bị hắn triệt hồi, lần nữa vung tay lên, đài diễn võ bên trên khói đặc cũng ở thời điểm này tàn đi. Về sau mọi người mới nhìn thấy đứng tại bên kia Dư Mậu, chờ bọn hắn thấy rõ ràng về sau, dưới đài truyền ra từng trận hút không khí tiếng. Dương Trạch ngẩng đầu nhìn lại, hắn nhìn thấy Dư Mậu tay phải trên mu bàn tay, lúc này nhiều hơn một vết thương, chắn ngang lấy cả cái mu bàn tay, máu tươi đang từ vết thương này chậm rãi chảy ra tới. Trần chấp sự, cái này, trận này đến cùng là ai thắng? Phía sau một vị nhất phẩm thối cốt cảnh trung kỳ chiến đường đệ tử ấp úng hỏi đi ra. Không có người thắng, cũng sao có người thua, đây là một trận thế hòa. Trần Nghiệp nhìn xem trên sân tình huống, từng chữ nói. Đúng vậy, đây là một trận thế hòa, hai người đều là dùng hết toàn lực, cuối cùng Dương Trạch cùng Dư Mậu đều thụ thương, cứ việc từ tình huống thực tế đến xem, khả năng Dương Trạch thương sẽ càng nặng một chút. Có thể cái này cuối cùng không phải một trận sinh tử chi chiến, chính là một trận luận bàn, Dư Mậu dựa vào tu vi bên trên ưu thế không thể thủ thắng, liền đã có thể nhận định là thế hòa. Thế hòa mà nói từ Trần Nghiệp trong miệng nói ra, Dư Mậu khoanh tay bên trên miệng vết thương, thật sâu nhìn Dương Trạch một chút, từ đài diễn võ bên trên đi xuống. Dư Mậu không có nói nhiều một câu, ly khai diễn võ trưởng, Kha Dương cùng Lâm Uy Phong hai người cũng không nói thêm gì nữa nhiều lời, ngoan ngoãn địa đứng ở Trần Nghiệp phía sau. Hai người bọn họ một màn này vốn là nghĩ muốn buồn nôn Trần Nghiệp, kết quả không có buồn nôn thành, ngược lại là cho bọn hắn hai người kinh ngạc một trận. Lại nhìn về phía Dương Trạch, hai người bọn họ đã không dám xem nhẹ cái này chính là nhất phẩm thối cốt cảnh sơ kỳ chiến đường đệ tử, mới đột phá tiểu có như thế chiến lực, ngày sau thành tiểu, tuyệt đối sẽ không thấp đi nơi nào. Dạng này người, không thể tùy ý trở mặt. Chiến đấu kết thúc, Dương Trạch nỗ lực đứng lên, ở trong quá trình này, cố nén thể nội kịch liệt đau nhức không có phun ra máu tươi. Chỉ có chính hắn biết, chàng này thế hòa thắng được có thể không có chút nào dễ dàng, nếu là không có trên tay thanh này huyết sắt đao mà nói, hắn căn bản là không cách nào ngăn trở Dư Mậu một quyền kia. Kinh lịch một trận chiến này, Dương Trạch cũng không dám chủ quan, hiện tại có thể thấy được, chiến đường là một cao thủ khắp nơi địa phương, chính mình ở chỗ này, còn phải cố gắng tu hành mới là. Trần Nghiệp xuất thủ gảy một cái, một hạt đan dược bắn về phía Dương Trạch. An bảo à, có trợ giúp làm dịu thương thế của ngươi, trưởng lão nhượng ta mang ngươi tới, ta nếu là mang theo thụ thương ngươi đi gặp hắn, cũng không cách nào giao phó. Dùng Trần Nghiệp cay độc ánh mắt đến xem, sớm đã nhìn ra Dương Trạch cùng Tiêu Bắc Viễn quan hệ nên không tầm thường, cho nên mới sẽ ở thời điểm này xuất thủ giúp Dương Trạch một tay. Kha Dương cùng Lâm Uy Phong nghe đến Trần Nghiệp mà nói, trong lòng hai người đều là run lên, từ trong lời nói phán đoán, Dương Trạch sau lưng còn giống như cùng trưởng lão có cái gì dính dáng, cái này nhưng là hù đến bọn hắn. Chớ nhìn bọn họ rất là hung hăng, nhưng cũng là nhìn đối tượng hung hăng, tại trước mặt trưởng lão, bọn hắn thật là không có chút nào dám hung hăng, nếu là bọn hắn lần này cầm Dương Trạch làm vũ khí sử dụng chọc giận trưởng lão, đó chính là rời tảng đá đập chân mình. Trần Nghiệp nhìn xem thấp phẩm hai người kia, trong lòng vô cùng khoan khoái, hắn nói ra lời nói này, còn có cái mục đích chính là vì trấn nhiếp hai người này, để cho bọn hắn biết, tại chiến nội đường, còn là muốn điệu thấp một điểm hành sự. Hư lạnh một tiếng, Trần Nghiệp mang theo hai người bọn họ tới hướng Tiêu Bắc Viễn chỗ, mà Dương Trạch cũng là đi theo. Vốn và lại Trần Nghiệp nhìn xem thụ thương Dương Trạch, hắn là không muốn để cho Dương Trạch tới, nghĩ muốn cho Dương Trạch tìm nơi địa phương tĩnh dưỡng, có thể Dương Trạch không chịu, Trần Nghiệp bất đắc dĩ trong lúc dùng chính mình chân nguyên trợ giúp Dương Trạch hòa hoãn một thoáng thương thế bên trong cơ thể, mang theo Dương Trạch cùng đi tìm Tiêu Bắc Viễn. Khi bọn hắn nhìn thấy Tiêu Bắc Viễn thời điểm, Tiêu Bắc Viễn giận tím mặt, trực tiếp đem Kha Dương cùng Lâm Uy Phong phạt đến vách hối lôi bên dưới suy nghĩ qua một tháng. Trừ cái đó ra, càng làm cho hai người sao chép môn quý 300 khắp, nếu là không cách nào đúng hạn hoàn thành, tất đánh vào chiến đường địa lao suy nghĩ qua. Bực này xử phạt nhượng Kha Dương cùng Lâm Uy Phong hai người là liên tục kêu khổ, đáng tiếc vô luận bọn hắn là như thế nào cầu xin đều là, Tiêu Bắc Viễn đều là không có bỏ qua bọn hắn ý nghĩ, cuối cùng còn là bị áp giải đi. Mà Trần Nghiệp cũng giống như vậy nhận lấy trách phạt, không biết có phải hay không là bởi vì Dương Trạch thụ thương nguyên nhân, ba người này bị phạt đều là không nhẹ. Xử phạt ba người này về sau, Tiêu Bắc Viễn mới bắt đầu thu xếp lên Dương Trạch, nhìn xem Dương Trạch trên người thương thế, Tiêu Bắc Viễn trong lòng tiểu rất là tức giận. Ninh Đằng đem Dương Trạch giao cho mình không đến một ngày thời gian, Dương Trạch tiểu cho thụ thương, bị Ninh Đằng biết, còn không phải bị cờ trách một phen. Nói Tiêu Bắc Viễn liền muốn tự thân lên tay cho Dương Trạch trị liệu, chính là Dương Trạch không có tiếp nhận, chính là tìm hắn muốn một gian phòng lâm thời tĩnh tu một thoáng, các thân thể khôi phục đi làm nhập môn thủ tục. Đối với yêu cầu này, Tiêu Bắc Viễn lập tức tiểu phái người an bài đi xuống, Dương Trạch bị đưa đến hắn trưởng lão này cư trú trong sân một gian rất là tĩnh mịch phòng ốc bên trong. Sau khi đi vào, Dương Trạch đem cửa sổ tất cả đều cho phong tỏa ngăn cản, hắn không phải là không muốn tiếp nhận Tiêu Bắc Viễn hảo ý, chính là hắn không thể nào tiếp thu được, bởi vì lúc này bộ ngực hắn hắc thạch, tản ra một loại nóng rực cảm giác, đâm làn da rất đau. Chương 146, hắc thạch dị biến. Bốn phía không còn gì khác người tồn tại, Dương Trạch đem lên thân cởi quần áo xuống tới, hắn cúi đầu nhìn tới, nhìn thấy ở ngực trên da cái kia đồ án màu đen, lúc này đang có u quang từ trong tản mắt ra. Không đơn thuần là có u quang từ trong tản mắt ra, còn có một loại nóng rực cảm giác, Dương Trạch chỉ cảm thấy bộ ngực mình làn da đều muốn bị nóng mở đồng dạng. Theo thời gian trôi qua, cái này kịch liệt đau nhức không chỉ không có tiêu tán, ngược lại là càng ngày càng nóng hổi, dẫn đến Dương Trạch thể nội huyết dịch lưu tốc đều tăng nhanh. Kịch liệt đau nhức truyền khắp toàn thân, Dương Trạch cảm giác mình tầm mắt cũng dần dần địa có mơ hồ, hắn hoàn toàn không rõ đây rốt cuộc là thế nào một chuyện. Vào thời khắc này, Dương Trạch cắn chặt hàm răng, vùng đan điền chân nguyên tản mắt ra, rèn luyện tốt 12 khối chi giới cốt, càng là ở thời điểm này cùng nhau tràn ra tôi cốt chi lực, chạy xuôi toàn thân. Phóng xuất ra tu vi về sau, Dương Trạch mới cảm giác được trên thân nóng hổi đau đớn hơi chút giảm bớt một chút, nhưng vẫn là không cách nào hoàn toàn để ở cái này nóng hổi cảm giác, mà lại ở ngực cũ quang chợt lóe, càng thêm mấy liệt. Mắt thấy tu vi đều đang nhanh chóng tiêu hao, Dương Trạch nhìn chằm chằm ở ngực hắc thạch đồ án, ý thức muốn đi vào đến hắc thạch không gian, nhìn một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng lần này vô luận hắn là thế nào làm, ý thức đều là không có cách nào tiến vào hắc thạch không gian bên trong, không có chút nào bất kỳ phản ứng nào. Cảm giác nóng rực truyền khắp toàn thân, Dương Trạch cảm giác được trên người mình quần áo, tựa hồ cũng muốn tại cái này cảm giác nóng rực bên dưới hóa thành cho bụi, thân thể chấn động, đem lên thân quần áo toàn bộ rút đi. Sau lưng huyết sát đao cũng rơi xuống xuống dưới, rơi tại hắn bên cạnh, huyết sát đao vỏ đao lúc này đều có chút thường hồng, chứng minh nhiệt độ cao rừng rực, giống nhau là ảnh hưởng đến huyết sát đao. Trong lòng rất là sốt ruột, chính là ở thời điểm này, Dương Trạch cũng không nghĩ ra bất kỳ biện pháp, chỉ có thể toàn lực vận chuyển tu vi, ngăn cản nóng rực cảm giác. Toàn bộ tu vi bạo phát đi ra, Dương Trạch không còn dám ẩn nút, rèn luyện tốt 12 khối chi giới cốt mặt ngoài có màu vàng nhạt quang mang tràn ra, cho Dương Trạch lực lượng mới, nhượng hắn lần nữa đem u quang áp chế xuống. Lần này u quang bị áp chế hơn phân nửa, cho Dương Trạch tranh thủ đến cơ hội thở dốc, nhưng bất quá mấy tức thời gian, u quang lần nữa chợt lóe, liền muốn lại tuôn ra tới. Dương Trạch hai mắt đỏ bừng, cái này hắc thạch làm sao cấp như là gặp ma, đột nhiên dạng này dày vào hắn. Hắn có thể cảm giác đến, sản sinh loại này cảm giác nóng rực hắc thạch, lúc này chính tụ tập năng lượng khổng lồ, nếu là không có biện pháp hóa giải những năng lượng này mà nói, chính mình sợ là sẽ bị trực tiếp no bạo rơi. Mà lại bởi vì trên thân vốn là có thương thế, lại bị hắc thạch dạng này đánh thẳng vào, Dương Trạch kinh mạch trong cơ thể đều hiện lên nhỏ xíu khe hở, thoạt nhìn muốn hỏng mất. Thời gian chậm chậm trôi qua, Dương Trạch tại trong gian phòng đó, cùng hắc thạch đối kháng dòng dã một canh giờ thời gian. Đi qua thời gian lâu như vậy, ở ngực u quang lần nữa đạt tới lúc trước như vậy trình độ, nhưng lúc này đây Dương Trạch thể nội chân nguyên, nhưng là còn thừa không có mấy. Một khi chân nguyên toàn bộ hao hết, Dương Trạch liền đem mất đi chỉ có thể đối kháng cái này u quang biện pháp, đến thời điểm Dương Trạch có thể tưởng tượng ra bản thân hạ trạng, sợ rằng sẽ tại cái này nóng rực năng lượng bên dưới, trực tiếp hóa thành cho bụi. Cho tới khôi phục tu vi, Dương Trạch càng là không có bất kỳ biện pháp, cùng cái này u quang đối kháng trong quá trình, hắn hoàn toàn động đậy không được thân thể, cho nên mới một mực dựa vào tự thân tu vi tới ngăn cản. Cảm thụ thể nội chân nguyên càng thêm ít, Dương Trạch trong mắt dần dần hiện lên vẻ tuyệt vọng. Không nghĩ tới chính mình thật không dễ dàng bước vào nhất phẩm cảnh giới, trở thành ngoại viện đệ tử, nghĩ muốn tại cái này phiêu miểu võ viện xông xáo ra một phen sự nghiệp, kết quả liền muốn bị chính mình hắc thạch hại chết. Trong lòng của hắn cũng không đối hắc thạch oán hận, chỉ hận chính mình thực lực còn chưa đủ, nếu là không có hắc thạch mà nói, hắn sợ là đều đi không đến hôm nay bước này. Liên tại thể nội sau cùng một tia chân nguyên cũng đều biến mất không thấy gì nữa thời điểm, Dương Trạch ở ngực nóng rực cảm giác đột nhiên tiêu tán rơi. Dương Trạch toàn thân chợt nhẹ, ở thời điểm này khôi phục hành động lực, chính là trên người thương thế không có khôi phục, lại thêm tu vi hao hết, thân thể của hắn mềm nhũn, sau này ngã xuống. Vừa mới ngã xuống giường, bộ ngực hắn một mực sáng u quang tuân ra càng thêm mãnh liệt qua mang, những ánh sáng này vặn vẹo cùng một chỗ, cuối cùng tại Dương Trạch trước ngực hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái vòng xoáy màu xám. Cái này vòng xoáy màu xám thoạt nhìn có chút hư ảo, Dương Trạch ánh mắt nhìn, chỉ cảm thấy giống như có thể xuyên thấu cái này vòng xoáy màu xám, nhìn đến một mặt khác. Vòng xoáy màu xám miệng đối phía trên, vòng xoáy màu xám phần dưới thì là cùng Dương Trạch trên ngực hắc thạch đồ án nối liền cùng một chỗ. Nhìn thấy cái này vòng xoáy màu xám, Dương Trạch hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái này vòng xoáy màu xám vậy mà lắc lư, thoạt nhìn phảng phất muốn tiêu tán rơi một dạng. Lần này Dương Trạch trong lòng cũng hỉ, cái này vòng xoáy màu xám vậy mà là mình có thể thông qua ý thức khống chế, lập tức tâm niệm vừa động, cái này vòng xoáy màu xám hô một thoáng, tiêu biến mất không thấy. Vòng xoáy màu xám biến mất về sau, Dương Trạch ngồi dậy, lại nhìn về phía ở ngực hắc thạch đồ án, hắn nhìn đến vốn là đồ án ngoại vi, xuất hiện một cái vòng tròn màu đen, đem toàn bộ đồ án vây lại. Hắc thạch đây là biến dị. Dương Trạch cau mày, tự mình lẩm bẩm. Hắn cho đến nay, đối với hắc thạch đều không có bất kỳ lý giải, cũng chỉ có thể mượn nhờ hắc thạch lực lượng mà thôi, hiện tại hắc thạch đồ án phát sinh biến hóa, cũng chỉ có biến dị loại này giải thích. Chính đáng Dương Trạch không biết cái này biến dị đến cùng là phương diện nào biến dị thời điểm, nghĩ muốn chính mình đi nhìn thử một chút hắc thạch năng lực, một đạo ý niệm đột nhiên chuyển tống đến hắn trong đầu. Đạo ý niệm này nói cho hắn biết, hắc thạch hiện tại sinh ra vòng xoáy có thể trực tiếp đem đan dược và linh dược phân giải hết, hóa thành một cỗ tinh thuần lực lượng quán chú thể nội, không cần tự thân hấp thu. Đây chính là ý niệm toàn bộ nội dung, rất là ngắn gọn, thế nhưng là Dương Trạch nội tâm ầm vang chấn động, cái này ý niệm là nơi nào chuyển tới, chẳng lẽ là hắc thạch bên trong ý niệm? Đã từng vừa mới được đến hắc thạch thời điểm, Dương Trạch cũng nhận được qua một đoạn hắc thạch ý niệm, nói cho hắn biết hắc thạch năng lực, hiện tại lại lấy được, vậy liền chứng minh, cái này hắc thạch bên trong vô cùng có khả năng che giấu cái gì vật sống. Hai mắt trợn trừng lên, Dương Trạch ánh mắt trở nên kinh hoàng lên, vừa nghĩ tới có vật sống khả năng vẫn giấu kín tại bên cạnh mình, hắn tựu không khỏi sinh ra một loại cảm giác sợ hãi, nhất là việc này vật rất có thể tại cái này giấu ở bên cạnh mình khoảng thời gian này, biết mình toàn bộ bí mật. Tinh tế suy nghĩ một chút, Dương Trạch liền nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng, thế nhưng là nghĩ tiếp nữa, giống như chính mình lại căn bản là không có đến lựa chọn, hắn đã không thể rời đi hắc thạch, đặc biệt là hắc thạch còn tiến vào trong cơ thể mình. Dù sao cũng không có cách nào, cái này hắc thạch lực lượng không dùng thì phí. Dương Trạch mắt sáng lên, dù sao cũng không có cách nào, hắc thạch lực lượng cũng không thể lãng phí. Khuynh chân ngồi dậy, Dương Trạch tâm niệm vừa động, ở ngực có u quang thả ra, cái kia màu xám vòng xoáy lập tức thành hình, lơ lửng ở trước mặt của hắn. Thoạt nhìn có chút mơ hồ màu đen vòng xoáy lơ lửng ở nơi đó, Dương Trạch tay phải hướng bên cạnh quần áo sờ sờ, hai ngón kẹp một hạt đan dược đi ra. Viên này đan dược là Trần Nghiệp cho hắn, lúc đó Dương Trạch không muốn làm chàng phục dụng, liền là nghĩ muốn mượn nhờ hắc thạch đem đan dược chuyển hóa thành năng lượng lại hấp thu, tránh khỏi dược hiệu không có cách nào bị toàn bộ hấp thu hết. Nhưng là hiện tại có màu xám vòng xoáy xuất hiện, vậy liền dứt khoát cầm viên này đan dược thí nghiệm một thoáng cái này màu xám vòng xoáy, phải chăng có cái kia hiệu quả. Tay phải hai ngón gảy một cái, viên kia đan dược vững vàng rơi vào đến vòng xoáy trung ương, trong nháy mắt tiểu bị hút vào. Trước sau bất quá là một hơi thời gian, vòng xoáy bên trong có câu quang mang bắn đi ra, tiếp lấy viên kia đan dược bị trực tiếp phân giải hết, hóa thành một đoàn yếu ớt trùng sáng, phiêu phủ ở vòng xoáy phía trên. Cái kia trùng sáng mới vừa vặn xuất hiện, tiểu từ vòng xoáy bên trong bắn ra, trực tiếp quán chú đến Dương Trạch thể nội. Tiến vào Dương Trạch thể nội trong nháy mắt đó, trùng sáng lập tức hóa thành dòng nước cấm chạy vọt lên, tự động thay Dương Trạch chữa trị thương thế bên trong cơ thể. Nhìn thấy một màn này, Dương Trạch trong lòng vui mừng, cứ như vậy, ngày sau chính mình tiểu không cần lại tới chủ động tiêu hóa hấp thu đan dược chuyển hóa năng lượng, vòng xoáy này trực tiếp liền giúp mình làm tốt hết thảy. Đặc biệt là nghĩ đến sau này mình nuốt có thể tăng cao tu vi đan dược, trực tiếp vòng xoáy này phân giải hết, liền có thể trực tiếp hóa thành năng lượng quán chú đến thể nội tăng cao tu vi, không cần vận công tu luyện, Dương Trạch nội tâm cùng hỉ. Lần này hắc thạch biến dị, trước mắt thoạt nhìn đối với mình là có chỗ tốt rất lớn, cứ như vậy, tốc độ tu luyện khẳng định sẽ so những người khác phải nhanh hơn rất nhiều. Hắn nghĩ đến chuyện này, thể nội đoàn kia yếu ớt năng lượng đã tiêu hao hầu như không còn, Dương Trạch thương thế cũng khôi phục hơn phân nửa. Không còn dám tiếp tục thử nghiệm đi xuống, Dương Trạch chậm chậm vận công điều tức, muốn trước đem thân thể khôi phục đến trạng thái tốt nhất lại nói. Hôm sau, Dương Trạch vẫn là khoanh chân ngồi trong phòng, khởi trần, ở ngực hắc thạch đồ án khắc họa ở bên kia, mang đến cho hắn một loại kỳ lạ khí chất. Chợt đang tính toán Dương Trạch trên thân toát ra một cỗ huyền diệu khí tức, u quang chợt lóe, một cái màu xám vòng xoáy đột nhiên xuất hiện. Dương Trạch hai mắt bỗng nhiên mở ra, hai hạt thượng phẩm bồi nguyên đan từ trên tay của hắn bắn đi ra, rơi thẳng vào trong nước xoáy, còn chưa kết thúc, Dương Trạch tay trái lại là gậy một cái, một hạt thối cốt đan bắn ra ngoài, giống nhau là rơi tại vòng xoáy bên trong. Ba hạt đan dược tiến vào, một hơi sau liền là một đoàn năng lượng từ vòng xoáy bên trong bay ra, chui vào đến Dương Trạch trong cơ thể. Cái này đoàn năng lượng tiến vào thể nội, Dương Trạch thân thể chấn động, khí thế trên người vào lúc này chậm chậm kéo lên. Dương Trạch ổn định tâm thần, mặc cho cái kia năng lượng quán chú đến thể nội mỗi một nơi hẻo lánh, về sau lại toàn bộ quy tại vùng đan điền, khiến cho hắn trong đan điền chân nguyên vậy mà tăng lên không ít. Chân nguyên gia tăng về sau, từ thân thể của hắn góc xó tản bộ chân nguyên kích phát mà ra, thôi động Dương Trạch chi giới cốt bên trong mới một khối xương cốt rèn luyện thành công. Kim sắc quang mang phát tán, thứ 13 khối chi giới cốt rèn luyện thành công. Dương Trạch khí thế trên người kéo lên một đoạn, có thể cái này còn không có kết thúc, chính thấy bộ ngực hắn màu xám vòng xoáy đối thân thể của hắn khẽ hấp, vậy mà từ trong cơ thể của hắn kéo ra từng đầu tinh tế tia sáng, cùng vòng xoáy nối liền với nhau. Chương 147, công pháp phân chia. Hiện tại Dương Trạch tựa như là một cái đề tuyến như con rối bị cái này vòng xoáy cho dính dấp, thử núp nhích một chút động tác, những cái kia tinh tế tia sáng cùng nhau chấn động. Trong nháy mắt những dây nhỏ này toàn bộ sụp đổ, hóa thành tinh thuần chân nguyên, toàn bộ quán trú tại Dương Trạch thể nội. Tại cái này cả một cái trong quá trình, Dương Trạch tựa như là một cái người đứng xem đồng dạng, hắn đối với mình thân thể không có bất kỳ khống chế quyền lợi, cuối cùng cũng chỉ có thể đủ nhìn xem những này tinh thuần chân nguyên tràn vào đến trong thân thể. Cái này, đây đều là ta đã từng một mực không có chuyển hóa hấp thu xuống dưới năng lượng à, vậy mà đều bị cái này màu xám vòng xoáy cho dính dáng đi ra. Dương Trạch thấp giọng cả kinh nói, cứ việc không cách nào khống chế tình huống này, có thể hắn vừa mới còn là cảm ứng được, những dây nhỏ này đều là từ trong thân thể các ngõ ngách thả ra, bọn hắn ngọn nguồn liền là giấu ở cái kia ẩn nấp huyết nhục bên trong, không có bị chính mình hấp thu hết năng lượng. Lúc này bị dính dáng đi ra, tại màu xám vòng xoáy tác dụng dưới, trực tiếp quán chú đến trong cơ thể. Tinh thuần chân nguyên tràn vào, Dương Trạch vừa mới tăng lên khí thế, lại tiếp tục hướng lên tăng lên, trong đan điền chân nguyên không ngừng mà gia tăng, rèn luyện hắn chi giới cốt. Thứ 13 khối chi giới cốt rèn luyện hoàn thành, kim sắc quang mang còn không có biến mất, Dương Trạch hạ thân, lại có hai lần kim sắc quang mang hiện hiện, thứ 14 khối, thứ 15 khối chi giới cốt đồng thời rèn luyện hoàn thành. Tôi cốt chi lực từ trong tản mắt ra, lẫn nhau liên kết tại một chỗ, Dương Trạch tu vi vào lúc này nhảy lên tới 15 khối chi giới cốt cảnh giới. Tâm niệm vừa động, màu xám vòng xoáy biến mất, Dương Trạch đứng trên mặt đất, khí thế trên người cũng không tản đi, hai tay cầm xít sao địa, cảm thụ dồi dào lực lượng. Trước sau bất quá một ngày thời gian, hắn tựu lại rèn luyện tốt 3 khối chi giới cốt, mà hắn đột phá đến nhất phẩm thối cốt cảnh, cũng không đến 5 ngày thời gian, thể nội rèn luyện tốt xương cốt, liền đã đánh tới 15 khối nhiều. Dùng hắn hiện tại trạng thái này, nếu là lại cùng Dư Mậu giao thủ một lần, Dương Trạch có lòng tin, lần này liền xem như không thắng được, cũng sẽ là chân chính ngang tay, mà không phải lúc trước loại kia miễn cưỡng ngang tay. Chi giới cốt tổng cộng có 62 khối, toàn bộ rèn luyện hoàn tất về sau, bắt đầu rèn luyện chi trên cốt, liền có thể bước vào nhất phẩm thối cốt cảnh trung kỳ. Ta hiện tại đã rèn luyện tốt 15 khối, tiếp cận 1/4 số lượng, khoảng cách thối cốt cảnh trung kỳ là ở trong tầm tay. Dương Trạch tự mình lẩm bẩm, đối với mình tốc độ tu luyện, hắn là phi thường thỏa mãn, thậm chí có thể nói, không có cách nào làm đến so hiện tại tu luyện nhanh hơn, hắn cũng tin tưởng, cả cái Phiêu Miểu Võ Viện bên trong, có lẽ đều không ai làm đến như hắn tu luyện nhanh như vậy. Nếu là có thể chiếu theo cái tốc độ này một mực tu luyện, trong một tháng hắn liền có thể đột phá đến thối cốt cảnh. Chỉ là muốn bảo trì cái tốc độ này, là rất không thực tế một chuyện, đặc biệt là hắn càng thêm ý thức được, chính mình hiện tại còn không có thích hợp công pháp có thể tu luyện, cảnh giới tăng lên, hoàn toàn là dựa vào chân nguyên cường hành chồng lên tới. Dạng này đề thăng mặc dù cũng là đề thăng, có thể chỉ cần không có nội công tâm pháp, như vậy hắn tiểu tương đương với chỉ có lực lượng, nhưng không có biện pháp đem hắn cho sử dụng đi ra, cũng không có cách nào làm đến đại cảnh giới đột phá. Ta cái này tốc độ tu luyện quá nhanh, trên người thương thế cũng đã khôi phục, vậy liền không thể lưu tại nơi này, nhất định muốn nhanh đi tìm Tiêu Bắc Viễn an bài cho ta một thoáng nhập môn thủ tục, mới có thể cầm tới tu luyện công pháp. Trong lòng lặng yên thầm nghĩ, Dương Trạch cầm lên chính mình hành lễ mở cửa phòng liền đi ra ngoài. Bước nhanh đi tới, Dương Trạch đi tới Tiêu Bắc Viễn chỗ cư trú viện lạc bên ngoài, đứng đấy cung kính một bái, la lớn: "Chiến đường đệ tử Dương Trạch, bái kiến Tiêu trưởng lão." Hắn một tiếng này mới vừa kêu đi ra, cửa chính của sân tự động mở ra, Dương Trạch bước ra bước chân, đi vào. Ba canh giờ trôi qua về sau, Dương Trạch bị Trần Nghiệp dẫn đến chiến đường đệ tử chỗ ở. Trần Nghiệp mang theo Dương Trạch tìm một chỗ tĩnh mịch trụ sở, bốn phía không người, mới cho Dương Trạch đăng ký đi lên. Hoành Vân Phong chiếm diện tích cực lớn, chiến đường thân là Phiêu Miểu Võ Viện một cây đao, tại Hoành Vân Phong càng là chiếm cứ một khối không nhỏ địa phương. Chính là bởi vì như vậy, chiến đường đệ tử mới chỗ ở đều muốn so bên ngoài ngoại môn đệ tử muốn tốt không ít, có thể độc chiếm một cái tiểu viện, kể từ đó cũng thuận tiện chiến đường đệ tử tu hành, sẽ không bị những người khác quấy rầy. Dương Trạch nhìn xem cái này tĩnh mịch tiểu viện, mặc dù không phải rất lớn, nhưng xanh hóa không sai, mà lại chu vi đều là trống trải lấy tiểu viện, rất là thỏa mãn. Hắn không thích địa phương náo nhiệt, dạng này tiểu viện vừa vẫn thích hợp bản thân cư trú. Trần Nghiệp đem khu nhà nhỏ này phòng hộ lệnh bài cho Dương Trạch về sau, lại từ trong ngực lấy ra một cái có hai cái lớn chừng bàn tay màu vàng túi, đưa cho Dương Trạch. Dương Trạch đưa tay tiếp lấy, Trần Nghiệp không nói thêm gì nữa nói nhảm, xoay người tiểu rời đi, bởi vì Kha Dương cùng Lâm Uy Phong tranh đấu liên lụy đến Dương Trạch sự tình, trên người hắn còn gánh xử phạt, không thể tùy tiện chạy loạn. Đợi đến Trần Nghiệp rời đi, Dương Trạch nhìn xem tay trái lệnh bài, trong đó khắc họa lấy một cái nhỏ bé trận pháp, một đạo chân nguyên rót vào cái kia nhỏ bé trận pháp nội bộ, trong nháy mắt lệnh bài thả ra linh quang, dẫn dắt cả tòa tiểu viện chấn động một cái, một tầng phòng hộ mỏng manh phòng hộ màn sáng xuất hiện, đem khu nhà nhỏ này bảo hộ ở trong đó. Cái này phòng hộ cũng là chiến đường đệ tử có thể hưởng thụ ưu đãi một trong, cả tòa chiến đường đều có cái một mình đại chiến bảo hộ lấy, mà bọn hắn những này chiến đường đệ tử chỗ ở, bị trận pháp sư từ bên dưới đại trận dẫn dắt một cái tử trận pháp qua tới. Mượn nhờ cái này tử trận pháp lực lượng, cho những này chiến đường đệ tử trụ sở thi triển thêm một tầng phòng hộ, khởi động cái này phòng hộ biện pháp, chính là tấm lệnh bài kia. Mỗi một tòa tiểu viện đều có một khối đơn độc lệnh bài, những lệnh bài này bên trong khắc họa lấy phiên bản thu nhỏ trận pháp, chỉ cần rót vào chân nguyên liền có thể khởi động cái này phòng hộ. Đương nhiên dạng này phòng hộ lực lượng có hạn, nhiều nhất cũng chính là chống đỡ nhất phẩm võ giả mấy lần công kích mà thôi, cũng không có cách nào chân chính ngăn cản cường địch đến. Bất quá cái này cũng đầy đủ, tại chiến đường bên trong, phòng hộ càng giống là một loại cảnh cáo, nói cho ngươi nơi đây không thể tùy ý xông vào, mở ra phòng hộ chính là đối tự thân một loại bảo hộ. Đem khối này phòng hộ lệnh bài thu vào, Dương Trạch nhìn về phía cái kia có hai cái lớn chừng bàn tay màu vàng túi, lần này, liền thần sắc của hắn đều có động dung. Cái này màu vàng túi, đúng là mình kiếp trước chính tại hư cấu chẳng cảnh nghe nói qua túi chữ vật, bên trong có mở ra không gian, có thể đặt rất nhiều thứ. Trên tay hắn túi đựng đồ này là ngoại môn đệ tử tiêu phối, túi chữ vật nội bộ có một trượng không gian, có túi đựng đồ này nơi tay, có thể nói là cực lớn thuận tiện bọn hắn những này ngoại môn đệ tử sinh hoạt, đồ vật có thể đặt ở bên trong này, tránh khỏi xuất hành thời điểm còn muốn cầm lấy quá nhiều đồ vật, cực kỳ bất tiện. Đem những vật này cất kỹ, Dương Trạch đi hướng phòng ốc, hoa mấy canh giờ mới an bài tốt trụ sở, đối với hắn mà nói, lần này thật là rất không dễ dàng. Trong một ngày liên tục rèn luyện tốt ba khối chi giới cốt, Dương Trạch cùng Tiêu Bắc Viễn lúc gặp mặt, Tiêu Bắc Viễn trực tiếp bị kinh đến, cái này tốc độ tu luyện thực tế là quá kinh người, so với hắn năm đó còn muốn mạnh hơn rất nhiều. Đối với tình huống này, mặc dù là Tiêu Bắc Viễn lại thế nào bình tĩnh, hắn cuối cùng cũng là nhịn không được, một chuỗi hỏi Dương Trạch không ít lời, Dương Trạch đều là nói thẳng chính mình tiếp thụ qua Tạ Viễn một đạo phiêu miểu khí, thiên phú đề thăng, cho nên mới sẽ tu luyện nhanh như vậy. Cứ việc có chút không tin, nhưng Tiêu Bắc Viễn cuối cùng còn là không có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tận cùng, cuối cùng võ viện có quy định, cá nhân cơ duyên không thể cưỡng đoạt. Trong đầu những này không dễ dàng hình ảnh từng cái lướt qua, Dương Trạch rốt cục tiến vào trong phòng, đẩy ra vừa nhìn, trong này thiết bị rất đầy đủ, mà lại rất sạch sẽ, nhìn tới trong ngày thường đều có người đang đánh quét. Hành lý đều toàn bộ mang lên, Dương Trạch lập tức tiến vào phòng luyện công, hắn hiện tại tinh lực rất dồi dào, hắn một chút đều không muốn nghỉ ngơi, chỉ nghĩ phải lập tức bắt đầu tu luyện. Phòng luyện công bên trong, túi chữ vật mở ra, trên tay của hắn lập tức nhiều hơn một quyển sách nhỏ, bìa viết ba cái phương chính chữ lớn, Phiêu Miểu Công. Quyển sách nhỏ này là Tiêu Bắc Viễn cho hắn, chính là một môn công pháp. Phẩm cấp võ giả nội tâm công pháp, tại Cửu Châu bên trong giống nhau là có không ít, vẹn vẹn là tại Phiêu Miểu Võ Viện bên trong, nội công tâm pháp tiểu nhiều vô số kể. Bất quá võ đạo tu luyện giới bên trong, phàm là có chút địa vị người đều biết, Phiêu Miểu Võ Viện trí cao vô thượng công pháp là Phiêu Miểu Nhất Khí Công, kia là một môn có thể tu luyện tới thất phẩm tông sư cảnh công pháp, chính là một môn địa giai cấp bậc công pháp. Ngàn năm linh khí thức tỉnh thời gian, phẩm cấp võ giả trong lúc tu luyện công pháp, cũng làm ra đẳng cấp phân chia, chính là thiên địa huyền hoàng tứ giai. Chỉ có thể tu luyện tới trước ba phẩm, được xưng hoàng giai, cực hạn có thể tu luyện tới lục phẩm thần cung cảnh, thì là huyền giai công pháp, cực hạn có thể tu luyện tới thất phẩm tông sư cảnh, có thể xưng địa giai công pháp. Tại địa giai công pháp phía trên, còn có thiên giai công pháp, mà thiên giai công pháp thì là có thể tu luyện tới cựu phẩm võ giả, phóng nhãn cả cái Cửu Châu, không có bất kỳ một phương thế lực có thiên giai công pháp tồn tại, thậm chí địa giai công pháp cũng chỉ có Trấn Châu thế lực mới nắm giữ. Giống địa giai công pháp là Trấn Châu thế lực nội tình, tự nhiên sẽ không dễ dàng truyền ra, nhưng là vì cho võ viện đệ tử một cái tu luyện công pháp, Phiêu Miểu Võ Viện cường giả đối Phiêu Miểu Nhất Khí Công tiến hành sửa chữa, tinh luyện ra cái này Phiêu Miểu Công, xem như Phiêu Miểu Võ Viện cơ sở tu luyện công pháp. Cứ việc phiêu miểu công là giảm bớt phiên bản, có thể cùng bên ngoài một chút công pháp so sánh lên, vẫn là huyền giai cấp bậc công pháp, có thể tu luyện tới ngũ phẩm khí hải cảnh. Đương nhiên Dương Trạch trên tay phiêu miểu công cũng không phải hoàn chỉnh phiêu miểu công, rất tốt công pháp tại Cửu Châu bên trong đều là rất thưa thớt, phiêu miểu võ viện tự nhiên sẽ không ở mỗi cái đệ tử vừa vào cửa liền đem hoàn chỉnh công pháp truyền ra, Dương Trạch trên tay công pháp khẩu quyết cũng chỉ là phiêu miểu công tầng thứ nhất mà thôi. Tại phiêu miểu võ viện bên trong cũng không có ép buộc mỗi một người đệ tử đều nhất định muốn tu luyện phiêu miểu công, võ viện trong tàng thư các có rất nhiều võ học công pháp, trong đó huyền giai chỗ nào cũng có thể tu luyện tới thần cung cảnh công pháp cũng đều có. Chỉ cần có điểm cống hiến, liền có thể thác ấn đi ra tu luyện, mà hoàn chỉnh phiêu miểu nhất khí công rất khó chiếm được, cho nên không ít đệ tử đều sẽ nỗ lực kiếm lấy điểm cống hiến, tới tàng thư các thác ấn những công pháp khác tu luyện. Chương 148, Hỗn Nguyên phiêu miểu nhất khí công. Dương Trạch lật xem trên tay phiêu miểu công tầng thứ nhất, không nhiều thời gian, liền đã toàn bộ lật một lượt. Cái này phiêu miểu công từ phiêu miểu nhất khí công thoát thân mà ra, mặc dù là giảm bớt phiên bản, nhưng vẫn như cũng là một môn huyền giai công pháp, bên trong huyền diệu cũng không phải Dương Trạch trong thời gian ngắn có thể hiểu thấu đáo. Bất quá liền như thế một điểm thời gian, Dương Trạch cũng nhìn ra cái này phiêu miểu công một cái đặc điểm, đó chính là phiêu miểu công uy lực khả năng không phải rất mạnh, nhưng tốc độ tu luyện lại là rất nhanh, có trợ giúp cảnh giới bên trên đột phá. Nếu là không truy cầu công pháp bên trên uy lực cường hãn lời, môn này phiêu miểu công kỳ thật rất thích hợp mỗi người tu luyện, cuối cùng còn có rất nhiều người bởi vì thiên phú không tốt, tại một cảnh giới bên trong khốn đốn mấy chục năm thậm chí trên trăm năm đều không thể đột phá, nếu là lựa chọn phiêu miểu công tu luyện, vậy liền có thể gia tăng một chút cơ hội đột phá, có phần không phải một cái rất tốt lựa chọn. Nhưng là trừ cái này một cái ưu điểm bên ngoài, Dương Trạch tạm thời không có phát hiện cái này phiêu miểu công có những đặc điểm khác, cho nên hắn phỏng đoán, chỉ sợ tại cái này phiêu miểu võ viện đệ tử bên trong, tu luyện phiêu miểu công người cũng không nhiều. Kỳ thật điểm này cùng Dương Trạch suy đoán ngược lại là không sai biệt lắm, trong phiêu miểu võ viện, tu luyện phiêu miểu công đệ tử hoàn toàn chính xác không nhiều. Phiêu miểu võ viện công pháp nhiều như vậy, phiêu miểu công cũng không phải địa giai công pháp, chính là một môn huyền giai công pháp, trong phiêu miểu võ viện là hoàn toàn không thiếu huyền giai công pháp, chỉ cần điểm cống hiến đầy đủ, có thể lựa chọn huyền giai công pháp, kia là rất nhiều. Mà tu luyện những công pháp khác, nếu là tương lai có cơ hội lấy được phiêu miểu nhất khí công mà nói, cũng không ảnh hưởng tu luyện chuyển tu phiêu miểu nhất khí công, cho nên tại cái này có càng nhiều lựa chọn thời điểm, đại đa số đệ tử đều sẽ đi tu luyện những công pháp khác. Cuối cùng một môn công pháp tốt xấu, ảnh hưởng đến tại cùng giai võ giả bên trong thực lực mạnh yếu, một môn cường đại công pháp là có thể để thăng không ít sức chiến đấu. Cho nên tại phiêu miểu võ viện bên trong, tu luyện phiêu miểu công đệ tử rất ít, nếu là có tu luyện, tuyệt đại đa số cũng đều là vì tiết kiệm điểm công hiến, mới đi tu luyện phiêu miểu công. Tất cả những thứ này Dương Trạch cũng không biết, hắn chính là nhìn xem trên tay mình quyển sách nhỏ này, suy tư chỉ chốc lát sau, đồng nhiên đem trên tay sách nhỏ khép lại. Hắn suy nghĩ một phen, cuối cùng làm ra một cái quyết định, hắn muốn thử trước một chút nhìn cái này phiêu miểu công. Dĩ nhiên không phải trực tiếp vào tay tu luyện, mà là muốn dùng hắc thạch thử nhìn một chút lấy phiêu miểu công, phải chăng còn có hoàn thiện chỗ trống, huyền giai công pháp, cái này cũng là chính mình tiếp xúc đến qua cao thâm nhất công pháp, loại công pháp này, hắn cũng không biết hắc thạch phải chăng có thể đem hắn cho cải thiện đến một cái cảnh giới càng cao hơn. Sở dĩ sẽ có ý nghĩ như vậy, kia còn là bởi vì Dương Trạch nghe nói phiêu miểu nhất khí công chính là phiêu miểu võ viện người sáng lập từ thiên ngoại thiên thạch chỗ được đến công pháp truyền thừa. Chỉ bất quá môn này công pháp truyền thừa không phải hoàn chỉnh, tối đa cũng chỉ có thể tu luyện tới thất phẩm tông sư cảnh, nếu là hắc thạch có thể trợ giúp hắn đem môn công pháp này cho hoàn thiện, trực tiếp thôi diễn ra phiêu miểu nhất khí công, vậy hắn chẳng phải kiếm lời lận. Địa giai công pháp, đây chính là bây giờ Cửu Châu đại địa bên trong cao thâm nhất công pháp, cả cái Cửu Châu đại địa hiện tại cũng chỉ có một cái thất phẩm tông sư cảnh cường giả, hắn nếu là có thể nắm giữ một môn địa giai công pháp, vậy hắn tiểu tương đương với bước lên một đầu thông hướng thất phẩm tông sư cảnh con đường. Áp lấy kích động trong lòng, Dương Trạch đem bản này viết phiêu miểu công tầng thứ nhất tâm pháp khẩu quyết sách nhỏ cong lên, may mắn võ giả trí nhớ cũng đều muốn so thường nhân tốt hơn một chút, bằng không thì hắn còn không có biện pháp lưng nhanh như vậy. Nhớ kỹ tốt bản này phiêu miểu công tầng thứ nhất tâm pháp khẩu quyết về sau, Dương Trạch tiến vào hắc thạch không gian. Đây là hắn đột phá nhất phẩm thối cốt cảnh, hắc thạch phát sinh biến dị về sau, lần thứ nhất tiến vào hắc thạch không gian, lần này tiến vào, hắc thạch không gian ngược lại là không có phát sinh biến hóa gì, vẫn là một bộ tĩnh mịch bộ dáng. Cái kia thân ảnh màu xám tại hắc thạch không gian bên trong hiện hóa ra ngoài, Dương Trạch khoanh chân ngồi xuống, mặc niệm lấy phiêu miểu công tầng thứ nhất tâm pháp khẩu quyết, hắn muốn dùng loại phương pháp này tới khiên động thân ảnh màu xám thôi diễn cái này phiêu miểu công. Kết quả hắn trong miệng mới vừa vặn đọc lên cái này phiêu miểu công tầng thứ nhất khẩu quyết, cái kia thân ảnh màu xám mặt ngoài đột nhiên tuôn ra một chút điểm cuồng sáng, trong nháy mắt trải rộng toàn thân, một hơi sau, cái này thân ảnh màu xám trực tiếp hỏng mất mở ra. Một màn này mười phần đột nhiên, Dương Trạch căn bản cũng không có kịp phản ứng, cái kia thân ảnh màu xám tiểu sụp đổ mở, đây là hắn tiến vào nhiều lần như vậy hắc thạch không gian, lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy. Kinh ngạc thời khắc, Dương Trạch còn không biết đây rốt cuộc là thế nào một chuyện, cái kia đổ xuống thân ảnh màu xám ở trước mặt của hắn không ngừng mà ngưng tụ cùng một chỗ, lại hướng hai bên mở rộng ra tới, như một khối màn hình hiện ra ở trước mặt hắn. Dương Trạch nhìn xem cái này như là một khối màn hình một dạng đồ vật, tại phía trên này có từng đạo tia sáng ở phía trên du đậu, cuối cùng hợp thành một vài bức bức họa nhanh chóng lướt qua. Những hình vẽ này hiện ra tốc độ quá nhanh, Dương Trạch căn bản là cái gì cũng không có thấy rõ ràng, hình ảnh đã một vài bước vào tới. Cả cái quá trình kéo dài có nửa canh giờ thời gian, Dương Trạch ánh mắt nhìn chằm chằm vào những hình ảnh kia, ánh mắt của hắn như ngừng lại nơi đó, nhìn chằm chằm thời điểm, ánh mắt của hắn đột nhiên tê dận, hắn nhìn thấy một chút không đồng dạng đồ vật. Hai mắt ngưng thần, Dương Trạch lại nhìn về phía những cái kia bức họa, hắn tựa như nhìn thấy hình ảnh bên trong bày ra chính là một trận chiến đấu, đây là một trận liên lụy đến rất nhiều người một trận chiến đấu. Hình ảnh bên trong tràng cảnh liền là vô số người ở bên kia kịch chiến, đánh long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang. Bất quá cụ thể bộ dáng, hắn cái gì cũng không có thấy rõ ràng, những người kia chiêu thức, tướng mạo, hắn muốn nhìn, nhưng như là ngăn cách lấy một tầng mê vụ, cái gì cũng nhìn không thấy. Mà hắn nhìn đến sau cùng một hình ảnh là phá nát trên bầu trời, một đạo thất thải lộng lây thể khí lơ lửng ở trong đó, từ cái kia thất thải lộng lây thể khí bên trong, có từng đạo tia sáng bắn ra, trong nháy mắt trải rộng cả cái phá nát thiên địa. Về sau Dương Trạch nhìn thấy thiên địa nổ tung, tiếp xuống chính là cái gì tràng cảnh đều không còn. Dương Trạch màn ảnh trước mắt vỡ vụn, lại không bất kỳ tràng cảnh xuất hiện, cặp mắt của hắn tê dần, khôi phục nguyên dạng, trước mắt có thể nhìn thấy, cũng chính là cái này âm u hắc thạch không gian. Trong lòng có chút rung động, Dương Trạch không biết mình nhìn đến đây rốt cuộc là cái gì cảnh tượng, cứ việc hết thảy đều là như thế mơ hồ, nhưng là hắn y nguyên có thể tưởng tượng đến, cảnh tượng này bên trong phát sinh trận đại chiến kia, là một trận kinh thiên động địa đại chiến, đầy đủ phá hủy thiên địa một trận đại chiến. Cho tới sau cùng một hình ảnh nhìn thấy cái kia thất thải lộng lây thể khí, hắn không biết là đồ vật gì, nhưng là theo bản năng có cái suy đoán, cái kia thất thải lộng lây, khả năng tiểu cùng phiêu miểu công có cực lớn liên hệ. Tại hắn cái này suy đoán thời khắc, phá nát màn hình về sau, có điểm điểm quang mang hiện hiện, những ánh sáng này xuất hiện thời khắc, nhanh chóng gom lại tại một chỗ, tổ hợp thành từng cái văn tự. Từng hàng văn tự biểu hiện sắp xếp mà ra, Dương Trạch ngưng thần nhìn tới, cái này xuất hiện, thình lình liền là một trang công pháp. Đợi đến cả bản công pháp đều thành hình về sau, đột nhiên có một cái chùm sáng hiện hiện, tiếp theo một cái chớp mắt phân giải ra tới, hiện ra một dãy màu vàng văn tự, tại cái này u ám hắc thạch không gian bên trong, cực kỳ chói mắt. Hôn Nguyên Phiêu Miểu Nhất Khí Công. Dương Trạch một chút quét tới, nói ra. Trong lòng căng thẳng, nhìn danh tự này, đây là một trang nội công tâm pháp danh tự, mà cái kia phía sau từng hàng văn tự, hẳn là quyển này công pháp nội dung. Vội vàng nhìn sang, những cái kia văn tự Dương Trạch rất nhanh liền xem một lượt, tất cả đều nhìn xong về sau, trong lòng tựa như là có kinh lôi nổ tung đồng dạng. Quyền này mới xuất hiện công pháp, tại tổng cương bên trên cùng Phiêu Miểu Công có chút tương tự, nhưng nội công khẩu quyết, nhưng là muốn so Phiêu Miểu Công huyền diệu không biết bao nhiêu, một cái có thể nói là trời, một cái có thể nói là. Mà tại Dương Trạch xem hoàn tất về sau, cái này lơ lửng ở bên kia công pháp trong chốc lát phân giải ra tới, toàn bộ rót vào Dương Trạch thể nội. Dương Trạch ý thức chấn động, một loại cảm giác đau đớn xung ra, trong đầu lăng không bị nhét vào một đoạn ký ức đi ra, khiến cho hắn ý thức đều muốn bị trống ra. Chính là trung quy Dương Trạch ý thức vẫn là không có bị trống ra. Ngược lại là cái kia Hỗn Nguyên Phiêu Miểu Nhất Khí Công nội dung một mực khắc ở trong lòng của hắn, tựa như là trời sinh tựu có ký ức một dạng. Không chỉ như vậy, tại công pháp này là cấn tại trí nhớ của hắn về sau, hắn còn nhiều ra mặt khác một đạo ký ức, khiến cho hắn biết cái này Hỗn Nguyên Phiêu Miểu Nhất Khí Công lai lịch. Phiêu Miểu Công thoát thân với Phiêu Miểu Nhất Khí Công, mà Phiêu Miểu Nhất Khí Công chính là thiên thạch vũ trụ bên trong lộ ra tới một môn công pháp, mà cái này Hỗn Nguyên Phiêu Miểu Nhất Khí Công là Phiêu Miểu Nhất Khí Công phía trên một môn công pháp. Nói đúng ra, Phiêu Miểu Nhất Khí Công liền là tàn khuyết Hỗn Nguyên Phiêu Miểu Nhất Khí Công, chính là trong đó một bộ phận mà thôi. Cùng cái này chân chính Hỗn Nguyên Phiêu Miểu Nhất Khí Công so sánh lên, có khác nhau một trời một vực. Dương Trạch tuyệt đối không ngờ tới, chính mình thế mà dựa lấy Phiêu Miểu Công tầng thứ nhất tâm pháp khẩu quyết, nhượng hắc thạch trực tiếp thôi diễn ra Hỗn Nguyên Phiêu Miểu Nhất Khí Công. Nên biết một môn Phiêu Miểu Nhất Khí Công đều đầy đủ trở thành Phiêu Miểu Võ Viện căn cơ tâm pháp, cái này Hỗn Nguyên Phiêu Miểu Nhất Khí Công, thế nhưng là thiên thạch vũ trụ bên trong chân chính cao thâm tâm pháp, chẳng phải là càng hiểu hơn. Liên tục hút sâu mấy khẩu khí, Dương Trạch đè xuống kích động trong lòng, chuyện này tuyệt đối không thể để cho bất luận người nào biết, một khi bị biết, chỉ sợ cả cái Cửu Châu cường đại võ giả đều muốn đuổi theo giết hắn. Cái này Hỗn Nguyên Phiêu Miểu Nhất Khí Công, chí ít cũng là một môn thiên giai cấp bậc công pháp, đủ để cho thiên hạ giang hồ nhân sĩ điên cuồng. Công pháp hấp thu hoàn tất, hắc thạch không gian lay động, Dương Trạch ý thức bị xa lánh đi ra, trở về đến bản thể bên trong. Trở về sau, hắn làm chuyện làm thứ nhất liền là kiểm tra trong đầu Hỗn Nguyên Phiêu Miểu Nhất Khí Công phải chăng còn tại, xác định về sau, mới thở dài một hơi. Chân quý như vậy công pháp, hắn cũng không thể làm mất rồi. Vì cẩn thận lý do, hắn vốn là nghĩ muốn đem môn công pháp này chép lại, thế nhưng là nhấc bút lên, hắn nhưng một chữ đều gỡ không tới, lúc này mới nghĩ đến, chỉ sợ công pháp này là thi triển thêm cấm chế, chỉ có thể chính mình tu hành. Coi như thôi, Dương Trạch hiện tại đã có quyết nghị, chính mình sau đó muốn tu luyện công pháp, liền là cái này Hỗn Nguyên Phiêu Miểu Nhất Khí Công, còn lại công pháp đều không cần lại tu luyện. Bất quá đối ngoại còn là muốn xưng chính mình tu luyện chính là Phiêu Miểu Công, cũng may mắn cái này hai môn công pháp tại trong tầng thứ nhất trên lệch không phải rất rõ ràng, Dương Trạch vẫn có niềm tin lừa qua những người khác. Chương 149, kiểm tra. Hỗn Nguyên Phiêu Miểu Nhất Khí Công, Dương Trạch là nhất định phải tu luyện, bất quá trừ môn công pháp này bên ngoài, Dương Trạch cũng nhất định phải lại đi tìm kiếm võ học tu luyện. Hắn đã từng tu luyện những cái kia võ học, tự nhiên còn có thể sử dụng, bất quá uy lực quá mức bình thường, căn bản cũng không đủ để cho hắn ứng phó về sau địch nhân. Tỷ như cùng Dư Mậu giao thủ thời điểm, hắn đã từng tu luyện cửu toàn chỉ các loại võ học, tại uy lực bên trên, hoàn toàn không thể đối Dư Mậu tạo thành cái gì hữu hiệu thương tổn. Bước vào phẩm cấp cảnh giới, như vậy tu luyện đã là chân nguyên lực lượng, cũng không phải chân khí cùng chân nguyên khí có thể đánh đồng, có chân nguyên tại, vậy liền có thể thi triển ra càng mạnh võ học. Lựa chọn võ học khối này, Dương Trạch trong lòng cũng có chút ý nghĩ, ký danh đệ tử đại hội luận võ về sau, hắn điểm cống hiến còn chưa trả lại Lâm Huy tiểu bị Tạ Viễn mang đi, về sau đột phá thành công, càng là trực tiếp tiến vào ngoại viện. Cho nên hiện ở trên người hắn điểm cống hiến còn có 3000 điểm, đều là đại hội luận võ ban thưởng. Cái này 3000 điểm cống hiến, đối với một cái ngoại môn đệ tử, Dương Trạch tin tưởng đã là không ít, điểm cống hiến loại vật này cũng không có dễ kiếm như vậy. Đối với trên tay những này điểm cống hiến, Dương Trạch không có ý định tới đổi những thứ đồ khác, hắn muốn toàn bộ cầm tới thác ấn võ học, dùng cái này bù đắp tự thân thiếu hụt. Hắn hiện tại chỉ cần có thể nắm giữ mấy môn võ học, chỉ bằng Dư Mậu thực lực, chắc chắn sẽ không lại là đối thủ của hắn. Trong lòng có chút cấp thiết, Dương Trạch buông xuống đồ vật, lập tức tiểu từ chỗ ở ly khai, vốn là hắn là sẽ không như thế sốt ruột, làm sao đột nhiên có một môn Hỗn Nguyên Phiêu Miểu Nhất Khí Công bực này tuyệt thế công pháp nơi tay. Thất phu vô tội mang ngọc có tội, một môn tuyệt thế công pháp tại người, Dương Trạch ngược lại là không có cảm giác an toàn, một khi bị người phát hiện, đối với hắn mà nói, liền là một trận tai họa ngập đầu. Cho nên hắn cấp thiết cần tăng cường chính mình thực lực, chỉ có chính mình trở nên đủ cường đại, cái kia mới có thể cam đoan an toàn của mình. Bước nhanh đi ra chiến đường, Dương Trạch trên tay bưng lấy Hoành Vân Phong địa đồ, hướng trên bản đồ ghi chú tàng thư các vị trí bước nhanh chạy đi. Ngoại viện địa vị, không phải ký danh đệ tử có thể so sánh, thiết lập ở trên Hoành Vân Phong từng cái cơ cấu, cũng đều muốn so Thanh Dương Phong muốn khổng lồ không ít. Đặc biệt là cái này tàng thư các, so với Thanh Dương Phong bên trên muốn cao ra rất nhiều, bởi vì cái này ngoại viện tàng thư các cũng không phải là xây dựng tại Hoành Vân Phong bên trong. Phiêu Miểu Võ Viện thân là Cửu Châu Chấn Châu thế lực một trong, nội tình sự hùng hậu, không phải người thường có thể tưởng tượng. Trong đó tàng thư các mua chuộc lấy thiên hạ võ học, nhiều vô số kể. Để cho tiện lý do, Phiêu Miểu Võ Viện mấy vị cường giả liên thủ mở ra một chỗ bí cảnh, ở trong đó thiết hạ tàng thư các, ở trên Hoành Vân Phong thiết hạ một chỗ trận pháp, thông qua trận pháp có thể đi hướng tàng thư các vị trí bí cảnh. Mà nội viện đệ tử, giống nhau là có thể thông qua bọn hắn bên kia chuyên môn trận pháp tiến vào bí cảnh bên trong, tới tàng thư các lựa chọn võ học. Trong đầu nhớ lại hết thảy có liên quan tàng thư các tin tức, Dương Trạch đi tới Hoành Vân Phong bên trên truyền tống trận pháp, bị hộ trận đệ tử an bài xuống, hắn bị truyền tống ra ngoài. Trước mắt một trận đầu choáng mắt hoa biến hóa, Dương Trạch chỉ cảm thấy thân thể bị một cỗ lực lượng dẫn dắt lấy, vặn vẹo lên, dòng dã mấy tức thời gian không cách nào động đậy. Chờ đến hắn lần nữa cảm giác đến hai chân rơi xuống mặt đất thời điểm, hắn nhìn thấy trong tầm mắt xuất hiện một tòa to lớn lầu cát, khoảng chừng tầng 6 lầu cao. Tàng thư các mỗi một tầng độ cao có thể cùng bên ngoài không đồng dạng, cái này mỗi một tầng đều có thể so với bên ngoài 3-4 tầng cao, cả tòa tàng thư các sừng sững ở chỗ này, phi thường nổi bật. Tại tàng thư các bốn phía thì là tầng tầng nồng đậm mê vụ, căn bản là không thấy rõ trong đó cảnh tượng. Dương Trạch lại nghĩ hướng chỗ xa hơn nhìn tới thời điểm, có người sau lưng đẩy hắn một thanh, đem hắn đẩy ra trận pháp vị trí bình đài. Người nào à, làm sao như thế không hiểu chuyện, dám ở bình đài cửa ra vào chặn lấy, chẳng lẽ không biết tàng thư các bí cảnh mỗi ngày có rất nhiều người qua lại sao? Ngươi dạng này chẳng phải là muốn ngăn chặn đại gia đường? Dương Trạch thân thể bị đẩy đi ra về sau, ở hậu phương có một cái thanh âm nghiêm túc truyền ra. Nghe vậy Dương Trạch cũng không có phát tác, hắn vừa mới trong lúc nhất thời bị cảnh tượng trước mắt cho kinh sợ, không có phản ứng đi ra chính mình ngăn chặn chính là giao lộ. Lần này biết, tranh thủ thời gian hướng tàng thư các phương hướng đi tới. Hắn vừa mới đi xa, truyền thống dưới bình đài có cái tướng mạo tuấn lãng thanh niên nam tử đi ra, nhìn xem Dương Trạch rời đi phương hướng, nam tử này hai đầu lông mày lộ ra một loại dạng khác thần thái. Đây chính là lần này chiến đường tân tấn đệ tử sao? Thoạt nhìn ngược lại là cùng dĩ vãng chiến đường đệ tử đô không đồng dạng, không giống những người kia như vậy làm người ta ghét. Cái này tuấn lãng thanh niên nhẹ giọng niệm vài câu về sau, cũng hướng tàng thư các phương hướng đi tới. Chính là hắn không có chú ý tới tại hắn phụ cận có cái mặt đen nam tử một mực tại nghe lấy hắn nói chuyện, thẳng đến hắn rời đi về sau, cái kia mặt đen nam tử mới rời khỏi. Mà Dương Trạch ở thời điểm này sớm đã tiến vào trong tàng thư các, kinh lịch một phen thủ tục, chờ đến hắn chân chính bước vào đến bên trong đại sảnh thời điểm, bị một màn trước mắt cho choáng váng. Cái này tàng thư các lầu một quy mô, tiểu viễn siêu Thanh Dương Phong bên trên tàng thư các, chính là như thế một tầng tiểu có nhiều như vậy công pháp võ học, cũng khó trách chính mình vừa mới lúc tiến vào sẽ cảm giác đến tàng thư các bên trong có nhiều như vậy cố cường đại khí tức như ẩn như hiện. Dùng Dương Trạch thân phận bây giờ, hắn cũng chỉ có thể đủ tại tàng thư các tầng thứ nhất, nghĩ muốn bước vào tầng thứ hai, kia là nhất định muốn nhị phẩm ngưng huyết cảnh tu vi mới có thể. Bất quá tầng thứ nhất này bên trong ẩn nó lấy võ học, tiểu đủ Dương Trạch tìm, nắm chắc thời gian, Dương Trạch ở trong tàng thư các nhanh chóng tìm kiếm từ bản thân cần võ học. Nơi này đệ tử cũng là có rất nhiều, Dương Trạch trong đám người xuyên qua, đi tới đặt lấy đao pháp cái kia một phiến khu vực. Sau hai canh giờ, Dương Trạch mới từ trong tàng thư các đi ra, cùng lúc đến kích động không đồng dạng, hắn hiện tại khắp khuôn mặt là đau lòng chi sắc. Quay đầu nhìn thoáng qua tàng thư các, Dương Trạch vẻ mặt tràn đầy không đành lòng, không khỏi mắng mấy tiếng cái này tàng thư các thật đen. Hắn chỉ chọn 3 môn võ học thắc ấn, trên thân 3000 điểm cống hiến tiểu toàn bộ đều hao hết, nơi này võ học cần điểm cống hiến số lượng vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn tuyển lựa một môn đao pháp, một môn trường pháp, một môn cước pháp, mỗi một môn đều tiêu hao 1000 điểm cống hiến, sau cùng 3 môn xuống tới, trên thân điểm cống hiến tiểu toàn bộ hết sạch. Đương nhiên cái này cùng hắn tuyển lựa võ học cũng có quan hệ, hắn lựa chọn võ học đều không phải hoàn chỉnh võ học, chỉ có một bộ phận, còn sót lại bộ phận đều tại tàng thư các càng cao lầu hơn tầng. Sở dĩ rằng này là bởi vì những này võ học phẩm giai đều không thấp, võ học bên trong đồng dạng là có cùng công pháp một dạng phân cấp, Dương Trạch lựa chọn những này võ học, bản đầy đủ tầng thứ đều là đến huyền giai cấp bậc, cho nên cho dù chính là một bộ phận, giá cả cũng đều là không ít. Đương nhiên cái này giá tiền không rẻ, cũng sẽ không đem Dương Trạch quên lui, Dương Trạch trên thân có hắc thạch, loại này tàn khuyết võ học trên tay hắn, đều là có cơ hội biến thành hoàn chỉnh võ học. Cái này tương đương với hắn là dùng một cái so người khác muốn giá tiền thấp cầm tới hoàn chỉnh võ học, liền xem như hiện tại lại thế nào thì đau, Dương Trạch cũng là hung ác đến quyết tâm đi làm cuộc mua bán này. Đem 3 bản thác ấn tốt võ học đặt ở trong túi trữ vật, Dương Trạch tiến vào truyền tống trận, truyền tống về đến Hoành Vân Phong. Vừa mới từ Hoành Vân Phong bên trên truyền tống dưới bình đài tới, hắn liền thấy một cái thân mặc ngoại môn đệ tử quần áo mặt đen nam tử đứng tại truyền tống bình đài bên ngoài, nhìn thấy chính mình đi xuống về sau, cái kia mặt đen nam tử còn thật sâu nhìn chính mình một chút. Dương Trạch phát giác người kia ánh mắt, đồng dạng là hồi nhìn thoáng qua trở về, hai người tầm mắt muốn đụng vào nhau thời điểm, cái kia mặt đen nam tử đột nhiên quay đầu, từ truyền tống bình đài mặt khác một bên ly khai. Nhìn xem người kia rời đi bóng lưng, Dương Trạch nhíu mày, tiểu vừa mới cái kia một thoáng tiếp xúc, hắn liền nhìn ra người kia tu vi đã đến tối cốt cảnh trung kỳ. Bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ coi làm đây là một cái trùng hợp, dù sao mình vừa tới Hoành Vân Phong, liền cá nhân cũng không nhận ra, như thế nào lại có người chú ý tới mình. Lắc lắc đầu, Dương Trạch bước nhanh đi trở về chiến đường, về tới trụ sở về sau, đem tiểu viện tử phòng hộ mở ra, Dương Trạch bắt đầu bế quan. Chiến đường đệ tử còn có chỗ tốt, đó chính là mỗi tháng không cần hoàn thành bất cứ nhiệm vụ nào, cũng sẽ không bị trừ đi ngoại môn đệ tử thân phận. Trừ phi là chiến nội đường muốn chấp hành nhiệm vụ trọng yếu, điểm danh muốn người đi ra, kết quả không ra, cái kia mới sẽ bị trừ đi tầng này thân phận. Dương Trạch mới vừa vặn nhập môn, hắn hoàn toàn không lo lắng sẽ hô đến tới chính mình chấp hành nhiệm vụ, tức thì liền bắt đầu một trận bế quan. Cái này vừa bế quan, một tháng thời gian nhanh chóng trôi qua, có liên quan Dương Trạch gia nhập chiến đường một chút tin tức, cũng là tùy theo bị người quên lãng. Một ngày này, Dương Trạch tại phòng luyện công bế quan khổ tu, hắn trên người bây giờ khí thế, so với vừa mới nhập môn thời điểm, lại tăng lên không ít. Dương Trạch hai tay ngay tại kết ấn, đột nhiên trên tay ấn quyết biến đổi, từ trên người hắn có cố dạng khác khí tức tán phát đi ra, dẫn động tới khí tức trên thân đều phát sinh chuyển biến. Chợt Dương Trạch hai tay bỗng nhiên hợp lại, thủ ấn hợp lại cùng một chỗ, hắn rèn luyện tốt 15 khối chi giới cốt, cùng nhau tràn ra kim sắc quang mang, xông ra thứ 16 khối chi giới cốt. Chờ đến thứ 16 khối chi giới cốt rèn luyện thành công trong nháy mắt, Dương Trạch miệng mở ra, nhẹ xuất một ngụm trọc khí đi ra, hai tay đẩy ra, khí thế trên người lần nữa thu liễm. Hôn Nguyên Phiêu Miểu nhất khí công tu luyện độ khó quả nhiên lớn, mặc dù là có hắc thạch tương trợ, một tháng này, ta vậy mà mới đưa trên thân chân nguyên chuyển hóa thành công pháp chân nguyên, cuối cùng cũng chỉ rèn luyện tốt một khối chi giới cốt mà thôi. Dương Trạch tự nhủ, hắn nhưng là bị Phiêu Miểu khí tẩy lễ qua nhục thân người, thiên phú đã là trở nên thượng giai, có thể coi là như vậy, tu luyện công pháp này, vẫn cảm thấy không nhẹ nhõm. Đứng dậy, Dương Trạch linh hoạt mấy lần gân cốt, vừa muốn tiếp tục tu luyện võ học thời điểm, đột nhiên một trận sục sôi tiếng trống từ bên ngoài truyền vào, khiến cho phòng của hắn đều chấn động lên. Nghe thấy cái này tiếng trống, Dương Trạch hai mắt chợt lóe, đi ra khỏi phòng, thuận theo tiếng trống phương hướng nhìn tới, nói: "Chiến đường bản quý đệ tử kiểm tra bắt đầu." Chương 150, kinh toàn trường, thượng. Dương Trạch mặc dù mới gia nhập chiến đường một tháng thời gian, nhưng đối với chiến đường nội bộ một chút tình huống, hắn còn là có hiểu biết. Chiến đường bên trong đối với đệ tử hoàn thành nhiệm vụ không có cứng nhắc yêu cầu, nhưng lại yêu cầu đệ tử mỗi một năm đều ít nhất muốn tham gia hai lần kiểm tra. Cái gọi là kiểm tra thì là chiến đường vì ghi chép đệ tử thực lực mà khai triển, mỗi 3 tháng một lần kiểm tra, một năm cùng sở hữu 4 lần. Mỗi lần kiểm tra bao hàm nội dung rất nhiều, không chỉ với chiến lược so tài bên trên, như là tốc độ, lực lượng các loại kiểm tra, cái gì cần có đều có, mỗi một cái chiến đường đệ tử có thể chỉ tham gia một hạng kiểm tra, cũng có thể hết thể kiểm tra đều tham gia. Cái này cũng là chiến đường bồi dưỡng đệ tử một loại biện pháp, yêu cầu chiến đường đệ tử ở mọi phương diện đều muốn có phát triển, mà trong một năm ít nhất muốn tham gia 2 lần khảo nghiệm quy định, cũng là vì để cho mỗi cái đệ tử đều muốn tham dự vào trong khảo nghiệm, để tránh đóng cửa làm xe, không biết tiến thủ. Nghe lấy tiếng trống, Dương Trạch suy nghĩ một chút, còn là đi ra ngoài. Vốn là hắn là không muốn nhanh như vậy tiểu xuất môn, nhưng là Hỗn Nguyên Phiêu Miểu nhất khí công vừa vặn có chỗ đột phá, liền lên tâm, nghĩ muốn đi xem một chút khảo nghiệm này chẳng cảnh. Dù sao một năm đều muốn tham gia 2 lần kiểm tra, tới một lần lại có làm sao. Thu hồi bao phủ viện tử phòng hộ, Dương Trạch đi ra ngoài, khi hắn một màn này tới, liền phát hiện bên ngoài có một chút biến hóa. Trong ngày thường có chút an tĩnh chiến đường, hôm nay hiện lên không ít người đi ra, đều là hướng cùng một cái phương hướng mà đi. Dương Trạch không khỏi tặc lưỡi, nhìn tới chiến đường khảo nghiệm này, còn là rất hấp dẫn người, bằng không cũng sẽ không như thế nhiều người cũng sẽ ở lúc này đi ra. Hắn cũng nhớ mang máng Trần Nghiệp giống như đề cập với hắn một miệng, nói Hoành Vân Phong chiến đường đệ tử, biên chế là 3000 người, nhiều nhất cũng chỉ có thể có 3000 người, nếu là nhân số muốn vượt qua 3000 người, vậy cũng chỉ có thể đem thực lực không đủ cao đệ tử cho loại bỏ đi ra. Mà làm sao loại bỏ? Dương Trạch có thể nghĩ đến trực tiếp nhất biện pháp, giống như cũng chỉ có từ mỗi lần trong khảo nghiệm tìm ra thứ bậc thấp nhất những người kia tới bỏ đi. Nhìn tới khảo nghiệm này sẽ hấp dẫn người nguyên nhân, điểm này cũng rất trọng yếu. Chiến đường cũng không phải một cái ngồi ăn rồi chờ chết địa phương, Dương Trạch đi tới nơi này một tháng thời gian, nhìn như không có gặp được cái gì nguy cơ, có thể hắn hiểu được, đây đều là muốn bởi vì chính mình vừa mới đến nguyên nhân, thực lực còn không phải quá mạnh, rất nhiều chuyện còn không có luân đến tới chính mình làm. Một khi chờ đến phía sau, chỉ sợ cũng không có cái gì ngày sống dễ chịu. Cửu Châu giang hồ cũng không phải bình tĩnh một chút sự tình đều không có, đừng nhìn mặt ngoài Thiên Vũ Vương triều trấn áp tứ hải, có thể tại sau lưng ẩn tàng nguy cơ nhưng là nhiều vô số kể. Ném tới những ý nghĩ này, Dương Trạch bước nhanh đi tới trong hội trường, mới vừa tiến vào, liền thấy nơi này tập hợp đầy người. Lớn như vậy trong hội trường, phân loại ra từng khối khảo nghiệm sân bãi, mỗi một khối sân bãi đều có chấp sự canh gác trật tự, chấp giáo tại nội bộ chủ trì kiểm tra công tác. Dương Trạch tới tốc độ cũng không nhanh, tới cũng không sớm, chờ đến hắn tới đây thời điểm, mỗi một chỗ khảo nghiệm trong sân đều gom lại lấy một đống lớn người. Tại cửa ra vào bồi hồi trong quá trình, Dương Trạch nhìn thấy sân bãi chính giữa vị trí, nơi đó sân kiểm tra địa là lớn nhất một khối sân bãi, lúc này tụ tập đệ tử số lượng cũng là nhiều nhất. Một chút quét tới, Dương Trạch mới vừa vặn cẩn thận dò xét thêm vài lần về sau, tại trận kia địa bên trong, hai cỗ tu vi ba động từ trong bạo phát ra, hướng bên ngoài chợt khuyết tán ra. Có thể cái này hai cỗ trùng kích mới vừa vặn xuất hiện, liên chẳng địa một nửa vị trí đều không có khuyết tán đến, sân bãi bốn chu lượng lên 8 cái quang trụ, tăng cái quang trụ đỉnh chóp riêng phần mình ngưng tụ ra một cái quang cầu, tăng cái quang cầu tràn ra hào quang chói sáng, cùng một chỗ, tạo thành một cái màn ánh sáng lớn che lại cả cái sân bãi. Màn sáng thành hình trong nháy mắt, có cỗ uy áp từ màn sáng bên trong bạo phát đi ra, nhất thời tiểu khống chế được cái kia hai cỗ ba động, không nhượng bọn hắn phóng thích mà ra. Tất cả những thứ này phát sinh cực nhanh, ở trong mắt Dương Trạch, cái kia hai cỗ bị áp chế khí thế, trong nháy mắt lại đụng vào nhau, có tiếng oanh minh nổ đi ra. Nhìn cỗ ba động này trình độ, hẳn là hai cái thối cốt cảnh trung kỳ đệ tử, khối kia sân kiểm tra địa, nên liền là đấu võ khảo nghiệm sân bãi. Dương Trạch đứng ở nơi xa nhìn xem, cũng không đến gần, đấu võ khảo nghiệm sân bãi quá nhiều người, mà lại tại cái kia hai cỗ khí thế về sau, lại có hơn 10 cỗ khí thế bạo phát ra. Thoạt nhìn hẳn là có rất nhiều người đang luận bàn. Cái này náo nhiệt hắn còn không muốn gót, đột phá nhất phẩm tối cốt cảnh thời gian quá ngắn, tuy hắn tu luyện Hỗn Nguyên Phiêu Miểu nhất khí công cao thâm mặt chắc, nhưng thời gian ngắn như vậy, cùng một chút lâu năm đệ tử đối kháng, còn là hơi có vẻ không đủ. Sân đấu võ bắt đầu giao thủ luận bàn thời điểm, còn lại sân bãi cũng đều nhao nhao có ánh sáng trụ sáng lên, hình thành từng tầng phòng hộ rơi xuống, khống chế riêng phần mình sân bãi khảo nghiệm ba động không khuyết tán ra tới. Lần này chiến đường kiểm tra cũng liền vào lúc này toàn bộ bắt đầu, mỗi chỗ sân bãi bên ngoài riêng phần mình sáng lên một chuyến văn tự, biểu hiện ra cái này trong sân đang tiến hành cái gì kiểm tra. Dương Trạch ánh mắt tại người này hàng chữ viết quét mắt, sau cùng như ngừng lại viết lực lượng hai chữ cái kia hội trường ngừng lại. Lông mày nhướng lên, Dương Trạch bước ra bộ pháp đi hướng khảo nghiệm kia lực lượng sân bãi, từ hắn đến cái thế giới này tu luyện bắt đầu, còn chưa hề khảo nghiệm qua chính mình lực lượng, cái này khiến hắn còn là thật tò mò chính mình lực lượng đến loại trình độ gì. Bất quá từ bình thường chiến đấu đến xem, hắn lực lượng cùng giai võ giả không kém bao nhiêu, hẳn là không có cái gì lạ thường. Nghĩ đến những chuyện này thời điểm, Dương Trạch đã đi vào lực lượng kiểm tra hội trường, trong này đệ tử cũng không ít, thoạt nhìn chí ít cũng có chừng trăm cá nhân. Dương Trạch tiến đến muộn, bị lách vào tại phía sau nhất vị trí, tại trước người hắn những người này lẫn nhau chen chúc, hắn cũng nhìn không thấy cảnh tượng trước mặt, chỉ có thể nghe đến phía trước thỉnh thoảng chuyển tới âm thanh ồn ào. Nhìn thấy tình huống này, Dương Trạch dưới chân bộ pháp khẽ động, chính là đại toàn phá phong bộ phát huy ra, trong đám người không ngừng xuyên qua, hướng trước mặt chen tới. Đại toàn phá phong bộ môn này, bộ pháp Dương Trạch sớm đã luyện tới viên mãn, môn này bộ pháp mặc dù không cao thâm lắm, nhưng là tại đám người này bên trong qua lại như thôi, vẫn là phi thường linh hoạt, phía trước đệ tử còn không có kịp phản ứng, Dương Trạch đã từ bên cạnh của bọn hắn lướt qua, lại hướng phía trước chui vào. Bất quá mười mấy cái hô hấp thời gian, Dương Trạch lợi dụng đại toàn phá phong bộ, thành công đẩy ra phía trước nhất một dãy, mới vừa vặn đứng vững, một cái thanh âm vang dội truyền ra. Phan Phương, nhất phẩm thối cốt cảnh hậu kỳ, cánh tay trái 8000 cân khí lực, cánh tay phải 9000 cân khí lực, tổng cộng 17000 cân khí lực. Theo thanh âm này vang vọng, một cái gầy gò đệ tử từ sân kiểm tra địa trung ương dưới tấm bia đá lui đi ra, ánh mắt dường như có chút tối nhạt. Xung quanh vây xem đệ tử nghe nói lời này, phát một chút thở dài âm thanh, càng là lắc lắc đầu. Mới vừa đứng ra Dương Trạch thì là có chút khó hiểu, chọc chọc bên cạnh một vị đệ tử, thế mới biết là thế nào một chuyện. Chương 151, kinh toàn trường, hạ. Nguyên lai là thối cốt cảnh võ giả khí lực, đều là có một cái cơ sở giá trị, thối cốt cảnh sơ kỳ một cánh tay khí lực cơ sở giá trị là 1000 cân, thối cốt cảnh trung kỳ một cánh tay khí lực cơ sở giá trị là 4000 cân, thối cốt cảnh hậu kỳ một cánh tay khí lực cơ sở giá trị là 7000 cân, thối cốt cảnh đại viên mãn một cánh tay khí lực cơ sở giá trị là 1000 cân. Đây là đại biểu cho cảnh giới kia võ giả, vốn có cơ sở khí lực, cái này gọi là Phan Phương chiến đường đệ tử, tu vi đã đến thối cốt cảnh hậu kỳ, cánh tay trái 8000 cân khí lực, cánh tay phải 9000 cân khí lực thoạt nhìn, mặc dù vượt qua cơ sở giá trị, nhưng cũng không phải rất cường đại. Cuối cùng cơ sở giá trị chính là thấp nhất tiêu chuẩn, tuyệt đại bộ phận thối cốt cảnh võ giả khí lực đều sẽ so cái này cơ sở giá trị muốn cao, Phan Phương khí lực so cơ sở giá trị cũng chỉ cao một điểm mà thôi, cũng không chiếm ưu thế, cho nên nghe đến trị số này mới sẽ vẻ mặt tạm đạm. Dương Trạch biết được chuyện này về sau, cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới vậy mà một cái lực lượng đều có nhiều như vậy môn đạo. Phan Phương lui xuống đi về sau, lại đi tới mười mấy cái thối cốt cảnh đệ tử kiểm tra lực lượng, tu vi thấp nhất cũng có thối cốt cảnh trung kỳ, cao nhất có hai người, tu vi đã đến thối cốt cảnh đại viên mãn, bọn hắn khí lực đều là vượt qua cơ sở giá trị, so sánh với Phan Phương cũng là càng cao. Nhất là rất lệnh Dương Trạch kinh ngạc chính là một cái thối cốt cảnh đại viên mãn võ giả, hắn cánh tay trái khí lực 14000 cân, cánh tay phải 14500 cân, hai tay khí lực cộng lại 28500 cân, vượt quá cơ sở giá trị 8500 cân, đã dẫn phát không ít người chú ý. Bất quá ở chỗ này người dẫn phát hoành động về sau, Dương Trạch còn nghe nói từng tại lực lượng này trong khảo nghiệm, có vị thối cốt cảnh đại viên mãn đệ tử, hai tay lực lượng cộng lại tiếp cận 400 cân, viện siêu cơ sở giá trị, sáng tạo ra một cái đến nay không người có thể phá ghi chép. Cái kỷ lục này là Dương Trạch hiện tại nghe nói lực lượng cao nhất một cái ghi chép, cho tới võ giả thối cốt cảnh lực lượng cực hạn, cũng không người nào biết đến cùng là bao nhiêu, có nghe đồn là hơn 5 vạn, cũng có nghe đồn là hơn 4 vạn, phản ứng không có một cái xác thực chuẩn giá trị. Đối với chuyện này, Dương Trạch cũng không phải rất quan tâm, hắn hiện tại chỉ rất muốn thử nhìn một chút chính mình lực lượng đến cùng là đến trình độ nào, nếu là không đủ cao lời, vậy liền muốn suy nghĩ tiếp biện pháp để cao lực lượng. Thầm nghĩ, Dương Trạch không chút do dự đi tiến lên, tại tràng địa bên trong rất nhiều chiến đường đệ tử nhìn chăm chú bên trong, hắn đứng ở kiểm tra lực lượng dưới tấm bia đá. Tại tấm bia đá này bên dưới phụ trách chủ trì kiểm tra công việc chấp giáo an bài xuống, Dương Trạch chậm rãi đi ra ngoài, nhìn lấy trước mắt loang lổ bia đá, hai cánh tay hắn giơ lên, hôn nguyên phiêu miểu nhất khí công lúc này vận chuyển, thể nội chân nguyên tùy theo từ trong đan điền dũng động mà ra, trong nháy mắt chạy xuôi toàn thân. Rèn luyện tốt 16 khối chi giới cốt, cũng có một tầng nhàn nhạt kim sắc quang mang thoát ra, tôi cốt chi lực bạo phát đi ra, Dương Trạch chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều tràn đầy lực lượng, đạt tới một cái đỉnh điểm. Hai tay gân xanh đều đột ngột lên, cánh tay của hắn trực tiếp biến lớn một vòng có thừa, trên cánh tay cơ thể đường cong càng là cực kỳ nổi bật. Dương Trạch gầm nhẹ một tiếng, ở bên cạnh cái kia chấp giáo ánh mắt khiếp sợ bên trong, hai tay của hắn hướng phía trước bia đá đè xuống. Cả hai mới vừa vặn tiếp xúc đến cùng một chỗ, Dương Trạch hai tay liền cảm giác được từ trong tấm bia đá có câu cường đại lực lượng bắn ngược trở về, chấn động đến hai tay của hắn đều muốn không kìm nổi mà phải lùi lại. Lực lượng toàn diện bạo phát, Dương Trạch không chỉ cũng không lùi lại, ngược lại là hướng phía trước đỉnh đi qua, cùng lực lượng này kịch liệt đối bính lên, hắn cái kia 16 khối màu vàng chi giới cốt liên tục không ngừng cung cấp lực lượng, sâu trong thân thể, càng như có năng lượng thần bí kích phát ra tới, căng thân thể của hắn không có bị đánh lui. Quá trình này kéo dài suốt mấy chục giây thời gian, ở trong quá trình này, bia đá mặt ngoài tản mát ra lực lượng càng ngày càng mạnh, thẳng đến sau cùng, hắn cũng lại chống không được, trên hai tay một cỗ đại lực trước mặt đánh tới, trực tiếp đem hắn thân thể hút bay đi ra. Dương Trạch thân đi lùi gấp mấy chục bước, trực tiếp rút lui bia đá phạm vi, một mực thối lui đến cái kia chấp giáo bên cạnh mới ngừng lại được. Dương Trạch trong miệng thở hào hẹn, trên trán chảy xuống không ít mồ hôi, liền như thế mấy chục hơi thở thời gian, hắn đã cảm giác được chính mình tiêu hao rất lớn, như cùng người đại chiến một trận đồng dạng. Quay đầu nhìn hướng bên cạnh cái kia chấp giáo, Dương Trạch mới nhìn rõ, cái kia chấp giáo sắc mặt cũng thay đổi, hiện tại theo dõi hắn, tự cùng nhìn chằm chằm một cái quái vật một dạng. Trong lòng run lên, Dương Trạch cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, vừa muốn mở miệng dò hỏi chính mình thành tích thời điểm, cái kia chấp giáo hít sâu một hơi, lớn tiếng tuyên bố đi ra. Dương Trạch, nhất phẩm thối cốt cảnh sơ kỳ, cánh tay trái khí lực 4000 cân, cánh tay phải khí lực 5000 cân, hai tay tổng cộng khí lực 9000 cân. Lời vừa nói ra, cả cái lực lượng kiểm tra hội trường đều yên lặng xuống tới, Dương Trạch đứng ở kia một bên, trợn mắt hốt mồm, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Qua nửa ngày về sau, mới có hút không khí tiếng xuất hiện, trong chàng từng cái đệ tử đều là hít vào một ngụm khí lạnh, càng là có một chút người chỉ vào Dương Trạch, trong miệng liên thanh hô hào yêu nghiệt. Hai tay khí lực 9000 cân. Số liệu này thoạt nhìn không phải rất lớn, nhưng là đừng quên, vừa mới niệm đi ra, Dương Trạch tu vi bất quá mới thối cốt cảnh sơ kỳ. Thối cốt cảnh sơ kỳ hai tay khí lực đạt tới 9000 cân, số liệu này đã đạt đến thối cốt cảnh trung kỳ cơ sở giá trị, dĩ nhiên không phải chỉ dựa vào một con số theo liền có thể nói Dương Trạch thực lực đã đến có thể cùng thối cốt cảnh trung kỳ một trận chiến trình độ, có thể cái này cũng là có thể nói rõ Dương Trạch lực lượng đáng sợ. Một cái thối cốt cảnh sơ kỳ lực lượng, đạt tới thối cốt cảnh trung kỳ trình độ, loại người này, há lại sẽ là một cái bình thường đệ tử. Dương Trạch. Danh tự này tại lực lượng kiểm tra trong hội trường nhanh chóng lan truyền lên, một cái lực lượng kinh người thối cốt cảnh sơ kỳ chiến đường đệ tử, tất cả mọi người là một mực nhớ kỹ hắn. Mà Dương Trạch cuối cùng còn là phản ứng lại, chính là chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, xung quanh người theo dõi hắn ánh mắt đã là trở nên 10 phần lửa nóng. Dương Trạch đáy lòng tiêu khổ, hắn không nghĩ tới, mình bây giờ lực lượng đã đến mạnh như vậy tình trạng, chẳng lẽ đều là bởi vì công pháp và tôi cốt đặc thù, nguyên nhân hắn không biết, bất quá hắn biết đến là lần này kinh sợ toàn trường, hắn sợ là muốn có phiền toái. Cũng không nói thêm cái gì, Dương Trạch bước ra chính là hướng kiểm tra bên ngoài hội trường đi tới, thành tích đã đăng ký, hắn cũng coi là khảo nghiệm một lần, hiện tại còn không đi, kia là muốn chờ lúc nào lại đi. Bước nhanh đi ra phía ngoài, kết quả hắn mới đi ra, liền cả cái đại hội chẳng đều còn không đi ra thời điểm, liền đã có vài bóng người theo sau. Mắt thấy cái này muốn đi không mở, Dương Trạch cũng không tại đi, đỡ tại nguyên chỗ, chờ lấy mấy người kia tiến lên. Chính là thời gian mấy hơi thở, những người kia tiểu đứng ở Dương Trạch trước mặt, bên trong có một người, chính là cái kia Phan Phương. Chương 152, nhiệm vụ lần thứ nhất. Phan Phương đứng tại Dương Trạch đối diện, trên mặt còn mang theo một cái nụ cười nhàn nhạt, không dám lộ ra nửa điểm ác ý. Tại Phan Phương bên cạnh đứng thẳng 5-6 cái đệ tử, tu vi đều là tại nhất phẩm thối cốt cảnh, không có nhị phẩm ngưng huyết cảnh võ giả. Bọn hắn nhìn xem Dương Trạch ánh mắt cứ việc có chút lửa nóng, nhưng không có bất kỳ người nào lộ ra ý. Nhìn thấy mấy cái này đệ tử, Dương Trạch một chút liền nhận ra được, bọn hắn đều là vừa mới lực lượng trong khảo nghiệm, đều chẳng ra sao cả những người kia. Những người này ở đây cái này thời điểm tìm tới chính mình, có thể có mục đích gì, Dương Trạch trong lòng là rõ rõ ràng ràng, cho nên hắn cũng không vội mở miệng, chính là lạnh lùng nhìn xem những người này. Bầu không khí nhất thời trở nên có chút cứng ngắc, thấy thế cuối cùng còn là Phan Phương mở miệng trước. Dương Trạch sư đệ, ta gọi Phan Phương, 6 năm trước gia nhập chiến đường, mấy vị này đều là bạn tốt của ta, đều là nội đường tinh anh. Hôm nay nhìn thấy sư đệ tại sân kiểm tra bên trong đại chiến thần uy, chúng ta mấy cái 10 phần tán thưởng sư đệ thần uy, cho nên nghĩ muốn mời tiệc sư đệ, không biết sư đệ có thể hay không nể mặt. Phan Phương nói cực kỳ khách khí, đối Dương Trạch ném ra mời. Dương Trạch nhìn Phan Phương một chút, nhàn nhạt trả lời, vị sư huynh này, ta còn có việc, tự không phục bồi, cáo tử. Sau khi nói xong Dương Trạch căn bản cũng không nhìn mấy người này, quay đầu bước đi, chỉ để lại cái kia đầy mặt lúng túng Phan Phương, cùng với bên cạnh hắn những cái kia sắc mặt không phải rất dễ nhìn mấy người. Trong đó một cái tức giận mở miệng nói ra, Phan Phương, tiểu tử này cũng quá càng rỡ. Vẹn vẹn một cái thối cốt cảnh sơ kỳ, liền xem như khí lực lớn điểm lại có thể thế nào, thật sự coi chính mình là nhân vật nào sao? Đúng đấy, dạng này người chúng ta cần gì khách khí với hắn, chính là muốn để hắn chia sẻ một thoáng tu luyện kỹ xảo mà thôi, còn bày ra kiêu ngạo như thế bộ dáng, quả thực liền là không đem chúng ta để vào mắt một người khác. Phụ hòa nói, không đem chúng ta để vào mắt các ngươi thì có biện pháp gì, cũng không nên quên võ viện môn quy, là cấm đệ tử trong âm thầm đấu, các ngươi dám đi vi phạm môn quy sao? Nếu là không dám lời, khẩu khí này, các ngươi còn là kìm nén a. Đã hắn không chịu nói vậy chuyện này cứ tính như thế a. Chúng ta suy nghĩ lại một chút muốn làm sao để thăng lực lượng của chúng ta cũng không phải thấp nhất, không cần tại việc này phía trên như vậy tích cực. Phan Phương có chút bất đắc dĩ nói, sau khi nói xong dẫn đầu rời đi, còn sót lại mấy người nhìn thấy Phan Phương ly khai, hận hận nhìn xem Dương Trạch rời đi phương hướng, trừng mắt liếc sau cũng đi. Dương Trạch trở về tới phương hướng đi tới, quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện không có người theo kịp, hừ lạnh một tiếng, ám đạo những người này còn tính là thức thời, không dùng thủ đoạn cứng rắn, bằng không mà nói, hắn sẽ để cho những người này xem hắn cái này thối cốt cảnh sơ kỳ đệ tử, có phải hay không như vậy dễ dàng khi dễ. Không có nóng lòng trở về, Dương Trạch nửa đường chuyển cái phương hướng, đi lấy chính mình tháng này đệ tử phúc lợi về sau, mới trở về. Hắn có dự liệu, trang này lực lượng kiểm tra về sau, thanh danh của mình khẳng định là sẽ bị truyền bá ra ngoài, mà mình bây giờ tu vi quá thấp, một khi xuất hiện, rất có thể tiểu bị một chút người hữu tâm chỗ tiếp cận. Cho nên hắn tính toán tiếp xuống một đoạn thời gian đều muốn bế quan tu luyện, chờ phong ba trôi qua về sau trở ra. Lần bế quan này hắn muốn chuẩn bị kỹ càng đầy đủ tài nguyên, tốt trùng kích cảnh giới cao hơn tu vi, bao quát cái kia mấy môn mới được đến võ học, cũng cần tu hành mới có thể, bằng không hắn tại cái này chiến đường bên trong thực tế là quá không có cảm giác an toàn. Sau khi trở về, Dương Trạch đem tiểu viện tử phòng hộ mở ra, cự tuyệt hết thể người thượng môn, sau đó tắm rửa thay quần áo, điều chỉnh trạng thái, thật tốt địa ngủ một giấc về sau, ngày thứ hai tiến vào phòng luyện công, bắt đầu thời gian dài một trận bế quan tu luyện. Trước người hắn bày đặt bình thuốc, toàn thân cao thấp đan dược tích góp đều đặt tại nơi này, không có chút gì do dự, Dương Trạch tâm niệm dẫn ra hắc thạch, màu xám vòng xoáy hiện ra. Cầm lên một hạt đan dược, Dương Trạch tiện tay một chỉ bắn ra, đan dược rơi vào đến màu xám trong nước xoáy, trong nháy mắt phân giải ra tới, hóa thành năng lượng tinh thuần, rót vào Dương Trạch thể nội. Dương Trạch cảm thụ vùng đan điền chân nguyên đề thăng, thẳng đến đỉnh chỉ về sau, mới cầm lên tiếp theo hạt đan dược, tiếp tục lợi dụng màu xám vòng xoáy chuyển hóa thành năng lượng rót vào thể nội. Thẳng đến một tháng thời gian trôi qua về sau, Dương Trạch trước người hết thảy bình đều đã hóa thành trống không, bên trong đan dược toàn bộ hao hết. Mà Dương Trạch ở thời điểm này, hai mắt nhắm nghiền, hắn chính chiếu theo Hỗn Nguyên Phiêu Miểu Nhất Khí công khẩu quyết tâm pháp, tại vận chuyển chân nguyên, rèn luyện chi giới cốt. Trải qua một tháng thời gian, hắn nuốt nhiều đan dược như vậy đi xuống, vào giờ phút này hắn rèn luyện hoàn thành chi giới cốt, sớm đã không phải 16 khối, mà là tăng lên gấp đôi, đạt tới 32 khối cảnh giới. Cái này 32 khối rèn luyện hoàn thành chi giới cốt bên trong tản ra một tầng màu vàng nhạt quang mang, so với lúc trước cường đại hơn nhiều khí huyết từ Dương Trạch trên thân tản mát ra. Mặc dù hắn hiện tại tu vi chính là tại thối cốt cảnh sơ kỳ, thế nhưng là từ trên người hắn tản mát ra cố khí thế này, nhưng là không có chút nào so thối cốt cảnh trung kỳ yếu nhược. Ngắn ngủi gần 2 tháng, Dương Trạch rèn luyện tốt 32 khối chi giới cốt, cái tốc độ này, đúng là khủng bố. Bất quá đây cũng là bởi vì Dương Trạch phục dụng quá nhiều đan dược nguyên nhân, nếu là mặt khác nhất phẩm võ giả có thể có hắn nhiều đan dược như vậy có thể phục dụng, tu vi một dạng có thể phi tốc tăng trưởng, thậm chí tu vi tăng trưởng tốc độ sẽ còn so với hắn muốn càng thêm nhanh. Bởi vì Dương Trạch cần rèn luyện tốt một khối chi giới cốt, cần tiêu hao tài nguyên muốn càng nhiều, đồng dạng tài nguyên nện ở trên người hắn, tốc độ tu luyện cũng thua kém người khác. Mấy canh giờ thời gian, Dương Trạch toàn bộ đều tại tu hành Hỗn Nguyên Phiêu Miểu Nhất Khí công, ý đồ đem thứ 33 khối chi giới cốt rèn luyện hoàn thành. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không thể nào thành công, tại đan dược hiệu hao hết về sau, dựa vào chính mình tu luyện, mấy canh giờ cũng khó có thể để thăng một tia tôi cốt quá trình, cái kia thứ 33 khối chi giới cốt, thủy chung còn kém như vậy một bộ phận, mới có thể rèn luyện hoàn thành. Dương Trạch khó tránh khỏi có chút đắng buồn bực, cái này cắn thuốc để thăng đập nhiều, thoáng cái nhượng chính hắn từ từ mài nước, cái tốc độ này thực tế là quá làm cho hắn thất vọng. Mặc dù hắn minh bạch, những người khác là dựa lấy thời gian tích lũy tới từ từ hoàn thành tôi cốt quá trình này, có thể hắn thật không muốn chậm như vậy chậm đã. Minh bạch trong thời gian ngắn không cách nào tại tu vi bên trên có đột phá thời điểm, Dương Trạch đem mục tiêu đặt ở cái kia ba môn võ học bên trên. Lật ra đệ nhất bản Thác Ấn Đao Pháp võ học, Dương Trạch tiến vào Hắc Thạch Không Gian, tại Hắc Thạch Không Gian có một vị hoàn mỹ sư tôn truyền thụ chính mình võ học, sẽ còn giúp mình hoàn mỹ phục khắc võ học, há có không lợi dụng đạo lý. Trong núi Không Tuyết Nguyệt, Dương Trạch lần này bế quan, dòng dã bế quan 3 tháng thời gian. 3 tháng đều không có bước ra một lần đại môn, tất cả đều tại phòng luyện công bên trong nỗ lực tu luyện, chính là tại một ngày này, Dương Trạch cũng không có cách nào tu luyện tiếp nữa, bởi vì thân phận lệnh bài của hắn bắt đầu phát ra đột âm thanh. Ngoại môn đệ tử thân phận lệnh bài, cùng ký danh đệ tử thân phận lệnh bài là hoàn toàn không đồng dạng. Chính là Hoành Vân Phong bên trên chuyên môn chế tác thân phận lệnh bài. Nhiều hơn hai cái trọng yếu hiệu dụng, cái thứ nhất là có thể thông qua thân phận lệnh bài tự mình chuyển rời điểm công hiến, không cần lại tới đặc định địa phương mới có thể chuyển rời, cái thứ hai liền là nội đường có chuyện muốn liên lạc với cái nào đó đệ tử thời điểm, có thể trực tiếp dẫn dắt đệ tử kia thân phận lệnh bài, nhượng người đệ tử kia biết. Giống Dương Trạch thân phận bây giờ lệnh bài phát ra đột âm thanh, đây là cho thấy chiến đảng hoàng tại triệu hoàn hắn. Cũng chính là bởi vì cái này nguyên nhân, Dương Trạch mới sẽ tại bế quan thời điểm không có đem thân phận lệnh bài thu vào túi trữ vật, bằng không mà nói một khi chiến đường triệu hoàn không đi qua, là sẽ bị xử trí. Nghe lấy bên cạnh thân phận lệnh bài không ngừng phát ra đột âm thanh, Dương Trạch đem trên tay huyết sát đao thu vào, tay phải một nhiếp, thân phận kia lệnh bài rơi tại hắn trên tay. Chân nguyên tràn ra, thân phận lệnh bài không tái phát ra đột tiếng vang, Dương Trạch hào thu về đồ vật, đi ra phòng luyện công, đổi một bộ quần áo sau đi ra ngoài. Chiến đường sẽ không dễ dàng triệu hoán đệ tử, nếu là triệu hoán mà nói, 89/10 liền là có nhiệm vụ muốn tuyên bố xuống tới. Gia nhập chiến đường thời gian 4 tháng, hắn rốt cục chờ đến chính mình nhiệm vụ thứ nhất, Dương Trạch trong lòng vẫn có chút hiếu kỳ, không biết chờ đợi chính mình chính là nhiệm vụ gì. Chiến đường đệ tử đại điện, Dương Trạch đi đến bên kia thời điểm, đã có không ít người ngồi ở kia bên, vừa mới đi vào, Dương Trạch còn nhìn thấy một cái người quen. Hắn nhìn thấy Phan Phương cũng ở nơi đây, mà lại bên này cũng chỉ có hắn cùng Phan Phương hai vị chiến đường đệ tử, người còn lại đều là thân mang chấp giáo quần áo cùng chấp sự quần áo. Dương Trạch cùng Phan Phương liếc nhau một cái, đều là từ đối phương trong mắt nhìn thấy kinh ngạc, bất quá lúc này, hai người bọn họ đều là không có cơ hội mở miệng. Bởi vì ngồi tại chủ vị một vị chấp giáo tại nhìn thấy Dương Trạch đến, cao giọng nói, "Lý chấp giáo, nhiệm vụ lần này ngươi cần hai cái chiến đường đệ tử, đều đã đến đông đủ." Hắn lời nói này xong, ngồi phía bên trái Lý chấp giáo ánh mắt tại Dương Trạch cùng Phan Phương trên thân quét một vòng, vốn còn không có cảm giác gì Dương Trạch, nhất thời toàn thân lông tơ đều dựng lên. Phiêu Miểu Võ Viện ngoại viện những này chấp giáo, địa vị tại chấp sự phía trên, không giống chấp sự tu vi có tam phẩm cùng tứ phẩm, những này chấp giáo tu vi đều là tại tứ phẩm cảnh giới, dùng vị này Lý chấp giáo tu vi, một chút liền có thể đem Dương Trạch cùng Phan Phương tu vi cho nhìn đấu, cho bọn hắn mang đến áp lực thật lớn. Trung chấp giáo, tiểu hai người bọn họ. Lý chấp giáo thu hồi ánh mắt, ngữ khí có chút không tốt. Lý chấp giáo, nhiệm vụ lần này nếu không phải là liên lụy đến đệ tử tính mệnh, cũng không cần chúng ta chiến đường xuất thủ, xuất động hai vị này đệ tử đã là đầy đủ, huống hồ ngươi cũng không muốn xem nhẹ ta chiến đường đệ tử chân chính thực lực cũng không phải cảnh giới có thể cân nhắc đối mặt với Lý chấp giáo chất vấn. Trung chấp giáo trầm trầm nói. Lý chấp giáo sắc mặt biến huyễn một thoáng, mới mở miệng nói, đã trung chấp giáo đều như vậy nói, ta cũng không nói thêm gì nữa, vậy các ngươi hai cái vậy liền đi theo ta đi. Nói Lý chấp giáo đứng dậy, hô hào Dương Trạch hai người muốn đi, chính là Dương Trạch hai người nghe hắn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, thẳng đến trung chấp giáo hạ lệnh về sau, hai người bọn họ mới đi theo Lý chấp giáo phía sau. Chiến đường đệ tử thân phận đặc thù, chỉ cần nghe theo chiến đường chấp giáo mệnh lệnh là được. Lý chấp giáo liếc qua trung chấp giáo, khẽ hừ một tiếng sau mang theo Dương Trạch bọn hắn ly khai. Chương 153, Vu Gia thôn. Lý chấp giáo đi tại phía trước, Dương Trạch cùng Phan Phương đi theo sau lưng hắn, nhìn xem hai cái này chiến đường đệ tử, trong lòng của hắn tựu phát sinh ra một tia lửa giận. Mặc dù cùng chiến đường đánh rất nhiều lần quan hệ, cũng minh bạch chiến đường những người này khó ở chung, nhưng là Lý chấp giáo hôm nay độ tưởng, vẫn là nhượng trong lòng của hắn rất khó chịu. Đồng dạng đều là ngoại viện chấp giáo, địa vị của mình còn là bị chiến đường chấp giáo cho đè ép một đầu, liền muốn hai cái đệ tử đều dạy vò lâu như vậy. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên nói một câu, tại chiến nội đường đã lãng phí không ít thời gian, hai người các ngươi đuổi theo bước tiến của ta, hôm nay chúng ta nhất định muốn xuất phát. Vừa dứt lời, Lý chấp giáo chân phải bước ra, một bước này nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng thân hình hướng phía trước trực tiếp vượt qua mấy chục trượng khoảng cách, cùng Dương Trạch bọn hắn trong nháy mắt kéo ra trên lệnh. Phan Phương nghĩ đều không có suy nghĩ nhiều, bước chân tăng nhanh, vội vàng đuổi theo, Dương Trạch đồng dạng là bước nhanh đuổi sát mà đi, bọn hắn làm sao là nhìn không ra Lý chấp giáo đây là tại cố ý làm khó hắn nhóm, chỉ là bọn hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể theo sau. Lý chấp giáo thân ảnh tại phía trước tốc độ nhanh nhất, Dương Trạch cùng Phan Phương xít sao theo sát, hai người bọn họ đều là dùng hết toàn lực, chính là mặc kệ bọn hắn làm sao xông đi lên, đều chỉ có thể cùng Lý chấp giáo duy trì khoảng cách nhất định. Mỗi khi chênh lệch của song phương thu nhỏ thời điểm, Lý chấp giáo tốc độ tiểu lại sẽ tăng nhanh một điểm, không nhượng bọn hắn đuổi theo. Lần này cũng chỉ có thể khổ hai người bọn họ, chỉ có thể dùng ra toàn lực đi theo, để tránh chính mình bị đánh xuống tới. Trọn vẹn chạy nửa canh giờ thời gian, bọn hắn vòng gần phân nửa hành vân phong, Lý chấp giáo mới ngừng lại được, phía sau Dương Trạch cùng Phan Phương đi theo qua tới, thân hình của hai người cũng liền bể bộn ngừng lại. Mới dừng lại, hai người hô hấp đều trở nên có chút nặng, Lý chấp giáo liếc bọn hắn một chút, không có mở miệng, chính là dư quang rơi ở trên người Dương Trạch thời điểm, nhiều hơn một điểm không đồng dạng sát thái. Mặc dù có nghĩ đến muốn nhằm vào một thoáng Dương Trạch cùng Phan Phương, nhưng là hắn cái này dùng tốc độ cũng không nhanh, bằng không hai người bọn họ cũng sẽ không theo được. Phan Phương còn dễ nói, hiện tại khí tức còn tính là ổn định, bất quá Dương Trạch khí tức cùng Phan Phương so sánh, cũng không có kém quá nhiều, đây mới là nhượng Lý chấp giáo nhìn nhiều một chút nguyên nhân. Rất chán ghét chiến đường tác phong, nhưng là Lý chấp giáo khi nhìn đến một màn này về sau, còn là không thể không thừa nhận chiến đường đệ tử thực lực, so với bình thường ngoại môn đệ tử, còn là muốn mạnh hơn không ít. Thu hồi ánh mắt, Lý chấp giáo phủi tay, một bên đi ra tám cái ngoại môn đệ tử, đứng ở trước mặt hắn. Bái kiến Lý chấp giáo. Cái này tám cái ngoại môn đệ tử cùng kêu lên hô lên, nhưng cùng lúc ánh mắt của bọn hắn còn rơi tại Dương Trạch cùng Phan Phương trên thân. Thấy rõ ràng Dương Trạch cùng Phan Phương quần áo trên người bộ dáng thời điểm, cái này tám cái đệ tử ánh mắt đều là phát sinh một điểm biến hóa, bọn hắn nhận ra, đây là hai cái chiến đường đệ tử. Cái này tám cái ngoại môn đệ tử tại quan sát Dương Trạch bọn hắn thời điểm, Dương Trạch đồng dạng là tại quan sát bọn hắn, tám cái ngoại môn đệ tử, bảy cái nhất phẩm thối cốt cảnh, trong đó năm cái nhất phẩm sơ kỳ, một cái nhất phẩm trung kỳ, còn có một cái nhất phẩm đại viên mãn. Mà còn sót lại cái kia một cái ngoại môn đệ tử thì là một cái nhị phẩm ngưng huyết cảnh sơ kỳ võ giả, trên thân tản mát ra khí huyết ba động, vượt trên tất cả mọi người. Đây cũng là nhượng Dương Trạch có chút ngoài ý muốn, vốn là nhìn ra động chỉ có hai người bọn họ chiến đường đệ tử, hắn còn tưởng rằng nhiệm vụ này không tính là gì, hiện tại xem ra, giống như cũng không phải đơn giản như vậy. Tại hắn cái này suy đoán lung tung thời điểm, Lý chấp giáo bắt đầu nói chuyện. Hôm qua chúng ta nhận được tin tức, bên trong lỗ phủ Tây Nguyên thành địa giới, phát hiện một bộ chúng ta võ viện ký danh đệ tử thi thể, trải qua chúng ta tại Tây Nguyên thành thám tử dò xét, phát hiện nửa tháng trước có 3 cái ký danh đệ tử tại Tây Nguyên thành địa giới mất tích. Trưởng lão biết được chuyện này về sau tức giận, nhiệm vụ của chúng ta chính là muốn tới hướng Tây Nguyên thành địa giới, tới tra rõ tình huống, nhìn một chút rốt cuộc là ai dám đối với chúng ta võ viện đệ tử hạ thủ. Lý chấp giáo đem việc này nói ra, trong chàng 10 người sắc mặt đều là có một điểm biến hóa vi diệu, bọn hắn đều có nghĩ qua đến cùng là nhiệm vụ gì, không nghĩ tới, vậy mà là có đệ tử ở bên ngoài bị người giết hại. Lúc này Dương Trạch mới hiểu được tại chiến đường thời điểm, trung chấp giáo trong miệng nói liên lụy đến tính mệnh, đến cùng là cái gì một chuyện, có đệ tử chết, khó trách muốn chiến đường ra mặt. Nhìn thấy 10 người này sắc mặt có một chút biến hóa, Lý chấp giáo lại mở miệng nói, các ngươi sợ? Dương Trạch 10 người trong lòng run lên, lớn tiếng nói thẳng, không sợ. Mở đùa giỡn, hiện tại lúc này, liền xem như lại thế nào sợ, cũng không thể nói mình sợ, bọn hắn đều là Phiêu Miểu võ viện đệ tử, nơi nào có lùi bước đạo lý. Không sợ sẽ tốt, hôm nay chúng ta nhất định phải lập tức lên đường, bằng vào chúng ta cấp trình, theo võ viện tới hướng bên trong lỗ phủ Tây Nguyên thành địa giới, nhanh nhất cũng cần 3 ngày thời gian, không thể lại chỉ hoan đi xuống, hiện tại tiểu đi. Dứt lời Lý chấp giáo dẫn mọi người hướng Hoành Vân Phong đi ra ngoài, sau nửa canh giờ, 11 con khoái mã từ Phiêu Miểu võ viện bên ngoài rừng rậm bật ra, hướng phương Tây tiến đến. Bên trong lỗ phủ Thanh Châu 12 phủ một trong, tiếp giáp Lâm Dương phủ, ở vào Lâm Dương phủ sở tây, cái kia Tây Nguyên thành, càng là tại bên trong lỗ phủ tây bộ khu vực. 3 ngày sau, tại Tây Nguyên thành địa giới biên giới trên quan đạo, 11 con khoái mã lao nhanh mà ra, chính là Dương Trạch bọn hắn. Lý chấp giáo tọa kỵ xông lên phía trước nhất, trên tay hắn còn cầm lấy trận bàn bên trên có căn kim đồng hồ thỉnh thoảng liền sẽ chuyển động một thoáng, chỉ dẫn lấy phương hướng. Thuận theo quan đạo chạy hơn 200 dặm về sau, bọn hắn đến một tòa tiểu gò núi bên cạnh, Lý chấp giáo vung tay lên, mọi người đều là ngừng lại. Mọi người xuống ngựa, Lý chấp giáo đứng tại phía trước, tay trái bưng lấy trận bàn. Tay phải thì là đang nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, từng đạo chân nguyên đánh vào trận này trên bàn, căn kia kim đồng hồ càng là điên cuồng chuyển động. Trận Lý chấp giáo tay phải thủ quyết đình chỉ, trực tiếp một chỉ điểm xuống tới, cái kia nhanh chóng chuyển động kim đồng hồ tạch tạch một tiếng bị bẻ gãy rơi, cả cái trận bàn mặt ngoài nhiều hơn mấy đạo vết rách. Thấy thế Lý chấp giáo không chỉ không có lắc đầu, ngược lại là nở nụ cười một tiếng, tay phải tại trên túi trữ vật vỗ một cái, từ trong túi trữ vật bay ra lá cờ nhỏ bốn mặt, phiêu phủ ở bên cạnh hắn. Đem cái kia vết rách trận bàn đánh vào trên đất, Lý chấp giáo hai tay kết ấn, cái kia lá cờ nhỏ bốn mặt bên cạnh hắn vũ động. Dùng một loại kỳ lạ quy luật hướng bốn phía bay ra ngoài. Dương Trạch đám người đứng tại một bên, không có người nào mở miệng, Chính Dương Trạch nhìn xem một màn này, nhớ tới ngày hôm qua mới biết tin tức. Lý Chấp Giáo, bản danh gọi là Lý Hà, tứ phẩm quy nhất cảnh võ giả, chính là Phiêu Miểu Võ Viện ngoại viện bên trong chứ danh trận pháp sư một trong, Phiêu Miểu Võ Viện ngoại viện chấp giáo, phụ trách truyền thụ trận pháp tri thức. Vốn là Dương Trạch còn không có đem cái này coi là chuyện quan trọng, nhưng lại tại hiện tại, hắn nhìn thấy Lý Chấp Giáo xuất thủ, mới hiểu được Lý Chấp Giáo tại trên trận pháp tạo nghệ, có lẽ thật đúng là không thấp. Biết chuyện này, Dương Trạch cũng lại không phân thần, ngưng thần đi xem lấy Lý Hà xuất thủ, cái kia lá cờ nhỏ bốn mặt không ngừng mà bay múa, ước chừng qua chừng trăm hơi thở thời gian, tiểu kỳ mặt ngoài thả ra bạch quang chói mắt, lơ lửng tại bốn phía bất động. Lý Chấp Giáo trong túi chữ vật lại bay ra một mặt trận bàn, tay trái hư không vũ động, chân nguyên từ đầu ngón tay bắn ra, tại không trung khắc họa thành một cái phù văn ấn ký, trực tiếp đánh vào trận này trên bàn. Bốn phía tiểu kỳ đồng thời đánh ra bốn đạo quang mang kích xạ hướng phương xa, tại trận kia bàn bóng loáng mặt ngoài, lúc này trở nên khiết bạch vô hà, không có một tia tạp chất tồn tại. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Lý Hà tay trái nắm lấy trận bàn, đối Dương Trạch bọn hắn 10 người nói, nơi này chính là chúng ta thám tử dò xét đến địa điểm, sát hại chúng ta võ viện đệ tử hung thủ, liền tại cái này phương viên trăm dặm địa giới bên trong. Ta ở chỗ này bày ra cảm ứng đại trận, trong phạm vi 300 dặm, chỉ cần có phẩm cấp võ giả động thủ tràn ra tự thân khí tức, trên tay của ta mặt này trận bàn liền sẽ lập tức dò xét ra khí tức của hắn, nhượng hắn không chỗ đột dấu. Ta lưu tại ngồi bên này trấn, các ngươi 10 người tới đem phương viên trăm dặm điều tra một lượt, hiện tại hung thủ kia giấu ở chỗ tối, các ngươi một khi phát hiện đối phương, nếu là có thể một mình bắt sống vậy liền bắt sống, nếu không phải đối thủ, vậy liền kéo lại hắn, chờ ta tới, rõ chưa? Lý Hà trịnh trọng phân phó nói, Dương Trạch mấy người cũng không dám chủ quan, đều là nhẹ gật đầu, lập tức phân tán đi ra. Bọn hắn chỉ có 10 người, mà muốn điều tra phương viên trăm dặm phạm vi, đây cũng không phải là một cái nhẹ nhõm sống, vì bằng nhanh nhất tốc độ hoàn thành điều tra, bọn hắn đem cái này khu vực chia làm 10 khối, một người phụ trách một khối. Dương Trạch phụ trách thì là hướng chính bắc. Hắn lúc này cưỡi khoái mã vòng qua cái kia gò núi, hướng chính bắc vừa một đường quét tới. Nhiệm vụ lần này nhắc tới cũng không phải nhẹ nhàng như vậy, Tây Nguyên thành nơi này thám tử hồi báo tin tức có hạn, mất tích 3 cái ký danh đệ tử, chỉ tìm đến một cỗ thi thể, còn sót lại 2 người đều là không có tìm được thi thể. Mà hung thủ đến cùng là bộ dáng gì bọn hắn cũng không biết, chính là đại khái căn cứ manh mối suy đoán ra hung thủ ẩn náu tại cái này phương viên trăm dặm địa giới, liền cụ thể tọa độ đều không có, chỉ có thể dựa vào bọn họ từ từ điều tra. Cho tới hung thủ thực lực, trong tình báo cũng không có bất kỳ miêu tả, chỉ nói là sẽ không vượt qua tam phẩm khai mạch cảnh. Nghĩ đến điểm này, Dương Trạch liền có chút đau đầu, một điểm xác thực tình báo đều không có, cái này muốn tìm tới hung thủ, sợ là không thể dễ dàng như thế. Mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng là Dương Trạch hay là không dám chậm trễ, lần này chết 3 cái ký danh đệ tử, động thủ người bất kể là ai, đã là Phiêu Miểu Võ Viện địch nhân, hắn thân là chiến đường đệ tử, liền không thể bỏ qua đối phương. Tay phải trường tiên rút ra, tuấn mã tốc độ càng nhanh mấy phần, mang theo Dương Trạch xông ra 30 dặm lộ trình, Dương Trạch nhìn thấy phía trước có đồng ruộng xuất hiện, nơi xa còn có từng đạo khói bếp dâng lên, hai chân kẹp lấy, dưới hung tuấn mã tốc độ lập tức chậm mấy phần. Chuyển phương hướng, Dương Trạch hướng khói bếp dâng lên phương hướng chạy tới, gần vừa nhìn, mới phát hiện bên này là một tòa thôn trang, tuấn mã lao nhanh đến bờ ruộng, Dương Trạch đi ngựa. Trong ruộng lúc này còn có không ít lão nông ngay tại gieo trồng, Dương Trạch nhìn thấy bọn họ về sau, dưới lập tức phía trước dò hỏi. Kết quả những lão nông kia nhìn thấy Dương Trạch qua tới, từng cái bị dọa đến kinh hoàng thất thố, trên tay nông cụ trực tiếp nhét vào trên đất, trực tiếp chạy trốn mở ra. Dương Trạch ngơ ngẩn, thân hình nhảy ra, trực tiếp bắt lấy một cái lão nông, hỏi một câu, mới biết cái chỗ này gọi là Vu Gia thôn. Chương 154, phế bỏ trại viện. Lão nông kia vốn là vứt xuống ở trong tay nông cụ, hướng trong thôn điên cuồng chạy đi, kết quả bởi vì tốc độ chậm nhất, lại là khoảng cách Dương Trạch gần nhất một người, Dương Trạch khẽ động, đem hắn bắt được, đối mặt với Dương Trạch dò hỏi, hắn lại không dám không nói, chỉ được đàng hoàng giao phó đi ra. Vu Gia thôn. Dương Trạch thấp giọng lẩm bẩm, hắn cũng chưa nghe nói qua cái chỗ này, bất quá những người này nhìn thấy hắn liền sợ, thực tế là có chút khả nghi, cho nên hắn mới động thủ bắt một người. Tay phải ấn tại người lão nông này trên bờ vai, Dương Trạch nhìn chằm chằm người này, cứ việc tại hắn cảm ứng bên trong, người lão nông này trên thân không có bất kỳ tu vi ba động, nhưng một khi người này có bất kỳ chỗ không đúng, hắn đều sẽ xuất thủ lập tức bắt lấy hắn. Nơi này là Vu Gia thôn, vậy ngươi lại là người nào? Dương Trạch hỏi. Ta là Vu Gia thôn một vị thôn dân. Lão nông nhìn thấy Dương Trạch kéo ra chính mình, hiển nhiên là có chút sợ hãi, một cử động cũng không dám. Đã ngươi là Vu Gia thôn thôn dân, vì sao vừa thấy được ta tới liền chạy? Dương Trạch tiếp tục hỏi. Bởi vì khoảng thời gian này thỉnh thoảng tiểu có người trên giang hồ tới bên trong làng của chúng ta, mỗi lần đều sẽ đem chúng ta thôn xóm cho khuấy động long trời lở đất, sẽ còn ra tay giết người, chúng ta sợ. Á lão nông run rẩy giải thích nói. Gần nhất thường xuyên có người trên giang hồ đến các ngươi Vu Gia thôn. Đây là chuyện gì xảy ra, nguyên nhân vì sao? Ngươi nhanh lên tinh tế nói với ta tới, không được có nửa điểm dấu giếm. Dương Trạch cảm giác mình hẳn là gặp mặt mấu chốt sự tình, một cái thôn nhỏ vì sao có thể hấp dẫn đến giang hồ nhân sĩ đến, sau lưng khẳng định có chuyện bí ẩn, mà lại rất có thể ba cái kia ký danh đệ tử liền là ở chỗ này mất tích. Lão nông kia vẻ mặt hoảng hốt, trong lúc nhất thời không có trả lời, nhưng nhìn thấy Dương Trạch cái kia ánh mắt nghiêm nghị, nuốt từng ngụm nước bọt, còn là nói ra. 100 năm trước, chúng ta Vu Gia thôn từng ra một vị khó lường cường giả, nghe nói so trên giang hồ trong truyền thuyết tiên tiên cường giả còn cường đại hơn, khi đó, cả cái Tây Nguyên thành địa giới đều biết chúng ta Vu Gia thôn vị này tổ tiên danh hiệu. Chính là về sau, vị này tổ tiên vô cớ mất tích, cũng chính là khi đó, không biết là ai nói chúng ta Vu Gia thôn bên trong ẩn giấu cái kia tổ tiên lưu lại bí tịch võ công, dẫn tới chúng ta Vu Gia thôn tại 100 năm trước là bị một trận kiếp nạn. Bất quá giang hồ bên trên người cũng không phải đồ đần, tại lặp đi lặp lại tới mấy lần về sau, không có tìm được nhiệm vụ đồ vật bọn hắn liền rời đi, về sau chúng ta Vu Gia thôn lần nữa qua lên thường ngày sinh hoạt. Bình an vô sự hơn 10 năm đi qua, vốn là chúng ta đều quên chuyện này, nào biết được gần nhất trên giang hồ lại có chúng ta Vu gia thôn ẩn giấu vị kia tổ tiên bí tịch võ công sự tình chuyển tới, khiến cho gần đoạn thời gian chúng ta Vu gia thôn gà bay chó chạy, không ít người đều gặp những cái kia người trong giang hồ độc thủ. Người lao nông này nói, trong mắt chảy nước mắt, mười phần thê lương. Dương Trạch nghe lấy lao nông lời nói, Vu gia thôn trăm năm trước có cái siêu việt tiên tiên cảnh giới võ giả, dạng này người Dương Trạch đương nhiên sẽ không cho rằng là cái gì tuyệt thế võ giả. Thế tục võ đạo cực hạn liền là tiên tiên cảnh giới, mà Vu gia thôn người này danh xưng vượt qua tiên tiên cảnh giới, hẳn là một vị phẩm cấp võ giả. Tiên thiên cảnh giới có thể chiến nhất phẩm tối cốt cảnh, người này vượt qua tiên thiên cảnh giới, tu vi rất có thể là đến nhị phẩm ngưng huyết cảnh. Chính là cái này Vu gia thôn quá mức vắng vẻ, nơi này thôn dân căn bản cũng không biết cái gì là phẩm cấp võ giả, hết thảy đều dựa vào nghe đồn để phán đoán. Bất quá Dương Trạch nhưng là phát hiện càng nhiều điểm đáng ngờ, không có thả ra người lao nông này, tiếp tục hỏi, đã cái này nghe đồn nhiều năm như vậy không có người nhắc lên, vì sao khoảng thời gian này lại bị người nhắc lên? Thôn các ngươi bên trong có phải thật vậy hay không có võ công bí tịch? Vốn là rất hoảng hốt lao nông, nghe thấy Dương Trạch ngữ khí như vậy nghiêm nghị, trong lòng ám hồ không ổn. Quả nhiên Dương Trạch cùng lúc trước những cái kia người trong giang hồ đồng dạng, cũng là vì cái kia bí tịch võ công tới, nghĩ đến người trong giang hồ thủ đoạn tàn nhẫn, sợ hai bên trong lúc nhất thời vậy mà quên trả lời. Dương Trạch hừ một tiếng, người lao nông này mới phản ứng lại, vội vàng nói, đại hiệp tha mạng, cái tin đồn này đương nhiên là giả, chúng ta tiểu thôn này làm sao lại có võ công bí tịch. Lao nông vội vàng phủ nhận lấy tất cả những thứ này. Dương Trạch tại người lao nông này nói chuyện thời điểm, nhìn chằm chằm hắn tại quan sát người lao nông này có hay không nói dối. Tại lao nông sau khi nói xong, hắn một thanh buông lỏng người lao nông này, theo hắn quan sát, người này hẳn là không có nói sai, mà lại tại cái này Vu gia thôn bên trong, nếu là thật sự có võ công bí tịch gì, lại thế nào khả năng không có nhân tu luyện, thoạt nhìn biến thành hiện tại cái này rách dưới hẻo lánh bộ dáng. Lao nông bị Dương Trạch thả ra, vừa muốn chạy thời điểm, nhưng là lại bị Dương Trạch kêu lại. Đứng lại, ta còn có vấn đề muốn hỏi, những cái kia người trong giang hồ đi tới các ngươi trong thôn, rất thường xuyên tới địa phương là nơi nào, mang ta tới nhìn một chút, còn có, các ngươi Vu gia thôn xuất hiện qua cường giả kia, hắn năm đó chỗ ở nơi nào, cũng mang ta đi nhìn một chút. Dương Trạch nói chuyện thời điểm, đi tới người lao nông này bên cạnh, đã đều bị hắn gặp đến Vu gia thôn, còn không vào xem một chút, vậy thì có chút không thể nào nói nổi. Lao nông kia bất đắc dĩ, cũng không dám làm trái Dương Trạch mệnh lệnh, dẫn Dương Trạch tiến vào thôn xóm. Kết quả mới đi vào, Dương Trạch tiểu đổi ý, người lao nông này bị Dương Trạch ép buộc làm dẫn đường, ở trong thôn đi khắp nơi đọc lên, mà Dương Trạch mượn cơ hội này, thì là bắt đầu điều tra có hay không khả nghi nhân sĩ. Sau cùng vòng một vòng, Dương Trạch cũng không có phát hiện cái gì khả nghi nhân sĩ, tại lao nông dẫn dắt bên dưới, đến chuyến này cái cuối cùng địa phương, một tòa phế bỏ đại trạch viện. Tòa này đại trạch viện bốn phía mọc đầy khóm thảo, tích đầy cho, nhưng là đại môn kiết nhưng là bị trực tiếp bổ ra, dọc theo đại môn tiến vào phương hướng, cỏ dại bị chém nước, hiện lộ ra một đầu thông hướng bên trong con đường. Dương Trạch đứng tại cửa kia miệng, lão nông kia đứng ở bên cạnh hắn hai chân không ngừng run rẩy, cái chỗ này liền là trăm năm trước Vu gia thôn bên trong người võ giả kia chỗ ở. Mới đầu người võ giả kia ra cảnh cũng không tính rất tốt, nhưng hắn phát đạt về sau, người cả thôn đều giúp hắn nhà xây dựng một tòa đại trạch viện đi ra, thẳng đến sau khi hắn mất tích, tòa này đại trạch viện dần dần hoang vu, người nhà của hắn cũng đều chậm rãi không thấy tăm hơi. Tòa này đại trạch viện cũng bởi vậy một mực bị xem như thôn xóm bọn họ bên trong một chỗ phế tích, không người hỏi thăm, cho đến gần nhất, không ít giang hồ nhân sĩ vì cái kia bí tịch võ công, nhiều lần tiến vào cái này đại trạch viện. Dương Trạch đẩy một cái lao nông kia, muốn lao nông kia ở phía trước dẫn đường, mặc dù là đến lúc này, hắn vẫn là không yên lòng cái này Vu gia thôn. Lao nông nhìn thấy muốn vào cái này đại trạch viện, hắn nhưng là rất rõ ràng qua nhiều năm như vậy, tòa này hoang vu trong đại trạch viện mặt thế nhưng là chết không ít người, đáy lòng sinh ra nồng đậm đều ý, không dám lên phía trước. Dương Trạch không kiên nhẫn, đẩy một cái người lao nông này, đem hắn đẩy vào, về sau một bước ra. Hắn cũng tiến vào trong sân. Nhìn dưới mặt đất chỉ còn lại con đường này, những cỏ dại này hoàn toàn chính xác đều là gần nhất mới bị chém mở. Một trưởng gỗ ra, Dương Trạch trưởng lực tại trong nhà này du tẩu, nhất thời trong sân cỏ dại hơn phân nửa bị chém nước, lộ ra bên dưới gạch mặt. Thu hồi một trưởng này, bên cạnh người lao nông kia đều thấy choáng, khoảng thời gian này tới giang hồ nhân sĩ không ít, hắn có một lần thấy xa xa qua một cái giang hồ nhân sĩ xuất thủ, cái kia thanh thế nhưng là xa xa không kịp Dương Trạch. Kiến thức đến Dương Trạch thực lực, lao nông trong lòng thầm than, không còn dám có bất kỳ may mắn ý nghĩ, ngoan ngoãn ở phía trước dẫn đường, mang theo Dương Trạch hướng chủ viện đi vào. Hai người ở bên trong san sát phòng ốc đi tới, rất nhanh liền đến trong hậu viện, bọn hắn cũng chỉ còn lại nơi này không có tới. Năm đó vị kia tập võ về sau, quanh năm ở bên ngoài, trở về số lần rất ít, tòa này hậu viện, liền là hắn mấy lần trở về chỗ ở lão nông chỉ vào sớm đã bị người phá vỡ đại môn nói. Dương Trạch đầu điểm một cái, lão nông liền làm đi trước tiến vào, tại phía trước dẫn đường, hai người đi tới phòng trong, chợt Dương Trạch ánh mắt biến đổi, nắm lấy phía trước lão nông y phục, đem hắn kéo đến sau lưng. Lão nông còn không biết chuyện gì xảy ra chính mình tự bị một cỗ lực lượng lôi đi, kết quả vừa mới bị Dương Trạch kéo ra phía sau, hắn vốn là đứng đấy vị trí trên đầu ngói nóc nhà đập xuống, rơi tại trên đất. Lao nông sắc mặt trắng bệnh, còn tốt có Dương Trạch kéo chính mình một thanh, bằng không hắn hiện tại đã bị nện chết. Người mau đi trở về a, chờ sau đó bên này có động tĩnh gì, đều không cần trở lại. Dương Trạch tiến vào trong này, là hắn biết, trong phòng này cũng không ai, cái này cả tòa trạch viện đều là hoang phế, không có một ai. Lao nông kia đã sớm muốn chạy, vừa nghe thấy Dương Trạch nói, hướng Dương Trạch bái đến mấy lần, trong miệng liên thanh hô to đa tạ đại hiệp, sau đó mới chạy ra ngoài. Dương Trạch không có giết người lao nông này, người này chính là một người bình thường, cũng không có nói láo, hắn không cần thiết lạm sát kẻ vô tội. Thẳng đến lao nông kia sau khi đi xa, Dương Trạch tại trong phòng này lục soát một lượng, lục tung tùng khéo, cũng không có phát hiện bất kỳ vật gì. Về tới gian phòng đại sảnh, nhìn xem cái này loang lộ vết tường, ánh mắt dần dần trở nên lạnh xuống tới. Hai tay nâng lên, Dương Trạch trong lòng bàn tay có một cỗ chân nguyên ngưng tụ, hai tay nhắm ngay bốn phía vách tường liên tục phách đến mấy lần, chân nguyên bắn ra, đánh vào trên vách tường. Vang lên hai tiếng, hậu viện này phong ốc ở thời điểm này bỗng nhiên đổ sụp xuống, cả cái thôn xóm đều vào lúc này lắc lư đến mấy lần, không ít nghe đến có giang hồ nhân sĩ đến mà tránh đi thôn dân, lúc này đều thò đầu ra, bọn hắn nhìn thấy nơi xa có cho bụi phóng lên cao, tràng cảnh mười phần hùng vĩ, bất quá nhưng không có một người dám lên tiến đến dò xét, chỉ dám xa xa quan sát. Mà lúc này đây, Dương Trạch tiểu đứng tại cái này cho bụi vị trí trung ương, trên người hắn tu vi chẳng ra, cái này cho bụi căn bản cũng không có biện pháp dính ở trên người hắn. Bị cho bụi che chắn ánh mắt mơ hồ, Dương Trạch lần nữa đánh ra một trường, không trung khí lưu động tốc độ tăng nhanh, cho bụi dần dần tản ra tới. Thẳng đến tầm mắt khôi phục thời điểm, Dương Trạch nhìn thấy trên mặt đất xuất hiện một cái cửa hàng, đi tới vừa nhìn, mới phát hiện bên dưới vậy mà là một gian phong bế thạch thất. Nhen nhóm một cái cây châm lửa, Dương Trạch tung người nhảy vọt, thân thể rơi xuống, rơi tại trong thạch thất. Chương 155, tà công. Cái này thạch thất cùng mặt đất độ cao cũng chỉ có khoảng một trượng, Dương Trạch rơi tại này đến bên dưới, cũng không chịu đến bất cứ thương tổn gì. Vững vàng chạm đất, Dương Trạch di động trên tay cây châm lửa, dùng cây châm lửa tia sáng chiếu vào bốn phía, chiếu ước chừng có nửa cái gian phòng về sau, hắn nhìn thấy treo trên vách tường một ngọn đèn lên dầu, cây châm lửa ngang nhiên xông qua, đem cái này ngọn đèn đốt cháy. Phun một tiếng, trong phòng quang mang tăng không ít, đầy đủ thấy rõ ràng cả gian phòng, Dương Trạch khẽ miệng lộ ra một cái tiêu dung. Tại cái gì cũng không có tìm được về sau, trong lòng của hắn vẫn còn có chút thất vọng, bất quá nhớ tới lão nông kia nói Vu gia thôn người võ giả kia mỗi lần trở về đều muốn ở chỗ này, hắn còn là ôm lấy tâm thái chờ may mắn xuất thủ hủy căn phòng này. Vạn nhất trong phòng này che giấu cái gì, cũng không tin hắn đem hậu viện này phá hủy còn không ra, này không phải quả nhiên, phá hủy chi hậu thông hướng tầng hầm thông đạo, tự bị chính mình phát hiện. Mà lại Dương Trạch còn phát hiện, cái này dưới đất phòng gần đây bên trong khẳng định có người đến qua, tuyệt đối sẽ không mấy chục năm đều không có người đến thăm, bằng không cái này ngọn đèn, tự không có giải thích. Nhờ ánh lửa, Dương Trạch ở thạch thất bên trong tìm vòi lên, trong này trống rỗng, thả xuống một trương giường gỗ, một cái bàn cùng hai cái ghế đá, trừ cái đó ra, tiểu chỉ còn lại có một dây giá gỗ nhỏ, cùng với một cái phong kín lấy ngăn tủ. Cái kia dây giá gỗ nhỏ bên trên không có bao nhiêu đồ vật, chỉ thả xuống một chút bình bình lọ lọ, còn có một thanh dị xét truy thủ, cùng với một sấp thư tín. Dương Trạch không có đi kiểm tra giá gỗ nhỏ, ngược lại là đi tới phong kín ngăn tủ bên cạnh, tay phải đặt ở sau lưng huyết sắt đao trên chuôi đao, một cước đá ra, đem ngăn tủ phần dưới phân cho đá văng ra. Cái kia khóa căn bản là ngăn không được Dương Trạch một cước, trực tiếp tiểu bị đá mở, ngăn tủ phía dưới cửa mở ra. Hô một tiếng, một đạo hắc ảnh từ bên kia chui ra, xông thẳng hướng Dương Trạch. Dương Trạch đã sớm để phòng bên này sẽ có đồ vật ẩn giấu đi, chân trái mũi chân tại trên đất một điểm, thân thể nhanh chóng lùi lại mà ra, kết quả bóng đen kia tốc độ không giảm, ngược lại là dùng tốc độ nhanh hơn lao đến. Mắt thấy bóng đen kia liền muốn đến trước mặt mình, Dương Trạch không có chút do dự nào, tay phải huyết sát đao ra khỏi vỏ, tầng hầm bên trong một cỗ mùi huyết tinh hiện, bóng đen kia vậy mà biến lớn một vòng, tốc độ càng nhanh một điểm, tiếp tục phóng tới Dương Trạch. Dương Trạch không do dự, tay phải một đao bổ ra, đao khí tự thân đao trực tiếp chạm đi ra, hô một tiếng, cũng đã chạm tại bóng đen kia trên thân. Một tiếng kêu chói tai truyền ra, cái kia nhào ra tới hắc ảnh ném xuống đất, bắt đầu co quắp. Tận đến giờ phút này, Dương Trạch mới nhìn rõ bóng đen này rốt cuộc là thứ gì. Bóng đen này lớn nhỏ ước chừng có hai thước, toàn thân trên dưới đều là đen xì lông tóc, cuốn thành một đoàn, căn bản cũng không biết là vật gì. Dương Trạch phát hiện, mình tuyệt đối chưa từng gặp qua loại sinh vật này, dạng này không giống người, cũng không giống là thú. Bị đao khí đánh trúng, bóng đen này co giật thời điểm còn có màu xanh nhạt huyết dịch từ trong chảy ra, chảy xuôi tại trên đất, tỏa ra một cỗ quái dị mùi vị. Dương Trạch ngửi một ngụm, liền cảm giác rất là buồn nôn, liên tục ho khan mấy tiếng. Xuất thủ mấy chỉ điểm ở đường hô hấp, Dương Trạch vội vàng từ trong túi chữa vật lấy ra một ổ bánh khăn, che lại mặt, mùi vị kia có độc, hắn không dám tùy ý hô hấp đi xuống. Lại nhìn về phía cái kia co giật hắc ảnh, Dương Trạch một trường cách không đánh ra, trường lực rơi tại hắc ảnh trên thân, hắc ảnh lăn mấy vòng về sau, thân thể mở ra, Dương Trạch nhìn thấy hắc ảnh thân thể tuyệt đại bộ phận đều bị bộ lông màu đen bao trùm lấy, chỉ có phần bụng cái kia một khối vị trí lộ ra màu vàng da thịt, không có bị bộ lông màu đen bao trùm. Trừ cái đó ra, hắn còn nhìn thấy bóng đen này đầu, cùng tê tê đầu tương tự, bất quá nhưng dáng dấp một trương hài nhi mặt, trên mặt từng đầu gân xanh nổi lên. Còn có từng khối đốm đen tồn tại, rất là buồn nôn. Dù là Dương Trạch nhìn thấy, đều có loại cảm giác muốn nói, thứ này lớn lên quá quỷ dị, hắn thực tế là nhìn không được. Thân thể lăn lộn một thoáng, bóng đen này liền muốn nhào ra tới lại cắn Dương Trạch, kết quả mới khẽ động, Dương Trạch tay phải tiếp lấy lại là một cái đao khí chém xuống. Lần này đao khí chạm tại bóng đen kia phần bụng, trực tiếp bổ ra cái bụng, đại lượng dòng máu màu xanh lục chảy ra, hắc ảnh trực tiếp bị đánh bại tầng hầm góc xó. Dương Trạch nhìn sang, phát hiện bóng đen này vẫn là không có chết, còn có khí hơi thở tồn tại, nhưng lại không có lại động đạn khí lực. Không dám đi tùy tiện đụng chạm bóng đen này. Dương Trạch tay phải cầm huyết sát đao, một đao bổ ra, đem ngăn tủ nửa bộ phận trên cũng mở ra. Tạch tạch một tiếng, ngăn tủ nửa bộ phận trên mở ra về sau, bên trong trống rỗng, chỉ thả xuống một trường cuốn lại tấm da dê, cộng thêm một cái nho nhỏ bá khỏa. Xuất thủ đem tấm da dê cho cầm lên, mở ra vừa nhìn, Dương Trạch nhìn thấy tấm da dê bên trong viết lít nha lít nhít văn tự, vội vàng tra xét lên. Kết quả cái này vừa nhìn xong, Dương Trạch hai mắt ngưng trọng, cái này tấm da dê bên trong là một người lưu lại ghi chép, nhìn nội dung bên trong, Dương Trạch không rét mà run, bởi vì trong này ghi lại đồ vật, quả thật tà ma ngoại đạo. Trong này viết là có võ giả. Bởi vì đột phá bị trọng thương, thể nội huyết nhục kinh mạch đều là nhận lấy trọng thương, liền với sinh mệnh bản nguyên đều hứng chịu tới ảnh hưởng, sắp chết tới. Mà cái võ giả này còn không muốn chết, hắn muốn sống sót, được đến một môn quỷ dị pháp quyết, môn pháp quyết này ghi lại nội dung là có thể dựa vào thôn phệ hấp thu người khác huyết dịch, tới sửa bổ bị thương thân thể, dùng cái này kéo dài sinh mệnh của mình. Loại này pháp quyết là một môn cực kỳ ác độc võ học, làm dạng này nhìn như kéo dài sinh mệnh của mình, thế nhưng sẽ lưu lại nghiêm trọng di chứng, bởi vì chỉ có thể hấp thu võ giả huyết dịch, cho nên sẽ liền võ giả trong máu bất đồng tạp chất cũng cho hấp thu đi xuống, dần dà, tạp chất tích lũy càng ngày càng nhiều, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng với bản thân. Mà lại chiếu theo cái võ giả này ghi chép lại tin tức, hắn được đến môn pháp quyết này, còn là một môn không hoàn chỉnh pháp quyết, cho nên hắn làm cái vật thí nghiệm, bóng đen kia, liền là một cái dạng này vật thí nghiệm. Căn cứ trong ghi chép tin tức đến xem, bóng đen này mới đầu chính là một đứa bé, chính là bị người võ giả kia dẫn dắt lấy, cường hành tu luyện cái kia pháp quyết, sau cùng biến thành cái này không người không quỷ bộ dáng. Nhìn đến đây, Dương Trạch tức giận lên đầu, đây rốt cuộc là dạng gì tà công, cư nhiên như thế ác độc, hắn lại nhìn về phía trong tủ chén cái kia bọc nhỏ. Trong miêu tả bởi vì võ giả này được đến pháp quyết là tà quyết, cho nên còn cần luyện chế không ít dược phẩm phụ trợ mới được, cái này bọc nhỏ bên trong là một chút luyện chế dược phẩm dữ liệu, bên ngoài cái kia giá gỗ nhỏ bên trên thì là một chút luyện chế hoàn thành dược phẩm. Nhưng nhìn những cái kia bình phía trên tích không ít cho, chỉ sợ bên trong dược đã sớm hết hạn. Dương Trạch đem bao khỏa mở ra, một cỗ mùi hôi thối từ trong bao tản đi ra, vội vàng nín hơi, Dương Trạch ở bên trong này quay cuồng lên. Về sau hắn mới từ trong bọc này lật ra một cái nho nhỏ túi thơm, cái này túi thơm tràn ra một cỗ nhàn nhạt mùi vị, cùng bao khỏa mùi hôi thối, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Đem túi thơm lấy ra ngoài, Dương Trạch nhìn xem cái này túi thơm, xích sao điểm nắm ở trong tay. Quyền gia cừu bên trong có ghi đến, liền cái này tàn khuyết tà công, tuy có thể kéo dài một bộ phận sinh mệnh, nhưng tạp chất tích lũy tới trình độ nhất định, ngược lại là sẽ muốn luyện công người bản nhân tính mệnh. Mà cái này túi thơm thì là một loại có thể hóa giải cái này tạp chất đồ vật, chỉ cần hướng luyện công người trên thân vung xuống cái này túi thơm, liền có thể thẩm thấu đến luyện công người thể nội, loại trừ cái kia tạp chất. Bất quá làm dạng này tuy có thể loại trừ tạp chất, nhưng cũng sẽ dẫn đến luyện công người cái kia quỷ dị thân thể thụ trọng thương, vô cùng có khả năng sản sinh huyết dịch kỳ biến, trực tiếp tử vong. Cho nên viết xuống cái này quyển gia cựu người võ giả kia, hắn cũng chỉ luyện chế ra như thế một phần túi thơm, đồng thời một lần đều không dùng qua, chính là sợ dùng một lần cái này túi thơm, liền sẽ dẫn đến tự thân xảy ra vấn đề. Nhìn xong cái này tấm da dê về sau, Dương Trạch vẫy bàn tay lớn một cái, đem trên giá gỗ đồ vật tất cả đều nhận được trong bao, tính cả tấm da dê cùng một chỗ nhét vào chính mình trong túi trữ vật. Tay trái cầm cái kia túi thơm, mở ra một cái lỗ hổng nhỏ, bên trong có một chút bột phấn bay ra, tràn trề tại không trung, Dương Trạch một dẫn dắt, cái này bột phấn liền cùng nhau xung ra, rơi tại bóng đen kia trên thân. Mới vừa chạm vào đụng tới bột phấn, vốn là tê liệt ngã xuống ở nơi đó hắc ảnh thân thể kịch liệt run rẩy lên, nhưng cũng chỉ là sau cùng run rẩy mấy lần về sau, không còn có khí lực run rẩy, thân thể mềm nhũn đi xuống, chảy ra đại lượng màu xanh nhạt huyết dịch, bất quá không còn có cái kia mùi lạ. Dương Trạch hít vào một ngụm khí lạnh, cái này túi thơm quả nhiên hữu hiệu, cái này vật thí nghiệm chính là gặp như thế một chút, tựu cho chết. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng minh bạch, cái này dưới đất phòng chủ nhân, liền là Vu Gia thôn năm đó người võ giả kia, viết xuống trên giấy da dê nội dung, cũng nên liền là người kia. Vu Gia thôn trăm năm trước người võ giả kia đột phá bị trọng thương, kết quả không muốn chết, lại lấy được môn này tà công, cho nên bắt đầu tu luyện môn này tà công tụ mệnh. Bất quá loại này tà công làm trái thiên hòa, không dám ở người phía trước tu luyện, võ giả này liền biến mất ở giang hồ, trong bóng tối tu luyện, mà ở trong quá trình này, hắn rất có thể liền là ở chỗ nhà thôn quê quán trạch viện tầng hầm bên trong, hoàn thành những thuốc này luyện chế. Sau bởi vì thôn này bên trong không có võ giả tồn tại, hắn tựu lại ly khai, chỉ để lại những vật này, một mực chờ đến Dương Trạch qua tới, lúc này mới bị Dương Trạch phát hiện. Những này đương nhiên đều là Dương Trạch suy đoán, hắn cũng không biết chuẩn xác không chính xác, trong đó còn có rất nhiều điểm đáng ngờ, hắn trong lúc nhất thời không nghĩ rõ ràng. Thì như người này gần nhất là có hay không trở lại qua. Bất quá cũng không cần suy nghĩ minh bạch, hắn có thể xác định luyện cái này tà công người là Vu Gia thôn trăm năm trước người võ giả kia là được, tung người nhảy vọt, Dương Trạch liền rời đi cái này thạch thất, rơi tại bên ngoài trên đất. Dương Trạch lấy xuống khăn che mặt, hít thở mấy miệng bên ngoài không khí, lập tức một cước đá lên xuống đất bên trên một tấm ván gỗ, dùng khối kia tấm ván gỗ phong bế cái này dưới đất phòng lối vào. Cái kia hài nhi thi thể còn tại, bất quá luyện tà công, cái kia hài nhi thân thể tràn ngập độc tố, Dương Trạch cũng không dám rời ra ngoài mai táng, chỉ tốt dùng loại phương pháp này trước phong bế tầng hầm lối vào, tránh khỏi có người quấy rầy đến cái kia hài nhi. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Dương Trạch nghĩ đến một chuyện, nếu là người kia thật trở lại qua Vu Gia thôn, cái này Vu Gia thôn bên trong, không nên không có người nào biết, luyện cái kia tà công, trên thân mùi vị nặng như vậy, khẳng định là không gạt được tất cả mọi người, cũng chính là nói, chính mình còn là bị lao nông kia lừa gạt. Nghĩ tới đây, Dương Trạch một bước bước ra, dùng đến tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài, võ viện ký danh đệ tử rất có thể tiểu chết tại người kia trên tay, hắn không thể bỏ qua trọng yếu như vậy manh mối. Chương 156, hạ lạc. Dương Trạch ở chỗ nhà trong thôn xuyên qua, mỗi một bước rơi xuống gión mũi chân, thân thể đều sẽ xông ra rất xa, hắn lúc này đi ra, trong thôn trên đường, căn bản cũng không có người, hết thảy thôn dân cũng không thấy bóng dáng, không biết đi nơi nào. Thân hình ngừng lại, Dương Trạch ánh mắt tại bốn phía quét mắt một lượt, ánh mắt dần dần lạnh xuống. Cái này Vu Gia thôn thôn dân kinh lịch nhiều lần người trong giang hồ trùng kích, sớm đã dưỡng thành ý thức nguy cơ, Dương Trạch đi hoang phế trong trạch viện thời điểm, những thôn dân này tất cả đều giấu đi. Nghĩ thông suốt chuyện này về sau, Dương Trạch ngược lại là không đội vã tìm kiếm, mà là suy tư những người này đến cùng sẽ núp ở chỗ nào. Vu Gia thôn liền như thế lớn, núp ở trong phòng tự nhiên là không thể nào, mà muốn ở thời điểm này ở dưới đất đào ra một cái có thể ẩn náu nhiều như vậy thôn dân địa đạo, hiển nhiên cũng là những này không có tu vi đám nông dân không làm được sự tình. Như vậy bọn hắn có thể trốn núp, tiểu chỉ còn lại có một cái. Dương Trạch ngẩng đầu nhìn về phía Vu Gia thôn phía sau một tòa núi nhỏ, nhìn chung cả cái Vu Gia thôn, khả năng cũng chỉ có nơi đó có thể nhượng những thôn dân này ẩn náu. Thân hình chuyển một cái phương hướng, Dương Trạch hướng núi nhỏ kia vào tới, tốc độ triển khai đến cực hạn, vốn là đoạn này tiểu không dài khoảng cách, Dương Trạch không có hoa bao nhiêu thời gian liền đến dưới núi nhỏ. Ngọn núi này không lớn, chân núi có phiến rừng rậm tồn tại, xuyên qua rừng rậm, Dương Trạch đứng tại trong sơn đạo, có thể nhìn thấy bốn phía có nhân công đục khắc dấu vết. Không có bất kỳ dừng lại, Dương Trạch tiếp tục xung ra, thuận theo trên đường núi lưu lại dấu vết, tại ngọn núi nhỏ này bên trên không ngừng chuyển động, cuối cùng tại lưng núi phía sau một cái sơn động miệng, hắn nghe đến đám người tiếng nói. Bước chân khẽ động, Dương Trạch liền đến hang núi kia bên ngoài, kết quả hắn mới vừa xuất hiện, lập tức mấy tiếng thét lên truyền ra, đều là đang gọi lấy địch nhân đến mà nói. Vừa kêu lấy trong sơn động còn có một đội tráng niên nam tử xông ra, trên tay đều là cầm lấy nông cụ, đem Dương Trạch cho vây lại. Dương Trạch lạnh lùng nhìn xem những này vu gia thôn tráng niên nam tử, chẳng hề nói một câu, mặc dù hắn đứng đấy bất động, nhưng từ trên người hắn lúc gần lúc hiện có cỗ khí thế tản mắt ra, những này tráng niên nam tử bị uy hiếp lại, thân thể run rẩy không ngừng. Liếc những người này một chút, những này tráng niên nam tử không tự giác địa lui về sau mấy bước đi ra, Dương Trạch nhìn ra được, bọn hắn rất sợ hãi. Bất quá Dương Trạch cũng không có giết những người đó ý nghĩ, mở miệng lạnh lùng nói, kêu một cái có thể chủ sự người đi ra. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng rõ ràng truyền vào sơn động nội bộ, không nhiều thời gian, một cái râu tóc bạc trắng lao hắn bị hai cái nông phụ đỡ lấy, đi ra. Lão hủ là Vu gia thôn thôn trưởng, không biết đại hiệp là như thế nào tìm tới chúng ta cái này chỗ ẩn thân. Lão hán này vừa thấy được Dương Trạch, liền tự báo ra môn, còn hỏi ngược lại Dương Trạch một câu. Các ngươi giấu ở cái này phía sau núi bên trong, đổi thành đồng dạng giang hồ nhân sĩ đích thật là rất khó ở trong núi này tìm tới các ngươi, nhưng các ngươi đánh giá thấp ta, bằng vào ta nhãn lực, phát hiện các ngươi tại trong sơn đạo đục khắc lưu lại dấu vết cũng không phải là việc khó gì, thuận theo những này dấu vết qua tới, tự nhiên là có thể tìm tới các ngươi chỗ ẩn thân. Thuận tiện ta muốn cảnh cáo ngươi một câu, ta gọi ngươi đi ra, là muốn hỏi ngươi nói chuyện, mà không phải để ngươi tới hỏi ta nói chuyện. Dương Trạch ngữ khí trở nên lạnh mấy phần, liên đối lấy trên thân còn tràn ra một điểm sắc ý, xung quanh những người này vô luận là nam nữ già trẻ, đều là giật cả mình. Vũ thôn trưởng, ta hỏi ngươi mấy câu, ngươi tốt nhất thành thật trả lời, ta không có làm khó ý nghĩ của các ngươi, chỉ cần ngươi có thể cho ta chuẩn xác hồi đáp, ta sẽ không làm khó các ngươi, có thể ngươi nếu là dám gạt ta mà nói một chữ cuối cùng rơi xuống. Từ Dương Trạch trên thân một cỗ khí thế bạo phát đi ra, xung quanh vây lại hắn tráng nam nam tử, tất cả đều bị hút bay đi ra. Lão hán này kinh hãi mà nhìn Dương Trạch, hắn không nghĩ tới Dương Trạch thoạt nhìn tuổi còn trẻ, nhưng là khoảng thời gian này đến nay, hắn nhìn thấy qua mạnh nhất một người, mới vừa cũng chính là Dương Trạch không có nhằm vào hắn, bằng không mà nói, hắn bộ xương già này, sợ là đã xong đời. Thiếu hiệp có lời có thể do hỏi, lão hủ tất nhiên không biết không nói. Lão hán thầm than một câu, hắn hiểu được, hôm nay bọn hắn đã không có cứu vãn đường sống. Thức thời tự tốt, ta hỏi ngươi, các ngươi Vu gia thôn mấy chục năm trước mất tích vị võ giả kia, có phải hay không gần nhất có trở lại qua một chuyến? Dương Trạch câu nói này hỏi một chút đi ra, lão hán ánh mắt có nhỏ bé không thể nhận ra trong nháy mắt biến hóa, cứ việc trong nháy mắt tiểu ẩn núp lên, nhưng vẫn là bị Dương Trạch phát hiện. Lão hán vốn định nói láo, nhưng lại nghĩ đến Dương Trạch cái kia không tầm thường bản lĩnh, tức thì chỉ có thể nói, Vu Hải Bưu tiền bối, hoàn toàn chính xác tại nửa năm trước trở lại qua một chuyến. Vu Hải Bưu tiền bối, chính là chúng ta Vu gia thôn trăm năm trước từng ra vị kia võ đạo cường giả, với 70 năm trước mất tích, cho dù là ta, cũng chỉ có tại nửa năm trước gặp qua Hải Bưu tiền bối một mặt. Nhìn thấy Dương Trạch có chút khó hiểu, lão hán này còn cho Dương Trạch giải thích một câu, Dương Trạch giờ mới hiểu được. Dương Trạch tiếp tục hỏi thăm một chút tới, lão hán này từng cái là hắn giải đáp được, ở trong quá trình này, có chút vấn đề Dương Trạch quanh co lòng vòng địa hỏi lấy, lặp đi lặp lại nghiệm chứng có chính xác không, thẳng đến sau cùng xác định chuẩn xác không sai về sau, hắn mới phóng những người này trở về, cũng minh bạch cái này Vu gia thôn, đến cùng là thế nào một chuyện. Nguyên lai cái kia Vu Hải Bưu sinh ra ở 120 năm trước, 10 tuổi năm đó được đến cao nhân thưởng thức, bị mang rời khỏi Vu gia thôn, một mực chờ đến 30 tuổi năm đó lại trở về, cũng đã là một vị thực lực không thấp võ giả. Vu Hải Bưu trong nhà cũng bởi vì ra như thế cái người, mà từ đây ở trong thôn địa vị phong đại, thẳng đến 70 năm trước, Vu Hải Bưu mất tích tin tức truyền về đến Vu gia thôn, hắn buồn ra mới từ đấy xa xuất xuống. Vu Hải Bưu mất tích, cũng cho Vu gia thôn mang đến một trận kiếp nạn, không ít phải tìm hắn báo thù người trong giang hồ nhiều lần đến nhà thôn, đều sẽ để cho nhà thôn mang đến tai nạn, kéo dài suốt mấy năm, Vu gia thôn bên trong mới lại khôi phục bình tĩnh. Vốn là chiếu theo lão Hán thuyết pháp, Vu gia thôn có thể như vậy một mực an bình đi xuống, nhưng lại tại nửa năm trước, mất tích lâu như vậy Vu Hải Bưu, vậy mà trở về. Vu Hải Bưu trở về chuyện này, Vu gia thôn bên trong không có mấy người biết, lão Hán lúc đó nhìn thấy Vu Hải Bưu, cũng là bị giật nảy mình. Chiếu theo mấy đời lưu truyền xuống thuyết pháp, Vu Hải Bưu mặc dù không tính là tướng mạo đường đường, nhưng cũng là tuyệt đối không phải cái gì xấu xí người, có thể lão Hán nhìn thấy Vu Hải Bưu, nhưng là cùng cái quái vật, cùng Dương Trạch hình dung, hoàn toàn tiểu không giống như là một người. May mắn cái này Vu Hải Bưu không có ở chỗ nhà trong thôn dừng lại quá lâu, rất nhanh liền ly khai. Lão Hán cũng không có đem chuyện này cho tuyên truyền đi ra, có thể cuối cùng vẫn là ở trong thôn lục tục ngo ngoe xuất hiện người trong giang hồ, hắn mới biết chuyện này là phải ẩn giấu không được. Bất quá thẳng đến gặp mặt Dương Trạch trước đó, hắn còn không có đem Vu Hải Bưu hạ lạc để lộ ra tới, thẳng đến bị Dương Trạch uy hiếp, hắn mới nói cho Dương Trạch, Vu Hải Bưu hiện tại ẩn thân địa phương. Dương Trạch cưỡi lên ngoài thôn khoái mã, hướng Vu gia thôn phía bắc chạy đi, ở chỗ nhà thôn phía bắc 60 dặm chỗ, ương miệng tung lũng, liền là Vu Hải Bưu chỗ ẩn thân. Khoái mã lao nhanh đi ra, Dương Trạch một mực tại suy tư chuyện này, mặc dù biết Vu Hải Bưu chỗ ẩn thân, nhưng là trong lòng của hắn vẫn là từ đầu tới cuối duy trì lấy cảnh giác, chuyện này không có đơn giản như vậy. Vu Hải Bưu thân là một cái luyện tà công người trong giang hồ, Dương Trạch không tin Vu Hải Bưu sẽ là một cái đại thiện nhân, sẽ còn nguyện ý đem tung tích của mình giao phó cho Vu gia thôn người. Đã nhiều năm như vậy, hắn cùng Vu gia thôn cảm tình còn thừa lại bao nhiêu cũng không biết. Sở dĩ đem tung tích của mình bạo lộ ra, có thể là đang nưu đồ lấy chuyện gì. Nhưng đến giờ khắc này, Dương Trạch tự nhiên sẽ không bỏ dở nửa chừng, cái này ương miệng tung lũng, hắn là tuyệt đối muốn đi, đồng thời tay trái của hắn bên trên cũng giữ lại một viên truyền âm phủ. Thứ này là theo võ viện đi ra lúc Lý Chấp Giáo giao cho bọn hắn, một người một viên. Lợi dụng cái này truyền âm phủ, tại trong phạm vi 500 dặm, bọn hắn đều có thể lẫn nhau liên hệ, bất quá chỉ có thời gian một nén hương, cái này truyền âm phủ liền sẽ tiêu hao hầu như không còn, từ đấy hủy đi, cho nên chính là một cái duy nhất một lần tiêu hao vật phẩm. Dương Trạch cầm lấy truyền âm phủ, tự nhiên là làm xong tính toán, một khi phát hiện Vũ Hải Bưu liền là cái kia giết võ viện ba cái kỳ danh đệ tử người, mà chính mình cũng không phải là đối thủ của Vũ Hải Bưu, vậy hắn tiểu lập tức dùng ra truyền âm phủ, triệu tập viện quân. Cứ việc Lý Hà danh xưng chính mình trận pháp có thể giám sát đến phẩm cấp võ giả xuất hiện, nhưng Dương Trạch cũng không yên tâm đem an toàn của mình đưa vào người khác trong tay. 60 dặm lộ trình, tại Dương Trạch thúc dục bên dưới, chỉ dùng chưa tới một canh giờ thời gian liền đến. Không có bất kỳ dừng lại, Dương Trạch xuống ngựa trực tiếp đi vào ưng miệng tung lũng, tay trái chụp lấy truyền âm phủ, tay phải chân nguyên xúc thế đã gặp, tầm mắt tại bốn phía quét mắt, thời khắc phòng bị Vu Hải Bưu đột nhiên xuất hiện. Có thể thẳng đến hắn tiến vào ưng miệng tung lũng về sau, mới phát hiện còn là chính mình nghĩ quá nhiều, cái này vừa tiến đến hắn đã nghe đến một cỗ mùi lạ, đặc biệt rõ ràng, cùng tại phế bỏ trạch viện tầng hầm bên trong mùi vị giống như lúc. Dương Trạch không ngừng mà hướng phía trước đi tới, thẳng đến hắn đi tới ưng miệng tung lũng chính giữa vị trí thời điểm, nghe đến một bên có tiếng xé gió truyền tới, chân phải chia xuống đất, thân thể lập tức hướng mặt khác một bên lẻn ra ngoài. Hắn vừa mới tránh ra, mới vừa hắn đứng thẳng vị trí đã có một cái đen kịt đoạn tiễn cắm vào trên đất, màu vàng đất mặt đất đều xuất hiện một điểm cháy xém. Dương Trạch ngẩng đầu thuận theo cái này đoạn tiễn phương hướng nhìn sang, hắn nhìn thấy vách núi cao chót vót mở ra một lỗ hổng, một cái quái vật liền tại cái kia lỗ hổng bên trong. Nhìn một cái, Dương Trạch sắc mặt biến hóa, một cỗ cảm giác buồn nôn xông lên đầu, vật kia thực tế là làm cho người rất buồn nôn. Hơn nửa người sinh trưởng đen kịt lông tóc, khuôn mặt khô héo không còn hình dáng, lông tóc tán lạc chặn lại nửa gương mặt, lộ ra nửa gương mặt, phía trên còn có từng đầu đen kịt mạch máu đột xuất, thoạt nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Quần áo trên người sớm đã không còn biện pháp che đậy thân thể, bị cái kia lông tóc cho cả mở, hai chân cuộn lại, cũng không thấy rõ là tình huống gì, nhưng cái kia hai tay lúc này đặt tại nhưng trống không trên vách đá, một tay khô héo thành ra bọc xương bộ dáng, một cái tay khác phía trên sưng mấy cái nắm đấm lớn nhỡ thịt, lục sắc chất nhảy từ cái kia béo thịt bên trong nhỏ xuống xuống dưới. Chương 157, địa sát cương khí đao. Cho dù là ngăn cách lấy xa xa khoảng cách, Dương Trạch một chút nhìn thấy quái vật này, cũng là bị buồn nôn đến, nếu không nhìn kỹ, hắn căn bản là nhìn không ra cái này vậy mà lại là một người. Cái kia chất lỏng màu xanh lục từ to lớn nhéo thịt bên trong nhỏ giọt xuống, mặt đất đều bị ăn mòn ra từng cái lỗ nhỏ, đủ để nhìn ra cái này chất lỏng màu xanh biết có nhiều đáng sợ. Vừa thấy được cái quái vật này, Dương Trạch trong đầu lập tức hiện lên ở chỗ nhà thôn phế bỏ đại trạch viện tầng hầm trông được gặp cái kia bị lấy ra thí nghiệm hài nhi, cả hai mơ hồ rất là tương tự, bất đồng liền là cái này ưng miệng thung lũng quái vật, càng thêm giống người, cũng càng thêm buồn nôn hơn. Chuyện cho tới bây giờ, Dương Trạch chỗ nào còn có thể không biết thân phận của người này tuyệt đối liền là cái kia Vu Hải Bưu, liền nghĩ tới cái kia bị hắn sát hại hài nhi, Dương Trạch trong lòng nhất thời tựu lên sát ý, dạng này người, tiêu tính không phải hắn giết võ viện ký danh đệ tử, cũng tuyệt không nên tồn tại ở trên thế giới này. Ngươi chính là Vu Hải Bưu? Dương Trạch lạnh giọng hỏi, nhưng là lại hướng sau lui lại mấy bước, Vu Hải Bưu chí ít cũng là một cái nhị phẩm ngưng huyết cảnh võ giả, nhìn như trọng thương, nhưng nếu là còn ẩn giấu bài tẩy gì, hắn tiêu xong đời. Ha ha ha, lão phu sống 120 năm, lại còn có người biết danh hào của ta, nhìn tới ngươi là từ Vu gia thôn đám kia tiểu bối trong miệng biết tung tích của ta, đám người này lần này làm khá lắm, vậy mà đưa tới cho ta một cái nhất phẩm võ giả, cứ việc chính là thối cốt cảnh sơ kỳ, nhưng hút huyết nhục của ngươi, ta lại có thể kiên trì một đoạn thời gian. Vu Hải Bưu cái kia tái nhợt không có một chút huyết sắc bờ môi đột nhiên rỗi ra đầu lưỡi, liếm lấy một thoáng, thế mà chảy ra ngụm nước. Dương Trạch vẻ mặt nghiêm trọng, nhị phẩm ngưng huyết cảnh võ giả có thể sống 120 năm, cái này Vu Hải Bưu hẳn là đã đến đại nạn, lại còn không có chết, sợ sẽ là dựa vào cái này ta công tại cho chính mình tụ mệnh. Nói như vậy, chúng ta Phiêu Miểu Võ Viện ba cái ký danh đệ tử, liền là bị ngươi cho hút. Dương Trạch lạnh lùng hỏi. Không sai, liền là ta hút, nếu không phải ba cái kia cựu đoạn chân nguyên khí tiểu tử, ta chỗ nào kiên trì đến cái này thời điểm, năm đó ta cũng chính là nhị phẩm ngưng huyết cảnh hậu kỳ mà thôi, thọ nguyên đã sớm hao hết. Toàn dựa vào thần công kia, ta mới có thể duy trì lấy một hơi không tan. May mắn cái này lão Tặc Thiên còn cho ta lưu lại một đường sinh cơ, ở ta nơi này khẩu khí muốn tiêu tán thời điểm, đưa tới cho ta ngươi, hút ngươi, ta tiểu có sức lực đi ra cái này ưng miệng tung lũng. Lại nhiều hút mấy người, chờ ta đạo này sinh cơ triệt để ổn định lại, thần công đại thành, ta liền có thể giết trở lại Trấn Nguyên Tông, đòi lại 70 năm trước công đạo. Vu Hải Bưu nói, hai mắt đỏ bừng, người đều trở nên điên cuồng lên. Hôm nay ngươi đã tới, vậy liền không cần đi, ta mặc dù chỉ còn lại một hơi, nhưng ta cái này nhị phẩm ngưng huyết cảnh hậu kỳ tu vi, y nguyên không phải ngươi có thể chống cự, ngoan ngoãn chịu chết đi. Vu Hải Bưu hô lớn lối ra, cái kia gậy thành ra bọc xương tay phải dùng sức vung lên, Vu Hải Bưu trên thân bộ lông màu đen lập tức có một thanh bị bắt, hóa thành màu đen đoạn tiễn, trở thành một đạo mưa tên, bắn về phía Dương Trạch. Dương Trạch mắt sáng lên, chân phải tại trên đất một đạp, trước người hắn lập tức bạo một tiếng vang, tiếp lấy thân thể của hắn sau này bắn ra, né tránh đạo này mưa tên. Một chiêu này, đúng là hắn từ trong tàng thư các được đến cửa kia cấp pháp, bạo khí chân, chân phải đập đất, chân nguyên theo mũi chân bạo phát đi ra, hình thành bạo tạc, lại chuyển hóa thành một cỗ lực đẩy thêm tại trên thân, có thể khiến cho tự thân tốc độ gia tăng. Bạo một lần là nhập môn, bạo ba lần là tiểu thành, bạo 10 lần là đại thành, tại hắc thạch phục khắc xuống, càng là có bạo 30 lần cảnh giới viên mãn. Dương Trạch lần bế quan này, bạo khí chân đã bị hắn luyện đến tiểu thành cảnh giới, có thể liên tục tuân ra 6 lần, khoảng cách đại thành cũng không xa vời. Liên tục tuân ra 3 chân, Dương Trạch lại hướng sau rút lui một đoạn lớn khoảng cách, triệt để thoát ly mưa tên phạm vi, hắn cũng là không nghĩ tới, cái này màu đen đoạn tiễn, vậy mà là Vu Hải Bưu lông tóc diễn biến đi ra. Dựa vào kéo ra đoạn này khoảng cách, Dương Trạch tay trái chân nguyên phóng xuất, thúc giục cái kia đã sớm chuẩn bị tốt truyền âm phủ, ngay lập tức đem chuyện nơi đây truyền ra ngoài. Ngay tại khống chế trận pháp Lý Hà còn tại thôi động trận bàn, là chính là trận bàn bên trên một mực không có dị dạng, nhượng hắn có chút căng tức, nhưng vào lúc này, hắn tiếp đến Dương Trạch truyền âm, nhưng trong lòng thì thản nhiên chấn động. Lý Hà rất nhanh liền phản ứng lại, truyền âm Dương Trạch phải kiên trì lên, tiếp lấy cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi tại trận bàn bên trên, trên tay pháp quyết biến đổi, cái kia trắng toát trận bàn bên trên có từng đạo quần sáng hiện hiện, lập tức liền tại trận bàn bắc bộ vị trí, hiện lên một cái điểm sáng màu đỏ. Không để ý tới hồi phục khí tức trên thân, Lý Hà lập tức truyền âm cho 9 người khác, nói cho bọn hắn Dương Trạch tọa độ, lập tức đứt gãy đại trận, cưỡi lên quái mã, hướng ưng miệng tung lũng chạy như điên. Tất cả những thứ này nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế Dương Trạch chỉ dùng mấy tức thời gian liền đem tin tức cho truyền ra ngoài, chính là hắn mặc dù thành công truyền ra ngoài, nhưng Vu Hàm Ưu cũng phát hiện chuyện này. Vừa thấy được Dương Trạch lại có viện binh, hắn lập tức liền biết, khẳng định là Phiêu Miểu Võ Viện lần này xuất động, lần này hắn không còn dám kéo dài thêm, Phiêu Miểu Võ Viện, kia tuyệt đối không phải hắn có thể đối kháng. Tay trái hướng trên vách núi đá vô một cái, ưng miệng tung lũng vách núi bỗng nhiên lay động một chút, Dương Trạch nhìn thấy địa điểm lối ra đột nhiên dâng lên một đoàn hắc vụ, từng tiếng lịch rít gào từ trong truyền ra, sáu cái cùng lúc trước tầng hầm bên trong giống như lúc vật thí nghiệm xung ra. Người trốn không thoát. Vu Hải Bưu có chút điên cuồng, cái này sáu cái vật thí nghiệm là hắn đã sớm chôn giấu ở chỗ này, hắn tại cái này tà công bên trên nghiên cứu thời gian mấy chục năm, cũng nghiên cứu ra một chút không đồng dạng đồ vật, cái này sáu cái vật thí nghiệm cũng đều tu luyện bộ phận tà công, mỗi một cái đều có thể so với thối cốt cảnh sơ kỳ, cũng có thể trợ hắn tu luyện tà công tục mệnh, chính là hắn hậu thủ. Dương Trạch nhìn thấy lối ra đều bị ngăn chặn, biết lần này chính mình là không có đường lui có thể lui, chỉ có thể tiếp tục đánh, cũng không có sợ hãi, sau lưng huyết sát đao ra khỏi vỏ, một cỗ huyết sát chi khí hiện hiện. Thượng phẩm lợi khí. Vu Hải Bưu hai mắt lửa nóng, năm đó chính mình tại Trấn Nguyên trong tông cũng coi là cái nhân vật, đều không có cái này thượng phẩm lợi khí, Dương Trạch cái này một cái nhất phẩm võ giả đều có thể có thượng phẩm lợi khí, Phiêu Miểu Võ Viện đánh ngộ, thật là nhượng hắn muốn ao ước. Bất quá cũng bởi vậy hắn càng thêm không dám chủ quan, cái kia sáu cái vật thí nghiệm bổ nhào về phía trước mà lên thời điểm, hắn cũng tại chuẩn bị lấy chính mình hậu thủ. Dương Trạch đứng ở nguyên địa, nhìn xem cái này sáu cái vật thí nghiệm nào tới, hắn chân phải tại trên đất một đạp, trước người liên tục bạo ba lần, xông lên phía trước nhất cái kia vật thí nghiệm bị liên tục đánh ba lần, xông tới thân hình lập tức một trận, không tiến thêm nữa. Mặc dù bạo khí chân chặn lại miễn cưỡng ngừng lại một cái, nhưng còn có năm cái không có thể ngăn lại, Dương Trạch trên tay huyết sát đao vạch một cái, đao khí chém ra, cùng cái này năm cái vật thí nghiệm đấu. Đao quang thiểm nhấp nháy, Dương Trạch vẻ mặt nghiêm trọng, duy nhất một lần cùng năm cái có thể so với thối cốt cảnh sơ kỳ vật thí nghiệm chiến đấu, đối với hắn mà nói còn là lần đầu tiên. Mà lại không thể để cho mấy cái này vật thí nghiệm đụng tới chính mình, mang ý nghĩa chỉ có thể dựa vào huyết sát đao ngăn cản. Cũng may mắn hắn huyết sát đao chính là thượng phẩm lợi khí, bằng không mà nói tại mấy cái này vật thí nghiệm dưới sự công kích, đổi thành phàm khí, chỉ sợ sớm đã bị hủ thực. Tích tích chất lỏng màu xanh biết hướng chính mình đánh tới, Dương Trạch nhướng mày, huyết sát đao nhanh chóng chém ra, đao khí kẹp lấy những này chất lỏng màu xanh biết, toàn bộ hướng lần nữa chạy tới cái cuối cùng vật thí nghiệm đánh qua. Kết quả chất lỏng màu xanh biết vừa mới chui vào cái kia vật thí nghiệm thân thể, cái kia vật thí nghiệm tốc độ không giảm, vẫn là lao đến. Lần này Dương Trạch áp lực lại tăng lên không ít. Đồng thời đối phó 6 cái thối cốt cảnh sơ kỳ, cũng may mắn những này vật thí nghiệm không có linh trí, bằng vào kinh nghiệm chiến đấu, Dương Trạch còn có thể chiếm cứ một chút thượng phong, không đến mức nhượng thế cục mất khống chế. Nhưng lại tại Dương Trạch nghĩ muốn từ từ mài mòn đi xuống, mài chết mấy cái này vật thí nghiệm thời điểm, hắn phát hiện trên vách núi đá Vu Hải Bưu đã xuống tới. Ám hồ một tiếng không tốt, cái này Vu Hải Bưu là muốn đích thân độc thủ, nhìn tới Vu Hải Bưu rất không kịp chờ đợi nghĩ muốn giải quyết chính mình. Thời khắc nguy cơ, Dương Trạch vùng đan điền chân nguyên dũng động lên, thể nội cái kia 32 khối rèn luyện tốt chi giới cốt, thuần túy tôi cốt chi lực tuôn ra, chém ra kinh người một đao. Một đao kia quét ngang mà ra, nhất thời liền đem cái kia 6 cái vật thí nghiệm cùng nhau đánh bay ra ngoài. Một đao kết thúc, Dương Trạch đao thế không giảm, hướng Vu Hải Bưu chạy tới phương hướng chém qua, kết quả Vu Hải Bưu mặt không đổi sắc, khô héo tay phải nâng lên, phía trên có cố khí xám bao bọc lấy, cùng hắn một đao kia trực tiếp đụng vào nhau. Bạch bạch bạch, Dương Trạch chỉ cảm thấy đối diện có cố lực lượng chấn động đi ra, cánh tay phải đều bị chấn đã tê dần, chân nguyên không ngừng mà du tẩu, lúc này mới hóa đi cố này tê dại. Dương Trạch ngưng trọng nhìn xem Vu Hải Bưu, quả nhiên là nhị phẩm ngưng huyết cảnh võ giả, cho dù là đến cái này thời khắc hấp hối, vẫn là như thế cường hãn. Đồng thời hắn hiện tại cũng thấy rõ ràng Vu Hải Bưu toàn cảnh, cái này Vu Hải Bưu nửa người dưới hai chân, gần như sắp toàn bộ biến thành bạch cốt, chỉ có phía trên mang theo một điểm da thịt mà thôi. Vu Hải Bưu cười gằn, hô lớn, chết đi cho ta. Hắn quái vật kia đồng dạng thân thể, lập tức có cô yêu dị khí huyết cảm tuôn ra, đem Dương Trạch thân thể ép xuống, Dương Trạch 32 khối rèn luyện hoàn tất chi giới mảnh rẻ ngựa tuôn ra kim sắc quang mang, chống đỡ lấy thân thể của hắn không có ngã xuống. Hai mắt phủ đầy tơ máu, tại mãnh liệt này áp lực dưới, Dương Trạch cũng rốt cục muốn xuất ra toàn lực của mình, nhìn xem sau lưng 6 cái vật thí nghiệm lần nữa nhào ra tới. Dương Trạch chân trái ở phía sau một đạp, liên tục tuôn ra 6 lần, cái kia 6 cái vật thí nghiệm lần nữa bị ngăn trở. Dựa vào cái này quay người, Dương Trạch khí thế trên người cũng là đến cực hạn, tay phải nắm chặt huyết sát đao, cánh tay phải cơ thể dùng mặt khác một loại phương thức rung động lên, lôi kéo huyết sát đao trên thân đao bịt kín một cỗ không đồng dạng khí tức. Đao thế bắn ra, một đạo so với đã từng hắn thi triển qua đều cường đại hơn gấp mấy lần đao khí hiện ra, lần này, Dương Trạch dùng ra chính mình hoàn toàn mới một chiêu đao pháp, địa sát cương khí đao. Huyết sát đao bên trên sát khí bị thôi phát đến cực hạn, Dương Trạch một đao chém xuống tới, đao khí bí mật mang theo sát khí tuôn ra. Đánh phía Vu Hải Bưu, trong chớp mắt liền đến Vu Hải Bưu đỉnh đầu. Chương 158, bạo thể. Thằng đến tu vi tấn thăng đến nhất phẩm thối cốt cảnh sơ kỳ, rèn luyện tốt 32 khối chi giới cốt về sau, Dương Trạch rốt cục có thể phát huy ra huyết sát đao một bộ phận uy lực, lại cũng không là giống như trước đồng dạng, cầm lấy thanh này thượng phẩm lợi khí tùy ý chém lung tung. Một đao trước mặt chém xuống tới, Vu Hải Bưu mặt không đổi sắc, cũng không bất kỳ khủng hoảng, tấm kia phủ đầy dơ bẩn mặt lộ ra một cái âm trầm tiêu dung. Tiếp theo một cái chớp mắt, Vu Hải Bưu tay phải hướng phía trước đánh ra, trên thân cô kia hỗn loạn khí huyết cảm theo hắn cái vỗ này lực lượng trực tiếp tràn ra, cùng Dương Trạch một đao kia chính diện đụng vào nhau. Đao khí cùng mùi huyết tinh va chạm lẫn nhau, Dương Trạch nhất thời liền cảm giác trên tay có một cỗ cường đại áp lực chấn động trở về, huyết sắc đao đều phát ra vụ 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 tiếng vang. Cắn chặt hàm răng, Dương Trạch không dám tùy tiện buông tay, cầm đao cánh tay phải cơ thể khẽ chấn động, tiếp lấy trên thân đao có bóng dáng dần dần diễn biến đi ra. Địa sát cương khí đao, 12 biến hóa, trên thân đao thay đổi dần ra 12 đạo đao ảnh, toàn bộ kích phát đi ra, chém về phía Vu Hải Bưu. Vu Hải Bưu thần tình lạnh nhạt, tay phải thu hồi, lần nữa vỗ một cái đi ra, lạnh thấu xương trưởng phong hò hét mà ra, cái kia 12 đạo đao ảnh bữa tại không trung không cách nào tiến thêm. Dương Trạch nổi giận gầm lên một tiếng, kéo căng tay phải mang theo trường đao chuyển động một vòng, vậy mà lại diễn sinh ra 4 đạo đao ảnh, cùng dừng lại cái kia 12 đạo đao ảnh sáp nhập tại một chỗ, biến thành 16 đạo đao ảnh, liên hợp thêm tại cái kia một đạo đao khí bên trên, khiến cho cái kia một đạo đao khí tiếp tục bành trướng thêm gấp mấy lần. Sát khí tụ tập ở đao khí bên trên, tại Dương Trạch hô lớn bên trong đạo này cường hãn đao khí, đem hỗn loạn khí huyết phá mở một cái lỗ hổng, trực tiếp chém xuống. Cho tới giờ khắc này, Vu Hải Bưu vẻ mặt rốt cục có động dung, tay trái một nhiếp, từ trong lòng bàn tay của hắn có cô hấp xả lực bạo phát đi ra, dẫn dắt cái kia 6 cái vật thí nghiệm qua tới, hoành cản tại chính mình trước người. Hắn vừa vặn làm xong tất cả những thứ này thời điểm, cái kia một đạo đao khí đã chém rụng xuống tới, ầm một tiếng nổ vang, đao khí quét ngang mà ra, cái kia 6 cái vật thí nghiệm bên trong có 4 cái trực tiếp bị chém thành đập tan, còn sót lại 2 cái cũng là bị chạm huyết nhục tung tóe, không còn hình dáng. Dương Trạch cố nén trên thân hư thoát, lần nữa đã vận hành lên vùng đan điền còn sót lại chân khí, đao thế tái khởi, sau cùng lại bổ một đao đi ra. Lúc trước một đao kia lực lượng còn chưa tiêu tán rơi, bị Dương Trạch cái này mới một đao cho liên lụy đến, còn sót lại đao khí uy áp tái khởi, tiếp tục chém xuống, vừa vận mệnh trung Vu Hải Bưu. Oeng! Ba động quét ngang mà ra, mặt đất vén lên một tầng, cho bụi bặm đất mà lên, Dương Trạch không thể kiên trì được nữa, bị cái này ba động quét trúng, cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thân thể nện xuống đất lăn rất xa, Dương Trạch trong miệng phun ra mấy miệng máu tươi, vốn là mặt đỏ thắm biến sắc rất là tái nhợt, nỗ lực dùng trên tay huyết sát đao chống đỡ lấy chính mình đứng lên. Lần này, là hắn bế quan về sau lần thứ nhất dùng hết toàn lực, liên đối lấy chính mình vừa mới tu luyện địa sát cương khí đao, cũng đều dùng ra. Chớ xem thường hắn vừa mới một đao kia thế nhưng là rút ra trong cơ thể hắn chín thành chân nguyên cùng tôi cốt chi lực mới có thể miễn cưỡng thi triển ra, Dương Trạch tôi cốt chi lực cũng không phải bình thường nhất phẩm võ giả có thể so sánh, một đao này uy lực đã đạt đến tôi cốt cảnh đại viên mãn tầng thứ. Dương Trạch trong lòng có chút kích động, lúc trước lựa chọn môn này địa sát cương khí đao, quả nhiên là lựa chọn đúng, môn này đao pháp uy lực không có nhượng hắn thất vọng. Võ học cùng công pháp phẩm giai phân chia đồng dạng, hắn môn này địa sát cương khí đao, tại trong tàng thư các bị ghi chú là huyền giai hạ phẩm võ học. Sở dĩ ghi chú là huyền giai hạ phẩm, còn là bởi vì môn này đao pháp là không hoàn chỉnh, hắn có thể giải trừ đến chỉ có tàng thư các tầng thứ nhất, mà tàng thư các tầng thứ nhất địa sát cương khí đao chỉ có nửa phần trên, dựa theo địa sát cương khí trong đao ghi chép, trên dưới hai bộ cộng lại, đây chính là một môn huyền giai thượng phẩm võ học. Bất quá bởi vì Phiêu Miểu Võ Viện bên trong cũng chỉ có nửa phần trên địa sát cương khí đao mà thôi, cho nên dạng này huyền giai võ học mới sẽ chỉ bị đặt ở tàng thư các tầng thứ nhất, cuối cùng không hoàn chỉnh võ học, tu luyện là rất có thể xảy ra vấn đề. Địa sát cương khí trong đao bao hàm 72 loại biến hóa, Dương Trạch được đến nửa phần trên bên trong có 36 biến hóa, vẹn vẹn là cái này 36 biến hóa, đều chí ít cần ngưng huyết cảnh đại viên mãn tu vi mới có thể thi triển đi ra. Lại hướng xuống, nhất phẩm tối cốt cảnh võ giả có thể thi triển ra 12 biến hóa, cũng đã là cực hạn. Dương Trạch lần này có thể thi triển ra 16 biến hóa, có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất liền là hắn căn cơ quá mạnh, thối cốt cảnh sơ kỳ căn cơ, không thua với thối cốt cảnh đại viên mãn võ giả. Thứ hai liền là đao pháp không hoàn chỉnh, thiếu khuyết dung luyện địa sát chi khí pháp quyết, khiến cho đao pháp uy lực có chỗ giảm xuống, đao pháp muốn thi triển ra độ khó cũng thấp xuống. Có thể coi là như vậy, môn này đao pháp cũng là Dương Trạch hiện tại mạnh nhất át chủ bài. Đối mặt với Vu Hải Bưu cường đại như vậy địch nhân, hắn không chút suy nghĩ, trực tiếp tự thi triển ra môn này đao pháp, liền là hy vọng có thể ngăn cản Vu Hải Bưu. Dương Trạch cái này miễn cưỡng đứng đấy thời điểm, từ trong túi trữ vật lấy ra hồi khí tán bổ sung chân nguyên, hắn đối diện trung tâm vụ nổ vị trí, nhưng là có cái tiếng cười lạnh truyền ra. Ta ngược lại là xem thường ngươi, nhìn tới ngươi tại Phiêu Miểu Võ Viện bên trong cũng không phải một cái bình thường ngoại môn đệ tử, thối cốt cảnh sơ kỳ liền có thể có thực lực như vậy. Ta luyện công trạng thái thực lực đại tổn, chỉ có thể phát huy ra nhất phẩm thối cốt cảnh đại viên mãn chiến lực, ngược lại là thiếu chút nữa ngươi nói, bất quá ngươi đem ta vật thí nghiệm cho hủy đi, ta rót vào trong cơ thể của bọn họ công lực cũng về tới trong cơ thể của ta, thực lực của ta trở về đến đỉnh phong, nhưng ta chỉ còn lại sinh mệnh lực cũng bắt đầu trôi mất, ta hiện tại tiểu hút ngươi, trước thêm một đoạn thời gian mệnh của ta. Vừa dứt lời, Vu Hải Bưu thân thể đã xông ra, thời gian mấy hơi thở liền đến Dương Trạch trước mặt, hắn giờ phút này, nhị phẩm ngưng huyết cảnh hậu kỳ tu vi, triển lộ không bỏ sót. Dương Trạch nội tâm trầm xuống, bị thương hắn tốc độ phản ứng đều chậm không ít, thẳng đến Vu Hải Bưu đến trước mặt mới phản ứng được, huyết sát đao hành cản trước người, tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của hắn như là một cái đạn pháo một dạng bị đánh bay ra ngoài. Đau, Dương Trạch chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều tại chấn đau, chính là một quyền, nếu không phải huyết sát đao bất phàm, chặn lại Vu Hải Bưu một quyền này bên trong cố kia quỷ dị lực lượng, hắn hiện tại sợ là đã xong đời. Vu Hải Bưu tay phải rụt trở về, nhìn xem ngã trên mặt đất Dương Trạch, có chút kinh ngạc nói, thật không hổ là thượng phẩm lợi khí, đao này cứu ngươi một lần tính mạng, nhưng là cũng liền lần này, chờ hôm ngươi, ngươi hết thảy cũng đều sẽ là ta. Một bước bước ra, Vu Hải Bưu trên thân cái kia hỗn loạn khí huyết bắn ra, tay phải thẳng hướng lấy Dương Trạch đỉnh đầu bắt tới. Thời khắc nguy cấp Dương Trạch nghĩ đều không có suy nghĩ nhiều, một cái bạo khí chân thi triển đi ra, trên đất nổ một tiếng, hướng một phương hướng khác trực tiếp lẹn ra ngoài. Có thể hắn lúc này mới vừa mới chợt lóe, Vu Hải Bưu thân hình đi theo, vậy mà vọt tới Dương Trạch trên thân, tay phải ấn tại Dương Trạch sau lưng, Dương Trạch bị trọng kích, thân thể bị đánh bay đi ra, đập vào ương miệng thung lũng lối vào chỗ. Mà lấy Dương Trạch nhục thân, liên tục bị nhiều lần như vậy công kích, chung quy cũng là ngăn cản không nổi, ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, kinh mạch dưới một kích này, tức thì bị xé rách mở ra. Lần này, Dương Trạch ngay cả đứng đều không đứng lên nổi, Vu Hải Bưu nhìn xem ngã trên mặt đất Dương Trạch, nhếch miệng cười lớn, thân hình muốn nhào ra, chụp vào Dương Trạch. Nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chợt ương miệng thung lũng phía trên có một đạo bạch quang kích xạ mà tới, rơi tại ương miệng thung lũng không trùng, cái kia bạch quang quay tít một vòng, lộ ra bản thể, càng là một cái mâm tròn. Vòng tròn xuất hiện, Vu Hải Bưu sắc mặt bỗng nhiên đại biến, thân hình chuyển, liền muốn hướng ương miệng thung lũng một phương hướng khác đào tẩu. Nhưng mâm tròn kia chuyển động lên, thả ra mấy đạo bạch quang, như xiềng xích kích xạ đi ra, rơi tại Vu Hải Bưu trên thân, đem Vu Hải Bưu cho trói chặt lại. Lao nhanh Vu Hải Bưu tại cái này bạch quang bên dưới, căn bản cũng không có bất luận cái gì cơ hội chạy thoát, thoáng cái tiểu bị tóm lấy, liều mạng dây rủa lấy, nghĩ muốn từ trong bạch quang dãy rủa đi ra. Nhưng hắn càng dãy rủa, cái kia bạch quang tràn ra càng nhiều, rơi tại Vu Hải Bưu trên thân, khiến cho Vu Hải Bưu thống khổ la lên đi ra. Tu luyện tà công, kéo dài hơi tàn, hôm nay nhìn ngươi trốn chỗ nào? Lý Chấp Giáo âm thanh từ ương miệng thung lũng truyền ra ngoài tới, tiếp lấy thân ảnh của hắn xuất hiện ở ương miệng thung lũng bên trong, theo hắn cùng nhau xuất hiện, còn có Phan Phương đám người. Dương Trạch thở phào nhẹ nhõm, đem trên tay trái đồ vật thu lại, mới vừa hắn kém chút liền muốn gặp Vu Hải Bưu độc thủ, liền linh đẳng cho hắn bảo mệnh chi vật đều tính toán sử dụng đi ra, may mắn Lý Hà xuất hiện, tránh khỏi hắn lãng phí cái này bảo mệnh chi vật. Vừa thấy được Lý Hà thân ảnh, Vu Hải Bưu vẻ mặt nhất thời trở nên kinh hoàng lên, kinh thanh hô lớn, tứ phẩm uy nhất cảnh cường giả. Nói trên cánh tay trái mấy cái đẽo thịt nổ tung, trên thân lực lượng tăng lên gấp mấy lần, có một vòng xanh hào quang màu xám từ hắn bên ngoài thân bắt ra, vậy mà đem bó kia trói chặt bạch quang cho tránh ra khỏi một chút. Lý Hà nhìn thấy một màn này, hừ lạnh một tiếng, tay phải bấm niệm pháp quyết, từng đạo chân nguyên đánh vào không trung vòng tròn bên trên, vòng tròn run lên, càng nhiều bạch quang rơi xuống, lần nữa đem Vu Hải Bưu chế trụ. Sắp chết đến nơi còn dám dãy rủa, nói cho ta ngươi cái này tà công từ đâu tới, ta có thể cho ngươi một cái thông khoái. Lý Hà quát lớn. Vu Hải Bưu vẻ mặt dãy rủa, ở thời điểm này đột nhiên mở miệng nghĩ muốn nói chuyện, kết quả một chữ đều còn không có nói ra, thân thể của hắn bỗng nhiên héo rút đi xuống, cong lên tại một chỗ, tiếp theo một cái chớp mắt trực tiếp nổ tung tới, đem cái kia bạch quang đều cho chôn vùi. Đã sớm Vu Hải Bưu trên thân phát hiện dị biến thời điểm, Lý Hà liền muốn xuất thủ ngăn trở Vu Hải Bưu, nhưng hắn còn là chậm một bước, Vu Hải Bưu cuối cùng còn là tự bạo rớt, chỉ để lại một vũng máu tại trên đất. Lý Hà vẻ mặt âm trầm, nói, nhìn tới lúc trước cho Vu Hải Bưu tà công người kia cũng đã sớm chuẩn bị tốt, một khi Vu Hải Bưu có liền muốn diệt Vu Hải Bưu miệng. Bên cạnh một cái ngoại môn đệ tử nghe lời này, kinh ngạc nói, chấp giáo nói tới, cái này Vu Hải Bưu là bị người hại chết. Kia là tự nhiên, tu luyện loại này tà công, đem chính mình dày vò không người không quỷ bộ dạng, sau cùng bị người mưu hại mà chết, cái này Vu Hải Bưu cũng là ngu xuẩn, cũng dám cùng Tuyệt Thần giáo người cấu kết cùng một chỗ. Lý Hà lại nói một câu đi ra, Dương Trạch cái này thời điểm đều là kinh ngạc nhìn Lý Hà một chút. Chương 159, Trấn Nguyên Tông. Dương Trạch cùng Vu Hải Bưu giao thủ thời điểm, ngược lại là hoàn toàn không nghĩ tới cái này tà công sẽ dính dấp đến Tuyệt Thần giáo, hắn còn tưởng rằng thật là Vu Hải Bưu từ một nơi nào đó ngoài ý muốn được đến. Nhưng là hiện tại suy nghĩ một chút, bực này kinh khủng tà công, cả cái trên Cửu Châu đại địa, có khả năng nhất có, cũng chỉ có Tuyệt Thần giáo, cái này cả cái Cửu Châu thế lực địch nhân, tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó, làm không biết bao nhiêu tà ác sự tình. Vừa nghĩ tới Tuyệt Thần giáo cái này quỷ dị thế lực, Dương Trạch tiểu không khỏi nghĩ đến có lẽ ở trên người Vu Hải Bưu phát sinh cái này bi thảm sự tình, cũng đều là Tuyệt Thần giáo thiết kế. Căn cứ hắn biết đến tin tức đến xem, Vu Hải Bưu sinh ra ở 120 năm trước, 110 năm trước gia nhập Trấn Nguyên Tông, 40 năm thời gian, tu luyện đến nhị phẩm ngưng huyết cảnh hậu kỳ. Tại 70 năm trước, hẳn là ở trong Trấn Nguyên Tông bị một ít người ám toán, kết quả thân chịu trọng thương trốn ra Trấn Nguyên Tông, tính mệnh hấp hối thời khắc, được đến môn này tàn khuyết tà công, tu luyện môn này tà công, có thể tu mệnh, sót lại đến nay. Sau lưng một chút chi tiết Dương Trạch tự nhiên là không biết, nhưng là hắn có nắm chắc nói chuyện này, đại khái là như thế, bất quá hắn còn không nghĩ tới Tuyệt Thần giáo, vì sao lại nhìn chằm chằm cái này Vu Hải Bưu cái này phổ thông nhị phẩm võ giả. Hắn cái này suy tư thời điểm, Phan Phương đem hắn đỡ lên, Lý Chấp Giáo cầm một hạt đan dược cho Dương Trạch, nhượng Dương Trạch tán bảo. Trước mắt bao người, Dương Trạch tự nhiên cũng không có cách nào dùng hắc thạch tới phân giải đan dược được đến thuần túy dược lực, chỉ có thể tại chỗ nuốt vào tiêu hóa. Mọi người nhìn Dương Trạch, ánh mắt đều là có chút ngạc nhiên, bọn hắn vừa mới chạy tới ương miệng thung lũng thời điểm, kỳ thật vừa vặn là Dương Trạch cùng Vu Hải Bưu kịch chiến thời điểm. Vốn là nghĩ muốn tiến vào chi viện Dương Trạch, nhưng là bị Lý Hà cản lại, thẳng đến Dương Trạch sắp không kiên trì được nữa, Lý Hà mới mang theo bọn hắn tiến đến. Mặc dù không có nhìn thấy cụ thể tràng cảnh, nhưng là bọn hắn tại ương miệng thung lũng bên ngoài, cũng có thể cảm giác đến bên trong chiến đấu ba động, rất khó tin tưởng, một cái thối cốt cảnh sơ kỳ võ giả, vậy mà có như vậy chiến lực. Chính là bởi vì nguyên nhân này, cái này tám cái ngoại môn đệ tử trong lòng đối với chiến đường đệ tử đều là có một cố lòng kiêng kỵ, chiến đường đệ tử quả nhiên danh bất hư truyền, có viễn siêu cùng giai chiến lực. Chỉ là bọn hắn không biết là, cùng là chiến đường đệ tử Phan Vương, hiện tại nhìn lấy Dương Trạch, trong lòng cũng tràn đầy chấn kinh. Thực tế là Dương Trạch thực lực quá làm cho hắn ngoài ý muốn, thối cốt cảnh sơ kỳ chiến lực, hoàn toàn không thua bởi hắn cái này thối cốt cảnh hậu kỳ chiến lực. Mới vừa Vu Hải Bưu hung dạng hắn cũng kiến thức qua, nếu là đổi thành hắn, chỉ sợ căn bản là ngăn cản không nổi Vu Hải Bưu lâu như vậy. Không còn dám đối Dương Trạch có bất kỳ chủ quan, Phan Phương hiện tại ngoan ngoãn tại Dương Trạch bên cạnh hộ pháp, là Dương Trạch duy trì lấy một cái an toàn hoàn cảnh. Lý Hà thì là tại Dương Trạch khôi phục thời điểm, mang theo còn lại 8 cái ngoại môn đệ tử đối ương miệng thung lũng tiến hành lục soát, đã chuyện này liên lụy đến Tuyệt Thần giáo, như vậy chuyện này tựu không phải chuyện nhỏ. Thân là Phiêu Miểu Võ Viện chấp giáo, Lý Hà càng rõ ràng hơn Tuyệt Thần giáo đáng sợ, đồng thời ở thời điểm này, bắt đầu truyền âm cho võ viện. Một canh giờ qua đi, Dương Trạch đem viên kia đan dược hiệu dụng tiêu hóa gần nửa, trên người thương thế được đến làm dịu, từ dưới đất đứng lên, liếc mắt liền thấy được cái kia ngay tại làm hộ pháp cho hắn Phan Phương. Đa tạ Phan sư huynh hộ pháp. Dương Trạch ôm quyền nói, hắn không nghĩ tới, Phan Phương vậy mà lại thay hắn hộ pháp. Phan Phương khách khí nói hai câu về sau Lý Hà bọn hắn tựu trở về, trên tay còn cầm lấy một cái túi chữ vật, hiển nhiên là có thu hoạch. Dương Trạch thấy thế đi lên trước, từ trong túi chữ vật lấy ra từ dưới đất phòng ở bên trong lấy được đồ vật, đều là Vu Hải Bưu luyện chế, đưa cho Lý Hà, đồng thời đem tự mình biết sự tình tất cả đều nói ra. Sở dĩ làm dạng này, đó là bởi vì những vật này giữ lại đối với hắn mà nói không có một chút tác dụng nào, mà lại dùng thực lực của hắn bây giờ, liên lụy đến Tuyệt Thần giáo, cũng không có bất kỳ chỗ tốt, còn không bằng đem thứ này giao cho Lý Hà, nói không chắc có thể nhường Lý Hà dò xét ra một vài thứ. Quả nhiên Lý Hà khi nhìn đến Dương Trạch lấy ra đồ vật về sau, lập tức tiểu bật cười, phách đến mấy lần Dương Trạch bả vai, nói trở về muốn cho Dương Trạch ghi lại một bút công lao. Dương Trạch tự nhiên là khiêm tốn vài câu, về sau cũng liền tiếp nhận, có công lao, kia khẳng định muốn nhìn một chút chính mình có thể hay không mò điểm chỗ tốt qua tới. Lý Hà đem đồ vật cất kỹ về sau, tìm cái địa phương, bắt đầu cùng võ viện tiến hành liên hệ. Theo Lý mà nói chuyện này đến hiện tại cũng đã kết thúc, ba cái ký danh đệ tử nguyên nhân cái chết cha rõ ràng, địch nhân cũng đã tiêu diệt, nhiệm vụ kết thúc mỹ mãn, có thể đi trở về phục mệnh. Có thể lại kéo ra một cái Tuyệt Thần giáo, như vậy chuyện này liền không thể tính như vậy, không cùng võ viện hồi báo lời, vạn nhất xảy ra chỗ sơ suất, hắn cũng đảm đường không nổi. Trang này liên hệ, kéo dài suốt nửa canh giờ thời gian, cuối cùng dẫn dắt ra hai vị ngũ phẩm khí hải cảnh ra mặt, mới định xuống chuyện kế tiếp. Lý Hà thu hồi truyền âm châu, đi trở về, nhìn xem trước mặt 10 cái đệ tử, nói: "Dương Trạch, Phan Phương, hai người các ngươi theo ta đi một chuyến Trấn Nguyên Tông, các ngươi 8 người, trước tiên có thể hồi võ viện phục mệnh, chờ đến võ viện về sau, tự có người sẽ tiếp ứng các ngươi." Nửa câu nói sau Lý Hà là nói với ngoại môn đệ tử, phía trên có dặn dò, muốn hắn lại chạy tới một chuyến Trấn Nguyên Tông điều tra chuyện này, không đi qua người không thể quá nhiều, cho nên chỉ cần mang lên hai cái chiến đường đệ tử là được. Còn lại 8 cái ngoại môn đệ tử cũng không có điều gì dị nghị, lập tức lĩnh mệnh lên khoái mã, ly khai Ưng Miệng Thung Lũng, mà Dương Trạch cùng Phan Phương lưu tại Ưng Miệng Thung Lũng bên trong. Lý Hà giao phó mấy câu về sau, ba người liền hướng Ưng Miệng Thung Lũng một phương hướng khác phi nhanh mà ra. Trên đường, Lý Hà cùng Dương Trạch hai người giới thiệu một phen Trấn Nguyên Tông, bọn hắn mới hiểu được cái này Trấn Nguyên Tông, nguyên lai cũng không phải một cái đơn giản tông môn. Trung Lỗ phủ giang hồ thế lực có rất nhiều, trong đó cái này Trấn Nguyên Tông, liền là Trung Lỗ phủ thực lực mạnh nhất tông môn, có ngũ phẩm khí hải cảnh võ giả tọa trấn, uy áp Trung Lỗ phủ. Trấn Nguyên Tông tại Trung Lỗ phủ địa vị, tương đương với lúc trước Vũ Dương Võ Viện cùng Buôn Lôi Kiếm Tông tại Tuyển Dương phủ địa vị, thậm chí càng cao hơn một chút. Đồng thời Trấn Nguyên Tông vị trí Thanh Châu, mà Phiêu Miểu Võ Viện là Thanh Châu trấn châu thế lực, cho nên Trấn Nguyên Tông trên danh nghĩa cũng là quy Phiêu Miểu Võ Viện quản hạt. Vốn là Trung Lỗ phủ tại Trấn Nguyên Tông kinh doanh bên dưới, mặc dù thường xuyên có giang hồ phân tranh truyền ra, nhưng từ đầu đến cuối không có đại sự náo ra, nhưng những năm gần đây có nghe đồn nói Trấn Nguyên Tông ngũ phẩm khí hải cảnh đại viên mãn lao tổ đại nạn sắp tới, khiến cho Trung Lỗ phủ dần dần sinh ra loạn tượng, liên đối lấy Trấn Nguyên Tông, tựa hồ cũng có chút không ổn định. Bất quá đối với tất cả những thứ này, Phiêu Miểu Võ Viện đều chưa từng có hỏi, cuối cùng Phiêu Miểu Võ Viện chính là giang hồ cự phách, cũng không phải là giống quan phủ một dạng có thể trực tiếp thống trị hạ cấp, nếu là Trấn Nguyên Tông không có thỉnh cầu Phiêu Miểu Võ Viện nhúng tay, bọn hắn cũng không thể dễ dàng nhúng tay những tông môn khác sự vụ. Vốn và lại đối với Trung Lỗ phủ hiện ra loạn tượng, cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, cuối cùng còn không có chân chính phát sinh quá lớn rối loạn, nhưng lần này Trấn Nguyên Tông cùng Tuyệt Thần giáo nhắc lên quan hệ, vậy liền không thể dễ dàng như vậy được rồi. Tại hai vị trưởng lão an bài xuống, Lý Hà trước mang theo Dương Trạch cùng Phan Phương tới hướng Trấn Nguyên Tông, về sau trong võ viện còn sẽ có một vị chấp giáo xuống núi, cùng nhau hành động. Cứ như vậy, bọn hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì nghỉ ngơi, ngựa khỏe dồn roi ly khai Tây Nguyên thành. Một ngày một đêm về sau, ba con khoái mã tiến vào Trung Lỗ phủ Khúc Linh thành địa giới, nơi này là Trung Lỗ phủ phủ thành, cũng là Trung Lỗ phủ đại thành đệ nhất, Trấn Nguyên Tông xem như Trung Lỗ phủ đệ nhất tông môn, cũng liền tọa lạc ở nơi này. Ba con khoái mã trung ương Lý Hà, một tay bưng lấy Khúc Linh thành địa đồ, một cái tay khác cầm lấy truyền âm châu, lắc lư thất ngựa đối với hắn không có sản sinh bất kỳ ảnh hưởng. Lý Hà ánh mắt tại trên địa đồ đánh giá, ánh mắt của hắn tuyệt đại đa số đều là rơi xuống đất đồ bên trong góc trên bên phải một vị trí, bên kia chính là Trấn Nguyên Tông vị trí. Đúng vào lúc này, Lý Hà trên tay truyền âm châu đột nhiên rung động lên, Lý Hà lông mày nhướng lên, truyền âm châu thôi động, một thanh âm từ truyền âm châu bên trong truyền ra. Lý Hà mặt lộ vẻ vui mừng, mang theo Dương Trạch bọn hắn đổi một cái phương hướng, chạy 30 dặm về sau, dừng ở quan đạo bên cạnh, bất quá một khắc đồng hồ thời gian về sau, có mặt khác một thất tuấn mã từ quan đạo một mặt chạy vội tới. Chờ thất ngựa dừng ở Dương Trạch trước mặt bọn hắn thời điểm, trung chấp giáo từ trên ngựa xuống tới, Dương Trạch cùng Phan Phương thấy được người tới, đều là lập tức ôn quyền hành lễ. Gặp qua trung chấp giáo bọn hắn thế nào cũng không nghĩ ra, người tới vậy mà lại là trung chấp giáo. Kỳ thật cũng bằng không thì, lần này cần tới chính là Trấn Nguyên Tông, đây chính là một phủ cự phách, không thể khinh thị, xuất động chiến đường chấp giáo, đã là điểm mấu chốt. Trung chấp giáo cùng Lý Hà đụng một mặt về sau, hai người trao đổi một phen, lập tức liền đã xác định phương án hành động, hướng đông bắc phương hướng vội vã đi, thẳng đến Trấn Nguyên Tông sơn môn. Mãi cho đến lúc ban đêm, bọn hắn trên đường dịch trạm đổi một thất khoái mã về sau, mới tới Trấn Nguyên Tông sơn môn bên dưới. Kết quả mới vừa vặn bước vào Trấn Nguyên Tông sơn môn phạm vi bên trong không có bao xa khoảng cách, bọn hắn lập tức tiểu bị một đội nhân mã bao vây lại. Bao vây bọn hắn người hết thảy có 20 người, trong đó dẫn đầu là một cái tứ phẩm quy nhất cảnh võ giả, còn có ba cái tam phẩm khai mạch cảnh võ giả, những người còn lại đều là nhất phẩm thối cốt cảnh võ giả, bực này đội hình đã không yếu, chính là đối với Dương Trạch bốn người bọn họ tới nói, còn xa xa không đủ nhìn. Người đến người nào, tự tiện xông vào ta Chấn Nguyên Tông sân môn, thế nhưng là tội chết, nếu các ngươi hiện tại rút lui ra, ta có thể không nhắc chuyện cũ. Nói chuyện chính là cái kia tứ phẩm võ giả, ánh mắt của hắn nghiêm túc, đem Dương Trạch bốn người khí cơ cho một mực khóa chặt lại. Nếu là đổi thành trước đó, có người dám xông vào nhập Chấn Nguyên Tông sân môn, hắn đều sẽ trực tiếp đem người tới cho đánh chết, nhưng là tối nay tới bốn người này, cho hắn một loại không đơn giản cảm giác, hắn cũng không dám tùy ý động thủ, lại thêm khoảng thời gian này Chấn Nguyên Tông ngoài có không ít người bồi hồi, hắn càng là không muốn tùy ý trêu chọc sự cố. Trung chấp giáo ở thời điểm này bước ra một bước, lạnh lùng quét những người này một chút, ngạo nghễ nói, ta là Phiêu Miểu Võ Viện chấp giáo Trung Dương, vị này là chấp giáo Lý Hà, hai vị này là ta võ viện chiến đường đệ tử, chúng ta tới đây có chuyện quan trọng làm, còn mời báo cáo, thỉnh Chấn Nguyên Tông chủ ra gặp một lần. Trung Dương nói, lòng bàn tay một khối thân phận lệnh bài hiện lộ ra, Chấn Nguyên Tông một đám sắc mặt người lập tức tiểu thay đổi. Chương 160, tập kích. Chấn Nguyên Tông vị kia tứ phẩm võ giả liếc mắt liền nhìn ra khối này lệnh bài không phải làm giả, vẻ mặt đại biến, phủ đầu liền là ôm quyền một bái, Chấn Nguyên Tông Tuần Sơn trưởng lão Trần Vĩ, bái kiến võ viện chấp giáo. Tại hắn một bái về sau, người này bên cạnh hết thảy Chấn Nguyên Tông đệ tử đều là cùng nhau ôm quyền bái xuống dưới, không phải bọn hắn quá từ tâm, mà là Phiêu Miểu Võ Viện bọn hắn căn bản là đắc tội không nổi. Không sai, Phiêu Miểu Võ Viện đối bọn hắn không có trực tiếp quản hạt danh nghĩa, nhưng Phiêu Miểu Võ Viện dù sao cũng là Thanh Châu Chấn Châu thế lực, trấn áp Thanh Châu giang hồ, bọn hắn Chấn Nguyên Tông chính là trung lỗ phủ một phương bá chủ, tại loại này Chấn Châu thế lực trước mặt, căn bản là không tạo nổi sóng gió gì, cho nên nhìn thấy Phiêu Miểu Võ Viện người, đều muốn cúi đầu hành lễ, đây chính là trên giang hồ lễ tiết. Trung Dương nhìn thấy một màn này, đem lòng bàn tay lệnh bài thu vào, thua tay nói, không cần đa lễ. Trần Vĩ nghe vậy, mới dám lần nữa ngẩng đầu, nhưng trong lòng thì sốc lên, chớ nhìn bọn họ hai người đều là tứ phẩm quy nhất cảnh, có thể Trung Dương trong lòng rõ ràng, nếu là đấu, hắn 89/10 không phải là đối thủ của Trung Dương, có thể đảm nhiệm Phiêu Miểu Võ Viện chấp giáo một trước, há lại sẽ là võ giả tầm thường. Không biết hai vị thượng viện chấp giáo tới Chấn Nguyên Tông, là có chuyện gì quan trọng, sao không đi trước thông trì, chúng ta cũng có thể chuẩn bị sớm, tốt nên đón hai vị chấp giáo. Trần Vĩ mang trên mặt cung kính hỏi. Nhân gia đem thái độ thả thấp như vậy, Trung Dương cũng sẽ không sĩ diện cho người ta, nói thẳng nói, chuyện đột nhiên xảy ra, võ viện cũng không thông chi các người, mà là để chúng ta trực tiếp tới, chuyện này chuyện liên quan đến thần yếu, không thể lại kéo dài thêm, không biết quý tông chủ phải chăng ở bên trong. Trần Vĩ nghe lời này, vẻ mặt có một chút biến hóa, nhưng vẫn là mở miệng nói ra, tông chủ bế quan nhiều năm, ngày hôm qua vừa mới xuất quan, hai vị chấp giáo nếu là muốn gặp tông chủ mà nói, có thể hay không có thể đợi ta tiến vào bẩm báo một phen. Có thể. Trung Dương trả lời. Vậy liền thỉnh hai vị chấp giáo trước theo ta vào sơn môn nghỉ ngơi, một mực rơi tại nơi này, cũng là không vừa người thống. Trần Vĩ cười mang theo một đội người, đem Trung Dương đám người đón vào. Dương Trạch đi theo đội ngũ bên trong, bị mang vào Chấn Nguyên Tông sơn môn, đoạn đường này đi tới, đối với Chấn Nguyên Tông thực lực, cũng đại khái nhìn ra một điểm. Chấn Nguyên Tông có thể trở thành trung lỗ phủ bá chủ, còn là không thể khinh thường, ngoài sơn môn có rất nhiều võ giả canh gác, rèn thể cảnh võ giả nghĩ muốn bình yên vô sự xông đến sơn môn khẩu, cơ hội là chuyện không thể nào. Mà tại sơn môn chỗ, vừa mới bước vào tới thời điểm, hắn biết rõ cảm giác được trong bóng tối có bốn cỗ không đồng dạng khí tức tản đi ra, từ trên người của bọn hắn quét tới, cái kia bốn cỗ khí tức đều là tứ phẩm võ giả khí tức. Đối với cái này Trần Vĩ còn chuyên môn cùng bọn hắn giải thích một phen, đây là Chấn Nguyên Tông quy củ, tiến đến nhất định muốn dò xét một phen, để tránh có gian tà người hiện tại trà trộn vào tới. Đối với cái này Trung Dương cùng Lý Hà cũng không có tức giận, Chấn Nguyên Tông lúc này đối mặt thế cục hai người bọn họ đều rất là rõ ràng, cẩn thận một chút cũng là bình thường, nhưng là hai người còn là bày ra thái độ của mình, đó chính là chỉ có thể có lần này, tiếp xuống nếu là lại dám dò xét bọn hắn, tiểu đừng trách hai người bọn họ không nể tình. Trừ cái đó ra, Dương Trạch cũng cảm giác được Chấn Nguyên Tông bên trong bố trí không ít cấm chế trận pháp, cứ việc không có kích thích, nhưng trong đó ẩn chứa uy năng, giống nhau là khiến người liếc mắt. Tiến vào Chấn Nguyên Tông về sau, Dương Trạch đám người bị mang vào tông môn nội bộ một chỗ tiểu viện, nơi này chính là Chấn Nguyên Tông chiêu đãi khách nhân địa phương, Trần Vĩ càng là lấy ra cao nhất đãi ngộ tới chiêu đãi Trung Dương bốn người, lập tức cũng không dám trì hoãn thêm, lập tức hướng Chấn Nguyên Tông đại điện chạy tới. Trung Dương Lý Hà hai người không có nhượng Dương Trạch cùng Phan Phương ly khai, bốn người tụ trong phòng, Trung Dương cùng Lý Hà càng là đang thương thảo sự tình. Chờ sau đó chúng ta đi gặp Chấn Nguyên Tông tông chủ thời điểm, hai người các ngươi tiểu lưu lại ở chỗ này, chỗ nào đều không cần tới, cái này Chấn Nguyên Tông, đề phòng có chút quá mức, nhìn tới khẳng định là ẩn giấu chuyện gì, ta sẽ tại chỗ này bày xuống một cái trận pháp, hộ vệ an toàn của các ngươi. Nói chuyện chính là Lý Hà, đoạn đường này đi tới, hắn cũng đem Chấn Nguyên Tông cho dò xét một lượt, càng thêm cảm giác Chấn Nguyên Tông tựa hồ có chút không được bình thường. Bất quá Trung chấp giáo, ngươi liền như thế xác định Chấn Nguyên Tông chủ hội kiến chúng ta sao? Theo ta được biết, bởi vì Chấn Nguyên Tông lão tổ đại nạn sắp tới, vị này 10 năm trước mới vừa vặn đột phá đến ngũ phẩm khí hải cảnh tông chủ, thế nhưng là thời gian dài đều tại bế quan, cực ít ra mặt tiếp khách. Hôm nay chúng ta tới, người này rất có thể liền sẽ cầm lý do này làm lá chắn. Lý Hà lần nữa nói. Lý chấp giáo quá lo lắng, năm đó Chấn Nguyên Tông có thể trở thành trung lỗ phủ bá chủ, sau lưng có thể không thể rời đi chúng ta Phiêu Miểu võ viện, hài hiện nay trung lỗ phủ thế cục lại biến, chỉ cần Chấn Nguyên Tông không đốc, tại nhìn đến chúng ta tới thời điểm, tự nhiên sẽ làm ra quyết định chính xác. Chỉ là chúng ta cần đề phòng cái kia tuyệt thần giáo, trung lỗ phủ luật tượng, sau lưng khẳng định là có tuyệt thần giáo thân ảnh. Một khi chúng ta có thể xác định Chấn Nguyên Tông cùng tuyệt thần giáo tầm đó có liên quan, cái này Chấn Nguyên Tông cũng không cần thiết lại làm trung lỗ phủ bá chủ. Trung Dương đơn giản một câu bên trong, nhưng là để lộ ra Phiêu Miểu võ viện quyết tâm, một khi liên lụy đến tuyệt thần giáo, Chấn Nguyên Tông cũng liền không thể lại giữ lại. Không có để bọn hắn chờ quá lâu, Trần Vĩ đã trở về, lần này Trần Vĩ là phụng Chấn Nguyên Tông chủ mệnh lệnh qua tới, mời Trung Dương Lý Hà đi tới nghị sự đại điện, hai người không có trì hoãn, lập tức liền theo Trung Dương Lý Hà đi ra. Thẳng đến sau khi bọn hắn rời đi, trong phòng tiểu chỉ còn lại có Dương Trạch cùng Phan Phương, cho tới bây giờ mới là hai người lần thứ nhất một chỗ, kết quả mới đối diện một chút, trong phòng bầu không khí tiểu trở nên có chút không đúng lên. Còn là Phan Phương mở miệng trước phá vỡ cái này trầm muộn bầu không khí. Phan Phương mở miệng nói ra: Dương Minh, mấy tháng không thấy, không ngờ tới thực lực của ngươi đã đến cái này trình độ, đã từng có nhiều đắc tội, mong rằng Dương Minh có thể rộng lòng tha thứ. Không phải Dương Trạch thực lực đã mạnh hơn Phan Phương, chính là Phan Phương nhìn ra Dương Trạch tiềm lực không thể đo lường, cho nên mới sẽ ở thời điểm này nghĩ muốn hóa giải một chút quan hệ của hai người. Dương Trạch khoát tay hào nói, chuyện này đã qua, Phan huynh cũng không cần để thêm, ta cũng không có để ở trong lòng. Lời này cũng là Dương Trạch chân tâm nói tới, hắn vừa mới đến chiến đường, không có một cái người quen, Phan Phương cũng không có cho hắn tạo thành cái gì tính thực chất tổn thất, nếu là có thể kết giao một cái Phan Phương, cũng là chuyện không tồi, tối thiểu ngày sau chính mình tại chiến nội đường, còn có thể có cái có thể tiết lời. Mâu thuẫn cái này một giải quyết, hai người tiểu cùng mở ra máy hát đồng dạng, bắt đầu nói say sưa lên, đang nghe Dương Trạch tu luyện kinh lịch về sau, Phan Phương càng là liên tục lấy làm kỳ, Dương Trạch gặp vỡ, thực tế là kinh người. Nay còn là Dương Trạch có điều giấu giếm nguyên nhân, mặc dù muốn kết giao Phan Phương, nhưng Dương Trạch cũng sẽ không ngốc đến mức đem chính mình toàn bộ bí mật đều nói ra, bất quá liền xem như chỉ lộ ra một bộ phận, cũng không phải những người khác có thể so sánh. Về sau Phan Phương cũng nói ra kinh nghiệm của mình, cùng Dương Trạch so sánh, Phan Phương nhân sinh liền bình thường nhiều, bất quá có thể trở thành chiến đường đệ tử, Phan Phương cũng tự nhiên muốn so mặt khác tầm thường đệ tử muốn ưu tú không ít. Một phen hữu hảo tâm sự về sau, hai người liền muốn trao đổi lẫn nhau võ đạo kinh nghiệm tu luyện, kết quả Dương Trạch còn chưa mở lời, ánh mắt của hắn trong nháy mắt tiểu lạnh một thoáng, khoát tay chế trụ vừa muốn nói chuyện Phan Phương. Phan Phương vẻ mặt còn có nghi hoặc, kết quả tiếp theo một cái chớp mắt ánh mắt của hắn trở nên giống như Dương Trạch, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía nơi cửa phòng. Dương Trạch thấp giọng nói, có cố khí tức ngay tại tiếp cận, ngươi cũng cảm giác được a, nói chuyện là thời điểm Dương Trạch cầm lên đặt trên bàn một mặt trận bàn, phía trên đã có nhàn nhạt quang mang nổi lên. Trận bàn dị dạng Phan Phương cũng là nhìn thấy, mặt này trận bàn chính là Lý Hà lưu tại bên này, Lý Hà ở chỗ này bày ra một cái cỡ nhỏ trận pháp, nếu là có người tiếp cận phiến khu vực này, trận bàn liền sẽ làm ra phản ứng. Mà lại Lý Hà bày ra trận pháp, tránh đi Chấn Nguyên Tông bố trí thông đạo, cũng chính là nói người đến, không phải đi đường lừa tới, tại Chấn Nguyên Tông bên trong lén lén lút lút, người tới khẳng định có vấn đề. Phan Phương trong lòng càng là kinh ngạc, tu vi của hắn so Dương Trạch muốn cao, kết quả Dương Trạch nhưng so với hắn muốn sớm phát hiện, Dương Trạch cảm giác, vậy mà so với hắn còn mạnh hơn. Hai người khẩn trương thời điểm, ánh mắt của bọn hắn một mực rơi tại nơi cửa phòng, người đến thực lực chắc chắn sẽ không yếu, đã có thể đạt tới bị bọn hắn phát hiện trình độ, chứng minh người tới đã rất tiếp cận bọn hắn. Phan Phương trên tay đã toát ra không ít mồ hôi, Trung Dương Lý Hà không tại, bọn hắn thân ham Chấn Nguyên Tông, đối mặt với một cái không biết địch nhân, áp lực thực tế là quá lớn. Cùng Phan Phương bất đồng chính là Dương Trạch biểu lộ chấn định, Hôn Nguyên Phiêu Miểu Nhất Khí Công đã sớm vận chuyển, chính là bởi vì có môn này công pháp huyền diệu bản thân, Dương Trạch mới có thể trước một bước phát hiện có cường địch đến. Tại Dương Trạch cảm giác bên trong, bọn hắn vị trí tòa này gian phòng đã bị một cỗ khí tức cho khóa chặt lại, nếu là hai người bọn họ hiện tại dám đi ra một bước, liền sẽ lập tức đụng phải địch nhân công kích mãnh liệt. Dương Trạch không có chủ động xuất kích tính toán, hắn đang chờ đợi một cái cơ hội tốt, địch từ một nơi bí mật gần đó, bọn hắn ở ngoài sáng, hắn nhất định muốn nắm chặt tốt xuất thủ cơ hội. Cái này chờ đợi trong quá trình, Phan Phương tiếng hít thở càng ngày càng nặng, Dương Trạch mặc dù vẻ mặt trấn định, nhưng là dần dần trong lòng của hắn cũng đang đánh trống, nếu không phải là cảm giác trong và ngoài nước mặt một mực có cỗ như ẩn như hiện áp lực, hắn sợ rằng cũng phải không chống nổi. Liên tại Phan Phương tinh thần sắp buông lòng thời điểm, Dương Trạch ánh mắt bên trong có hàn mang tuôn ra, cửa phòng bịch một tiếng, có một đạo hắc ảnh từ bên ngoài đè ép tiến đến. Cùng lúc đó Dương Trạch tay phải trong nháy mắt đặt tại mặt kia trận bàn bên trên, chân nguyên theo Dương Trạch bàn tay bắn ra, dung nhập vào trận bàn bên trong, trận bàn ở thời điểm này thả ra hào quang chói sáng, cả tòa gian phòng đều bị chiếu sáng. Quang mang tuôn ra trong nháy mắt, mắt trần có thể thấy ngoài phòng thiên địa linh khí gom lại tại một chỗ, hóa thành một cái to lớn trận pháp đồ án, trong nháy mắt đánh xuống tới. Đạo kia xông tới hắc ảnh cùng trận pháp này đồ án trong chớp mắt tiểu đụng vào nhau, ầm ầm ầm. Gian phòng kịch liệt run rẩy lên, sóng xung kích quét ngang đi ra, Dương Trạch cùng Phan Phương thân thể lập tức bị quét bay đi lên, cả tòa gian phòng lay động kịch liệt, nếu không phải là tại trận pháp đồ án che chở cho, sớm đã bị nổ sụt. Đạo hắc ảnh kia chung cái này có khắc cường đại lực lượng bạo phát đi ra, đính trụ trận pháp đồ án thế công, cái này sức mạnh bùng lên, trọn vẹn đến tứ phẩm quý nhất cảnh trình độ. Chương 161, bạch chơi địa sát cương khí cơ hội. Dương Trạch thân thể nặng nề mà đập vào trên tường, thể nội khí huyết một trận cuộn, còn tốt nhục thân của hắn đủ cường đại, bằng không thì cái này bị nện một thoáng, hắn liền muốn thụ thương không thể. Tay phải trận bản tống trung không dám thả ra. Dương Trạch đem chính mình chân nguyên liên tục không ngừng chuyển vận đến trận này đĩa mặt, đây là Lý Hà dạy cho hắn biện pháp, trận bàn tại, trận pháp này liền sẽ không bị phá mở. Bên ngoài đạo thân ảnh kia trong lúc nhất thời không có thể đem trận pháp đồ án cho phá mở, ngược lại là náo động lên cực lớn động tĩnh, nhất thời tiểu lòng sinh không ổn, không nói hai lời, cũng lại không xuất thủ, xoay người trực tiếp bỏ chạy. Người này bỏ chạy thời điểm, Dương Trạch cùng Phan Phương không có người nào đuổi theo, hai người bọn họ rất là rõ ràng, dùng chính mình thực lực đuổi theo, sợ là một con đường chết. Mà lại người này bởi vì vừa mới xuất thủ thất bại náo động lên động tĩnh lớn như vậy, lúc này chung quanh bọn họ đã có không ít người tuôn ra, cùng nhau hướng người kia đảo tẩu phương hướng đuổi theo. Dương Trạch thở dài ra một hơi, trận bàn còn tại trên tay của hắn, còn tốt Lý Hà lưu lại một tay, bằng không thì hắn cùng Phan Phương, lần này khả năng tiểu nguy hiểm. Đứng dậy, Dương Trạch nhìn thấy bọn họ nơi cửa, đã có mấy đội Chấn Nguyên Tông hộ vệ qua tới, vững vàng nắm lại cửa phòng, có mấy cái thoạt nhìn như là đầu lĩnh võ giả muốn vào đến xem Dương Trạch bọn hắn, nhưng là bị Dương Trạch uống một hớp ở. Tại Chấn Nguyên Tông nội bộ bị tập kích, Dương Trạch liên đối cái này Chấn Nguyên Tông cũng đều không yên lòng, một phủ bá chủ tông môn, vậy mà xảy ra chuyện như vậy, chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ. Những người kia cũng biết lần này là chính mình đối Lý ra chỗ sơ suất, cũng không dám mạnh mẽ xông tới tiền đến, chỉ tốt tại cửa ra vào trông coi. Liên tại Dương Trạch bọn hắn cái này bị tập kích đệ nhất thời gian, tại nghị sự đại điện bên trong nghị sự Lý Hà, sắc mặt lập tức tựu có biến hóa, gọi thẳng một tiếng xảy ra chuyện. Tiếp theo một cái chớp mắt Trấn Nguyên Tông tông chủ, Đỗ Giang Bình, mặt như băng sương, quát lạnh một tiếng càn rỡ lối ra, từ trên người hắn một câu ngũ phẩm khí hải cảnh khí thế thốt nhiên bạo phát ra. Lý Hà bởi vì chính mình lưu cho Dương Trạch hậu thủ bị kích phát, đệ nhất thời gian liền ý thức được không ổn, mà Đỗ Giang Bình thì là dựa lấy cường đại thực lực, cảm ứng được có người tại Trấn Nguyên Tông bên trong độc thủ. Đỗ tông chủ, ngươi thật to gan, cũng dám đối với chúng ta Phiêu Miểu Võ Viện chiến đường đệ tử, các ngươi Trấn Nguyên Tông là muốn cùng chúng ta Phiêu Miểu Võ Viện khai chiến sao? Trung Dương lập tức liền biết chuyện gì xảy ra, chất vấn lối ra, dùng hắn tứ phẩm đỉnh phong tu vi, lúc này đứng ở trước mặt Đỗ Giang Bình, không có chút nào khiếp ý. Đỗ Giang Bình sắc mặt tái xanh, Phiêu Miểu Võ Viện người thứ nhất, kết quả tiểu ra chuyện như vậy, nếu là không có xử lý tốt mà nói, cả cái Trấn Nguyên Tông không chừng đều muốn hủy ở trên tay chính mình. Trung chấp giáo, Lý chấp giáo, chuyện này Đỗ Mộ tất nhiên sẽ cho các ngươi một lời giải thích, nhưng Đỗ Mộ hiện tại có thể nói với các ngươi, chuyện này tuyệt đối không phải ta Trấn Nguyên Tông làm, Đỗ Mộ hiện tại liền đi cầm xuống xuất thủ cùng tặc. Đỗ Giang Bình nói vừa xong, người hướng ngoài đại điện xông ra ngoài, thời gian một hơi thở, liền đã không thấy bóng dáng. Trung Dương Lý Hà hai người thần tình nghiêm túc, không có lưu tại trong đại điện, cùng theo xông ra ngoài, hai người bọn họ không phải nói chuyện giật gân, muốn thật là Trấn Nguyên Tông xuất thủ, như vậy chuyện này, nhất định không cách nào lành. Đỗ Giang Bình đi tại phía trước nhất, đạp không mà đi, mỗi một bước rơi xuống trên người hắn khí thế cũng sẽ ở Trấn Nguyên Tông bên trong quét ngang một vòng, uy hiếp lấy tất cả mọi người. Hắn là thật bị chọc giận, hắn Trấn Nguyên Tông còn không có suy sụp, vậy mà liền không người nào dám tới Trấn Nguyên Tông bên trong náo sự, hôm nay hắn lại muốn đem người kia nghiền xương thành tro. Chính là Đỗ Giang Bình cuối cùng còn là đánh giá thấp người tới cẩn thận cùng đối bọn hắn Trấn Nguyên Tông lý giải, chờ hắn đến thời điểm, người kia đã sớm không thấy. Phẫn nộ Đỗ Giang Bình hạ lệnh đem Trấn Nguyên Tông trong phạm vi 300 dặm địa vực toàn bộ phong tỏa ngăn cản, càng là phái ra mấy ngàn võ giả, rất nhiều tứ phẩm trưởng lão cũng đều sai phái đi ra. Còn có một vị ngũ phẩm khí hải cảnh sơ kỳ thái thượng trưởng lao áp trận, muốn đem thích khách kia cho bắt tới. Mà Trung Dương Lý Hà chạy đến thời điểm, Dương Trạch cùng Phan Phương đều đã chậm lại, hai người quát lui canh gác tại cửa ra vào Trấn Nguyên Tông đệ tử, Lý Hà bày ra một cái cách âm trận pháp, đề phòng có người ở thời điểm này nghe trộm. Biết là người nào xuất thủ sao? Trung Dương trầm giọng hỏi. Dương Trạch cùng Phan Phương đều là lắc lắc đầu, đem mới vừa kinh lịch sự tình nói ra, Trung Dương cùng Lý Hà nghe bọn hắn nói tới, hai người đều là lộ ra vẻ suy tư. Nửa ngày qua đi, hai người bọn họ còn không có đem tình huống cụ thể phân tích ra được, Trần Vĩ liền lần nữa lại tiến đến. Lần này Trần Vĩ qua tới, là mang theo Đỗ Giang Bình mệnh lệnh qua tới, muốn bốn người bọn họ đi tới nghị sự đại điện, nói là muốn đối chuyện này tiến hành một phen giải thích. Trung Dương cùng Lý Hà mặc dù trong lòng rất là khó chịu, nhưng là lại nghĩ đến bọn hắn lần này tới nơi này gánh vác nhiệm vụ, hai người bọn họ cũng chỉ có thể đủ tạm thời đè xuống trong lòng không cam lòng, đi trước đi tới nghị sự đại điện. Nghị sự đại điện bên trong, Đỗ Giang Bình vừa thấy được Trung Dương bốn người đến, cũng không dám lại bày ra cái giá đỡ, lập tức liền là tiến lên liên tiếp, ôn tồn địa nói chuyện. Chư vị, lúc này tuyệt không phải là các ngươi nghĩ như vậy, mong rằng các ngươi có thể cho ta một lời giải thích cơ hội, chờ chúng ta mấy ngày thời gian, ta đã phân phó đi xuống, sai phái bọn thủ hạ đem phương viên 500 dặm địa vực phong tỏa ngăn cản, đồng thời còn có ta tông thái thượng trưởng lão ra mặt, không dùng đến thời gian quá dài, chuyện này khẳng định sẽ được phơi bày. Trung Dương sắc mặt tâm trầm, nhìn chằm chằm Đỗ Giang Bình nói, Đỗ tông chủ, hai chúng ta chiến đường đệ tử kém chút tiểu chết tại các ngươi Trấn Nguyên Tông, sau đó ngươi liền muốn dựa vào một câu như vậy lời nói xuông, để chúng ta không truy cứu nữa chuyện này sao? Nếu là Đỗ tông chủ cảm thấy chuyện này các ngươi Trấn Nguyên Tông vô lực giải quyết, chúng ta Phiêu Miểu Võ Viện có thể ra tay trợ giúp các ngươi, lần này nói chuyện chính là Lý Hà, hắn một mặt lạnh nhạt, không mang một điểm cảm tình. Đỗ Giang Bình vẻ mặt có chút cứng ngắc, lại nhìn về phía Dương Trạch cùng Phan Phương, phát hiện trên người hai người này khí tức có chút không ổn định, khóe miệng còn có máu tươi chảy xuống dấu vết, tựa hồ là thật bị thương không nhẹ, nhưng là hai người này tu vi trong mắt hắn nhìn tới, cũng bất quá mới nhất phẩm thối cốt cảnh mà thôi. Nếu không phải là bởi vì hai người bọn họ là Phiêu Miểu Võ Viện chiến đường đệ tử, dạng này võ giả Đỗ Giang Bình liền xem như một tay trục chết, cũng sẽ không có bất kỳ tâm tình chập chờn. Nhìn thấy tình huống này, Đỗ Giang Bình chỗ nào sẽ còn không biết, lần này không ra điểm huyết, chuyện này là không có cách nào đè xuống. Ta minh bạch hai vị chấp giáo tâm tình, chuyện này tại ta Trấn Nguyên Tông bên trong phát sinh, ta Trấn Nguyên Tông tự nhiên là phải gánh vác lên trách nhiệm này, ta sẽ làm ra tương ứng bồi thường, mấy vị lại cho chúng ta mấy ngày thời gian thế nào? Đỗ Giang Bình nói, không biết Đỗ Tông chủ muốn xuất ra đồ vật gì tới bồi thường, chúng ta hai vị này đệ tử, thế nhưng là kém chút tiểu chết tại các ngươi Trấn Nguyên Tông. Trung Dương cường điệu một lượt, mỗi người 300 lượng bạc, 10 hạt hồi nguyên đan, 10 hạt tối cốt đan, 10 hạt ngưng nguyên đan, 1 hạt tụ huyết đan, ý như thế nào? Đỗ Giang Bình nói ra bồi thường, tự nhiên là nhằm vào Dương Trạch hai người, cho tới Trung Dương bọn hắn, hắn có tính toán khác. Không đủ, tính mạng của bọn hắn, tại Đỗ Tông chủ trong mắt, chẳng lẽ liền chính giá trị những đan dược này sao? Trung Dương lập tức tiếp lời nói. Đỗ Giang Bình trong lòng giận mắng Trung Dương mấy câu, hai người này trước đều còn không chết, hắn liền tụ huyết đan đều lấy ra, lại còn không thỏa mãn, nhưng là mặt ngoài nhưng cũng không dám lộ ra bất luận cái gì bất mãn. Đã như vậy, ta có thể tại nhất định quyền hạn bên trong thỏa mãn hai vị một điều thỉnh cầu, không quản là muốn nhìn ta Trấn Nguyên Tông võ học, hoặc là muốn ta Trấn Nguyên Tông binh khí, lại hoặc là muốn tại ta Trấn Nguyên Tông bí cảnh tu luyện, ta đều có thể tận lực thỏa mãn các ngươi, thế nào? Đỗ Giang Bình hiện tại là thật lấy ra thành ý, hắn nói tới những này, không quản cái kia một hạng đặt ở thường ngày, đối với Trấn Nguyên Tông tới nói đều là cấm kỵ, có thể hiện tại vì giàn xếp ổn thỏa, cũng chỉ có thể lấy ra loại điều kiện này. Không quản Đỗ Giang Bình còn là lưu lại một tay, biểu thị tại nhất định quyền hạn bên trong, nếu là vượt qua cái này quyền hạn, hắn có thể tự dùng bác bỏ rơi Dương Trạch hai người yêu cầu. Lần này nghe thấy Đỗ Giang Bình nói như vậy, Trung Dương trên mặt vẻ mặt rốt cục có một chút biến hóa, mới chậm rãi mở miệng nói ra, đã Đỗ tông chủ lấy ra thành ý, chúng ta liền chờ ngươi mấy ngày thời gian, chính là hy vọng Đỗ tông chủ có thể không để cho chúng ta thất vọng. Đỗ Giang Bình nhẹ gật đầu, nói thẳng chính mình nhất định điều tra rõ ràng, bồi thường đồ vật, tối nay liền sẽ đưa qua, có thể tại muốn đưa đi Trung Dương đám người thời điểm, Dương Trạch ở thời điểm này nhưng là mở miệng nói chuyện. Ở trong mắt Đỗ Giang Bình, như Dương Trạch dạng này tu vi đệ tử, vốn là không có tư cách cùng hắn nói chuyện, nhưng không chịu nổi Dương Trạch thân phận, cũng chỉ có thể đủ nhượng Dương Trạch mở miệng. Đỗ tông chủ, ta muốn hỏi một thoáng, Quý tông nhưng có địa sát cương khí. Nghe vậy, Trung Dương ba người đều là dùng đến ánh mắt khác thường nhìn xem Dương Trạch, Dương Trạch tu luyện địa sát cương khí đao cũng không phải bí ẩn gì sự tình, bọn hắn tựa hồ là minh bạch Dương Trạch hỏi cái này vấn đề nguyên nhân. Chỉ là bọn hắn cũng rõ ràng, Phiêu Miểu Võ Viện địa sát cương khí đao môn này đao pháp cũng không hoàn chỉnh, Dương Trạch muốn đất này sát cương khí, lại có cái gì tác dụng. Đỗ Giang Bình không biết Dương Trạch vì sao hỏi như vậy, nhưng vẫn là nói ra, chúng ta Chấn Nguyên Tông phía sau núi có một động quật liên tiếp địa mạch, nổi lên địa sát cương khí, trước mắt trong lòng đất địa sát cương khí đầy đủ, không biết tiểu hữu làm muốn. Nếu là có thể mà nói, ta hy vọng có thể tiến vào địa quật tu luyện một đoạn thời gian, không biết Đỗ tông chủ có thể hay không cho phép, cái này liền coi như là ta điều thỉnh cầu kia. A Dương Trạch nói, đợi lâu như vậy, hắn không nghĩ tới vậy mà chờ đến một cái cơ hội tốt như vậy, có thể bạch chơi tới đất sát cương khí. Đỗ Giang Bình không có trả lời ngay, mà là suy tư một phen, sau đó mới lên tiếng, Dương tiểu hữu yêu cầu này cũng không quá mức, nhưng chúng ta Chấn Nguyên Tông địa quật số lượng có hạn, nếu là Dương tiểu hữu ngày mai sẽ phải tiến vào mà nói, nhiều nhất chỉ có thể ở bên trong dừng lại 7 ngày thời gian, dạng này có thể được. Ước lượng một thoáng 7 ngày thời gian là hay không đầy đủ chính mình tu luyện. Dương Trạch phát hiện còn là không sai biệt lắm, lập tức liền đồng ý xuống dưới, mà Phan Phương ở một bên giữ im lặng, không có nói ra thỉnh cầu, Đỗ Giang Bình cái này cũng liền đem bọn hắn cho đưa ra ngoài. Đợi đến nghị sự đại điện không chung không một người về sau, vốn là vẻ mặt và thiện Đỗ Giang Bình vẻ mặt lạnh xuống, vung tay lên, cả tòa đại điện hết thảy lối ra cùng nhau phong bế, trong đại điện quang mang tiêu tán, chỉ để lại một chiếc dưới ánh nến. Đỗ Giang Bình hình bóng tại trên đất như ẩn như hiện, đại điện hậu phương, một cái lao giả chậm chậm đi ra, Đỗ Giang Bình quay đầu, đối người này một bái. Gặp qua Thái thượng trưởng lão. Chương 162, địa quật địa mạch. Lão giả này chậm chậm đi tới, nhìn như 60 tuổi tác, hết lần này tới lần khác từ hắn trên thân có cỗ xuất trần chi ý tràn ra, hồng quang đầy mặt, hoàn toàn không giống cái xế chiều lão giả. Tại cả cái Chấn Nguyên Tông bên trong, có thể nhượng tông chủ Đỗ Giang Bình bày ra thái độ như thế, cũng không có mấy người, mà trước mắt vị lão giả này, chính là Chấn Nguyên Tông ba đại thái thượng trưởng lão đứng đầu bộ Hoàng Văn. Một thân tu vi đã tới ngũ phẩm khí hải cảnh trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách hậu kỳ chỉ cách một bước, trong ngày thường Chấn Nguyên Tông lão tổ bế quan không ra không ra, người này liền là Chấn Nguyên Tông định hải thần châm. Nhìn xem Đỗ Giang Bình, bộ Hoàng Văn lạnh nhạt nói, không cần đa lễ, Giang Bình, ngươi đối với cái này Phiêu Miểu Võ Viện ở thời điểm này phái ra hai người này đến, có ý kiến đến gì? Phiêu Miểu Võ Viện trấn áp Thanh Châu, nhưng trong ngày thường đối với chúng ta bên dưới thế lực phát triển, cũng cơ hồ không nhúng tay vào, chỉ cần đúng hạn đưa ra tài nguyên đi qua, Phiêu Miểu Võ Viện cho tới bây giờ tiểu không nhúng tay vào chúng ta bên dưới giang hồ phát triển. 400 năm trước, Phiêu Miểu Võ Viện nâng đỡ chúng ta Chấn Nguyên Tông thượng vị, nhất thống trung lô phủ giang hồ, bây giờ nhị đại lao tổ muốn vất lạc, một khi không còn nhị đại lao tổ, chỉ bằng vào chúng ta bốn người, trèo chống Chấn Nguyên Tông có lẽ còn có cơ hội, nhưng trấn áp trung lô phủ giang hồ, nhưng là lại không thể có thể. Không còn chúng ta trấn áp trung lỗ phủ giang hồ, cái này 400 năm trung lỗ phủ giang hồ cách cục tất nhiên sẽ phát sinh kỳ biến, tại cái này 400 năm trong lúc, chúng ta trấn thủ trung lỗ phủ giang hồ đồng thời cũng cho Phiêu Miểu Võ Viện chuyển vận đại lượng tài nguyên đi qua, trung lỗ phủ nếu là sinh biến, Phiêu Miểu Võ Viện khẳng định sẽ phải chịu ảnh hưởng. Chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên bọn hắn không thể ngồi nhìn không quản, lần này sai phái hai vị chấp giáo qua tới, nên là muốn nâng đỡ chúng ta Chấn Nguyên Tông lần nữa ổn định thế cục. Bất quá Phiêu Miểu Võ Viện địa vị cuối cùng quá đặc thù, không tốt trực tiếp nhúng tay bên dưới chuyện giang hồ nghi, cho tới bây giờ cũng chỉ có thể đủ nhượng hai vị tứ phẩm quy nhất cảnh chấp giáo ra mặt mà thôi. Đỗ Giang Bình đem phân tích của mình nói đi ra, tất cả những thứ này đều là hắn căn cứ khoảng thời gian này cùng Trung Dương Lý Hạ ở giữa trò chuyện phân tích ra được, cũng là có phần nắm chặt. Nếu là Phiêu Miểu Võ Viện đã từ bỏ bọn hắn Chấn Nguyên Tông mà nói, cũng sẽ không ở cái này thời điểm sai phái chấp giáo qua tới, mà là trực tiếp sai phái chấp giáo tới thế lực khác. Đồng thời trong lòng của hắn cũng minh bạch, hiện nay Chấn Nguyên Tông ngũ đại khí hải cảnh cường giả tọa trấn, trong đó còn có một vị khí hải cảnh đại viên mãn lão tổ, mới có thể trấn nhiếp trung lỗ phủ thế lực khác. Một khi khí hải cảnh đại viên mãn lão tổ vẫn lạc, bọn hắn sẽ chỉ bên dưới bốn vị khí hải cảnh cường giả, trong đó tu vi cao nhất liền là vị này bộ Hoàng Văn thái thượng trưởng lão, còn sót lại hai vị thái thượng trưởng lão cùng với hắn đều chỉ là khí hải cảnh sơ kỳ tu vi. Dựa vào bốn người bọn họ, căn bản vô lực chấn áp cái này trung lỗ phủ giang hồ, thậm chí bởi vì suy sụp rất có thể còn sẽ có cường địch thượng môn, có thể hay không vượt qua kiếp nạn đều là cái vấn đề. Cho nên ở thời điểm này, Đỗ Giang Bình mới sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần làm ra nhẫn nhịn, hắn nhất định muốn bắt lấy Phiêu Miểu Võ Viện bắt đuổi, là Chấn Nguyên Tông giành được một đường sinh cơ. Nghe lấy Đỗ Giang Bình phân tích, bộ Hoàng Văn mở miệng nói ra, Giang Bình, phân tích của ngươi có đạo lý, vậy ngươi cảm thấy Phiêu Miểu Võ Viện là có hay không hữu tâm lần nữa nâng đỡ chúng ta Chấn Nguyên Tông? Bộ Hoàng Văn cái này hỏi một chút, Đỗ Giang Bình biểu lộ tiểu có biến hóa, có thể ngồi lên một tông chi chủ vị trí, hắn lại không phải người ngu, hắn đương nhiên nhìn ra được, Trung Dương Lý Hà hai người một mực lại cùng hắn đánh thái cực, từ đầu đến cuối không có làm ra cái gì ra dáng quyết định. Điều này cũng làm cho trong lòng của hắn thủy chung có chút do dự, một khi Phiêu Miểu Võ Viện không đáng tin cậy, lại không trợ giúp bọn hắn, hắn lại muốn làm sao cho phải? Đáng tiếc lao tổ 8 năm trước trùng kích lục phẩm thần cung cảnh thất bại, vốn cũng không nhiều thọ nguyên lần nữa hao tổn, nhiều nhất cũng liền chỉ còn lại có 10 năm thọ nguyên, nếu không, Trung Lỗ phủ há có đạo trích dám cùng chúng ta Chấn Nguyên Tông đối nghịch. Bộ Hoàng Văn thở dài một hơi, lão tổ đột phá thất bại, cho bọn hắn mấy vị này thái thượng trưởng lao áp lực thật lớn, khoảng thời gian này bọn hắn một mực tại duy trì trấn nguyên tông ổn định. Nghe vậy Đỗ Giang Bình thần sắc âm trầm xuống, nửa ngày không có mở miệng, hai đầu lông mày đột nhiên co tàn khốc lóe qua, thấp giọng nói, thái thượng trưởng lão, nếu là thật sự không đường có thể đi mà nói, chúng ta thế nào không tìm cái lão bằng hữu hợp tác, đáp ứng bọn hắn mấy cái yêu cầu lại có thể thế nào? Im ngay. Đỗ Giang Bình lời nói mới nói đến một nửa, bộ Hoàng Văn khuôn mặt tiểu lạnh xuống, mắng to lối ra. Một khi chuyện kia bại lộ, Trấn Nguyên Tông sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, đến lúc đó chúng ta liền là tội nhân thiên cổ. Giang Bình, ta một mực xem ngươi là chúng ta Trấn Nguyên Tông hy vọng, ngươi cũng không nên làm ra cái gì khiến ta thất vọng sự tình. Đỗ Giang Bình túi đầu xuống trầm mặc không nói, không nói gì thêm. Thấy thế, bộ Hoàng Văn tiếp tục nói, Giang Bình, tiếp xuống trọng yếu nhất chính là muốn đem Song Hạ hôn lễ lo liệu tốt, một khi đem Nhạc Gia triệt để kéo đến chúng ta trận doanh, liền xem như mất đi Phiêu Miệu Võ Viện nữa, chúng ta cũng sẽ không mất đi hết thảy cơ hội. Tối nay xông tới hẳn là Vu Gia Dương Nhiệt, ngươi phải nhớ kỹ nhượng thuộc hạ cảnh giới tốt, ta không hy vọng tại sau cùng thời điểm lại náo ra loạn gì. Đỗ Giang Bình đáp một tiếng về sau, bộ Hoàng Văn liền rời đi, nhìn xem bộ Hoàng Văn rời đi bóng lưng, Đỗ Giang Bình ánh mắt phát sinh biến hóa, không biết là đang suy nghĩ gì sự tình. Một bên khác, Dương Trạch mấy người trở về tới về sau, trong phòng, Trung Dương cùng Lý Hà ngồi ở kia một bên, Dương Trạch cùng Phát Vương thì là đứng ở một bên. Lý Hà không nói gì, trên tay cầm lấy một ly trà, ngay tại từ từ phẩm, mà Trung Dương cái này thời điểm, nhưng là nhìn chằm chằm Dương Trạch. Dương Trạch, ta nhớ được tông môn địa sát cương khí đao là không hoàn chỉnh, chỉ có nửa phần trên, đồng thời mất đi dung luyện địa sát cương khí pháp quyết, vì sao ngươi còn tại tìm kiếm địa sát cương khí? Trung Dương có chút nghi ngờ nhìn xem Dương Trạch, thân là chiến đường chấp giáo, hắn đối tàng thư các võ học cũng biết không ít, môn này địa sát cương khí đao, danh tiếng không nhỏ, hắn tự nhiên là nghe qua. Nếu là hoàn chỉnh địa sát cương khí đao, liền xem như hắn dạng này tứ phẩm quy nhất cảnh, cũng sẽ cảm thấy hứng thú, nhưng đáng tiếc chính là Phiêu Miểu Võ Viện bên trong võ học không hoàn chỉnh, một môn tàn khuyết đao pháp, còn chưa đủ dùng hấp dẫn đến hắn. Đối mặt với Trung Dương dò hỏi, Dương Trạch hồi đáp, khởi bẩm chấp giáo, tàng thư các địa sát cương khí đao mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng là ta may mắn từng chiếm được một môn rút ra địa sát cương khí pháp quyết, cho nên nghĩ muốn tìm kiếm địa sát cương khí thử một chút, phải chăng có thể dung luyện với bản thân. Nhưng là muốn đi vào trong võ viện có thể sản sinh địa sát cương khí địa quật, cần có điểm cống hiến số lượng đều là không ít, dùng đệ tử hiện tại thân ra, căn bản là thử nghiệm không nổi, cho nên gặp đến lần này cơ hội, đệ tử mới sẽ không chút do dự sử dụng mất. Nếu là đệ tử có thể luyện thành một môn hoàn chỉnh huyền giai võ học, thực lực liền có thể để thăng rất nhiều. Dương Trạch lời nói này cho tới khi nào xong thôi, Lý Hà đem trên tay chén trà phong xuống, Trung Dương nhìn Lý Hà một chút, nói tiếp, đã ngươi nghĩ muốn thử nghiệm mà nói, vậy ngươi tiểu thử nghiệm một phen a, chỉ bất quá lần này cơ hội khó được, ta cũng chỉ là hy vọng ngươi sẽ không dễ dàng lãng phí một cái dạng này cơ hội tốt. Bất quá ngươi tâm ý đã quyết, ta tự nhiên là sẽ không quấy nhiễu ngươi, nhưng là ta phải nhắc nhở ngươi một chuyện, ngày mai sau khi tiến vào, 7 ngày sau ngươi phải nhớ kỹ đi ra. Theo chúng ta biết, 7 ngày sau liền là Trấn Nguyên Tông thiếu tông chủ Mạnh Song Hạ hòa thuận vui vẻ ra gia chủ nữ nhi mừng nghe ngày đại hôn. Loại thời điểm này Trấn Nguyên Tông tuyệt sẽ không cho phép có những người khác tại bọn hắn bí địa tu luyện. Huống hồ ngày ấy trình diện rất nhiều người, chúng ta ở bên kia trong bóng tối dò xét một phen, không chừng cũng có thể dò xét ra một ít chuyện. Ngươi cũng không nên bỏ lỡ cơ hội này. Trung Dương nói ra một phen như vậy, Dương Trạch giờ mới hiểu được vì sao Đỗ Giang Bình chỉ cấp hắn 7 ngày thời gian, vốn còn cho rằng Đỗ Giang Bình quá keo kiệt, hiện tại xem ra ngược lại là chính mình tìm thời cơ không tốt lắm. Bất quá Dương Trạch cũng không có thay đổi chủ ý tính toán, lần này cơ hội là cơ hội ngàn năm một thở, hắn đối với mình tinh luyện địa sát cương khí tốc độ còn là có nhất định nắm chắc. Trong võ viện tiến vào một lần địa sát cương khí địa quật cần 300 điểm cống hiến, 7 ngày thời gian, tính làm 7 lần, cũng cần 2100 điểm cống hiến, nhiều như vậy điểm cống hiến, nhượng chính hắn tích góp, cũng không biết muốn tích góp bao lâu. Trung Dương nhìn thấy Dương Trạch tâm ý đã quyết, lại cũng không khuyên Dương Trạch, nhượng Dương Trạch cùng Phan Phương riêng phần mình trở về, hắn cùng Lý Hà trở về, cũng không cần lại sợ có địch nhân đánh lén. Sáng sớm hôm sau, Trấn Nguyên Tông tiểu có chấp sự đến mang Dương Trạch, Dương Trạch đi theo cái này chấp sự, tại Trấn Nguyên Tông nội bộ quay tới quay lui, sau cùng càng là trải qua một cái truyền tống trận, đến một tòa núi nhỏ phụ cận. Trước mắt trên ngọn núi nhỏ này bị đào mở ra từng cái hang động, trải rộng cả cái sân mặt, nhìn một cái, những này động huyệt bộ một mảnh đen kịt, căn bản cũng không biết thông suốt đi nơi nào. Nơi này chính là chúng ta Trấn Nguyên Tông phía sau núi một chỗ liên tiếp địa mạch lối vào, dọc theo những này bên dưới hang động tới, có thể thẳng tới địa quật, chờ đến về sau, mở ra địa quật trận pháp, liền có thể đem địa mạch địa sát cương khí dẫn dắt ra tới. Bất quá trong này địa quật đông đảo, Dương Thiếu Hiệp cầm lấy khối này lệnh bài, liền có thể tìm tới mình có thể tiến vào địa quật, đồng thời khối này lệnh bài còn có thể khống chế cái kia địa quật trận pháp, Dương Thiếu Hiệp ngàn vạn muốn thỏa đáng đảm bảo. Vị chấp sự này nói, đem một cái túi nhỏ đưa cho Dương Trạch. Dương Trạch tiếp lấy cái này túi, cái kia Trấn Nguyên Tông chấp sự nói tiếp, Dương Thiếu Hiệp ngàn vạn phải nhớ đến, ngươi chỉ có 7 ngày thời gian, 7 ngày sau ta sẽ đem nơi này phía sau núi bí địa đại trận giải khai, đến lúc đó địa mạch cấm chế sẽ có bưng lỏng, lại không thích hợp tu luyện, nếu là Dương Thiếu Hiệp khi đó còn chưa có đi ra, một khi xảy ra chuyện, cửu tử nhất sinh. Nghe vậy Dương Trạch nhẹ gật đầu, hắn cũng biết địa mạch không phải cái gì ôn hòa đồ vật, đều dựa vào trận pháp khống chế lại, một khi mất đi khống chế, địa mạch sẽ khôi phục đến cuồng bạo trạng thái, hắn cái này một cái nhất phẩm võ giả, căn bản là ngăn cản không nổi cuồng bạo địa mạch. Giao phó song song về sau, vị chấp sự này cũng lại không nhiều lời, đem Dương Trạch đưa đến một cái động quật cửa ra vào, Dương Trạch cất kỹ đồ vật, nện bước sải bước đi tiến vào. Tiến vào động quật nội bộ, trước mắt đen kịt một mảnh, không nhìn rõ thứ gì, lại hướng phía trước đi mấy bước, hai bên vách núi mới có quang mang tản đi ra. Chương 163, địa sát cương khí nhập thể. Dương Trạch nhìn về phía hai bên vách núi, bên trong vách núi khảm nạm lấy từng khối dạ quan thạch, tràn ra quang mang, bất quá những tảng đá này cũng không hấp dẫn lấy Dương Trạch ánh mắt, Dương Trạch tiếp tục hướng phía trước đi tới. Hắn đã sớm không phải cái kia vừa mới đến cái thế giới này người, kiến thức cũng dần dần nhiều hơn, nhưng vật này, thật đúng là hấp dẫn không được hắn ánh mắt. Phía trước hành lang rất dài, vốn lượn khúc chết đồng thời không ngừng mà hướng phía dưới kéo dài ra tới, Dương Trạch nhớ tới chính mình thời gian có hạn, bước chân tăng nhanh, tiếp tục hướng xuống mặt đi xuống. Đi ước chừng có thời gian uống cạn nửa chén trà, Dương Trạch phía trước thông đạo đến phần cuối, hắn nhìn thấy vách núi ngăn tại phía trước mình, đã không còn con đường. Bất quá tại cái này phần cuối, vậy mà có một cái như là giàn giáo đồng dạng đồ vật lơ lửng ở chỗ này, giàn giáo chu vi có từng đầu xích sắt thô to xuyên qua, sâu chui ở phía trên một cái vòng tròn luân bên trên, tại cái này giàn giáo bên ngoài, còn có một cái nhị phẩm cảnh giới võ giả canh gác. Nhìn thấy Dương Trạch qua tới, người kia ngăn cản Dương Trạch, không nhượng Dương Trạch tiếp tục hướng phía trước đi tới, thẳng đến Dương Trạch lấy ra vừa mới được đến tấm lệnh bài kia, vị này nhị phẩm võ giả mới thả hắn thông qua. Dương Trạch thuận theo cái kia nhị phẩm võ giả chỉ đạo, đứng lên cái này giàn giáo bên trong, vừa mới đứng vững, vị kia nhị phẩm võ giả xuất thủ đặt tại chu vi vách núi cái nào đó nút bấm bên trên, nhất thời trong hành lang xuất hiện ầm 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 tiếng vang. Đứng tại giàn giáo bên trong Dương Trạch cảm giác càng rõ ràng, hắn cảm giác đến chính mình đứng thẳng địa phương điên cuồng lắc lư, phía trên mâm tròn bắt đầu chuyển động, treo giàn giáo xích sắt cũng phát ra tạch 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 tiếng vang, giàn giáo bắt đầu chậm rãi hướng phía dưới hoạt động đi xuống. Nhìn thấy vật này, Dương Trạch trong lòng vẫn còn có chút ngoài ý muốn, thứ này có điểm giống kiếp trước thang máy đơn sơ bản, vốn là cho rằng đây chính là một cái cao võ thế giới, ngược lại là không nghĩ tới, vẫn còn có tương tự kiếp trước khoa học kỹ thuật đồng dạng đồ vật. Dưới bình đài truy tốc độ cũng không chậm, theo không ngừng mà hướng dưới đất lẻ vào, Dương Trạch cảm giác được không khí bốn phía đã dần dần trở nên đục ngầu đứng dậy. May mắn chính mình là phẩm cấp võ giả, tố chất thân thể đều không phải thường nhân có thể so sánh, đục ngầu không khí trong thời gian ngắn đối với mình cũng sản sinh không được quá lớn ảnh hưởng. Cứ như vậy, Dương Trạch trụy xuống quá trình kéo dài suốt thời gian một nén hương mới ngừng lại được, đương giàn giáo dừng lại thời điểm, Dương Trạch hai chân rơi xuống mặt đất, thân thể lung lay một thoáng, quá trình này không thấy ánh mặt trời, hắn cũng không biết chính mình hiện tại đến cùng là chìm xuống bao sâu. Mở ra hang động tiến vào lòng đất, loại công trình này tuyệt không phải trò đùa, Dương Trạch có thể nghĩ đến, trên giang hồ có thể hoàn thành loại công trình này thế lực tuyệt đối không nhiều, không có ngũ phẩm khí hải cảnh cường giả, sợ là cũng không có cách nào hướng dưới đất mở ra bực này thông đạo. Bất quá không có trong vấn đề này dây dưa quá lâu, Dương Trạch một bước đi ra, từ giàn giáo bên trên đi ra, địa quật này bên trong cũng có Trấn Nguyên Tông đệ tử canh gác, Dương Trạch lấy ra lệnh bài của mình, tự có một cái đệ tử mang theo hắn đi ra ngoài. Giàn giáo mang theo Dương Trạch đến địa phương là một cái to lớn địa quật, từ cái này trong lòng đất còn có từng đầu thông đạo kéo dài đi ra, một mực hướng sâu trong lòng đất ánh mắt, cuối lối đi, liền là từng cái nho nhỏ thạch thất, bên kia là Trấn Nguyên Tông bí địa khoảng cách địa mạch gần nhất địa phương một trong. Dương Trạch bị đưa đến một cái thạch thất bên ngoài, dùng lệnh bài của mình mở ra thạch thất đại môn, đi vào về sau, thạch thất đại môn quan bế, Trấn Nguyên Tông đệ tử cũng liền lui về đi ra. Vừa tiến vào đến cái này nho nhỏ trong thạch thất, Dương Trạch cảm giác được bốn phía có nóng rực cảm giác đánh tới, dưới chân mặt đất đều là khác hẳn với nhiệt độ bình thường. Không có suy nghĩ nhiều, Dương Trạch ngay lập tức đem trên tay lệnh bài bỏ vào trong thạch thất một cái lỗ khảm. Lệnh bài cắm vào lỗ khảm bên trong, chính là nghe đến tạch tạch một tiếng, nửa cái lệnh bài rơi vào lỗ khảm, cả khối lệnh bài tràn ra quang mang, mang theo cả cái thạch thất nội bộ đều tràn đầy quang mang. Không nhiều thời gian, một cái trận pháp từ thạch thất nội bộ thành hình, hướng bên ngoài khuyết tán ra, bảo hộ cả gian thạch thất, đồng thời trận pháp lực lượng thẩm thấu đến dưới nền đất, cùng địa mạch sinh ra liên hệ. Đương thạch thất trận pháp bảo vệ thành hình cái kia trong nháy mắt, Dương Trạch tiểu cảm giác được thạch thất nội bộ nhiệt độ trực tiếp hàng không ít, cũng nhìn thấy trong thạch thất ương một ngụm khô khốc giếng đá trong có màu xám trắng thể khí xung ra. Vừa thấy được cái kia màu xám trắng thể khí, Dương Trạch lập tức chạy tới giếng đá bên cạnh, thò đầu ra nhìn, cái này giếng đá trong trống rỗng, chỉ có nhàn nhạt thể khí từ trong phiêu tán đi ra. Cái này màu xám trắng thể khí Dương Trạch nơi nào sẽ không biết là đồ vật gì, cái này cũng không liền là địa mạch tràn ra tới thể khí, bị trận pháp dẫn dắt lấy, mới sẽ biến thành thể khí bị hắn nhìn thấy. Không có suy nghĩ nhiều, Dương Trạch đem Trấn Nguyên Tông cho hắn cái túi nhỏ mở ra tới, từ bên trong có mấy chục cái bình nhỏ lăn đi ra, rơi tại Dương Trạch trước người. Những này bình nhỏ thoạt nhìn rất là bình thường, nhưng trên thực tế, cái này mỗi một cái bình nhỏ đều là một kiện trung phẩm phàm khí, nhiều như vậy trung phẩm phàm khí cộng lại, giá trị cũng là không ít. Trấn Nguyên Tông đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ cho Dương Trạch loại vật này, đều là Dương Trạch yêu cầu bọn hắn mới sẽ lấy ra. Nghĩ muốn thu thập địa sát cương khí, bình thường bình là khẳng định chứa không nổi đất này sát cương khí, địa sát cương khí sẽ chỉ đem cái bình này cho nó bạo, chí ít cũng cần trung phẩm phàm khí mới có thể chịu tải địa sát cương khí, cho nên Dương Trạch mới sẽ kêu Trấn Nguyên Tông cho hắn làm tới những này bình. Đồ vật đều đã có, Dương Trạch cũng không có lại kéo dài thêm, theo trận pháp mở ra thời gian càng ngày càng dài, từ giếng đá trong tản mát ra thể khí đã càng ngày càng đậm, đặc biệt là vừa mới giếng đá trong phun ra một thoáng, đã có địa sát cương khí phun ra. Một màn này bị Dương Trạch nhìn ở trong mắt, hắn lập tức liền biết chính mình lần này là phát, cái này thạch thất chỉ sợ đã rất lâu không có người sử dụng qua, giếng đá trong phong tồn địa sát cương khí quá nhiều, mới sẽ nhanh như vậy tiểu bắn ra. Khoanh chân ngồi xuống, Dương Trạch bắt đầu vận chuyển Hỗn Nguyên Nhất Khí Phiêu Miểu Công, chân nguyên từ đan điền chậm chậm tràn ra, theo hắn bấm niệm pháp quyết, cái này từng sợi chân nguyên ngưng tụ tại đầu ngón tay của hắn không có tản đi, hóa thành từng cái ấn ký đánh ra ngoài. Hỗn Nguyên Phiêu Miểu Nhất Khí Công chân nguyên tại không trung ngưng mà không tán, cùng giếng đá phun ra địa sát cương khí chạm đến cùng một chỗ thời điểm, nhị giả giao hòa tại một chỗ, tại giếng đá phía trên dung hợp thành một đoàn thể khí. Nhìn thấy tình huống này, Dương Trạch mắt lộ ra vui mừng, hắn dám đến dung luyện địa sát cương khí, là có hai cái nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên, đó chính là Hắc Thạch giúp hắn đem địa sát cương khí trên đao nửa bộ hoàn mỹ phục khắc đi ra. Không chỉ 36 biến hóa được hoàn thiện, tính cả dung luyện địa sát cương khí pháp môn cũng bị hắn được đến. Nguyên nhân thứ hai chính là cái này Hỗn Nguyên Phiêu Miểu Nhất Khí công tu luyện ra được chân nguyên không tầm thường, bàn về chân nguyên phẩm chất, nghiền ép tu luyện những công pháp khác chân nguyên, dùng Hỗn Nguyên Phiêu Miểu Nhất Khí công chân nguyên dung luyện địa sát cương khí, kia là chuyện dễ như trở bàn tay. Vốn là Dương Trạch là không quá tự tin, thế nhưng là thấy cảnh ấy về sau, hắn có thể xác định, Hỗn Nguyên Phiêu Miểu Nhất Khí công chân nguyên là thật có thể dung luyện địa sát cương khí. Nhìn thấy có hiệu quả, Dương Trạch tự nhiên lập tức bắt đầu chiếu theo địa sát cương khí trong đao pháp quyết bắt đầu dung luyện địa sát cương khí, trên tay bấm niệm pháp quyết, cái kia một đoàn thể khí bên trong, lập tức tiểu có một đạo địa sát cương khí bị dẫn dắt đi ra. Một đạo tinh thuần địa sát cương khí bị dẫn dắt ra tới, Dương Trạch tay trái dọn ra tới vỗ một cái bình nhỏ lập tức bay lên, nắp bình mở ra, tại Dương Trạch dẫn dắt bên dưới, đạo kia tinh thuần địa sát cương khí tiến vào trong bình, lập tức lại phong đi lên. Tất cả những thứ này đều là không có bất kỳ độ khó, Dương Trạch rất dễ dàng tiểu hoàn thành, không mang bất kỳ dừng lại, Dương Trạch tiếp tục bắt đầu dẫn dắt ra đạo thứ hai địa sát cương khí. Vòng đi vòng lại, Dương Trạch không có bất kỳ nghỉ ngơi tính toán, trên tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, trong đan điền chân nguyên liên tục không ngừng tuôn ra, giếng đá trong địa sát cương khí cũng là bị không ngừng mà dâng trào đi ra. Mỗi phun ra một đạo địa sát cương khí, Dương Trạch liền sẽ bấm niệm pháp quyết đem một đạo địa sát cương khí cho thu vào trong bình, dòng dã 3 ngày thời gian trôi qua, Dương Trạch mới đình chỉ dẫn dắt địa sát cương khí. Không phải hắn không muốn tiếp tục dẫn dắt, mà là bên cạnh hắn 80 cái trong bình đã toàn bộ chứa đầy địa sát cương khí, không rảnh dư vị trí. Không đơn thuần như vậy, theo thời gian trôi qua, giếng đá trong địa sát cương khí còn tại phun, Dương Trạch không kịp thu lấy, dẫn đến trong thạch thất hiện tại cũng tràn đầy địa sát cương khí. Hơi chút điều chỉnh một thoáng trạng thái, Dương Trạch xuất thủ tại trên túi chứa vật vỗ một cái, một hạt nội đan rơi tại hắn trên tay. Viên này nội đan chính là lúc trước ở trên thủy ngư giang, Ninh Đằng giết đầu kia xích thủy hắc mãng về sau, đưa cho hắn nội đan, tứ giai đỉnh tiêm hung thú nội đan, bên trong năng lượng ẩn chứa không thể coi thường. Tại đột phá nhất phẩm cảnh giới thời điểm Dương Trạch không kịp nuốt vào viên nội đan này, ngược lại là bị hắn giữ lại, hiện tại cái này thời điểm, vừa vặn có thể sử dụng. Gọi ra hắc thạch vòng xoáy hiện lên ở trước người, Dương Trạch ngay lập tức đem viên này nội đan ném vào, nội đan bị phân giải mở, lập tức hóa thành một cỗ bàng bạc tinh thuần lực lượng, hướng Dương Trạch thể nội rót vào xuống tới. Cỗ năng lượng này bàng bạc đến lệnh Dương Trạch động dung, tứ giai đỉnh tiêm hung thú nội đan hoàn toàn chuyển hóa thành năng lượng, thực tế là quá bàng bạc, đầy đủ đem một cái nhất phẩm võ giả cho nó bảo. Lúc trước Ninh Đằng cũng không biết Dương Trạch có hắc thạch loại bảo vật này, chính cho là Dương Trạch muốn chính mình hấp thu, nếu là chính Dương Trạch hấp thu, có thể hấp thu đến nội đan hai thành năng lượng đã rất là không dễ, những năng lượng kia cũng sẽ không đem Dương Trạch thân thể cho nó bạo, nhưng toàn bộ chuyển hóa năng lượng, tiểu không phải nhất phẩm võ giả có thể thừa nhận. Nếu là tại bình thường, Dương Trạch hiện tại liền sẽ đình chỉ cái này chuyển hóa quá trình, nhưng là bây giờ bất đồng, hắn hiện tại vừa vặn cần năng lượng thôi động chân nguyên để thăng, cho nên hắn căn bản cũng không có dừng lại tính toán. Trong bình địa sát cương khí hắn không có ý định sử dụng, hắn hiện tại tính toán trực tiếp rút ra địa sát cương khí, dung luyện đến thể nội, tới luyện thành địa sát cương khí đao. Trong đầu hiện lên hắc thạch truyền cho hắn địa sát cương khí trên đao nửa bộ hoàn chỉnh võ học, Dương Trạch cảm thụ trong kinh mạch dồi dào năng lượng, lập tức bấm niệm pháp quyết dẫn động địa sát cương khí hướng trong cơ thể mình tràn tới. Địa sát cương khí tràn vào thể nội, Dương Trạch chỉ cảm thấy thân thể phảng phất bị xé nước mở bình thường, kịch liệt đau nhức cảm giống như là thủy triều đánh tới. Chương 164, hôn lễ. Địa sát cương khí cũng là từ thiên địa linh khí tạo thành, nhưng là cùng thiên địa linh khí lại có không đồng dạng địa phương, đó chính là địa sát cương khí từ địa mạch ôn ổn mà ra, mà lại thâm tàng lòng đất, càng là có một cỗ cuồng bạo khí tức bao hàm trong đó, khiến cho địa sát cương khí so thiên địa linh khí muốn cuồng bạo rất nhiều, cũng muốn hiếm thấy rất nhiều, rất khó hấp thu. Dương Trạch hiện tại vị trí thạch thất, địa sát cương khí 10 phần dồi dào, hoàn toàn đạt tới có thể hấp thu luyện hóa tình trạng, nhưng địa sát cương khí uy lực cũng giống vậy là không thể coi thường, mù quáng hấp thu, thân thể kinh mạch vô cùng có khả năng không chịu nổi. Nhất phẩm thối cốt cảnh, nhị phẩm ngưng huyết cảnh, tam phẩm khai mạch cảnh, chỉ có tu luyện đến tam phẩm khai mạch cảnh, rèn luyện thể nội kinh mạch, khiến cho kinh mạch tính bền dẻo đến trình độ nhất định, mới có trực tiếp hấp thu địa sát cương khí biện pháp. Có thể địa sát cương khí đao dung luyện địa sát cương khí biện pháp liền đem địa sát cương khí dẫn vào thể nội, tại vùng đan điền dung luyện thành địa sát cương khí luồng khí xoáy, thi triển thời điểm chân nguyên thôi động luồng khí xoáy, đem địa sát cương khí uy lực thông qua binh khí bạo phát đi ra, dùng cái này thôi động đao pháp lực phá hoại đạt tới cực hạn. Cứ như vậy, Dương Trạch nếu là muốn chân chính luyện thành địa sát cương khí đao lời, vậy thì nhất định phải yếu địa sát cương khí nhập thể, dung luyện luồng khí xoáy mới có thể. Cho nên Dương Trạch mới sẽ binh đi nước cờ hiểm, trực tiếp hấp thu địa sát cương khí, đương nhiên hắn cũng không phải một cái mã phu, trước thời hạn cường hành hấp thu nội đan lực lượng, chính là vì ứng phó địa sát cương khí mà chuẩn bị. Cố nén thể nội truyền tới kịch liệt đau nhức, Dương Trạch lập tức đã vận hành lên Hỗn Nguyên Phiêu Miểu Nhất Khí công, công chính thuần hợp chân nguyên phóng thích ra ngoài, lập tức đem hai cỗ cuồng bạo năng lượng dẫn dắt đến cùng một chỗ, chậm lại đối thân thể thương tổn. Dương Trạch thần sắc hơi chút hòa hoãn một điểm, trong lòng càng cảm thán môn công pháp này cường đại, đối mặt với lượng hơn xa chính mình lực lượng, lại còn có thể đưa đến điều tiết tác dụng. Đã công pháp có tác dụng, cơ hội tốt như vậy, Dương Trạch tự nhiên sẽ không bỏ qua, lập tức điều động viền kia nội đan lực lượng, đem dẫn vào đến thể nội địa sát cương khí chỉnh hợp tại một chỗ, để ép thành một đoàn nhỏ xíu địa sát cương khí về sau, chuyển đến trong đan điền. Trong đan điền chân nguyên xông ra, đánh trúng cái này đoàn địa sát cương khí, đem hắn hóa thành một vòng khí xoáy, lơ lửng tại phía trên đan điền, vững vàng giam cầm lại. Dương Trạch trên tay bấm niệm pháp quyết, một bên khống chế lại xích thủy hắc mãng nội đan lực lượng, một bên đem đất này sát cương khí biến thành luồng khí xoáy cho luyện hóa hết. Đối với quá trình này, Dương Trạch sớm đã có chuẩn bị, hắn lo lắng cho mình thân thể không chịu nổi nhiều như vậy địa sát cương khí, cho nên chính hấp thu chút ít địa sát cương khí nhập thể, vừa vặn có thể dung luyện ra cái thứ nhất luồng khí xoáy. Mà lại võ học của hắn là hắc thạch hoàn mỹ phục khắc mà ra, phục khắc đi ra dung luyện pháp quyết cũng không quá lớn phong hiểm, mà lại quá trình cũng không có gặp được bất kỳ trở ngại. Không nhiều thời gian, cái thứ nhất luồng khí xoáy dung luyện hoàn tất, Dương Trạch lập tức tiếp tục hấp thu địa sát cương khí, chuẩn bị dung luyện cái thứ hai luồng khí xoáy. Hoàn chỉnh địa sát cương khí trong đao, mỗi một cái luồng khí xoáy đều là từ chút ít địa sát cương khí tạo thành, mỗi tu luyện biến đổi, liền cần dung luyện ra một cái luồng khí xoáy, 72 biến toàn bộ luyện thành, tắc cần 72 cái luồng khí xoáy mới được. Số lượng này cũng không ít, Dương Trạch hiện tại cứ việc còn không có đạt tới tình trạng kia, nhưng là có hắc thạch tương trợ, đao pháp của hắn sớm muộn sẽ luyện đến cảnh giới kia, có thể địa sát cương khí khó tìm, hiện tại có cái cơ hội tốt này, khẳng định muốn nhiều dung luyện mấy cái. Trong thạch thất địa sát cương khí nhấp nhô, tại Dương Trạch thổ nạp bên trong, lần nữa tiến vào trong cơ thể của hắn, xích thủy hắc mãng nội đan năng lượng phun ra, Dương Trạch bắt đầu dung luyện cái thứ hai luồng khí xoáy. Dương Trạch ở trong địa quật lúc tu luyện, bên ngoài Trấn Nguyên Tông, nhưng là có một trận biến hóa ngay tại phát sinh. Trấn Nguyên Tông tại những ngày gần đây, trong tông môn răng đèn kết hoa, tông môn bên trong đệ tử từng cái cũng là tinh thần phấn chấn, đang bố trí lây tông môn, đem hắn tu sửa gọn gàng xinh đẹp. Loại tình huống này lập tức tiêu hấp dẫn Trung Dương ba người chú ý, mặc dù bọn hắn là dùng mặt khác danh nghĩa tạm thời lưu tại Trấn Nguyên Tông, nhưng là Trung Dương cùng Lý Hà hai người đều là trong bóng tối dò xét cái này Trấn Nguyên Tông bí ẩn, muốn nhìn một chút Trấn Nguyên Tông thành phần, rốt cuộc là có vấn đề hay không. Đối với Trấn Nguyên Tông hiện tại bày ra biến hóa, Trung Dương cùng Lý Hà là đã sớm biết được, Trấn Nguyên Tông muốn tổ chức một trận thịnh đại hôn lễ, chỉ là không có nghĩ đến, cuộc hôn lễ này vậy mà lại long trọng đến nước này. Hiện tại Trung Lỗ phủ to to nhỏ nhỏ thế lực đều là biết chuyện này, không đơn thuần như vậy, mặt khác mấy phủ bên trong cũng không ít thực lực biết được chuyện này. Lý Hà lúc này ngồi ngay ngắn ở trong phòng, nhìn xem Trung Dương nói, Trấn Nguyên Tông lão tổ muốn vẫn lạc, một khi không ai có thể gánh vác bọn hắn lao tổ vốn là vị trí kia, Trấn Nguyên Tông thế tất sẽ vẫn lạc đi xuống, vốn là ta liền nghĩ Trấn Nguyên Tông sẽ không cam lòng tịch mịch, hiện tại xem ra, cuộc hôn lễ này liền là bọn hắn cái thứ nhất thủ đoạn. Trung Dương nghe lấy, cũng là nói, không sai, Trấn Nguyên Tông mặc dù là không có ngũ phẩm khí hải cảnh đại viên mãn lao tổ, cũng là có bốn cái ngũ phẩm võ giả giang hồ tông môn, cái này Nhạc gia có hai vị ngũ phẩm võ giả tọa trấn, song phương nếu là liên hợp lại, cũng là một cỗ không kém thế lực. Trung Lỗ phủ thế cục hai người chúng ta còn không có nhận đến trưởng lão chỉ thị muốn thế nào đi làm, hiện tại bọn hắn lại làm một màn như thế, chúng ta muốn thế nào giải quyết? Lý Hà gõ hai cái bàn hỏi. Đại hôn hiện trường, Trấn Nguyên Tông vì Dương chính mình thanh thế tất nhiên sẽ mời tiệc thế lực khắp nơi, đến lúc đó Trấn Nguyên Tông bên trong võ giả số lượng sẽ tới một cái cực kỳ khổng lồ tình trạng, rất có thể một ít người cũng sẽ dựa vào cái này thời điểm lẻn vào Trấn Nguyên Tông, cho nên cuộc hôn lễ này đối với hai người chúng ta cũng là một cái khó được cơ hội tốt. Trung Dương nói tới bên này tự ngừng lại, Lý Hà cùng Trung Dương liếc nhau một cái, hắn tự nhiên là minh bạch Trung Dương ý tứ, mấy ngày này thời gian Trấn Nguyên Tông trừ mấy cái cấm địa bọn hắn không có dò xét đến, những địa phương khác đại bộ phận đều bị hai người bọn họ dò xét một lượt, thế nhưng là bọn hắn vẫn là cái gì dị thường đều không có phát hiện. Mà hôn lễ đại điển ngư long hỗn tạp, có chút không nên tới người có lẽ cũng sẽ ở thời điểm này trình diện, cái này ngược lại là hai người bọn họ một cái cơ hội tốt. Cho tới Trấn Nguyên Tông muốn thế nào an bài, chuyện này tại ta trước khi lên đường Ninh trưởng lão cũng có dặn dò, nếu là Trấn Nguyên Tông thành phần không có một chút vấn đề, hết thảy đều còn có thể thương lượng, nhưng nếu là Trấn Nguyên Tông dám làm ra bất kỳ chuyện gì lời, Trung Lỗ phủ cũng cần một cái mới tông môn trấn thủ. Trung Dương ngữ khí rất bình thản, nhưng Lý Hà nhưng là từ Trung Dương trong giọng nói, nghe được một loại túc sát mùi vị, cũng có thể cảm thụ đến Phiêu Miểu Võ Viện quyết tâm. Đối với Phiêu Miểu Võ Viện tới nói, bên dưới một phủ tuyệt đối không thể thả cho một cái cùng tuyệt thần giáo có liên quan thế lực trấn thủ, Phiêu Miểu Võ Viện trong mắt, là dùng không được bất luận cái gì cắt tồn tại, một khi có người chạm đến cái này điểm mấu chốt, kết cục cũng liền sẽ chỉ có một cái. Lý Hà nhẹ gật đầu, uống một ngụm trà sau liền đi ra, Trấn Nguyên Tông rất lớn, mấy ngày thời gian bọn hắn cũng không có khả năng thật đem toàn bộ địa phương đều kiểm tra một lượt, bây giờ còn có đề sót, hắn còn muốn tiếp tục tới dò xét mới được. Trong chớp mắt, thời gian trôi qua 6 ngày, Dương Trạch tại địa quật trong thạch thất tu luyện dòng ra 6 ngày. Vào giờ phút này Dương Trạch, tại hắn đang điền chỗ khí trạng chân nguyên ngưng tụ tại cái kia, đang giận hình chân nguyên phía trên thì là có 36 cái màu xám luồng khí xoáy bao quanh. 36 cái luồng khí xoáy, lúc này có 6 cái luồng khí xoáy mặt ngoài có nhàn nhạt quang mang quanh quẩn, tràn ra lăng lệ ba động, bất quá không có đối đan điền tạo thành bất kỳ tổn thương. Còn sót lại 30 cái luồng khí xoáy thì là có chút ảm đạm, chính là lượn vòng lấy, giống như vật chết đồng dạng. 6 ngày thời gian, Dương Trạch phong tồn 80 đạo địa sát cương khí đến trong mình, cũng tại thể nội dung luyện ra 36 đạo địa sát cương khí luồng khí xoáy, bỏ ra đại giới cũng không nhỏ, tứ giai đỉnh phong xích thủy hắc mãng nội đan năng lượng, toàn bộ đều hao hết. Bất quá có thể dung luyện thành công 36 cái địa sát cương khí luồng khí xoáy, Dương Trạch trong lòng cũng rất là hài lòng, 7 ngày thời gian là hắn tiết kiệm được đại lượng điểm công hiến, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Đáng tiếc là dung luyện 36 cái địa sát cương khí luồng khí xoáy, hiện tại chân chính có thể bị hắn sử dụng luồng khí xoáy, cũng chỉ có 6 cái địa sát cương khí luồng khí xoáy mà thôi, còn sót lại 30 cái luồng khí xoáy, dùng hắn hiện tại tu vi, căn bản là không cách nào sử dụng. Trừ cái đó ra, bởi vì có thể vận dụng luồng khí xoáy chỉ có 6 cái, hắn địa sát cương khí đao cũng chỉ có thể đủ thi triển ra lục biến, trước kia 16 biến cảnh giới, hiện tại tu vi căn bản là không phát huy ra được. Nhưng liền xem như hiện tại chỉ có thể thi triển ra lục biến, uy lực cũng muốn viễn siêu lúc trước 16 biến, hết thảy ngọn nguồn đều là xuất từ tại đất này sát cương khí bên trên. Dung luyện địa sát cương khí đao pháp mới chính thức biểu hiện ra huyền giai võ học cường đại, đáng tiếc là hắc thạch chuyển cho hắn địa sát cương khí đao, hiện tại cũng chỉ có nửa phần trên. Cho nên Dương Trạch chỉ có dung luyện 36 vị trí đầu cái luồng khí xoáy pháp quyết, phía sau nghĩ muốn lại dung luyện, nhưng là không có pháp môn. Dương Trạch đối với cái này mặc dù có chút thất vọng, nhưng còn nói đi qua, dù sao mình thực lực tăng lên tốc độ đã rất nhanh. Nhìn đến thời gian còn thừa lại ngày cuối cùng, cũng không có gấp đi ra, cái này 6 ngày thời gian dung luyện địa sát cương khí trong quá trình, Dương Trạch thể nội bị địa sát cương khí cùng hung thú nội đan không ngừng mà trùng kích, dẫn đến thể nội cũng tàn tật lưu lại không ít năng lượng, đối với hắn thân thể tạo thành thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Lúc này hắn liền muốn lợi dụng cái này hai cỗ năng lượng, đến để thăng chính mình cảnh giới, bởi vì hắn đã cảm giác được, thứ 33 khối chi giới cốt sắp rèn luyện thành công. Thời gian còn thừa không có mấy, Dương Trạch lập tức tu luyện, Hỗn Nguyên Phiêu Miểu nhất khí công vận chuyển, từ trên người hắn có cố không hiểu ba động tràn ra, thẳng đến thạch thất trận pháp rung động lên, hắn mới ngừng lại được. Từ tu luyện trạng thái lui đi ra, Dương Trạch trong mắt có tinh mang tuôn ra, ánh mắt lộ ra nhàn nhạt vui mừng. Chính là hắn còn chưa kịp tinh tế kiểm tra tự thân phát sinh biến hóa, thạch thất bên ngoài đã có người đang hô hoán, không lo được quá nhiều, Dương Trạch đem trong thạch thất đồ vật thu sạch lên, lập tức đi theo người bên ngoài quần ly khai thạch thất. Mới vừa đến bên ngoài, Dương Trạch tiểu bị Chấn Nguyên Tông đệ tử mang theo, đi đến hôn lễ thịnh điện hội trường, chờ đến hắn cùng Phan Phương chạm mặt về sau, Phan Phương hai mắt trừng lớn, khó có thể tin mà nhìn Dương Trạch. Chương 165, Vu Gia Vu Khôn. Cảm nhận được Phan Phương ánh mắt, Dương Trạch trong lòng cũng rất là bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn như thế dẫn người chú mục, chính là hắn mới vừa vận đột phá thành công, chi giới cốt rèn luyện hoàn thành, thể nội khí huyết lại cường thịnh không ít, dẫn đến hắn hiện tại trong thời gian ngắn khống chế không nổi chính mình khí huyết, sẽ hiển lộ tại người phía trước, chính là cùng Phan Phương vừa chạm mặt, tiểu bị Phan Phương nhìn ra chính mình tu vi lại có tăng lên. Vốn là chiếu theo bình thường quá trình, tu vi của hắn lại có để thăng về sau, nên muốn tạm thời ôn dưỡng một đoạn thời gian trở ra, chính là lần này, là một chút thời gian cũng không có. Thật không dễ dàng từ trong lòng đất đổi ra, kết quả mới tới bên ngoài, hắn tiểu cảm giác được bí địa bên dưới mặt đất một trận cuộn cuộn, đại trận giải khai, địa mạch bạo phát, nếu là hắn chậm một bước nữa, liền muốn bị vây chết ở bên trong. Bất quá vốn là nếu là chính rèn luyện thành công một khối chi giới cốt, cũng sẽ không náo ra động tĩnh lớn như vậy, truy cứu nguyên nhân còn là bởi vì lần này hắn rèn luyện thành công chi giới cốt, số lượng hơi hơi nhiều, triệt để thu liễm không nhẫn nhịn máu. Lần này tu luyện, hiệu quả so với hắn tưởng tượng còn tốt hơn, trải qua tứ giai đỉnh phong xích thủy hắc mãng nội đan năng lượng cọ rửa, lại bị địa sắt cương khí tẩy lễ nhiều lần. Bởi vì cái này nguyên nhân, cuối cùng hắn đem những này tàn lưu tại thể nội năng lượng triệt để hấp thu hoàn tất thời điểm, chi giới cốt duy nhất một lần thế mà trực tiếp bị rèn luyện tốt 30 khối. Vốn là sớm đã rèn luyện tốt 32 khối, bây giờ lại rèn luyện tốt 30 khối, không đến 5 tháng thời gian, Dương Trạch thế mà đem 62 khối chi giới cốt toàn bộ rèn luyện hoàn thành, tu vi nhảy lên tới nhất phẩm thối cốt cảnh sơ giai đỉnh phong. Tiếp xuống hắn cần rèn luyện chính là 64 khối chi trên cốt, chỉ cần có thể rèn luyện thành công một khối, tu vi của hắn liền sẽ lập tức bước vào đến nhất phẩm thối cốt cảnh trung kỳ cảnh giới. Người khác liền xem như thiên phú rất tốt, thường thường một năm thời gian xuống tới, có thể rèn luyện tốt 3-40 khối thể nội xương cốt, đã là rất không dễ. Dương Trạch tốc độ này trong mắt người chung quanh nhìn tới, quả thực liền là một cái yêu nghiệt đồng dạng. Cũng chính là bởi vì như thế, Phan Phương hiện tại mới sẽ dùng ánh mắt như vậy nhìn xem Dương Trạch, từ Dương Trạch trên thân đều là có thể kinh đến hắn. Hiện tại rất là phiền toái một chuyện, liền là không chỉ có là Phan Phương, hôn lễ này trong hội trường tụ tập không ít người qua tới, trong đó rất nhiều người đều là đưa ánh mắt đặt ở Dương Trạch bên này. Đương nhiên Dương Trạch cái này nhất phẩm cảnh giới ở trong sân căn bản cũng không tính là gì, hấp dẫn những người này ánh mắt nguyên nhân là bởi vì hiện tại là Trấn Nguyên Tông sân nhà. Bất kể nói thế nào, Trấn Nguyên Tông vẫn là trung lỗ phủ bá chủ, trong hội trường mọi người đều là tận khả năng thu liễm khí tức trên thân, không có người nào giống Dương Trạch như thế đột xuất, dám đem khí thế trên người đem thả đi ra. Dẫn đến hiện tại không ít người ngay tại dò hỏi xung quanh biết nội tình người, muốn biết Dương Trạch là bối cảnh gì, lại dám như vậy cản rỡ. Kết quả bọn hắn tìm vào cha, lập tức liền biết tọa lạc tại chủ vị một bên bốn người, vậy mà là Phiêu Miểu Võ Viện người, nhất thời trong chẳng nghị luận người đều yên tĩnh trở lại, không còn dám nghị luận những chuyện này, chính là ngẫu nhiên phát ra từng cái sợ hãi ánh mắt, nhìn hướng bọn hắn bên này. Ngồi ở giữa Trung Dương nhìn thấy tình huống này, nhíu mày, nhìn xem bên cạnh Dương Trạch, một trưởng trực tiếp phách đi ra, nồng đậm chân nguyên từ Trung Dương trên tay tràn ra, đem Dương Trạch trên thân cái kia ngoại phong khí huyết cho áp chế xuống tới. Trung Dương liếc Dương Trạch một chút, mặc dù không có lại nói cái gì, nhưng là thần tình kia, nhưng là khắp nơi lộ ra khó chịu. Vốn là hôm nay hắn cùng Lý Hà liền là mang theo nhiệm vụ tới, nghĩ muốn điệu thấp một điểm làm việc, kết quả không nghĩ tới bị Dương Trạch làm một màn như thế, trực tiếp hại bọn hắn thành toàn trường nghị luận trung tâm. Chuyện này với hắn tới nói, cũng không phải một chuyện tốt. Bất quá hắn cũng không có đối Dương Trạch nổi giận, Dương Trạch tu vi tăng lên bao nhiêu trong mắt hắn là nhìn rõ rõ ràng ràng, dạng này một cái tốc độ tu luyện, Trung Dương đều bị kinh đến. Thân là chiến nội đường một cái có phần địa vị chấp giáo, hắn lập tức liền minh bạch Dương Trạch là một cái khả tạo chi tài, đệ tử như vậy, chờ trở lại võ viện bên trong nhất định phải thật tốt bồi dưỡng mới là. Trung Dương xuất thủ về sau, Dương Trạch phát hiện khí huyết trên người cuối cùng bị che lại, thở phào nhẹ nhõm, bản ý của hắn cũng không phải nghĩ muốn nháo một màn như thế, đáng tiếc đây không phải hắn có thể làm chủ. Bất quá trong chàng cũng không có làm ầm ĩ quá lâu, bởi vì chàng này thịnh đại hôn lễ, rốt cục tại lúc này bắt đầu. Trong sân chủ vị, Trấn Nguyên Tông tông chủ Đỗ Giang Bình rơi tại bên kia, ngũ phẩm khí hải cảnh tu vi từ hắn trên thân tràn ra, uy hiếp lấy toàn trường. Tại hắn bên cạnh còn có một vị ngũ phẩm võ giả ngồi, người kia chính là Trung Lô phủ Nhạc gia gia chủ, Mừng Tái Sinh, đồng dạng là một vị ngũ phẩm võ giả, nhưng hắn khí thế trên người hoàn toàn thu liễm, thoạt nhìn so với Đỗ Giang Bình muốn càng thêm bình dị gần gũi. Trong chàng cứ việc còn có còn lại ngũ phẩm võ giả tồn tại, nhưng luận địa vị, cũng không sánh nổi Đỗ Giang Bình cùng Nguyệt Tái Sinh. Nhìn thấy hai vị này xuất hiện, không ít tân khách bưng lên chén rượu trên tay, đều là bắt đầu mời rượu. Dương Trạch ngồi ngay ngắn ở chỗ cũ không có nhúc nhích, lần này hôn lễ đại điển hắn cũng biết, kết hôn chính là Trấn Nguyên Tông thiếu tông chủ Mạnh Song Hạo, gả tới thì là Nguyệt Tái Sinh nữ nhi, Mừng Nghe. Hai bên này tại Trung Lỗ phủ đều không phải đơn giản thế lực, Trấn Nguyên Tông không cần nhiều lời, Nhạc gia cũng là có hai vị ngũ phẩm cường giả gia tộc, tại Trấn Nguyên Tông cũng là hết sức quan trọng một phương thế lực, ai cũng không dám coi thường. Trừ song phương bối cảnh hùng hậu, lần này cô dâu, chú rể cũng đồng dạng là không đơn giản. Cái kia Mạnh Song Hạo, Trấn Nguyên Tông thiếu tông chủ, tuổi còn trẻ thực lực đã đến tam phẩm khai mạch cảnh đại viên mãn, đưa thân tới Cửu Châu rèn thể trong bảng, Trung Lỗ phủ chói mắt một ngôi sao mới, tại cả cái Thanh Châu thế hệ trẻ tuổi bên trong đều là có tên tuổi. Dạng này người chỉ cần không vấn lạc, sớm muộn cũng là sẽ trở thành ngũ phẩm cường giả. Mà Mừng Nghe, Cứ việc không có Mạnh Song Hạo thực lực như vậy, nhưng cũng bước vào đến tam phẩm khai mạch cảnh, lại thêm là Nhạc gia gia chủ thương yêu nhất một đứa con gái, tại Trung Lỗ phủ, đồng dạng là sinh mệnh không nhỏ. Lần này hai người này thành hôn tin tức vừa truyền ra tới, Trung Lỗ phủ giang hồ lập tức tiểu chấn động, đây không phải một trận phổ thông hôn lễ, cái này hoàn toàn liền là một trận thông gia, đại biểu cho Trấn Nguyên Tông muốn cùng Nhạc gia liên hợp lại. Cho nên vào giờ phút này sớm đã có tin tức hướng mặt ngoài truyền ra ngoài, Trấn Nguyên Tông sắp suy yếu đi xuống, Trung Lỗ phủ nhìn chằm chằm thế lực có rất nhiều, Trấn Nguyên Tông nhất cử nhất động, hiện tại cũng sẽ dẫn tới bọn hắn chú ý. Nhìn xem thuộc hạ mời rượu, ngồi tại chủ vị Đỗ Giang Bình cùng Nguyệt Tái Sinh, hai người đều là đáp lễ trở về, hai người còn một bên trò chuyện với nhau, một bên thỉnh thoảng hồi lấy thuộc hạ kính tử, thoạt nhìn là quan hệ tương đương hòa hợp. Hai vị người dẫn đầu bày ra quan hệ mọi người chú ý tới, trong đám người một số người mời rượu kính càng vui mừng, theo bọn hắn nghĩ, này hai phương hiện tại cường cường liên hợp, thế nhưng là bọn hắn một cái định bỡ cơ hội tốt. Liên tại cả cái hội trường mười phần náo nhiệt thời điểm, bên ngoài một cái vang dội truyền bảo, nhất thời tràn diện an tĩnh không ít. Cô dâu, chú rể đến. Một đôi cô dâu, chú rể từ bên ngoài đi vào, thân mặc đại hồng bào, giữa hai người ngăn cách lấy một điểm khoảng cách, trong tay cầm hồng chú mang liền cùng một chỗ, phía sau có nha hoàn đi theo, đạp ở cái này trên thảm đỏ. Từng bước một đi đến, Mạnh Song Hạo mặt mang hồng quang, cho hắn tấm tiêu bình thường trên mặt, tăng thêm mấy phần tu lãng, nhìn thấy bốn phía tân khách đông đảo, dư quang thỉnh thoảng tiểu rơi tại bên cạnh cái kia khoác lên khăn hồng cô dâu mừng nghe trên thân, trong mắt tràn đầy kích động. Gặp qua sư tôn, gặp qua nhạc phụ. Đi đến lân cận thời điểm, đây đối với cô dâu, chú rể ngừng lại, Mạnh Song Hạo cùng kính thăm hỏi một câu, hắn lúc này trên thân lại không trước kia thiên tiêu khí tức, ngược lại là như cái người thường một dạng. Nhìn thấy cô dâu, chú rể đến, Đỗ Giang Bình khắp khuôn mặt là vui mừng, liên hợp nhạc gia, đối với Trấn Nguyên Tông tới nói ý nghĩa trọng đại, có lẽ có cực lớn khả năng đem cái này bàn nước cờ thua cho xuống sống. Tốt, chuẩn bị bắt đầu bãi đường a. Thông gia mục đích rất trọng yếu, nhưng là Đỗ Giang Bình càng rõ ràng, chính mình bảo bối đồ đệ này cũng là thật ưa thích mừng nghe, cho nên là càng xem càng ưa thích, lập tức liền hạ lệnh bãi đường. Đối với tất cả những thứ này, bên cạnh Nguyệt Tái Sinh cũng không có dị nghị, đối với Mạnh Song Hạo cái này con rể, hắn rất hài lòng, tuổi trẻ tài cao, Trấn Nguyên Tông mặc dù xa xút, nhưng nhạc gia nếu là có thể cùng Trấn Nguyên Tông liên hợp lại, cũng sẽ không làm một chuyện xấu. Hai vị chủ nhân đều không có dị nghị, lập tức chàng này bãi đường liền bắt đầu. Nhất bái thiên địa. Một cái vui mừng âm thanh hô lên, tại nha hoàn dẫn dắt bên dưới, Mạnh Song Hạo hòa thuận vui vẻ nghe xoay người, hướng thiên địa, liền muốn một bái xuống tới. Nhưng bọn hắn thân thể mới vừa vặn cong xuống tới thời điểm, một người từ bên ngoài hội trường tung toé tiến đến, trực tiếp đập vào trong hội trường ương, bình một tiếng, bình một tiếng, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn. Rơi xuống người kia thân mặc Trấn Nguyên Tông nội môn đệ tử quần áo, nơi cổ họng có một vết thương, trực tiếp đem vết hầu cho cắt đứt mở ra, hai mắt trợn tròn lên, như là nhìn thấy cái gì một màn kinh khủng, xem ra là bị người một kích mất mạng. Người này thân thể đập xuống tại hội trường, màu đỏ sậm máu tươi thuận theo miệng vết thương chảy ra, chảy xuôi trên mặt đất, chậm rãi thẩm thấu đến thảm đỏ bên trong, nhượng cái này thảm đỏ thoạt nhìn, mười phần đáng sợ. Trong hội trường một đám tân khách nhìn thấy tình huống này, cả cái náo nhiệt chẳng diện, nhất thời tiểu yên tĩnh trở lại, bực này ngày lại hỉ, vậy mà giết người, cái này vừa nhìn lên, liền biết kẻ đến không thiện, là có người muốn tới náo sự à. Nhất là chết người này, còn là Trấn Nguyên Tông nội môn đệ tử, có thể trở thành nội môn đệ tử, đều là có nhị phẩm cảnh giới tu vi, bị người một kích mất mạng, nhìn tới người tới thực lực cũng là không kém. Trong hội trường tất cả mọi người đem ánh mắt rơi tại chủ vị Đỗ Giang Bình cùng Nguyệt Tái Sinh, mới nhìn đến hai vị này, hiện tại cũng là mặt như băng xương. Dương Trạch ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, nhìn xem trong hội trường cỗ thi thể kia, trong lòng cũng của hắn là run lên, cái này Trấn Nguyên Tông nhìn tới cựu gia là không ít ta, thiếu tông chủ đại hôn thời điểm lại còn có người tới náo sự, đây chính là một bàn tay hung hăng quất vào Trấn Nguyên Tông trên mặt. Đỗ Giang Bình còn chưa mở lời nói cái gì thời điểm, ầm một tiếng, hội trường đại môn trực tiếp bị đánh mở ra, một người từ bên ngoài đi vào. Người này vừa mới xuất hiện, trong hội trường lập tức tựu có người kinh hô ra miệng. Vu gia Vu Khôn. Chương 166, đoạt hôn, thượng. Một vệ hoàn toàn màu đen, mái tóc màu đen, hai tròng mắt màu đen, lưng đeo một thanh trường thương màu đen, cưng nghị trên mặt góc cạnh rõ ràng, nhưng bên trái khỏe mắt bên trong có một đạo vết sẹo dọc theo người ra ngoài, cho hắn trên mặt mang đến một tia dữ tợn. Dương Trạch ngồi tại chỗ, nhìn xem người tới đi tới, trên mặt hắn biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, người này hẳn là cái kia Vu gia Vu Khôn. Nhìn thấy người này, trong mắt của hắn có khốn hoặc thần sắc chợt lóe lên, không biết vì sao nhìn thấy người này lần đầu tiên, hắn liền cảm thấy trên người người này có một loại cảm giác đã từng quen biết. Bất quá hắn trong lòng ngược lại là không có bất kỳ tâm tình khẩn trương, đối với hắn mà nói, hắn hiện tại liền là một cái từ đầu đến đuôi ăn dưa của chúng, trời sập đều có Trung Dương bọn hắn đám này cao to ngăn tại phía trước, mà lại bây giờ còn tại Trấn Nguyên Tông địa bàn bên trên, có chuyện gì cũng đều liên lụy không đến chính mình. Dương Trạch bưng lên phía trước tiểu thủy uống một ngụm đi xuống, nơi này lúc, Vu Khôn từng bước một đi đến, mỗi một bước đạp lên mặt đất, đều giống như giữ lại tất cả mọi người tiếng lòng bình thường, hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người. Ngồi ngay ngắn ở chủ vị Đỗ Giang Bình, tại nhìn thấy Vu Khôn đi tới thời điểm, khuôn mặt đã âm trầm sắp nhỏ xuống nước đi ra, hai đầu lông mày sát khí bốc lên, lạnh lùng nói: "Vu Khôn, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi tự quăng, hôm nay liền là các ngươi Vu gia tuyệt hậu thời gian." Vu Khôn nghe câu nói này, cái kia cùng đầu gỗ một dạng thân thể, thế mà rất nhỏ run rẩy một thoáng, đen kịt trong hai con ngươi có vô cùng sát cơ tuôn ra, tại Trấn Nguyên Tông mọi người và nhạc gia trên mặt của mọi người quét một lượng, sau cùng rơi tại trong hội trường Mạnh Song Hạo trên thân. Bốn phía đông đảo tân khách nhìn thấy tình huống này, đều là mồm năm miệng mười nghị luận. Nguyên lai người này liền là Vu gia một đời thiên kiêu Vu Khôn a, đã nghe danh từ lâu, không nghĩ tới hôm nay thế mà lại xuất hiện ở đây. Hôm nay là Trấn Nguyên Tông thiếu tông chủ cùng nhạc gia gia chủ nữ nhi thành thân thời gian, nhìn cái này Vu Khôn bộ dáng, ngược lại là giống tới gây chuyện, thật là không muốn sống. Náo sự. Ta nhìn đừng là tới đoạt hôn, ta thế nhưng là nghe nói qua, Vu Khôn cùng Nhạc Gia Nhạc Thính lưỡng tình tương duyệt, chính là sau cùng Nhạc Gia vì cùng Trấn Nguyên Tông thông gia chia rẽ đây đối với Bích Nhân, muốn đem Nhạc Thính gả cho Mạnh Song Hạo. T, chiếu theo các ngươi vừa nói như vậy, chẳng lẽ Vu Gia huyết án còn cùng Trấn Nguyên Tông cùng Nhạc Gia có quan hệ không thành? Mấy tháng trước đó Vu Gia toàn tộc bị diệt, chỉ có lắc đắc không có mấy người đào tẩu. Trên giang hồ có nghe đồn nói là Trấn Nguyên Tông ra tay, mới đầu ta còn không biết đến cùng là vì cái gì, hiện tại xem ra ngược lại là sáng tỏ. Chuyện này vốn chính là Trấn Nguyên Tông làm, Vu Khôn cùng Nhạc Thính hai người dây dưa không rõ, thậm chí càng đào hôn, Trấn Nguyên Tông làm sao có thể bỏ qua hai người bọn họ? Chính là bởi vì chuyện này, dẫn đến Trấn Nguyên Tông xuất thủ, diệt đi Vu Gia toàn tộc. Vu Gia mấy vị kia tứ phẩm quy nhất cảnh cao thủ đánh đổi mạng sống đại giới cuối cùng mới để cho Vu Khôn đào tẩu, tốt cho Vu Gia lưu lại một tia hòa trùng. Đáng thương cái này Vu Khôn, được xưng là Vu Gia từ trước tới nay đệ nhất thiên tiêu, càng là đưa thân Cựu Châu đoán thể bảng bên trong, vốn là có một trận tốt đẹp tiền đồ, kết quả náo loạn một cái cửa nát nhà tan kết cục. Hừ, cửa nát nhà tan lại có thể thế nào? Nếu là cái này Vu Khôn thật tốt đầu, tương lai cũng không phải không có ngóc đầu trở lại cơ hội, nhưng hết lần này tới lần khác hôm nay vì chàng này đại hôn lại lao đến, nếu là hắn chết, Vu Gia sau cùng một tia có hy vọng hỏa chủng cũng sắp tắt, thì có ích lợi gì? Người xung quanh nghị luận sôi nổi, bọn hắn cái này nói từng câu lời, ngồi ở kia vừa nghĩ muốn ăn dưa xem trò vui Dương Trạch, đều là nghe tiếng bảo. Dương Trạch nghe đến những người này lời nói, mới hiểu được đây rốt cuộc là thế nào một chuyện. Nhìn cái dạng này, Trấn Nguyên Tông không tử tế, thiếu tông chủ đoạt người khác bạn gái, còn diệt nhân gia toàn tộc, cũng khó trách Vu Khôn mặc dù là đối mặt với dạng này tuyệt cảnh, hắn đều muốn giết tới. Bất quá Dương Trạch bội phục Vu Khôn dạng này tinh thần, nhưng hắn vẫn cảm thấy Vu Khôn liền là cái đồ đần, cục diện hôm nay, đối với Vu Khôn tới nói thế nhưng là không có bất kỳ phần thắng. Vu Khôn là Cựu Châu đoán thể bảng thiên tiêu, nhưng Mạnh Song Hạo đồng dạng là, mà lại nơi này còn có Trấn Nguyên Tông cùng Nhạc gia cường giả tại, Vu Khôn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại uống một chén đi xuống, Dương Trạch ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy Đô Giang Bình ngồi ở kia một bên, hai con mắt sắc cơ, sớm đã khóa chặt tại Vu Khôn trên thân. Chu vi những người kia thảo luận, hắn nơi nào sẽ không nghe thấy, chính là hiện tại người nhiều miệng tạp, hắn căn bản cũng không có biện pháp ngăn trở dư luận quyết tán, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trấn Nguyên Tông làm sự tình, bị người vật trần. Vu Khôn, ta không quản ngươi hôm nay là tới làm cái gì, nhưng ta phải nói cho ngươi, hôm nay là ta bổn tông chủ chi đầu ngày đại hôn. Không quản ngươi đã từng cùng Nhạc Thính có cái gì quan hệ, từ nay về sau, các ngươi đều không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi tới ta Trấn Nguyên Tông náo sự, đã là không còn đường sống, nếu là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ta còn có thể cho ngươi một cái thông khoái, nếu là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ta chắc chắn để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Sau cùng tám chữ, Đỗ Giang Bình là từng chữ nói ra, dư âm ở trong sân lượn lờ, phảng phất là có một loại nào đó ma lực bình thường, mang theo một loại sát cơ vờn quanh ở trong sân. Đỗ Giang Bình bên người, Nhạc Gia Nhạc tái sinh vẫn là không có mở miệng, nhưng hắn khí tức trên thân đã có nhàn nhạt biến hóa, nhìn ra được nội tâm của hắn cũng không có bình tĩnh như vậy. Nhưng mà đối mặt với Đỗ Giang Bình chất vấn, Vu Khôn căn bản nhìn cũng không nhìn Đỗ Giang Bình, ánh mắt của hắn rơi tại cái kia khoác lên khăn đoan Nhạc Thính trên thân. Đang nhìn Nhạc Thính thời điểm, hắn cặp kia băng lãnh không chứa bất cứ tia cảm tình nào hai mắt, vậy mà trở nên nhu hòa. Thính Nhi, theo ta đi. Vu Khôn lần thứ nhất mở miệng, thanh âm của hắn rất trầm ổn, càng là để lộ ra một loại thâm tình. Trong tràng mọi người sau khi nghe thấy, ánh mắt đều là tập trung vào hai người bọn họ trên thân. Đứng tại cái kia Nhạc Thính nghe vậy, thân thể đột nhiên run rẩy lên, đột nhiên một thanh xé mở trên mặt khăn hồng cô dâu, lộ ra một trương thanh tú mặt, trên gương mặt hai hàng thanh lệ rơi xuống, chăm chú nhìn chằm chằm Vu Khôn, càng là không ngừng tại lắc đầu. Đi mau, không cần quản ta, đi mau. Nhạc Thính vô lực động lên bờ môi, không dám lớn tiếng kêu đi ra. Nhạc Thính một bên Mạnh Song Hạo thấy cảnh ấy, tức giận đến thân thể đều tại mãnh liệt run rẩy, nộ khí ức chế không nổi, xông lên trong lòng. Một bước bước ra, Mạnh Song Hạo nổi giận mắng, Vu Khôn, ngày đó bị ngươi may mắn đào tẩu, hôm nay ngươi còn dám tới, Mạnh Mỗ định lấy tính mạng ngươi. Nói vừa xong, Mạnh Song Hạo đã là độc thủ. Vu Khôn hôm nay xem như triệt để chọc giận hắn, hắn gương mặt này đều tại trước mặt mọi người mất hết. Mạnh Song Hạo khí thế trên người bạo phát đi ra, một trưởng nhắm ngay Vu Khôn thân thể, đống nhiên vô ra, cương bánh trưởng phong tại trong hội trường nhấc lên, cuốn về phía Vu Khôn. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Mạnh Song Hạo đây chỉ là vô ra một trưởng, bạo phát đi ra thanh thế đã nhuộn bọn hắn nhìn ra, Mạnh Song Hạo chân nguyên cực kỳ hùng hậu, hiển nhiên là căn cơ ổn định, công lực không tầm thường. Chương 167, đoạt hôn, hạ. Bên cạnh Nhạc Tính nhìn thấy một màn này, cũng lại bảo trì không được cái kia tư thái, tiểu hô một tiếng hô. Vu Khôn chạy mau. Nàng kêu một tiếng này đi ra, trong hội trường chúng tân khách ánh mắt đều là phát sinh biến hóa, một màn này càng là kích thích Mạnh Song Hạo, Mạnh Song Hạo chân nguyên nổ mạnh hơn, nghĩ muốn dùng một trường này trực tiếp lấy Vu Khôn tính mệnh. Nhưng mà Vu Khôn liền là đứng tại chỗ, từ đầu đến cuối không có động đậy, liền xem như Nhạc Tính câu nói kia, cũng không có nhượng Vu Khôn có bất kỳ gì chuyển một bước ý nghĩ. Tại mọi người trong ánh mắt, trưởng phong cuối cùng đánh trúng Vu Khôn, bọn hắn mới đầu còn có chút không thú vị ánh mắt, nhưng là trực tiếp trừng lớn lên. Chỉ thấy được Vu Khôn thân thể ở vào trưởng phong bao phủ xuống, chính là quần áo trên người nhẹ nhàng vũ động mấy lần, từ trên người hắn còn có một cỗ khí thế sinh đi ra, ngăn cản lại cỗ này trưởng phong lực lượng. Cái này sao có thể? Một trưởng không có đối Vu Khôn tạo thành bất cứ thương tổn gì, Mạnh Song Hạo kinh hô mở miệng. Hắn rõ ràng nhớ kỹ tại nửa năm trước Vu Gia một trận chiến bên trong, Vu Khôn thực lực chính là hơi thắng qua hắn, điểm kia chênh lệch căn bản cũng không rõ ràng, nhưng là bây giờ thoạt nhìn, Vu Khôn thực lực dường như vượt xa hắn, cái này khiến hắn khó có thể tin. Không đúng, không đúng, Vu Khôn giống như đột phá, hắn không phải tam phẩm khai mạch cảnh, hắn đã đột phá đến tứ phẩm quy nhất cảnh. Một tiếng này kinh hô, toàn trường đều là sôi trào. Vốn là Vu Khôn bọn hắn những này Cựu Châu đoán thể bảng tiên kiêu liền có cùng bình thường tứ phẩm duy nhất cảnh một trận chiến thực lực, cái này một khi đột phá, chiến lực sẽ chỉ tăng lên tới càng cao tình trạng. Mạnh Song Hạo như thế nào lại là Vu Khôn đối thủ? Mạnh Song Hạo còn tại kinh ngạc thời điểm, Vu Khôn tiểu động thủ. Vu Khôn tay phải nắm quyền, một quyền trực tiếp đánh ra, quyền phong hò hét mà ra, mang theo quần quần khí thế, cuốn về phía cái kia đứng tại Nhạc Thính bên cạnh Mạnh Song Hạo. Quyền phong chỉ là vừa mới xuất hiện, Mạnh Song Hạo hai mắt đống nhiên co lại, hắn đã cảm giác được một quyền này bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Từ Mạnh Song Hạo trên thân có cỗ mãnh liệt chân nguyên bay lên, cùng quyền này gió chính là đụng vào nhau, Mạnh Song Hạo thân thể lập tức bị đánh bay ra ngoài, ném xuống đất, đại lực đánh vào Mạnh Song Hạo trên thân, Mạnh Song Hạo không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. T. Một bên xem trò vui Dương Trạch không khỏi hít một hơi khí lạnh, tứ phẩm quy nhất cảnh cùng tam phẩm khai mạch cảnh chiến lệnh, lại khủng bố như vậy. Hắn cũng có nghe thấy qua, tam phẩm khai mạch cảnh còn thuộc về rèn thể phạm vi, tu luyện còn là nhục thân bên trên lực lượng, mà một khi đến tứ phẩm quy nhất cảnh, đó chính là chỉnh hợp lúc trước hết thể nhục thân lực lượng, bắt đầu tu luyện trong cơ thể lực lượng, chiến lực sẽ viễn siêu tam phẩm khai mạch cảnh. Đồng dạng đã từng là Cựu Châu đoán thể bảng bên trên thiên tiêu, lúc này bị một quyền đánh bay tại trên đất Mạnh Song Hạo, liền là chứng minh tốt nhất. Mạnh Song Hạo lau một thoáng khóe miệng máu tươi, cặp mắt của hắn mười phần âm trầm, tay phải tại trên túi chứa vật vỗ một cái, một thanh trường kiếm rơi tại hắn trong tay. Trường kiếm từ kiếm trong vỏ bắn ra, rơi tại Mạnh Song Hạo trên tay, mũi kiếm lanh quang chợt lóe, khiến cho Mạnh Song Hạo khí thế trên người lại tăng lên không ít. Dương Trạch nhìn chằm chằm Mạnh Song Hạo trên tay trường kiếm, hắn chỉ cần không nhìn lầm, thanh trường kiếm này cũng là thượng phẩm lợi khí. Bất quá hắn cũng không ngoài ý muốn, thân là Chấn Nguyên Tông thiếu tông chủ, lại là Cửu Châu đoán thể bảng bên trên thiên tiêu, có một thanh thượng phẩm lợi khí, cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Trường kiếm vừa ra, Mạnh Song Hạo chính là định làm thật, một kiếm điểm ra, có hàn quang chợt lóe mà ra, một kiếm này, thẳng đến Vu Khôn mặt. Nhìn xem thế tới hung hăng một kiếm, Vu Khôn mặt không đổi sắc, tay phải đấm ra một quyền, quyền thế bạo phát đi ra, một kiếm này, trực tiếp bị chấn động đến ngã trái ngã phải đi qua. Lập tức Vu Khôn lại bổ một cước đi ra, một cước này như điện chớp quét ra, Mạnh Song Hạo tránh không kịp, trực tiếp bị đá bên trong, thân thể tung bay lên, tầng tầng nện xuống đất. Còn chưa kết thúc, Vu Khôn bước ra một bước, lại là một cước đá ra, cước lực đánh trúng Mạnh Song Hạo, trên người hắn xương cốt tạch tạch mấy tiếng, đứt gãy không ít căn. Mạnh Song Hạo nằm trên mặt đất không ngừng kêu thảm, cái này Cựu Châu đoán thể bảng thiên tiêu, lúc này ở trước mặt Vu Khôn, căn bản cũng không có bất luận cái gì phản kháng dư lực. Lướt qua Mạnh Song Hạo cái tiết như là bùn nhão một dạng thân thể, Vu Khôn đi tới Nhạc Thính bên cạnh, thâm tình nhìn xem Nhạc Thính, đưa tay đem Nhạc Thính hai tay giắt lên, cầm tay của nàng. Thẳng đến lúc này, Đỗ Giang Bình cũng không ngồi yên nữa, một thanh đứng lên, ngũ phẩm khí hải cảnh khí thế ở trong sân khuyết tán đi ra, bao phủ toàn bộ hội trường, Chấn Nguyên Tông đệ tử cũng ở thời điểm này từ bốn phương tám hướng tràn tới, đem toàn bộ hội trường đều vây lại. Đỗ Giang Bình một trường vung ra, trong lòng bàn tay có cỗ lực lượng phóng ra, đem Mạnh Song Hạo thân thể đỡ lên. Đồng thời một cỗ uy áp phóng ra, khóa chặt lại Vu Khôn khí tức. Sắc mặt tái nhợt nhìn hướng Nhạc Tái Sinh, lạnh lùng nói, "Nhạc gia chủ, người này đã bị ta khống chế tại nguyên chỗ, nhưng là hắn muốn dẫn đi nhà ngươi Nhạc Thính, không biết chuyện này ngươi nghĩ muốn xử lý như thế nào?" Một mực trầm mặc Nhạc Tái Sinh, vào giờ phút này lại cũng không thể trầm mặc đi xuống, đối Nhạc Thính phẫn nộ quát, "Thính Nhi, trở lại cho ta, ngươi là Song Hạo thế tử, ở chỗ này cùng một nam nhân khác lôi lôi kéo kéo, còn thể thống gì?" Nhạc Thính nghe Nhạc Tái Sinh lời nói, thân thể run rẩy, trong lúc nhất thời không có trả lời, mà Vu Khôn thì là mượn cơ hội này, hoành ngăn tại Nhạc Thính trước người. Nhìn xem hai vị ngũ phẩm khí hải cảnh cường giả, Vu Khôn mặt không đổi sắc, chính là nhàn nhạt hồi đáp, "Hôm nay ta liền muốn mang đi Nhạc Thính, các ngươi ai cũng ngăn không được ta." Khẩu khí thật lớn, "Ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì." Nhạc Tái Sinh sắc mặt biến đổi, tay phải cách không trực tiếp một chảo, trong lòng bàn tay có cỗ hấp lực tuôn ra, trong nháy mắt Nhạc Thính thân thể tiểu bị nhất trụ, mắt thấy liền muốn bay lên. Vu Khôn hai mắt có tinh mang tuôn ra, tay trái giữ chặt Nhạc Thính tay, trên thân tu vi không giữ lại chút nào phóng xuất ra, cường hành cắt đứt Nhạc Tái Sinh trường lực, khoác lên Nhạc Thính. Nhạc Tái Sinh trên mặt sững sờ, hiển nhiên là không nghĩ tới Vu Khôn thực lực thế mà đến trình độ này, hừ lạnh một tiếng, khí thế trên người bỗng nhiên bạo phát ra, ngũ phẩm khí hải cảnh tu vi chấn nhiếp toàn trường, toàn diện rơi xuống, áp chế Vu Khôn căn bản là không cách nào động đậy, liền muốn đem Nhạc Thính cho mang đi. Bị áp chế lại Vu Khôn nhìn thấy Nhạc Thính muốn bị lôi đi, trên mặt biểu lộ dữ tợn, mở miệng gầm thét mở miệng, sau lưng trường thương, tại lúc này bị hắn vồ một cái đi ra. Trường thương tới tay, Vu Khôn phẫn nộ gầm thét, khí thế trên người trực tiếp kéo lên một mảng lớn, thế mà đem Nhạc Tái Sinh thi triển thêm ở trên người hắn uy áp hạn chế, xuyên phá ra. Lần này Nhạc Tái Sinh cũng không ngồi yên nữa, trực tiếp đứng dậy, tay phải hướng phía trước nhấn một cái, chân nguyên trên tay hắn ngưng tụ tạo thành một cái bàn tay khổng lồ, đối Vu Khôn đè xuống. Chương 168, Vu Khôn hậu thủ. Toàn thân đen kịt trường thương nắm tại trên tay, Vu Khôn ngăn tại Nhạc Thính phía trước, ánh mắt của hắn bình tĩnh, không đựng bất luận cái gì một điểm cảm tình, thương thế chậm chậm hiện hiện, trợ giúp Vu Khôn ngăn cản được cường đại uy áp. Ở một bên ăn dưa xem trò vui Dương Trạch, cũng là liếc mắt một cái liền nhìn ra, Vu Khôn trên tay trôi này trường thương, cũng là thượng phẩm lợi khí, phẩm chất bên trên hoàn toàn không thua Mạnh Song Hạo trường kiếm, thân là bọn hắn cái này cấp bậc thiên tiêu, sau lưng gia tộc đều sẽ toàn lực vì bọn họ chế tạo ra một thanh thích hợp bọn hắn nhất binh khí. Chính là chuyện cho tới bây giờ, Vu Khôn trên tay thanh này trường thương, là Vu gia lưu cho hắn sau cùng đồ vật. Một thương hướng trên không điểm ra tới, mãnh liệt chân nguyên từ Vu Khôn trên tay tràn ra, toàn bộ rơi tại trên thân thương, quần quần chân nguyên vờn quanh bên trên, mũi thương xuất hiện một cái hình tròn điểm sáng, đồng nhiên điểm đi ra. Vu Khôn tay phải trường thương đâm ra, mũi thương viên kia hình điểm sáng trực tiếp bắn tung ra, cùng Nguyệt Tái Sinh đè xuống đại thủ đụng vào nhau. Oeng! Vu Khôn một kích tại đại thủ hạ trực tiếp bị vỡ ra, đại thủ thế công không hề dừng lại một chút nào, hướng Vu Khôn thân thể đè xuống. Tay trái cờ lấy sau lưng Nhạc Thính, Vu Khôn mang theo Nhạc Thính hướng phía sau điên cuồng tránh ra, mới vừa lui đi ra, đại thủ đập vào trên đất, Vu Khôn vốn là đứng thẳng địa phương bị phách thành đập tan, hiện lộ ra một cái hố to. Thả ra Nhạc Thính. Nhạc Tái Sinh sắc mặt tái xanh, hắn vốn là cho là mình một kích này nên có thể giết Vu Khôn, kết quả không nghĩ tới Vu Khôn lại có thể phá mở chính mình uy áp, né tránh một trường này. Lần này nhưng là nhượng hắn lâm vào một cái cục diện lúng túng, chính mình đường đường ngũ phẩm khí hải cảnh cường giả, xuất thủ đối phó một tên tiểu bối, mà lại liên tục xuất thủ hai lần, đều không thể đem Vu Khôn cầm xuống tới, một gương mặt mo đều vứt sạch. Nhạc gia chủ, ngươi là cố ý nghĩ muốn thả Vu Khôn một ngựa sao? Một bên Đỗ Giang Bình lạnh lùng nói, một cái ngũ phẩm khí hải cảnh cường giả, bắt không được một cái vừa mới đột phá tứ phẩm quy nhất cảnh, đây quả thực là đang vũ nhục ánh mắt của hắn. Bị Đỗ Giang Bình hỏi một chút, vốn là rất khó chịu Nhạc Tái Sinh cũng lại không nhịn xuống đi, trực tiếp trả lời, Đỗ tông chủ, nơi này là các ngươi Trấn Nguyên Tông địa bàn, Thính Nhi cũng đến các ngươi Trấn Nguyên Tông, cũng coi là các ngươi Trấn Nguyên Tông một phần tử, chuyện này hôm nay từ ngươi toàn bộ hành trình giải quyết. Nghe vậy Đỗ Giang Bình mắt sáng lên, âm âm nói, Nhạc gia chủ thế nhưng là khẳng định muốn ta giải quyết, Nhạc Thính là con gái của ngươi, Bổ tông chủ một khi nghiêm túc xuất thủ, kia chẳng phải nhất định có thể khống chế lại lực đạo. Ta đã nói rồi, Thính Nhi đã đến các ngươi Trấn Nguyên Tông, nàng là các ngươi Trấn Nguyên Tông người, Đỗ Minh thân là Trấn Nguyên Tông tông chủ, có quyền xử trí nàng. Nhạc Tái Sinh trong giọng nói, không có đối Nhạc Thính bất luận cái gì thiên vị. Tốt, hy vọng Nhạc gia chủ không nên hối hận. Đỗ Giang Bình sau khi nói xong, xuất thủ vung lên, ngũ phẩm khí hải cảnh uy áp rơi xuống, triệt để phong tỏa ngăn cản toàn bộ hội trường. Trong hội trường mọi người càng là cảm giác được lớn như vậy áp lực rơi tại trên người mình. Trong tràng số lượng không nhiều mấy cái ngũ phẩm khí hải cảnh nhau tràn ra chính mình tu vi, tại chính mình thân phận phân ra một khối địa phương, không bị Đỗ Giang Bình khí thế ảnh hưởng. Mà Trung Dương cũng tại Đỗ Giang Bình khí thế rơi xuống thời điểm, cùng Lý Hà liên thủ thúc giục một hạt châu, trong hạt châu có quang mang tràn ra, hóa thành một cái vòng sáng bảo vệ bốn người bọn họ thân thể, không chịu đến khí thế kia ảnh hưởng. Theo Đỗ Giang Bình khí thế bạo phát đi ra, trong tràng mọi người lần nữa bị kinh đến, Đỗ Giang Bình đột phá khí hải cảnh bất quá mới thời gian 10 năm, cho nên trung lộ phủ trên giang hồ, một số người cũng không phải như vậy để ý Đỗ Giang Bình. Nhưng hiện ở trên người Đỗ Giang Bình tràn ra tới cỗ uy áp này, nhưng là nhượng mọi người cảm giác đến, cái này căn bản liền không giống như là một cái mới đột phá 10 năm ngũ phẩm khí hải cảnh. Đỗ Giang Bình mặt như băng sương, không có đi để ý tới mọi người nghị luận, xuất thủ vung lên, chu vi chạy ra bốn cái tứ phẩm quy nhất cảnh võ giả, thân mang Trấn Nguyên Tông trưởng lão quần áo, tu vi đều là tại tứ phẩm quy nhất cảnh trung kỳ, so sánh với Vu Khôn, cao hơn một cái tiểu cảnh giới. Bốn người mới vừa xuất hiện, đem Vu Khôn cùng Nhạc Thính bao vây lại, Đỗ Giang Bình còn là kéo không xuống tấm mặt mo này chính mình hạ tràng, cho nên phái ra bốn trưởng lão xuất thủ. Nhạc Thính, ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hiện tại trở về, ta có thể coi như những chuyện này đều không có phát sinh, ngươi vẫn là ta Trấn Nguyên Tông thiếu tông chủ phu nhân. Đỗ Giang Bình đè xuống trong lòng đối Nhạc Thính sắc ý, cuối cùng Nhạc Thính là chính mình cùng Nhạc gia thông gia trọng điểm, hắn không thể dễ dàng đem Nhạc Thính cho giết chết. Nhưng mà Nhạc Thính nhưng là căn bản cũng không nhận tình của hắn, nhìn xem cái kia cao cao tại thượng Đỗ Giang Bình, Nhạc Thính sắc mặt trắng bệch, không nói, Đỗ tông chủ, vì sao các ngươi muốn tiêu diệt Vu gia, phụ thân, sao lại muốn chia rẽ ta cùng Vu Khôn, vì sao? Nhạc Thính từ nhỏ tiểu bị Nguyệt Tái Sinh nâng ở lòng bàn tay dỗ dành lớn lên, một đời chưa hề từng chịu đựng cái gì ngăn trở, cho tới bây giờ, nàng cảm xúc cũng lại khắc chế không được, hoàn toàn bạo phát ra. Ngươi một cái tiểu nữ hoa, cũng dám tới tìm ta hỏi thuyết pháp sao? Qua tới ta Trấn Nguyên Tông, lưu ngươi một cái mạng, không qua tới lời, hôm nay ngươi tiểu cùng Vu Khôn cùng chết ở chỗ này. Đỗ Giang Bình sát ý bạo phát, cái kia bốn trưởng lao thấy thế, đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Ta có thể đi qua, nhưng là Đỗ tông chủ, ta muốn ngươi thả Vu Khôn đi. Nhạc Thính nhìn xem Vu Khôn bóng lưng, lại thấy được bốn phương tám hướng Trấn Nguyên Tông cao thủ, nàng biết hôm nay Vu Khôn là cựu tử nhất sinh, nhất định muốn giúp Vu Khôn nghĩ biện pháp. Vu Khôn nghe đến sau lưng Nhạc Thính âm thanh, cái kia ánh mắt kiên nghị lóe lên một cái, có thể Đỗ Giang Bình, nhưng là hai mắt nội trừng. Nhạc Thính, ngươi biết thân phận của ngươi bây giờ sao? Ngươi là Đỗ Nhi ta, Trấn Nguyên Tông thiếu tông chủ thế tử, ngươi vì một ngoại nhân, một cái nam nhân, tới cầu ta, tốt tốt tốt, Nhạc gia chủ, đây chính là các ngươi Nhạc gia xử thế chi đạo sao? Hôm nay muốn cùng cái này Vu gia dương nghiệt, triệt để đem ta Trấn Nguyên Tông mặt mũi dẫm tại dưới chân. Một bên Trầm Mặc Nguyệt Tái Sinh tràn ngập ấy này nói, còn mời Đỗ tông chủ đừng nên trách, Nhạc Thính tất nhiên là chúng tiểu tử này thốt mê, tuyệt không phải cố ý nói ra những lời này. Tiếp lấy quay đầu nổi giận nói, Nhạc Thính, ngươi đang nói bậy bạ gì? Đỗ tông chủ cho ngươi cơ hội, ngươi không muốn không trân quý, ngươi không về nữa, ta Nhạc gia không có ngươi cái này tộc nhân. Nhạc Thính thân thể run rẩy mấy lần, nhưng bước chân nhưng là không có bất kỳ động đậy, trên mặt nước mắt càng nhiều, vô lực nhìn xem phụ thân của mình. Tốt, đã ngươi không phải Nhạc gia tộc nhân, vậy hôm nay hai người các ngươi tiểu cùng một chỗ chết cho ta ở chỗ này a. Đỗ Giang Bình ra lệnh một tiếng, tứ đại quy nhất cảnh trung kỳ trưởng lão đồng loạt ra tay, hùng hậu khí huyết tràn ngập ở trong sân, hướng Vu Khôn cùng Nhạc Thính đánh xuống. Nhạc Thính vẻ mặt khẩn trương, áp lực cường đại từ bốn phía đè ép qua tới, trong lòng của nàng đã tuyệt vọng, nhắm hai mắt lại, chờ đợi lấy tử vong đến. Nhưng là nàng không có chờ đến tử vong đến, nhưng là chờ đến một cái khác hữu lực tay bắt lấy nàng tay. Chỉ thấy được Vu Khôn trên thân, nồng đậm khí huyết chi lực bạo phát đi ra, liên đối lấy Vu Khôn thân thể, tại cái này nồng đậm khí huyết chi lực bên dưới, trực tiếp phồng lớn một vòng, khí thế trên người liên tục tăng lên lên, nếu không phải đối mặt chính là bốn cái quy nhất cảnh trưởng lão, nếu là chỉ có một người xuất thủ, sớm đã bị Vu Khôn cho chấn áp xuống dưới. Trong đám người có người nhìn thấy một màn này, kích động hô, tốt, quả nhiên là đã từng bước lên qua Cửu Châu đoán thể bằng người, thực lực như thế, mới xứng đáng là thiên tiêu a. Bốn người thế công càng ngày càng tiếp cận, Vu Khôn nhìn xem tay phải trường thương, một thương bỗng nhiên điểm ra, quanh thân lực lượng theo một thương này điểm ra mà phóng xuất ra. Một đạo cương liệt thương khí oanh kích đi ra, cùng cái kia bốn vị trưởng lão công kích trong nháy mắt xả tại một chỗ, vô cùng lực lượng bạo phát đi ra, thương khí cùng bốn đạo công kích, tất cả đều bị xé mở tới, hóa thành từng đạo sóng xung kích, tại trong hội trường thả ngược. Trong hội trường đang xem hí mọi người, những cái kia tu vi không đủ cao người, nhìn thấy sóng xung kích quét ngang đi ra, đều là nhao nhao hướng phía sau tối lui, nhưng trong lòng thì giận mắng lên Đỗ Giang Bình. Đỗ Giang Bình nhìn xem những người này, không có bất kỳ tính toán ra tay, trong mắt hắn, những này xem trò vui người cũng không phải đồ gì tốt, hôm nay Trấn Nguyên Tông náo ra loại này chuyện xấu, những người này khẳng định sẽ lấy ra tới tuyên truyền một phen, ném, còn là hắn đồ ngô người mặt. Mà lúc này tại bạo tạc vị trí trung ương, Vu Khôn buông lỏng nhạc tính tay, trường thương tại hai tay của hắn bên trên không ngừng biến ảo, chống đỡ lấy bốn cái quy nhất cảnh công kích. Vô luận cái kia bốn cái quy nhất cảnh thế nào công kích, Vu Khôn trường thương đều là có thể đem đánh tới công kích hóa giải rơi, cứ việc một mực ở vào hạ phòng, nhưng căn bản cũng không có lạc bại dấu hiệu. Cái kia bốn cái quy nhất cảnh trưởng lao trong lòng sốt ruột, hôm nay một trận chiến này bọn hắn nếu là bắt không được tới, Đỗ Giang Bình cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn hắn. Bốn người vì phá cục, rất nhanh liền nghĩ đến biện pháp, bọn hắn nhìn thấy Vu Khôn sau lưng nhạc tính, lập tức tiểu có hai cái trưởng lao thoát ly chiến trường, cầm nã nhạc tính. Vu Khôn thấy thế, thân hình lập tức lùi lại, muốn đi bảo hộ nhạc tính, thế nhưng là hắn cái này khẽ động, trên thân khí cơ nhất thời xuất hiện ba động, đối diện hai cái trưởng lão tìm đến cơ hội, hai trưởng đồng thời đánh ra. Trên tay trưởng thương hoành đương trước người, Vu Khôn chính diện tiếp nhận cái này hai trưởng, ngũ tạng lục phủ rung động, khóe miệng chảy xuống một chuyến máu tươi, chợt đến nhạc tính bên cạnh, liên tục điểm ra mấy chục thương, thương ảnh trùng trùng điệp điệp mà ra, đem hai người khác cho đánh lui. Bốn người không có cho Vu Khôn bất kỳ cơ hội thở dốc, lần nữa bao vây đi lên, xuất thủ đều là chết chiêu. Mà trải qua vừa mới hai trưởng công kích, Vu Khôn bị thương, lúc này lần nữa cùng bốn vị trưởng lão giao thủ, vừa chạm mặt tiểu rơi vào hạ phòng, bất quá tầm 10 chiêu, thương pháp của hắn liền xuất hiện chỗ sơ suất, bị bốn trưởng lão tìm tới cơ hội, chân nguyên chặn ra, đánh vào Vu Khôn trên thân, lưu lại không ít thương thế. Cuối cùng một cái trưởng lão lực quyền đánh vào Vu Khôn trên thân, Vu Khôn chống đỡ không được, bị một quyền này chính diện đánh trúng, đại lực anh ra, hắn cùng nhạc tính thân thể bị đánh bay ra ngoài, đập vào hội trưởng đại môn bên dưới. Vu Khôn giãy giụa từ dưới đất đứng lên, hắn ánh mắt đều có chút mơ hồ, đây là thương thế trên người quá nặng nguyên nhân, đoán chừng là chống không được quá lâu. Mới vừa vì bảo hộ nhạc tính không bị đả thương, toàn bộ công kích hắn đều dùng thân thể của mình khiêng xuống tới, nhưng đây cũng chính là cực hạn của hắn, chỉ dựa vào chính mình lực lượng, ở trước mặt Trấn Nguyên Tông, cuối cùng là sâu kiến. Không có hoảng hốt, Vu Khôn nhìn xem trong hội trường tất cả mọi người, tay phải của hắn lấy ra một cái ngọc phù, mạnh liệt bóp nát. Chương 169, Thỉnh lão tổ xuất thủ. Vu Khôn trên tay ngọc phù bóp nát trong nháy mắt đó, Đỗ Giang Bình hắn đã cảm giác được từ ngọc phù phá nát vị trí, có một đạo ba động từ trong hội trường truyền ra ngoài, ngay cả mình tu vi khí thế đều không thể ngăn cách mở cái này ba động. Đỗ Giang Bình sắc mặt biến đổi, giận hét một tiếng, đáng chết, ngươi còn có hậu thủ. Nhìn xem Đỗ Giang Bình sắc mặt, Vu Khôn trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, âm âm nhìn xem Đỗ Giang Bình, nếu là một chút chuẩn bị cũng không có, ta dám đến nơi này sao? Lần này ta xông Trấn Nguyên Tông có hai cái mục đích, cái mục đích thứ nhất liền là mang đi nhạc tính, ta không thể để cho nàng bị Mạnh Song Hạo tên xuất sinh kia cướp đi. Mục đích thứ hai, liền là ta muốn cho ta Vu gia trên dưới báo thủ, cùng ngươi Trấn Nguyên Tông thật tốt tính toán món nợ này. Ha ha ha, không quản ngươi có hậu thủ gì, đều chỉ là uổng phí công phu mà thôi, bổn tông chủ hiện tại tiểu tự thân xuất thủ, diễn ngươi cái này Vu gia dư nghiệt. Đỗ Giang Bình lại cũng không muốn kéo dài đi xuống, mặc dù ngoài mặt vẫn là trấn định như vậy, nhưng là trong lòng của hắn nhưng cũng không dám có bất kỳ buông lỏng, hiện tại thiết điểm này, Trấn Nguyên Tông không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Một bước bước ra, Đỗ Giang Bình đã đứng ở Vu Khôn trước mặt, tay phải vươn ra, hướng Vu Khôn đầu đè xuống. Đỗ Giang Bình vừa ra tay, liền đem ngũ phẩm võ giả thực lực hiện ra ở trước mặt mọi người, trong chàng trừ có ít mấy người bên ngoài, những người khác căn bản cũng không có thấy rõ ràng Đỗ Giang Bình là thế nào động thủ. Liền xem như Vu Khôn, cái này thời điểm cũng không có bất kỳ phản ứng, Đỗ Giang Bình tay phải đã đến đỉnh đầu. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Vu Khôn chính muốn đem trên tay trường thương dẫn bạo thời khắc, mới vừa hắn bóp nát ngọc phù vị trí, có cố lực lượng lăng không ngưng tụ ra. Năng lượng cường đại ngưng kết tạo thành một cái trùng sáng, gậy một cái, cùng Đỗ Giang Bình tay phải đụng vào nhau. Tại cái kia năng lượng xuất hiện đệ nhất thời gian, Đỗ Giang Bình sắc mặt tiểu thay đổi, hắn từ đoàn kia năng lượng bên trong, cảm giác được một cỗ mùi nguy hiểm, không có chút gì do dự, trong lòng bàn tay chân nguyên ngưng tụ, đặt tại trùng sáng bên trên. Ầm. Tại mọi người trong ánh mắt, Đỗ Giang Bình thân thể thế mà bị đẩy lùi ra, tay phải quần áo bị chấn nát, Đỗ Giang Bình hai mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chính là dựa vào một đạo năng lượng liền có thể đem chính mình bước cho lui, chẳng phải là nói rõ cho Vu Khôn ngọc phù người, tu vi còn muốn ở trên hắn. Chân phải đặt xuống, Đỗ Giang Bình thân thể ổn định, tay trái mở ra, thiên địa linh khí quần quận ngưng tụ tại Đỗ Giang Bình trên tay trái, hóa thành một cái to lớn thủ ấn. Vu Khôn kinh ngạc nhìn trước người đoàn kia năng lượng, cái kia năng lượng còn không có tản đi, cố nén trên thân kịch liệt đau nhức, tay phải trường thương điểm vào đoàn kia năng lượng bên trên, nhất thời đoàn kia năng lượng chui vào trường thương bên trong. Vốn là đã là nọ mạnh hết đà Vu Khôn, trong nháy mắt thể nội tràn vào một cỗ hoàn toàn mới năng lượng, vậy mà chống lên thân thể của hắn đứng lên. Tay phải đâm ra một thương tới, một cái to lớn thương ảnh từ trên thân thương toát ra, còn mang theo từ trên thân Vu Khôn có cố bảng bạc thương thế toát ra. Thương ảnh vang ra, thương thế rơi xuống, hội trường mặt đất như là bị một loại nào đó cường đại lực lượng đè ép bình thường, mặt đất bị từng tấc nghiền nát, trong sân kiến trúc, toàn bộ bị vang sợ. Trong chàng còn lại tất cả mọi người, vẻ mặt đều là biến đổi, lần này bất kể là ai, tất cả đều là ly khai vốn là vị trí, hướng bên ngoài hội trường chạy ra ngoài. Bao quát Trung Dương cùng Lý Hà, hai người bọn họ nhìn thấy tình huống không đúng. Từ Vu Khôn hiện tại một thương kia bên trong sức mạnh bùng lên, đã là nhượng hạt châu quang mang đều phát hiện bà mèo, đây là hạt châu sắp không chịu nổi dấu hiệu. Dương Trạch bị Trung Dương nắm lấy, hướng mặt ngoài rút lui, nhưng là ánh mắt của hắn ở thời điểm này, nhưng là một mực rơi tại Vu Khôn trên thân, ánh mắt của hắn, tựa hồ là hận không thể đem Vu Khôn cho toàn bộ nhìn thấu đồng dạng. Bọn hắn mới vừa vặn ly khai này hội trường thời điểm, Đỗ Giang Bình tay trái một trường vỗ ra, hai người công kích đụng vào nhau, bạo phát đi ra ba động, trong nháy mắt liền đem này hội trường cho đánh thành đập tan. Bạo phát còn chưa kết thúc, dùng hội trường làm trung tâm, hướng Trấn Nguyên Tông mỗi một chỗ thổ địa khuyết tán ra. Nhìn cái bộ dáng này, tựa hồ muốn phá hủy đi toàn bộ Trấn Nguyên Tông. Trấn Nguyên Tông đại địa lung lay, sơn môn bên trong đệ tử từng cái vẻ mặt kinh hoàng, lần này vậy mà là tông môn nội bộ xuất hiện vấn đề, bọn hắn đều ý thức được đại sự không ổn, liền muốn hướng mặt ngoài đào tẩu, liền xem như những trưởng lão kia cũng đều lại không bình tĩnh, mà là hướng tông môn bên ngoài đào tẩu. Toàn bộ trấn Nguyên Tông đều là ở thời điểm này trở nên rối loạn lên, nguy cấp thời khắc, Bộ Hoàng Văn một bước bước ra, thân hình lăng không trên bầu trời trấn Nguyên Tông bên trong. Nhìn trên mặt đất là cục, Bộ Hoàng Văn vẻ mặt nghiêm trọng, tay phải vung lên, nồng đậm chân nguyên từ trên tay của hắn đánh ra, hóa thành một dải lụa lơ lửng tại trấn Nguyên Tông phía trên bầu trời. Còn không có kết thúc, Bộ Hoàng Văn tay trái bấm niệm pháp quyết, một khối lệnh bài từ hắn trong túi chứa vật bay ra ngoài, phiêu phủ ở trên bầu trời, bấm niệm pháp quyết thời khắc, chân nguyên hội tụ vào đến lệnh bài bên trong, thả ra hào quang chói sáng. Lệnh bài kia ở trên bầu trời, tựa như là một cái mặt trời nhỏ bình thường, hấp dẫn trấn Nguyên Tông rất nhiều đệ tử ánh mắt. Tại bọn hắn nhìn chăm chú bên trong, lệnh bài bên trong một vòng quang mang rơi xuống, trấn Nguyên Tông hộ sơn đại trận khởi động, trận pháp nghịch hành, trong trận pháp lực lượng ầm vang rơi tại bên trong sơn môn bộ. Khổng lồ trận pháp lực lượng dưới tác dụng, trấn Nguyên Tông đất rung núi chuyển ngừng lại, hết thảy lực lượng ngoại lai đều ở thời điểm này ngừng xuống. Phá nát trong hội trường, Vu Khôn một tay ôm lấy Nhạc Tính, tay kia nắm chặt trường thương, thân hình lướt đi, hướng mặt ngoài điên cuồng chạy trốn, hắn giờ phút này trên thân lực lượng ngay tại nhanh chóng tản đi, nếu là không nắm lấy cơ hội mau trốn đi, chờ sau đó liền không có cơ hội đi. Nhìn xem Vu Khôn đào tẩu, Đỗ Giang Bình nhưng là không có đi ngăn trở, bởi vì giờ khắc này hắn, ngay tại vận chuyển tu vi hóa đi trong cơ thể hắn một cỗ dị thường lực lượng. Hắn là nhìn ra rồi, mới vừa cái kia ngọc phù trừ muốn truyền tin cho những người khác bên ngoài, còn có người dựa vào ngọc phù phá nát lúc cách không xuất thủ, đem lực lượng chuyển cho Vu Khôn, cùng hắn cách không giao thủ một lần rồi. Sau cùng Đỗ Giang Bình tự nhiên là bại, cái này cách không xuất thủ người thực lực quá mạnh, chính là một kích, Đỗ Giang Bình thiếu chút nữa chống đỡ không được, kết quả hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn Vu Khôn đào tẩu. Mà trên bầu trời Bộ Hoàng Văn muốn khống chế đại trận thủ hộ trấn Nguyên Tông, cũng là không cách nào truy kích Vu Khôn, bất đắc dĩ, Đỗ Giang Bình chỉ có thể hạ lệnh, nhượng bên dưới trưởng lão mang theo đệ tử đuổi bắt Vu Khôn. Có thể chàng này biến loạn hiển nhiên còn chưa kết thúc, bởi vì liền tại trấn Nguyên Tông đại trận vận chuyển một khắc này, tại trấn Nguyên Tông ngoài sơn môn, hai cô ngũ phẩm võ giả khí thế đột nhiên bạo phát, đối trấn Nguyên Tông sơn môn phát động công kích. Ngay tại hóa giải lực lượng Đỗ Giang Bình, tức giận lên đầu, hắn biết, đây nhất định là vừa mới ngọc phù truyền tin có hiệu quả, hai cái này ngũ phẩm võ giả, tất nhiên là tới đó đứng Vu Khôn. Sơn môn bị công kích trong nháy mắt đó, không cần Đỗ Giang Bình hạ lệnh, trấn Nguyên Tông mặt khác hai vị thái thượng trưởng lão tiểu xuất thủ, tại trấn Nguyên Tông bên ngoài, cùng địch nhân giao thủ lên. Trong lúc nhất thời trấn Nguyên Tông phụ cận 200 dặm, đều hóa thành chiến trường, cường đại chân nguyên không ngừng đụng vào nhau, oanh tạc trên mặt đất, lưu lại từng cái hố to. Về phần hiện tại, những cái kia bị Yến Thỉnh Tân khách đều đối đãi, vốn là thật tốt một trận hôn lễ, vậy mà biến thành dạng này loại cục, mà lại bọn hắn hiện tại còn không thể ly khai, ra chuyện như vậy, trấn Nguyên Tông há lại sẽ để bọn hắn những người này dễ dàng ly khai, ai biết những này tân khách bên trong phải chăng có nhân hòa Vu Khôn cấu kết. Bất quá ly khai mặc dù ly khai không được, nhưng là những này tân khách trong lòng đều là nghĩ đến trấn Nguyên Tông suy yếu, một cái vu gia dương nghiệt, liền đem trấn Nguyên Tông cho dạy vò thành như vậy, có lẽ sau ngày hôm nay, trung lỗ phụ trời, thật muốn thay đổi. Tất cả mọi người ly khai không được, Dương Trạch bọn hắn cũng giống như vậy không thể rời khỏi, bị vây ở trấn Nguyên Tông bên trong, bất quá ỷ vào thân phận tốt, bọn hắn cũng là một mình chiếm cứ một khối địa bàn nhỏ, bốn người ngay tại tù dưỡng. Bất quá Dương Trạch cái này thời điểm ngược lại là không có đang nghỉ ngơi, mà là sắc mặt biến hóa bất định, cuối cùng vẫn là đi tới Trung Dương trước mặt. Hai vị chấp giáo, ta có một chuyện nghĩ muốn bẩm báo. Dương Trạch trịnh trọng nói. Nhìn thấy Dương Trạch bộ dáng này, Trung Dương không có ngăn cản Dương Trạch. Bên ta mới một mực tại quan sát Vu Khôn, đầu tiên ta còn không có nhìn ra Vu Khôn trên thân có cái gì dị thường, thẳng đến thời khắc cuối cùng, ta mới nhìn đi ra, Vu Khôn trên thân cố khí tức kia ba động, chính là ngày ấy xuất thủ tập kích chúng ta người kia ba động. Dương Trạch lời nói này đi ra lúc, Trung Dương ba người sắc mặt đều là cùng nhau biến đổi. Ngươi có thể xác định người kia thật là cái này Vu Khôn? Không sai, vốn là ta cũng nhìn không tới, nhưng là Vu Khôn cùng cái kia bốn trưởng lão giao chiến thời điểm, ta tựu cảm giác được Vu Khôn khí thế trên người ba động, cùng người kia giống như lúc, ta có thể khẳng định, Vu Khôn tuyệt đối liền là tập kích chúng ta người kia. Dương Trạch tu luyện Hỗn Nguyên Phiêu Miểu Nhất Khí Công, năng lực cảm ứng so với cùng giai muốn mạnh, cho nên Phan Phương đều không có phát giác đến, hắn đều phát giác, hiện tại mới sẽ tự tin như vậy nói. Nhìn thấy Dương Trạch khẳng định như vậy để nói, Trung Dương cũng không ngồi yên nữa, đứng dậy nói, chúng ta cùng Vu gia tầm đó không có bất kỳ liên quan, Vu Khôn nhưng là đối với chúng ta Phiêu Miểu Võ Viện đệ tử hạ thủ, cái này sau lưng khẳng định là có ẩn tình. Mà lại chiếu theo chúng ta biết, cái này Vu Khôn vốn là cũng chính là một cái tam phẩm võ giả, thực lực bây giờ để thằng không nói, sau lưng còn có nhiều như vậy cường giả chỗ dựa, người này không đơn giản a, đi, chúng ta không thể để cho hắn cứ như vậy ly khai. Thân là chiến đường chấp giáo, Trung Dương rất nhanh liền ngửi ra một điểm không đồng dạng mùi vị, cùng Lý Hà cùng một chỗ, mang theo Dương Trạch đám người đuổi theo. Bọn hắn cái này lúc sắp đi, trấn Nguyên Tông những đệ tử này căn bản cũng không dám tiến lên ngăn trở, Phiêu Miểu Võ Viện người, không phải bọn hắn có thể tùy ý ngăn trở. Vừa thấy được Phiêu Miểu Võ Viện người đột nhiên ly khai, những này tân khách lập tức tiểu rối loạn, tràn diện dần dần liền muốn mất khống chế. Mà liền tại lúc này, trấn Nguyên Tông bên ngoài một đạo ba động từ phía chân trời đánh xuống tới, trực tiếp đánh vào hộ sơn đại trận bên trên, đem cái này khổng lồ trận pháp mở ra một lỗ hổng. Trên bầu trời khống chế trận pháp Bộ Hoàng Văn cả người tựa như là bị trọng kích bình thường, phun ra một miệng lớn máu tươi, khí tức trở nên rối loạn lên. Vốn là mới hơi chút yên ổn một điểm thế cục, lập tức tiểu lại loạn. Bộ Hoàng Văn vẻ mặt điên cuồng, xoay người đối trấn Nguyên Tông sơn môn vị trí không người một bái, cao giọng nói, "Tông chủ tao ngộ kiếp nạn, còn mời lao tổ xuất thủ, quét dọn địch nhân." Chương 170, Lỗ Thiên Phong. Bộ Hoàng Văn vận chuyển lên tu vi, thanh âm của hắn truyền khắp toàn bộ trấn Nguyên Tông, bao quát bên dưới những cái kia tân khách, bọn hắn cũng tất cả đều nghe Bộ Hoàng Văn âm thanh. Những này vừa mới còn tại làm ầm ĩ tân khách, trong nháy mắt tiểu yên tĩnh trở lại, từng cái vẻ mặt trang trọng, mặc kệ bọn hắn làm sao nháo, bọn hắn đều là không có quên, trong trấn Nguyên Tông còn có một vị Trung Lỗ phủ đệ nhất cường giả. Chính là bởi vì có cái này Trung Lỗ phủ đệ nhất cường giả tồn tại, cho nên trấn Nguyên Tông mới có thể trở thành Trung Lỗ phủ đệ nhất tông môn, cứ việc vị lao tổ này muốn vẫn lạc, nhưng là dư uy còn tại, chỉ cần hắn còn tại một ngày, trấn Nguyên Tông tiểu vẫn là Trung Lỗ phủ đệ nhất cường giả. Bất quá những năm gần đây, theo trấn Nguyên Tông lão tổ thọ nguyên muốn hao hết, phong bế tự thân, thời gian dài đều ở vào bế quan bên trong, dùng cái này tới kéo dài chính mình tuổi thọ, cho nên tại Trung Lỗ phủ bên trong, mới dần dần có mặt khác tông môn dò xét dù trấn Nguyên Tông vị trí. Lúc này trấn Nguyên Tông lão tổ muốn xuất thế, những này tân khách không khỏi thu liễm tâm thần, bọn hắn cũng không nghĩ tới, thật tốt một trận hôn lễ, vậy mà lại náo động lên nhiều chuyện như vậy, mà trấn Nguyên Tông lão tổ thọ nguyên còn thừa không có mấy, lần này một khi xuất thủ, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Theo không trung bộ hoàng văn âm thanh vang vọng thời khắc, chân trời bên trong lại có một cô ba động thành hình, một vệ sáng chậm rãi ngưng tụ đi ra, lơ lửng ở trên bầu trời, liền muốn lần nữa đánh rơi xuống tới. Bộ hoàng văn nhìn lên bầu trời bên trong tia sáng kia, đạo này sóng ánh sáng lực lượng rõ ràng không bằng đạo thứ nhất sóng ánh sáng, nếu là thời kỳ toàn thịnh hắn, tự nhiên là đỡ được, nhưng bây giờ hắn thân chịu trọng thương, tiêu hao nghiêm trọng, muốn đón lấy đạo ánh sáng này sóng độ khó, thực tế là quá lớn. Nhưng bộ hoàng văn không có bất kỳ muốn lui lại tính toán, phía sau liền là trấn Nguyên Tông đệ tử, hắn rút lui, trấn Nguyên Tông cũng muốn xong đời, hiện tại chỉ có thể ra sức đánh cược một lần, chỉ hoan đến lão tổ xuất quan. Hít sâu một hơi, bộ hoàng văn trên tay bấm niệm pháp quyết, trấn Nguyên Tông trận pháp lần nữa chuyển động lên, lúc này, trên bầu trời một vệt sáng cũng đánh xuống, màn trời mới lúc này đều có nhàn nhạt vặn vẹo dấu hiệu. Hai tay đánh ra, trận pháp ầm 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 vận chuyển, sóng ánh sáng quanh kích xuống, một cái thân ảnh màu trắng đột nhiên xuất hiện, đứng ở sóng ánh sáng phía dưới, tay trái hướng sóng ánh sáng bắt tới. Cái kia thế không thể đỡ ánh sáng một chảo này bên trong, quang mang vặn vẹo, phản phất là nhận lấy một loại nào đó không bị khống chế lực lượng quấy nhiễu, vặn vẹo đứt gãy, lăng không tiêu tán rơi. Bay trận đợi sẵn bộ hoàng văn nhìn thấy thân ảnh này, mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức không người một bài nói, gặp qua lão tổ. Người kia xoay người qua, người này mặc dù đã là xế chiều chi thần, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ mục nát khí tức, nhưng hai mắt vẫn tràn ngập thần thái, hắn trên thân một cỗ cường đại uy áp phóng xuất ra, uy hiếp phương viên trăm dặm. Người này liền là Trấn Nguyên Tông nhị đại lão tổ, cũng là Trung Lộ phủ đệ nhất cường giả, Lỗ Thiên Phong. Lỗ Thiên Phong nhìn xem bên dưới Trấn Nguyên Tông, hắn liếc mắt liền thấy được khắp nơi kiến trúc bị phá hư rơi, còn có nằm trên đất một chút đệ tử thi thể. Cũng nhìn thấy tại cái kia vận chuyển chân nguyên khôi phục tự thân Đỗ Giang Bình, cũng nhìn thấy thân chịu trọng thương, nhưng tại khống chế hộ sơn đại trận bộ hoàng văn. Hắn cũng nhìn thấy ở bên ngoài, còn có hai vị ngũ phẩm khí hải cảnh cường giả xuất thủ, bị Trấn Nguyên Tông thái thượng trưởng lão ngăn trở xuống tới. Từng màn đều bị hắn xem ở trong mắt, ánh mắt của hắn vẫn là thản nhiên, nhưng ở cặp mắt của hắn bên trong đã có mãnh liệt hàn mang xuất hiện, khí tức trên thân càng là chấn động kịch liệt. Ta cho là ta đi về sau, lấy các ngươi bốn người thực lực, nên còn có thể bảo vệ chúng ta Trấn Nguyên Tông một đoạn thời gian, nhưng là ta hiện tại còn chưa vẫn lạc, vậy mà liền có nhiều như vậy người ý đồ đối với chúng ta Trấn Nguyên Tông hạ thủ. Cũng thế, lão phu dù sao đều là khó thoát khỏi cái chết, nếu là không gánh nổi Trấn Nguyên Tông truyền thừa, nhượng sư tôn tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát, sớm một năm chết, muộn một năm chết, lại có gì khác biệt? Hôm nay lão phu xuất quan, ngược lại muốn xem hiện tại Trung Lỗ phủ còn có ai có thể ngăn trở lão phu bộ pháp. Lỗ Thiên Phong âm thanh rất lớn, từ Trấn Nguyên Tông sơn môn khuyết tán ra, hướng toàn bộ Khúc Linh Thành lan truyền đi ra. Khúc Linh Thành địa giới bên trong, hết thảy tu vi đạt tới ngũ phẩm khí hải cảnh võ giả, ở thời điểm này nhao nhao bị kinh đến, từng cái vẻ mặt kinh hoàng nhìn hướng Trấn Nguyên Tông phương hướng. Những người này trong lòng đồng thời trồi lên một cái ý niệm, đó chính là Trấn Nguyên Tông lão tổ xuất quan. Lỗ Thiên Phong một câu sau khi nói xong, tay trái hướng xuống đất đông đảo tân khách vị trí đè xuống, quần quần chân nguyên tuôn ra, tạo thành một tầng cấm chế rơi xuống, đem những cái kia tân khách phong ở một phiến khu vực bên trong. Nhìn thấy cấm chế rơi xuống, tân khách bên trong ba cái ngũ phẩm khí hải cảnh võ giả bạo mà ra tay, ba đạo ba động đánh đi ra, kết quả mới đụng tới cấm chế này thời điểm, ba cỗ khí thế đồng thời bị đánh gãy, trực tiếp bị chấn áp xuống dưới. Chính là vừa ra tay, Lỗ Thiên Phong tiểu chấn áp lại ba cái ngũ phẩm khí hải cảnh cường giả. Ta Trấn Nguyên Tông nguy cơ còn chưa giải trừ, bất kể là ai, không có lệnh của ta, đều không thể ly khai Trấn Nguyên Tông một bước. Lỗ Thiên Phong trầm giọng nói, xuất thủ trong chớp mắt này, trên người hắn khí chất sớm đã phát sinh biến hóa, cái kia mục nát khí tức đều không thể che giấu được trên người hắn thần thái, hắn giờ phút này phảng phất về tới đã từng. Mặc dù hắn lúc này mỗi một lần xuất thủ đều sẽ khiến cho tự thân sinh mệnh trôi qua tăng nhanh, nhưng cái này cũng không hề có thể ngăn trở hắn xuất thủ chấn áp những này ý đồ nguy hại Trấn Nguyên Tông địch nhân. Một bước bước ra, Lỗ Thiên Phong đứng ở Trấn Nguyên Tông ngoài sân môn, bên kia đang có bốn cái ngũ phẩm khí hải cảnh cường giả đánh đấm, trong đó hai cái muốn đi, nhưng bọn hắn nhưng là bị Trấn Nguyên Tông hai vị thái thượng trưởng lão kéo chặt lấy, không nhượng bọn hắn ly khai. Chờ đến hai cái này thân khoác đấu đồng ngũ phẩm khí hải cảnh cường giả nhìn thấy Lỗ Thiên Phong xuất hiện thời điểm, hồn đều muốn bị dọa không còn, bọn hắn vừa mới tiểu phát giác đến Lỗ Thiên Phong khí tức, chính là bị cuốn lấy, muốn đi đều đi không được. Lỗ Thiên Phong nhìn xem hai người, tay phải nắm quyền, cương mãnh khí tức tập trung vào hữu quyền bên trong, đấm ra một quyền, khí hải cảnh đại viên mãn lực lượng ầm vang rơi xuống. Hai cái này ngũ phẩm khí hải cảnh sơ kỳ đấu đồng khách căn bản cũng không có bất luận cái gì lực hoàn thủ, lập tức bị đánh đến máu tươi của vốn, thân thể truy trên mặt đất. Trung Lỗ phủ do xét du chúng ta Trấn Nguyên Tông địa vị, cũng chỉ có như vậy mấy nhà, đã các ngươi che che lấp lấp không dám bại lộ thân phận, vậy ta tiểu giúp các ngươi một tay nói. Lỗ Thiên Phong một bước lăng không bước ra, khí thế cường đại rơi xuống, đại địa giãn nước, phàm nhân run rẩy. Cái kia hai cái đấu đồng khách lúc này ngã trên mặt đất, trên thân hai người đấu đồng tại khí thế kia bên dưới, từng tấc xé rách, hai người sắc mặt tái nhợt, nghĩ muốn đi, nhưng là không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lỗ Thiên Phong xuất thủ. Thẳng đến lúc này bọn hắn rốt cục nhớ tới Lỗ Thiên Phong cái này đã từng bước lên qua Cửu Châu khí hải bảng cường giả, đáng sợ đến cỡ nào. Lỗ Thiên Phong xuất thủ một khắc này, Trung Dương đám người liền đã cảm giác được Chấn Nguyên Tông phương hướng truyền đến một cỗ cường đại khí tức, Trung Dương cùng Lý Hà, đệ nhất thời gian liền biết Lỗ Thiên Phong xuất quan. Cỗ khí tức này, tuyệt đối là Lỗ Thiên Phong, may mà chúng ta đi trước một bước, bằng không mà nói người này xuất quan, chúng ta bây giờ tiểu khó thoát thân. Trung Dương quay đầu nhìn hậu phương, vẻ mặt hiếm thấy trở nên ngưng trọng lên. Trung chấp giáo, cái này Lỗ Thiên Phong là ai, nghe ngươi ý tứ, chẳng lẽ còn dám xuống tay với chúng ta không thành? Bị Lý Hà bí mật mang theo Phan Phương, lúc này không hiểu hỏi. Lỗ Thiên Phong, Chấn Nguyên Tông nhị đại lão tổ, mấy chục năm trước cũng đã là khí hải cảnh cảnh giới đại viên mãn cường giả, đã từng càng là bước lên Cửu Châu khí hải bảng, chỉ là bởi vì thọ nguyên sắp tới, khí huyết suy yếu, mới sẽ từ trên bảng rút lui. Người này lúc bình thường, tất nhiên là không dám xuống tay với chúng ta, nhưng thọ nguyên sắp tới, Chấn Nguyên Tông hôm nay lại ra biến cố, khó đảm bảo người này sẽ phát cuồng lên, làm ra một chút không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nói chuyện chính là Lý Hà, dù là hiện tại bọn hắn đã chạy ra trăm dặm có thừa khoảng cách, cũng là có thể rõ ràng cảm giác đến sau lưng áp lực. Không sai, Chấn Nguyên Tông bên trong những cái kia tân khách khẳng định đã bị Lỗ Thiên Phong trấn áp lại, hôm nay Chấn Nguyên Tông nhiễu loạn, khẳng định không phải Vu Khôn một cái tứ phẩm võ giả làm được, tại sao lưng Vu Khôn, tất nhiên có mặt khác thế lực tương trợ. Trung Lỗ phủ bên trong có thể uy hiếp đến Chấn Nguyên Tông giang hồ thế lực, cũng chỉ có Tấn Nhà, Thẩm Gia, Lôi Minh kiếm phái Tam Phương, cũng chỉ có bọn hắn Tam Phương phái tới tân khách bên trong, có ngũ phẩm khí hải cảnh. Cái này Tam Phương thế lực bên trong, Tấn Nhà, Hòa Thuận, Thẩm Gia đều có 3 vị ngũ phẩm võ giả, trong đó người mạnh nhất đều là đến ngũ phẩm hậu kỳ, hai nhà cũng đều là liên hợp tại một chỗ, năm gần đây, một mực cùng Chấn Nguyên Tông đối kháng. Mà Lôi Minh kiếm phái có 4 vị ngũ phẩm võ giả, người mạnh nhất tu vi đạt tới ngũ phẩm hậu kỳ, bất quá những năm gần đây một mực là điệu thấp làm việc, cực ít trong giang hồ dẫn tới phân tranh, cũng không cùng Chấn Nguyên Tông lên cái gì xung đột. Những chuyện này tại Trung Lỗ phủ căn bản cũng không phải là bí ẩn gì, hôm nay nháo đến tình trạng này, sau lưng 89 phần 10 liền là Tấn Nhà, Hòa Thuận, Thẩm Gia tại thôi động, Nhạc Gia cũng là Trung Lỗ phủ đỉnh cấp thế lực một trong, nếu để cho Nhạc Gia cùng Chấn Nguyên Tông liên hợp lại, hai nhà bọn họ nghĩ muốn đánh tan Chấn Nguyên Tông, nhưng liền không có như vậy dễ dàng. Trung Dương mang theo Dương Trạch, một bên hướng Vu Khôn rời đi phương hướng đuổi theo, một bên giải thích. Bất quá hai nhà này khẳng định cũng không nghĩ tới, Lỗ Thiên Phong sẽ như vậy quả quyết xuất quan, lần này kế hoạch của bọn hắn không chỉ phải hủy bỏ, phỏng đoán còn muốn ngã không ít người tiến vào, nhìn tới Trung Lỗ phủ thế cục, muốn phát sinh sớm biến hóa. Lý Hà mắt sáng lên, trầm giọng nói: "Trung Lỗ phủ thế cục trước không đề cập tới, tức thì trọng yếu nhất chính là phải bắt được Vu Khôn, người này vô duyên vô cớ đối với chúng ta Phiêu Miểu Võ Viện đệ tử hạ thủ, sau lưng tất nhiên có ẩn tình, chuyện này nói không chắc liên lụy đến Tấn Nhà, Thẩm Gia bên ngoài, chúng ta tuyệt đối không thể khinh thường." Trung Dương nói, tốc độ càng nhanh một điểm, tiếp tục hướng phía trước đuổi tới. Bọn hắn đang truy kích thời điểm, Vu Khôn cũng tại hướng nơi xa chạy trốn, mang theo Nhạc Tính, mượn nhờ trên thân còn thừa lại lực lượng, hắn đã trốn ra hơn 200 dặm, Lỗ Thiên Phong xuất quan, đồng dạng là kinh đến hắn, cái này thời điểm hắn mới ý thức tới, chỉ sợ trong thời gian ngắn, chính mình căn bản cũng không có báo thù hy vọng. Đè xuống cừu hận trong lòng, hắn không dám có bất kỳ chủ quan, chỉ dám hướng nơi xa điên cuồng chạy trốn, chính là trên người hắn lực lượng sắp toàn bộ tiêu tán, mà hắn có thể cảm giác đến, sau lưng đang có mấy cỗ khí tức truy kích lấy chính mình, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Chương 171, Vu Khôn người sau lưng. Vu Khôn không biết truy kích hắn người là ai, nhưng là hắn nhớ kỹ Tấn Nhà, Hòa Thuận, Thẩm Gia đáp ứng hắn, chỉ cần hắn cứu ra Nhạc Tính về sau, liền sẽ trợ giúp hắn quét dọn còn lại chướng ngại. Nhưng là hiện tại xem ra, hai nhà này cũng không hoàn thành lời hứa của bọn hắn, ngược lại là đem hắn bán đi. Nghĩ tới đây, Vu Khôn trong lòng trở nên kích động, tay phải cầm thật chặt, gia tộc phá diệt, chính mình hiện tại đã là một cái người cô đơn, người người đều có thể khi nhục chính mình, mà muốn cải biến tình hình này mà nói, hắn cũng chỉ còn lại có một con đường có thể đi, đó chính là mạnh lên, chỉ có mạnh lên mới có thể cải biến tất cả những thứ này. Hít sâu một hơi, Vu Khôn chân phải tại trên đất một điểm, tay trái ôm lấy Nhạc Tính, tiếp tục hướng phía trước đi ra ngoài. Ngọc phù bóp nát thời điểm, Vu Khôn cũng không nghĩ tới ngọc phù bên trong sẽ có cố lực lượng đột nhiên tuôn ra, hơn nữa còn thêm tại trên người hắn. Nếu là không có cố lực lượng này mà nói, hắn mới thật sự là phải xong đời, liền Chấn Nguyên Tông sơn môn đều chạy không thoát, thế nhưng là đến hiện tại, tiêu liền cố lực lượng này đều muốn hao hết, một khi hao hết, trên người thương thế lại bạo phát, hắn biết rõ mình bây giờ tình trạng cơ thể, có lẽ căn bản là chạy không thoát mấy bước. Tới lúc đó, người sau lưng lại đổi tới, tự kỳ của mình cũng liền đến. Chính mình chết hắn là không có chút nào sợ hãi, nhưng là hắn không muốn Nhạc Tính cứ như vậy chết đi, gia tộc đều đã phá diệt, lúc này hắn trong thế gian, duy nhất còn lo lắng, cũng chỉ có một cái Nhạc Tính. Vu Khôn cảm xúc biến hóa thời điểm, trong ngực hắn Nhạc Tính, rất rõ ràng cảm giác được. Nhạc Tính nhìn xem sắc mặt trắng bệnh Vu Khôn, hai hàng thanh lệ chảy xuống, từng có lúc, cái này nam nhân còn là một cái khí phách phấn chấn trẻ tuổi tuấn kiệt, nhưng là bây giờ, nhưng thành cái bộ dáng này. Nàng cái này vừa khóc, Vu Khôn trong lòng đau xót, đem Nhạc Tính ôm chặt hơn nữa. Cho dù chết, ta cũng sẽ không ném xuống ngươi. Vu Khôn dùng đến hắn cái kia đã thanh âm khàn khàn nói, trong lòng của hắn có vô tận thống hận, dùng hết toàn lực, lại còn là thất bại. Đang lúc hắn rơi vào lúc tuyệt vọng, một thân ảnh tự hắn trước mặt đột nhiên xuất hiện, ngăn cản đường đi của hắn. Vu Khôn nhìn thấy cái này toàn thân trên dưới đều bị hắc bào bao phủ người xuất hiện thời điểm, hai đầu lông mày tràn đầy vẻ ngưng trọng, người này xuất hiện vô thanh vô tức, đứng trước mặt của hắn, càng là không cảm giác được bất luận cái gì tu vi ba động. Dạng này người, tất nhiên là một vị thực lực kinh khủng cường giả. Vu Khôn ngừng lại, ngăn tại Nhạc Tính phía trước, hắn không có tùy tiện động thủ, bởi vì hắn còn không biết người tới rốt cuộc là có dụng ý gì. Không cần khẩn trương, ta là tới giúp cho ngươi người. Vu Khôn khẩn trương thời điểm, hắc bào nhân giành mở miệng trước. Giúp ta? Ngươi muốn làm sao giúp ta? Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Vu Khôn cảnh giác nhìn xem hắc bào nhân, lai lịch người này không rõ, hắn càng là không dám dễ tin. Nghe vậy hắc bào nhân không nói gì, chính là đem khí thế trên người hơi chút thả ra một điểm. Vu Khôn sắc mặt kỳ biến, liền lại như thế trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy như có một tòa núi lớn đè xuống, lực lượng kinh khủng áp chế chính mình liền khí đều muốn không kịp thở. Thế nào, ngươi có thể tin tưởng ta sao? Chỉ cần ngươi nguyện ý đem Nhạc Thính giao cho ta, ta liền có thể trợ giúp các ngươi thoát ly hiện tại khốn cảnh. Vu Khôn vẻ mặt phức tạp, hắc bào nhân này thực lực quá mạnh, cường đại đến căn bản cũng không phải là hắn có thể chống lại, người này nếu là muốn giết mình, chỉ sợ cũng liền là một cái ý niệm sự tình. Đối mặt với một cái dạng này cường giả, Vu Khôn minh bạch, chính mình tựa hồ là không có lựa chọn nào khác. Thời gian của ngươi không nhiều lắm, nói cho ta, quyết định của ngươi là cái gì? Ta có thể hứa hẹn, Nhạc Thính giao cho ta, không có bất kỳ người nào có thể động nàng một cọng tóc gáy. Hắc bào nhân lạnh lùng nói. Vu Khôn trầm mặc chốc lát, nhìn xem Tiểu Thụy rất nhiều Nhạc Thính, cắn răng nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Hắn cuối cùng vẫn là không nguyện ý nhìn xem Nhạc Thính cứ như vậy đi theo chính mình chết đi. Nhạc Thính nghe lời này, thẳng lắc đầu không muốn ly khai Vu Khôn, nhưng Vu Khôn đem hắn đẩy đi ra. Khi bọn hắn hai người lỏng tay ra trong nháy mắt đó, lại có một cái hắc bào nhân từ không trung rơi xuống, xuất thủ nhiếp trụ Nhạc Thính thân thể, đem hắn mang đi. Trước sau bất quá hơn 10 hơi thở thời gian, nơi này tiểu chỉ còn lại có Vu Khôn cùng hắc bào nhân, kinh ngạc nhìn Nhạc Thính rời đi phương hướng, Vu Khôn tại một khắc, phảng phất mất đi hồn phách. Không cần lo lắng nàng, có chúng ta người tại, nàng khẳng định là an toàn, mà lại ngươi cũng không nhất định liền gặp không đến nàng, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, hôm nay ngươi chỉ cần có thể đào tẩu, ta liền có thể để các ngươi hai người gặp lại. Hắc bào nhân nhìn xem thất hồn lạc phách Vu Khôn, đột nhiên nói. Vu Khôn đau thương nở nụ cười, nói, trên người ta mượn tới lực lượng cũng đều tàn đi, thân thể cũng sớm trọng thương, còn có cường địch truy kích, sớm đã không còn đường sống, ngươi cần gì phải nói như vậy? Ta giúp ngươi ngăn lại cái kia hai cái tứ phẩm quy nhất cảnh, còn lại hai cái nhất phẩm thối cốt cảnh, chính ngươi nghĩ biện pháp à? Nếu là dạng này còn đi không được mà nói, ngươi cũng không có nhượng ta xuất thủ tương trợ giá trị, Nhạc Thính chúng ta sẽ thật tốt bồi dưỡng, chỉ là các ngươi liền rốt cuộc không có cơ hội gặp mặt. Hắc bào nhân lời này vừa ra, Vu Khôn cái kia mặt tái nhợt bên trên lộ ra một vẻ quả quyết, nghĩ đều không có suy nghĩ nhiều, quay đầu rời đi. Dù sao chính mình cũng không phải hắc bào nhân đối thủ, hiện tại cũng chỉ có tin tưởng hắc bào nhân, hắn hiện tại đã là suy yếu đến một loại trình độ, cũng không dám lại trì hoãn đi xuống, cùng hắc bào nhân ước định một tốt, lập tức xoay người liền là đào tẩu. Vu Khôn rời đi về sau, hắc bào nhân nhìn xem Vu Khôn bóng lưng, hai tay bấm niệm pháp quyết vung dậy, từ hắn dưới hắc bào có vô cùng hắc khí lan tràn đi ra. Hắc khí hiện hiện trong nháy mắt đó, hướng bốn phương tám hướng nhanh chóng khuyết tán đi ra, trực tiếp đem phương viên mấy chục dặm hóa thành một mảnh hắc vực. Hắc vực mới vừa vặn thành hình, vừa vặn Trung Dương bốn người đuổi theo, kết quả không để ý, bốn người tất cả đều bị cái này hắc vực nuốt chửng lấy tiến vào. Tiến vào hắc vực bên trong một sát na kia, Trung Dương cùng Lý Hà sắc mặt đại biến, thân là Phiêu Miểu Võ Viện chấp giáo, hai người bọn họ quá rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra. Cẩn thận bốn phía, Tuyệt Thần giáo người đến. Trung Dương cùng Lý Hà thân thể dừng lại, hai người một trước một sau, đem Dương Trạch Phan Phương bảo hộ ở vị trí giữa. Dương Trạch vẻ mặt bỗng nhiên đại biến, cái này hắc vực hình thành quá đột ngột, không nghĩ tới lần này lại nhìn thấy Tuyệt Thần giáo, liền người đều không nhìn thấy, tự gặp nhân gia loại này khó lường thủ đoạn. Quả nhiên cái này Vu Khôn sự tình không đơn giản, vốn là cho rằng chỉ có Tấn Nhà Hòa Thuận thẩm gia nhà quan hệ, hiện tại Tuyệt Thần giáo đều hiện thân, cái này Trung Lỗ phủ, xem ra là cần một trận đại thanh tẩy, mặc dù hãm sâu hắc vực bên trong, nhưng là Trung Dương cũng không bất kỳ sợ hãi, ngược lại là từ trên người hắn có cỗ sát khí tán phát đi ra. Thanh tẩy Trung Lỗ phủ, ta nhìn các ngươi cũng không như trước tiên nghĩ một thoáng thế nào cam đoan an toàn của mình á, Trung Dương mà nói mới nói xong, hắc vực bên trong có cái thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền tới. Thanh âm này xuất hiện thời điểm, hắc vực bên trong hắc khí không ngừng mà quần quật lấy, hướng Trung Dương bốn người trùng kích qua tới. Lý Hà trên tay bưng lấy một cái trận bàn, thả ra quang mang mấy liệt, tạo thành một cái vòng bảo hộ đem bọn hắn bốn người bảo hộ ở trong đó. Trung Dương chân nguyên phóng xuất ra, nhất thời lại là một cái vòng bảo hộ thành hình, song trọng vòng bảo hộ điệp ra tại một chỗ, tạo thành phòng hộ. Quần quần hắc khí va chạm mà tới, vòng bảo hộ cùng hắc khí đụng vào nhau, bắt đầu chấn động kịch liệt, trong nháy mắt tiểu xuất hiện khe hở, thoạt nhìn sắp ngăn cản không nổi. Lý Hà cắn chót lưỡi, một ngụm máu tươi phun tại trên tay trận bàn bên trên, trận bàn thả ra quang mang mấy liệt, duy trì lấy vòng bảo hộ không có phá diện. Chỉ là bọn hắn bên này kiên trì thời điểm, hắc khí kia như cũng là đang không ngừng xâm nhập, không ngừng oanh kích xuống, vòng bảo hộ cuối cùng không chịu nổi, tạch tạch một tiếng, trực tiếp phá nát mở ra. Mất đi phòng hộ, hắc khí va chạm mà tới, bốn người thân thể ở trong hắc khí, nhất thời tiểu đã bị cuốn lên, tại hắc vực bên trong tung bay, như lục bình không dễ bình thường, căn bản là không chống đỡ được hắc khí kia. Tại cái này nguy cấp thời khắc, Trung Dương trên tay một viên ngọc phù trực tiếp bóp nát, cường đại lực lượng từ ngọc phù bên trong bạo đi ra, bạch quang chói mắt tỏa ra, chiếu sáng hơn phân nửa hắc vực. Quần quần hắc khí tại cái này bạch quang bên dưới, tại chỗ bốc hơi rơi, dựa vào bạch quang xuất hiện thời khắc, Trung Dương xuất thủ vung lên, chân nguyên tản mắt ra, cuốn lấy cái kia rơi xuống Dương Trạch cùng Phan Phương. Đồng thời từ trên tay của hắn có đạo đồ vật bắn ra ngoài, đánh về phía Dương Trạch. Dương Trạch thân thể lúc này bị chân nguyên bọc lấy, ngay tại hướng hắc vực bên ngoài bay ra ngoài, nhìn xem cái kia đánh tới lưu quang, Dương Trạch đưa tay tiếp nhận cái kia lưu quang. Vừa mới tiếp lấy, hắn liền thấy Trung Dương cùng Lý Hà thân thể lần nữa rơi tại trên đất, bị hắc khí nuốt vào, không thấy tăm hơi. Bạch quang lực lượng ngay tại tiêu tán, mà hắc khí ngóc đầu trở lại, Dương Trạch cùng Phan Phương thân thể tại chân nguyên lực lượng bên dưới, trực tiếp tung bay ra hắc vực phạm vi, lúc này mới không có bị hắc khí nuốt chửng lấy tiến vào. Bụp một tiếng, Dương Trạch cùng Phan Phương rơi tại hắc vực bên ngoài trên đất. Dương Trạch không nói hai lời, kéo lấy Phan Phương nhanh chóng hướng phía sau lui ra ngoài, cái này hắc vực bây giờ còn tại khuyết trương trạng thái, nếu là bọn hắn chậm một chút nữa, bọn hắn liền muốn lần nữa bị nuốt vào đi. Cái này một hơi, Dương Trạch bọn hắn dòng dã chạy hơn 30 dặm lộ trình mới ngừng lại được. Thở hào hẹn, Dương Trạch đứng ở một đỉnh núi nhỏ bên trên, nhìn xem bên dưới hắc vực, trên tay của hắn nhiều hơn một viên tín phù. Thứ này chính là mới vừa rồi Trung Dương giao cho hắn, đồng thời Dương Trạch còn nhận được Trung Dương chuyên âm, kia là thư này phụ sử dụng biện pháp. Hắc vực bên trong Trung Dương cùng Lý Hà ngay tại liên thủ đối kháng Tuyệt Thần giáo người, nhiệm vụ của bọn hắn ngay tại lúc này muốn tìm tới Vu Khôn, đồng thời đem nơi này tin tức cho truyền về võ viện. Không có chút gì do dự, Dương Trạch ngay lập tức đem tín phù sử dụng mất, tín phù hóa thành một đạo lưu quang xông về không trung, xin giúp đỡ tín hiệu tại cái này lưu quang bên trong truyền về võ viện. Hơi chút chậm qua thần, Dương Trạch đối Phan Phương nói, không có thời gian làm trễ nải, hai vị chấp giáo cuốn lấy địch nhân, chúng ta bây giờ phải lập tức tới tìm Vu Khôn. Ngươi đang nói cái gì? Vu Khôn đi nơi nào? Ngươi biết không? Phan Phương lắc đầu nói, hắn bị trọng thương, khẳng định là chạy không xa, thuận theo vốn là phương hướng đuổi theo, nhất định có thể tìm tới hắn. Ngươi nếu là sợ mà nói, ta có thể tự mình một người tới. Lúc nói lời này, Dương Trạch liếc qua Phan Phương. Chương 172, chiến Vu Khôn. Phan Phương vốn còn đứng ở nguyên địa, cái này bị Dương Trạch nhìn lướt qua về sau, lập tức liền đi ra, đứng ở Dương Trạch bên cạnh. Tiêu liền Dương Trạch cái này nhất phẩm tối cốt cảnh sơ kỳ đệ tử cũng dám truy kích, hắn làm sao có thể lùi bước? Bất quá Phan Phương trong lòng vẫn còn có chút lo lắng, hắn không muốn cầm chính mình tính mệnh tới tùy tiện loạn bác, cho nên hỏi, Vu Khôn thực lực tại Trấn Nguyên Tông thời điểm ngươi cũng nhìn thấy, tam phẩm lúc liền là Cựu Châu đoán thể bảng bên trên thiên tiêu, hiện nay đột phá đến tứ phẩm về sau, đủ để cùng bốn cái quy nhất cảnh cao thủ giao phong, ngươi cảm thấy hợp ngươi ta chi lực, có thể là đối thủ của hắn sao? Vu Khôn là rất mạnh, nhưng đừng quên, Trấn Nguyên Tông bên trong, hắn trước sau cùng bốn vị quy nhất cảnh, còn có một vị khí hải cảnh giao thủ, đã sớm thân chịu trọng thương, tiết điểm này chính là ngươi ta xuất thủ cơ hội tốt. Một vị thân chịu trọng thương thiên tiêu, có thể phát huy không ra bao nhiêu thực lực, chúng ta bây giờ có thể đứng ở chỗ này, còn nhiều hơn thiệt thòi hai vị chấp giáo liều chết chặn lại Tuyệt Thần giáo người, chúng ta nếu như tham sống sợ chết không có hoàn thành hai vị chấp giáo giao phó, ngươi cảm thấy sau khi trở về sẽ có quả ngon để ăn sao? Dương Trạch sâu kín nói, nhìn như bọn hắn có lựa chọn, thế nhưng là trên thực tế trong lòng của hắn rất rõ ràng, hai người bọn họ là không có đến lựa chọn. Thân là Phiêu Miểu Võ Viện chiến đường đệ tử, bọn hắn tại đối mặt hết thảy cùng Tuyệt Thần giáo có liên quan mặt người phía trước, làm sao có thể lùi bước? Một khi rút lui, kia là phải chịu Phiêu Miểu Võ Viện trách phạt, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Nghe Dương Trạch mà nói, Phan Phương cũng không nói gì nữa, Dương Trạch dẫn đầu xung ra, Phan Phương lập tức đi theo, nhìn xem một bên Dương Trạch, Phan Phương thủy chung không rõ, Dương Trạch vì sao lại có lòng tin như vậy, chẳng lẽ Dương Trạch chính là tu vi hơi có chút đột phá, tự lòng tự tin bạo dạn. Phan Phương nghi vấn Dương Trạch tự nhiên là sẽ không theo hắn giải thích, bởi vì Dương Trạch sẽ không nói cho Phan Phương, đem chi giới cốt toàn bộ rèn luyện hoàn thành hắn, thực lực đã là không kém gì hắn cái này thối cốt cảnh hậu kỳ đệ tử. Dương Trạch tu luyện công pháp, chính là trước nay chưa từng có Hỗn Nguyên Phiêu Miểu Nhất Khí Công, trong cơ thể hắn rèn luyện xương cốt, càng là mang theo một tầng nhàn nhạt kim mang, khiến cho hắn tôi cốt chi lực đều không phải người khác có thể so sánh. Rõ ràng chính là một cái nhất phẩm thối cốt cảnh sơ kỳ võ giả, Dương Trạch bây giờ lại là cảm giác mình liền xem như đối mặt thối cốt cảnh hậu kỳ, cũng là không có chút nào sợ. Thực lực tăng lên, khiến cho Dương Trạch cũng không có như vậy sợ hãi, Vu Khôn thực lực chắc chắn sẽ không còn lại quá nhiều, hắn cần đề phòng, ngược lại là Vu Khôn bên cạnh Nhạc Tính. Nhạc Tính là Nhạc gia gia chủ nữ nhi, một thân thực lực cũng là không yếu, chính là một cái tam phẩm võ giả, không sử dụng một chút thủ đoạn mà nói, dùng hắn cùng Phan Phương thực lực, có thể chưa hẳn có thể bắt lấy bọn hắn hai người. Vốn là Dương Trạch cũng là đang đánh trống, muốn hay không đổi bắt, nhưng là hắn nghĩ tới bên cạnh còn có cái Phan Phương, vậy liền dám đi, luận thực lực Phan Phương cũng không cao, nhưng cái này cũng không đại biểu Phan Phương không có thủ đoạn khác. Hơi có mấy phần tự tin, Dương Trạch bày ra toàn bộ tốc độ bay, hướng phía trước bắn mạnh đi ra, Phan Phương thầm than Dương Trạch tốc độ quá nhanh, không dám rơi xuống, vội vội vàng vàng đuổi theo. Hai người đi xa đồng thời, cái kia một mảnh hắc vực bên trong, một cỗ cường đại ba động bạo phát ra, một đạo quang trụ phóng lên cao, tại hắc vực vị trí trung ương, một điểm bạch quang hiện hiện, lập tức chống ra hắc vực, phá vỡ một cái lỗ hổng. Hắc vực bên trong hắc khí tại cái này cổ sáng màu trắng tác dụng dưới, hướng bốn phía quần quần xếp hàng, kinh khủng uy áp bên dưới, khiến cho cái này hắc vực đều phát sinh vằn mèo. Vằn mèo hắc vực vùng đất trung tâm, một cái hắc bảo nhân đứng ở nơi đó, toàn thân trên dưới đều bị hắc bảo bao bọc, căn bản là không thấy rõ hắn tướng mạo. Ở bên ngoài thân thể hắn có từng vòng khí lưu vờn quanh thân thể, ngăn cách ngoại giới hết thảy khí tức chạm đến hắn, mà đối diện với hắn, Trung Dương cùng Lý Hà đang đứng tại cái kia. Hiện tại Trung Dương cùng Lý Hà lại cũng không phục đã từng phong thái, hai người thần sắc đều là có chút chật vật, đặc biệt là Trung Dương trên tay còn cầm một khỏa ảm đạm hạt châu, có một vòng yếu ớt hào quang từ khỏa này ảm đạm hạt châu bên trong tản mắt ra. Trung Dương sắc mặt có chút tái nhợt, hắn ngăn tại Lý Hà phía trước, lúc này Lý Hà tay phải bưng lấy chật bàn, tay trái ngay tại bấm niệm pháp quyết, bên cạnh còn có lá cờ nhỏ bốn mặt đồng bền, tỏa ra nhàn nhạt linh quang, thủ hộ lấy hắn cùng Trung Dương thân thể. Khắc khắc, Phiêu Miểu Võ Viện thật là càng tu luyện càng trở về, hai cái tứ phẩm võ giả cũng dám tới ngăn trở bản tọa, nếu không phải là bản tọa cố ý thả các ngươi một ngựa, các ngươi hai cái hiện tại ngay cả đứng tại trước mặt bản tọa tư cách đều không có. Dưới hắc bảo một cái trầm thấp thanh âm truyền ra, thanh âm này xuất hiện trong nháy mắt, hắc vực bên trong hắc khí lan lộn, bắt đầu trùng kích lên cái kia con trụ. Trung Dương biểu lộ ngưng trọng, chẳng hề nói một câu, chính là trên tay tại bấm niệm pháp quyết, không ngừng mà thúc dục trên tay quả kia ảm đạm hạt châu. Ngũ phẩm khí hải cảnh đại viên mãn mới có thể luyện chế chân nguyên hạt châu, đây đã là viên thứ hai à, cái này một quả cũng không chống được bao lâu liền sẽ phế bỏ. Ta ngược lại muốn xem trên người người còn có mấy quả. Đúng rồi, các ngươi võ viện cái kia hai cái tiểu bối cũng là ta cố ý thả ra, nếu không các ngươi cho là bọn họ hai người đi được sao? Bất quá các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ để cho các ngươi ở trên hoàng tuyển lộ đoàn tụ, bằng không chỉ có các ngươi hai cái cũng rất cô đơn không phải. Hắc bào nhân trầm thấp thanh âm truyền ra, lập tức biến thành tiếng cười to. Trung Dương như cũng là không nói gì, chính là không ngừng thúc giục trên tay hạt châu. Hắc bào nhân này thực lực thực tế là quá mạnh, chính là vừa thấy mặt tự cho hắn không có gì sánh kịp áp lực. Loại này áp lực cường đại, mặc dù là tại Tiêu Bắc Viễn trên thân đều chưa từng cảm thấy qua, này liền chứng minh hắc bào nhân này thực lực ít nhất là ngũ phẩm khí hải cảnh đại viên mãn, Trung Dương không chút do dự liền đem trên thân hết thảy át chủ bài phát huy ra, chỉ là vì nhiều hơn chỉ hoãn một ít thời gian. Bất quá bây giờ nhìn tới, thời gian này tựa hồ cũng muốn chỉ hoãn không đi xuống, nhưng Trung Dương không hề từ bỏ, trên tay lại lấy ra một quả giống như lúc hạt châu, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ còn lại có liều mạng một con đường này. Oeng. Ngay tại truy kích Dương Trạch bọn hắn nghe hát vực bên trong truyền ra cái kia tiếng vang đinh tai nhức óc, quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện bên kia phát sinh một trận kinh người bạo tạc. Hít vào một ngụm khí lạnh, Dương Trạch cũng không dừng lại, bọn hắn có nhiệm vụ của bọn hắn, há có thể dừng lại. Đoạn đường này điền cuồng truy kích, trọn vẹn đuổi gần 50 dặm lộ trình, Dương Trạch cuối cùng nhìn thấy Vũ Khôn, lúc này Vũ Khôn đứng tại dưới một cây đại thụ, khoanh chân ngồi ở kia một bên, nhắm mắt dưỡng thần. Dương Trạch hai người nhất thời ngừng lại thân hình, tại khoảng cách Vũ Khôn còn có 30 trượng khoảng cách vị trí ngừng lại, không có tùy tiện tiến lên, một màn này giống như có điểm gì là lạ, Vũ Khôn không có chạy trốn, bốn phía cũng không có nhạc thính bóng dáng. Khoanh chân ngồi ở kia vừa Vũ Khôn, ở thời điểm này cảm ứng được có người đến, chậm rãi đứng lên, đem cắm ở bên cạnh hắn trường thương, từ dưới đất nổ lên, trong mắt đen nhánh, nhìn chằm chằm Dương Trạch hai người. Các người rốt cục tới nói chuyện lúc, Vũ Khôn khí tức trên thân tràn ra, khóa chặt lại Dương Trạch hai người khí cơ, Dương Trạch hai người đều là đánh lên 12 phần tâm thần, không dám chủ quan. Nhìn xem cái kia toàn thân trên dưới quần áo tràn đầy máu tươi Vũ Khôn, Dương Trạch xem như minh bạch, Vũ Khôn căn bản cũng không có muốn đi, ở chỗ này tu dưỡng một trận, liền đợi đến hai người bọn họ thượng môn. Không quản cái này sau lưng là có nguyên nhân gì, Dương Trạch hiện tại cũng minh bạch, bọn hắn cũng không có đường lui, đánh bại đối phương là bọn hắn hiện tại duy nhất có thể làm sự tình. Tay phải vỗ một cái, sau lưng trường đao rơi tại trên tay, huyết sắt đao bên trên phong mang hiện lộ. Đối mặt với từ trước tới nay mạnh nhất một cái địch nhân, Dương Trạch không dám có bất kỳ giữ lại. Dương Trạch lộ ra huyết sát đao thời điểm, Vũ Khôn đã chú ý tới, hắn ngược lại là không nghĩ tới, một cái nhất phẩm sơ kỳ võ giả, lại có thể nắm giữ thượng phẩm lợi khí. Bất quá liền xem như có thượng phẩm lợi khí, hôm nay cũng giống như vậy muốn chết trên tay hắn. Tay phải trường thương một đâm, không có bất kỳ ngôn ngữ, Vũ Khôn động thủ, hắn một thương này lựa chọn mục tiêu, không phải Phan Phương, mà là Dương Trạch. Mặc dù là bị trọng thương, Vũ Khôn vào lúc này bày ra thực lực, vẫn là không phải tầm thường, đối mặt với một thương kia, Dương Trạch không có chút gì do dự, huyết sát đao một đao bổ ra. Bổ vào thương này trên ngọn. Ca một tiếng, Dương Trạch thân thể bạch 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 địa lùi lại hơn 10 bước, thân thể còn chưa dừng hẳn, Vũ Khôn lại là một thương tiếp cận, hướng ngực của hắn đâm qua tới. Tôi cốt chi lực vào lúc này không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài, Dương Trạch dừng lại thân thể không có lùi lại, lại là một đao bổ đi ra. Huyết sát đao cùng trường thương đè vào cùng một chỗ, đao khí tại đụng chạm trong nháy mắt phóng thích ra ngoài, hướng trên thân thương điên cuồng công kích xuống, Vũ Khôn tay trái tại trường thương vỗ một cái, trường thương chuyển động lên, đem bám vào tại trên thân thương đao khí tất cả đều cho đánh tan đi ra. Tán lạc đao khí đánh vào trên mặt đất, rầm rầm rầm. Mặt đất bị tạc ra từng cái hố to. Dương Trạch cổ tay phải phát lực gậy một cái, đem trường thương ép xuống, đao cùng thương chia liệm mở ra, Dương Trạch mượn cơ hội này, lại là hướng phía sau lui về phía sau mấy bước đi ra. Mắt thấy khoảng cách của song phương kéo ra, Vũ Khôn vẻ mặt hung ác, bất chấp thể nội kinh mạch kịch liệt đau nhức, trên thân chân nguyên vận chuyển, quán chú tại trường thương bên trên, một thương quét ngang mà ra. Bàng bạc thương khí tự mũi thương bắn ra, lưu quang chợt lóe, Vũ Khôn trước người mặt đất không ngừng mà nổ tung, cường đại bạo tạc lực lượng xông thẳng mà ra, hướng Dương Trạch thân thể nổ tới. Dương Trạch mắt sáng lên, bạo khí chân tại trên đất một điểm, liên tục 3 tiếng bạo âm thanh. Thân thể hóa thành tàn ảnh hướng về sau lui ra ngoài, một cái xoay người tránh ra, vừa vặn bạo tạc ba động quét ra, đánh vào trên người hắn, trực tiếp đem hắn thân thể đánh bay ra ngoài, đập vào trên một cây đại thụ. Ầm. Dương Trạch thân thể trượt trên mặt đất, một chuyến máu tươi từ khóe miệng chảy xuống, giao thủ bất quá 3 chiêu, Dương Trạch tiểu bị thương. Đáng tiếc trên người ta thương thế quá nặng đi, nếu không ngươi tuyệt không có khả năng đào tẩu tính. Vũ Khôn tiếc nuối nói, hắn vừa mới một cái kia, đầy đủ chính diện giết chết một cái nhị phẩm võ giả, đáng tiếc là trên thân có tổn thương, phát động không được mấy lần, mà lại ra chiêu tốc độ, cũng chịu đến quá lớn ảnh hưởng. Chương 173, 99 thần thị. Dương Trạch đưa tay trái ra xóa đi khóe miệng máu tươi, thầm nghĩ trong lòng Vu Khôn quả nhiên xứng đáng từng là Cửu Châu đoán thể bảng bên trên thiên tiêu, hắn một chút liền có thể nhìn ra, Vu Khôn hiện tại chẳng qua là dáng chống đỡ lấy mà thôi, có thể coi là như vậy, thực lực vẫn là không thể khinh thường. Bất quá nhất thời ăn quả đắng cũng sẽ không đánh sụp hắn, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu, cái này bị thương, ngược lại là đem hắn hung tính cho kích phát. Tay trái ở trên huyết sắt đao chậm rãi lau chùi đi tới, phía trên máu tươi rơi tại huyết sắt đao mặt ngoài, huyết sắt đao bên trên, một cỗ huyết khí chậm rãi tán phát đi ra. Phan Phương, ngươi còn phải xem tới khi nào, ta biết trên người ngươi có bài tẩy gì, nếu là ngươi còn không nỡ vận dụng lời, hôm nay hai người chúng ta đều là khó thoát khỏi cái chết. Dương Trạch liếc qua Thủy Trung ở một bên xem trò vui Phan Phương, sau khi nói xong, trên tay huyết sát đao một đao bổ đi ra, cương mãnh đao khí tuôn ra, một đao chém về phía Vũ Khôn. Vũ Khôn tay phải trường thương run lên, nhẹ nhõm tiếp nhận đạo này đao khí, đem hắn cho bắn đến tới một bên. Nhưng Dương Trạch xuất thủ, tự nhiên là sẽ không dễ dàng như vậy tiểu kết thúc, huyết sát đao không ngừng mà chém ra, từng đạo đao khí ngưng tụ ra, không ngừng đánh phía Vũ Khôn. Vũ Khôn tay phải trường thương chuyển động, không quản đao khí là như thế nào công kích, đều là bị hắn dễ như trở bàn tay phòng xung dưới, căn bản là không đả thương được hắn chút nào. Đồng dạng là thượng phẩm lợi khí, huyết sát đao phẩm chất cũng không bại bởi Vũ Khôn trên tay trường thương, nhưng là Vũ Khôn có thể phát huy ra thượng phẩm lợi khí chân chính uy năng, Dương Trạch nhưng chỉ đủ phát huy ra một bộ phận mà thôi. Nhưng hữu tính chính là một bộ phận uy năng, Vũ Khôn hiện tại cũng không dám có bất kỳ chủ quan, trong thời gian ngắn như vậy, hai người bọn họ đối bính hơn 10 chiêu, Dương Trạch không có bất kỳ chân nguyên khô kiệt dấu hiệu. Vũ Khôn từ lúc ban đầu không cho là đúng, bắt đầu trở nên dần dần có chút kinh ngạc. Hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua cái nào thối cốt cảnh sơ kỳ võ giả, có thể có như thế hùng hậu chân nguyên, nhưng liền xem như vậy, Vũ Khôn cũng không nhận định chính mình sẽ thua, nhất phẩm võ giả chân nguyên, vô luận như thế nào đều là thua kém hắn. Chính là Vũ Khôn nhưng là không biết, Dương Trạch tu luyện công pháp chính là vô thượng công pháp, chân nguyên chi kéo dài, còn có tốc độ khôi phục, đều không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Đừng nói chính là đối bính hơn 10 chiêu, dựa theo cái này đối bính trình độ, liền xem như lại đối bính mấy trăm chiêu, Dương Trạch cũng đều là không sợ. Vùng đan điền chân nguyên gia tốc vận chuyển, Dương Trạch tôi cốt chi lực chạy xuôi toàn thân, hắn không dám buông lỏng, đừng nhìn cục diện còn vẫn có thể duy trì được, nhưng hắn tin tưởng, dùng không bao lâu, Vu Khôn kiên nhẫn bị hao mòn sạch sẽ, liền sẽ liều mạng. Một bên Phan Phương nhìn thấy hai người này giao phong kịch liệt, nhìn xem cái kia liều mạng Dương Trạch, trong đầu không ngừng mà hồi tưởng đến vừa mới Dương Trạch nói với hắn mà nói, cắn răng, đưa tay tại trên túi trữ vật vỗ một cái hộp rơi tại hắn trên tay. Nhìn xem cái hộp này, trong mắt của hắn tràn đầy thịt đau thần sắc, đây là hắn lớn nhất át chủ bài, là hắn đã từng tham gia qua một lần chiến đường nhiệm vụ, cựu tử nhất sinh về sau, được đến nhiệm vụ ban thưởng. Đồ vật trong này là hắn áp đáy hòm bà bối, cũng là hắn bảo mệnh chi vật, vốn là hắn một mực che giấu không cùng người nói, thế nhưng là không biết, làm sao bị Dương Trạch biết. Dương Trạch, cho ta tranh thủ 30 hơi thở thời gian. Phan Phương lời nói xong về sau, trên tay hắn hộp mở ra, trong hộp nằm lấy một cái màu lam vòng tròn, rơi tại hắn trong tay. Cầm lấy vòng tròn, Phan Phương hai tay chân nguyên liệu mạng một dạng rót đi ra, tất cả đều quán chú tại vòng tròn kia bên trên. Vốn là bình thường không có gì lạ vòng tròn, tại cái này chân nguyên quán chú, mặt ngoài dần dần tỏa ra quang mang, một cỗ xuất trần khí tức từ cái này màu lam vòng tròn mặt ngoài tán phát đi ra. Phan Phương mà nói Dương Trạch tự nhiên là nghe đến, nhìn thấy cái kia màu lam vòng tròn, hắn cái kia ngưng trọng trên mặt, rốt cục nhiều hơn một điểm vui mừng. Hắn cũng là khoảng thời gian này mới biết Phan Phương trên thân có một kiện trọng bảo, kiện kia trọng bảo một khi phát huy, có thể hạn chế lại một cái tam phẩm võ giả, bất quá kiện này trọng bảo chỉ có một lần sử dụng cơ hội, dùng một lần về sau, kiện này trọng bảo cũng sẽ thành rất rưởi. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Dương Trạch mới có đảm lượng đuổi theo kích Vu Khôn, chỉ cần Phan Phương nguyện ý xuất thủ, hắn tiểu có cơ hội có thể đánh bại Vu Khôn. Hiện tại cái này trong lúc nguy cấp, Phan Phương rốt cục nguyện ý xuất thủ, Dương Trạch không thể nghi ngờ là phi thường vui vẻ, bất quá cùng Dương Trạch so sánh lên, Vu Khôn tiểu không đồng dạng. Vốn còn nắm chắc thắng lợi trong tay Phan Phương, vừa nhìn thấy Phan Phương trên tay lấy ra cái kia màu lam vòng tròn, hắn lập tức tiểu cảm giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Vu Khôn trong mắt sát cơ bạo phát, bất chấp ngũ tạng lục phủ sớm đã lệch vị trí, khí huyết trên người toàn bộ bạo phát ra, một cỗ cường đại thương thế, trong nháy mắt tiểu xuất hiện ở trường thương phía trên. Một tiếng nổ hống, một cái hư ảo thương ảnh xuất hiện ở Vu Khôn sau lưng, không khí ở thời điểm này đều phát sinh một điểm vặn mèo. Vu Khôn dưới chân mặt đất, càng là dưới một kích này, dần dần xuất hiện khe hở. Dương Trạch mắt sáng lên, Vu Khôn một kích này bên trong ẩn chứa lực lượng, đã là chấn nhức hắn, một kích này tuyệt đối là vượt ra khỏi thối cốt cảnh lực lượng. Hít vào một ngụm khí lạnh, Dương Trạch cũng không nghĩ tới Vu Khôn trọng thương đến nước này, còn có thể nhiều lần thi triển ra cường đại như vậy công kích. Vu Khôn tầm mắt dần dần có chút mơ hồ, trên thực tế thân thể của hắn căn bản cũng không cho phép hắn lại thi triển công kích như vậy, nhưng là hắn không thể chết ở chỗ này, vì nhìn thấy nhạc tính, hắn chỉ có thể không thèm đếm xỉa, hắn muốn dùng cuối cùng này một kích, đem địch nhân trước mắt toàn bộ đánh bại. Trong lòng run lên, tụ lực đã lâu Dương Trạch đồng dạng là thi triển ra công kích mạnh nhất, trong đan điền 6 cái địa sát cương khí luồng khí xoáy nhanh chóng xoay tròn. Địa sát cương khí tại Dương Trạch thể nội cùng cái kia chân nguyên dung hợp tại một chỗ, Dương Trạch trên tay đao pháp biến đổi, 6 biến hóa hiện hiện, chân chính địa sát cương khí đao, cuối cùng tại thời khắc này lần nữa như thế. Địa sát cương khí dung hợp bên dưới, Dương Trạch một đao kia thả ra khí thế, viễn siêu đã từng, cương mãnh đao thế phóng thích ra ngoài, cùng vu thương thế đối kháng lên, hai người còn chưa xuất thủ, hai cỗ khí thế đã va chạm nhiều lần.